Chương 437, phủ đầu uống đồng. Chỉ là suy nghĩ một chút, cũng đủ để khiến người ta cảm thấy hít thở không thông. Nhưng tất cả những thứ này, dường như đảo quốc người cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Bọn họ chỉ có thể nhìn được trước mắt có thể thấy sự tình. Cổ Xuyên Mỹ trước không khỏi nhìn về phía chính mình ra ra, cái kia vị ngày xưa vẫn luôn thập phần cơ trí trầm ổn lão nhân. Nếu như nói ở trong sân còn có thể là ai là tỉnh táo, đẹp như thế đan dệt cảm thấy nhất định là vậy vị lão nhân. Nhưng rất nhanh, nàng thất vọng rồi. Bởi vì nàng ra ra, Cổ Xuyên Khang Sinh cũng đồng dạng là lộ ra chờ mong màu sắc. Dường như cũng hiểu được lần này nhằm vào đế quốc tiền trạm bộ đội chiến đấu, đã 10 phần chắc chín. Cổ Xuyên nhà trên màn ảnh lớn, phân tán rậm rạp chẳng chịt điểm đỏ, cả liệt sắp xếp thứ tự. Những thứ này điểm đỏ, là đảo quốc liên quân sinh mệnh máy móc. Cũng liền nói, mỗi một cái điểm đỏ đều đại biểu cho một sĩ binh, một vị cường giả. Phương thức này là đảo quốc đặc hữu phương thức, mới có thể trực tiếp chứng kiến tổn thất tình huống. Trên màn ảnh lớn, đảo quốc liên quân đã xuất động. Tổng cộng 5 vạn người khổng lồ bộ đội, đây cũng không phải là lộc cửu gia như vậy không chính hiệu bộ đội. Cái này 5 vạn người cũng đều là đảo quốc tinh nhuệ. Có tương đương tỷ lệ đều là thời đại trước quân chính quy xuất thân, hơn nữa xe tăng, xe thiết giáp có vượt lên trước 1000 chiếc. Nay cổ quân sự lực lượng, ở thời đại trước có thể nói là một cái nước nhỏ quốc lực. Đảo quốc đại quân rất nhanh, lại bắt đầu hành động, vài chục km khoảng cách không ngừng, nhưng ở mặt thế quân đội trước mặt cũng không phải quá mức xa xôi. Khoảng chừng 1 sau 2 giờ, chiến đấu liền bạo phát. Cho dù là ở Tam Cương thành phố, cũng có thể cảm giác được đại địa chấn động, cùng với mơ hồ tiếng sấm. Bất quá đột nhiên, phòng chỉ huy màn hình lớn tối sầm, mất đi chiến tranh lúc thật hình ảnh, xem ra là đế quốc mở ra tín hiệu che đậy. Lần này, làm cho một đám đảo nước cường giả có chút đứng ngồi không yên. Bất quá cũng may sinh mệnh máy móc còn không có mất đi hiệu lực, cái kia rầm rạp chẳng chịt điểm đỏ còn có thể gián tiếp phản ứng trên chiến trường trạng thái. Đột nhiên, một mảng lớn điểm nhưng tiêu thất. Khai chiến. Có người kích động hô lớn. Mọi người đều trợn to hai mắt, mắt không chớp nhìn chằm chằm điểm đỏ. Sau đó, tại chỗ có người không thể tin trong kinh hoàng, cái kia rầm rạp chẳng chịt điểm đỏ tảng lớn mảng lớn tiêu thất, lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ. Mọi người đều biết, mỗi một cái điểm đỏ biến mất, liền đại biểu cho một vị đảo quốc chiến sĩ tử vong. Một cỗ khủng hoảng, cực kỳ khủng bố cảm xúc, tràn ngập quanh quẩn ở trong đại sảnh. Tuy là nhìn không thấy tình huống chiến trường, nhưng dường như càng thêm kinh khủng cùng kiềm nén. Đây chính là một hồi đại đồ sát. Sau đó, những thứ này điểm đỏ liền hoàn toàn tiêu thất. Mọi người đều ở đây trầm mặc, trợn to hai mắt, há to miệng, mỗi một cái người sắc mặt đều vô cùng xấu xí, âm trầm trong nguội, giống như là người sắp chết. Mà phía trước kích động nhất cùng phấn khởi Cổ Xuyên Dương Long, trên mặt dường như còn lưu lại phía trước thân sắc. Hắn giống như là bị người bóp lại cổ con vịt, trong cổ họng phát ra ách ách thanh âm. Là sinh mệnh máy móc trục trặc rồi hả? Không biết qua bao lâu, rốt cục có người nói chuyện, phá vỡ trầm mặc. Không có người trả lời, bởi vì cái này trên căn bản không có khả năng. Đảo quốc quân tiên phong, chắc là toàn quân bị diệt. Nếu như nói phía trước đảo quốc người có bao nhiêu cuồng vọng, như vậy hiện tại hiện thực, giống như là cho bọn hắn phủ đầu uống đồng. Trực tiếp cho những thứ này đảo quốc người đập thanh tỉnh. Lúc này, bọn họ vừa nghĩ đến. Đây chính là 5 vạn tinh nguyện A. Đặc biệt là cái kia 400 vị tiến hóa giả. Đây cơ hồ là đảo quốc liên quân 1/4 lực lượng, kết quả không đến 1 giờ sẽ không có. Mà địch nhân thậm chí chỉ là đế quốc một cái tiền trạm điều tra bộ đội. Phía trước những thứ này đảo quốc cao tầng, tuy là cũng biết đế quốc cường đại, nhưng dù sao không có thiết thân lĩnh hội. Chỉ là nghe Lộc Cửu gia nói qua. Nhưng Lộc Cửu gia dù sao chỉ là một cái tiểu thế lực lý, bọn họ cũng không có quá lớn cảm giác. Lần này, bọn họ rốt cục cảm thấy, chỉ là loại cảm giác này, không khỏi cũng quá mức thảm liệt cùng thống khổ. Trong khoảng thời gian ngắn, coi như là những thứ này đảo quốc cao tầng, cũng không khỏi có chút lòng người bàng hoàng. Có thể tưởng tượng, đợi đến tiền tuyến tan tác tin tức truyền đến ba thép thành phố phía sau, lại sẽ nhấc lên như thế nào cơn sóng. Cổ Xuyên Khang Sinh sắc mặt cũng rất khó nhìn, nhưng hắn miễn cưỡng còn có thể duy trì bình tĩnh cùng. Cố thủ Tam Cương thành phố, chúng ta ở Tam Cương thành phố xây dựng rất nhiều công sự phòng ngự, nhưng lại tích trữ rất nhiều vật tư. Giữa ba thép thành phố, chúng ta có thể thủ được. Chương 438, Mỹ trước kế hoạch. Cổ Xuyên Khang Sinh lời nói, cho những người khác không ít thoải mái. Bất quá cũng không có thể hoàn toàn xem như là thoải mái, dù sao hắn nói cũng là nói thật, Tam Cương thành phố xác thực mới có thể được tính là một tòa kiên thành. Những năm gần đây, Cổ Xuyên ra một mực tại kinh doanh Tam Cương thành phố. Ở Tam Cương thành phố bốn phía, thành lập có một tòa cao tới hơn 50 thước tường thành, từ các loại kiên cố tài liệu kiến tạo. Tuy là đồng tu tây bổ, không thế nào mỹ quan, nhưng trình độ chắc chắn cũng là không cần nghi vấn, ở tường thành bốn phía trải rộng từng cái hỏa điểm. Tuy là đảo quốc liên quân tổn thất nặng nề, nhưng chủ lực vẫn còn ở, dựa còn lại mấy trăm ngàn đại quân, cùng với hơn 1600 vị tiến hóa giả, hẳn là đã đủ bảo vệ ba thép thành phố. Bất quá cũng bèn bèn chỉ 547 là thủ ở, còn như phía trước mọi người cái này cổ đem đế quốc đánh tan hào tình trang trí, cũng là biến mất không thấy. Hội nghị sau khi kết thúc, Cổ Xuyên Khang Sinh lập tức trở về đến gian phòng của mình, đồng thời triệu kiến Tôn Nữ Mỹ Trước. Hắn hiện tại, trước sau như một nghĩ tới Tôn Nữ. Cái này hắn trên thực tế trí giả. Mỹ Trước, chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào? Cổ Xuyên Khang Sinh trực tiếp làm hỏi đến, dùng khao khát ánh mắt nhìn thiếu nữ, hy vọng chính mình Tôn Nữ có thể lại một lần nữa dùng chính mình trí tuệ, trợ giúp gia tộc vượt qua cửa ải khó khăn. Mà cái này một màn, cũng không xa lạ. Cổ Xuyên gia mặc dù là đảo quốc cổ xưa môn phiệt, thế nhưng ở mặt thế sơ kỳ, cũng bị cực kỳ nghiêm nghị trùng kích. Những thứ kia đám lưu manh, bắt đầu mơ ước Cổ Xuyên nhà tài sản. Đoạn thời gian đó, Cổ Xuyên nhà vị trí tràn ngập nguy cơ, lúc nào cũng có thể sẽ bị người phủ định. Thời kỳ mấu chốt, Cổ Xuyên Khang Sinh chính là dùng Tôn Nữ Mỹ Trước như kế, mới chỉ có ổn định gia tộc địa vị. Lần này, đối mặt kinh khủng kia quân đội đế quốc, Cổ Xuyên Khang Sinh lại một lần nữa nhớ lại chính mình Tôn Nữ. Dù sao phía trước đi qua ở khu chiếm lĩnh suối dục bạo động, đích đích xác xác là kéo lại quân đế quốc bước chân. Cổ Xuyên Mỹ trước nhìn lấy Gia Gia, đôi mắt trầm thấp, không trả lời vấn đề này, ngược lại là hỏi Gia Gia, nếu như, ta nói vì nếu như ba thép thành phố không thủ được, chúng ta Cổ Xuyên gia phải làm gì? Đương nhiên là chết trận, vì tổ quốc tận trung. Lão nhân không chút nghĩ ngợi kiên quyết nói ra, Cổ Xuyên nhà nam nhân đều hẳn là chết trận, mà nữ nhân cũng có thể tự sát. Chỉ có trận này mới, chỉ có, không phụ ta nhóm Hoàng Hà dân tộc tinh thần võ sĩ đạo. Cổ Xuyên Mỹ trước nghe vậy, dây ai, trong mắt lóe lên một tia u ám. Nàng gật đầu, nhẹ giọng nói, ta biết rồi, Gia Gia. Nàng suy tư khoảng khắc, thản nhiên nói, hiện tại chúng ta mới vừa đại bại một hồi, hẳn là dựa thành thị cố thủ. Hiện tại quân đế quốc chỉ là bộ đội tiên phong, đại bộ đội hẳn là còn phải cần một khoảng thời gian, tài năng mới có thể đạt đến. Hơn nữa coi như là đại bộ đội, cũng có thể lưu lại không ít lực lượng đi chấn thủ khu chiếm lĩnh. Cho nên chúng ta còn có một chút thời gian. Mỹ trước cũng không có cho ra quá nhiều kiến nghị, còn đối với này Cổ Xuyên Khang Sinh tuy là thất vọng, nhưng không có trách móc nặng nề. Bởi vì hắn cũng biết, ở tuyệt đối lực lượng chênh lệch trước mặt, như kế liền hiện ra có cũng được không có cũng được. Lão nhân thở dài một tiếng, đứng dậy rời đi, dường như trong nháy mắt già vài tuổi. Mà Mỹ trước lại là tỉnh táo nhìn lấy Gia Gia bối ảnh, tuyệt mỹ dung nhan không có bất kỳ biểu tình, thậm chí có vẻ hơi lanh khốc. Cho đến giờ phút này, nàng rốt cục đối với Gia Gia tuyệt vọng. Cái này cố chấp lão nhân đã mất đi lý trí. Quyết định của hắn sẽ đem Cổ Xuyên ra cùng với toàn bộ ba thép thành phố đều dẫn vào thâm nguyên. Nhưng Mỹ trước không có đi khuyên bảo, bởi vì đối với lão nhân cực kỳ thấu hiểu nàng, biết khuyên bảo chỉ là phí công. Mỹ trước sâu sâu hút một khẩu khí, trong lòng rốt cục làm ra một cái quyết định. Cổ Xuyên gia đã là một cái thuyền chìm, nhưng nàng không thể trơ mắt nhìn Gia Gia đem điều này thuyền chìm triệt để chìm nghỉm. Nàng phải đi hết một cái con đường hoàn toàn khác, cùng đế quốc hợp tác. Chính như nàng phía trước thiết tưởng, Cổ Xuyên gia có thể trở thành đế quốc ở đảo quốc người đại diện. Mà nàng cũng tưởng tượng đế quốc cũng cần như thế một cái nhân vật. Nàng vốn là hy vọng Gia Gia có thể nhận rõ hiện thực, nhưng hiện tại xem ra là không thể nào. Cổ Xuyên Mỹ trước thấp giọng thì thầm, có lẽ là thời điểm cùng quân đế quốc liên lạc. Chương 439, anh đào tổ. Mỹ trước vỗ tay một cái, sau một khắc ở trước mặt nàng, đột nhiên xuất hiện một thiếu nữ. Thiếu nữ dung mạo thanh lãnh, ánh mắt kiên nghị, tựa hồ là một thanh lợi kiếm, chỉ cần Mỹ trước có chút mệnh lệnh, nàng tất nhiên sẽ bất chấp gian nguy, sẽ không tiếc. Chủ nhân. Giọng cô gái thanh lãnh, Mỹ Nha Tử chờ đợi ngài triệu hoán. Cô gái này tên gọi là Mỹ Nha Tử, là Cổ Xuyên Mỹ trước tâm phúc. Cổ Xuyên gia tuy là trọng nam khinh nữ, Mỹ trước ở Cổ Xuyên gia cơ hồ không có bao nhiêu thực quyền, chỉ là trên danh nghĩa địa vị siêu nhiên. Nhưng Mỹ trước dù sao cũng là Cổ Xuyên nhà đại tiểu thư, nàng âm thầm cũng lôi kéo một nhóm cao thủ, đồng thời âm thầm gây dựng một cái tên gọi là Anh Đào Tổ tổ chức. Anh Đào Tổ cũng không phải là trên mặt nổi tổ chức, biết cái tổ chức này đích xác rất ít người. Nhưng Anh Đào Tổ thế lực cũng là trải rộng ba thép thành phố, ở một ít ngành trọng yếu trung đô có Anh Đào Tổ ảnh tử. Mà hết thảy này, Cổ Xuyên Khang Sinh kỳ thực mơ hồ là biết đến. Bất quá lão nhân cũng ngầm cho phép cháu gái mở ám. Chỉ là Cổ Xuyên Khang Sinh không biết là Anh Đào Tổ so với hắn tưởng tượng to lớn hơn. Cái này Mỹ Nha Tử chính là Anh Đào Tổ một cái đầu nhãn. Đi đem ba thép thành phố thành phòng bố cục hình ảnh vẽ một cái phó bản, đồng thời đi điều tra chỉ huy phần cuối mật mã. Mỹ chức thần sắc có chút lạnh mạc. Đặc thú nói chỉ huy phần cuối thời điểm, càng làm cho Mỹ chức có chút do dự, nhưng rất nhanh, cái này một chút do dự biến mất, thay vào đó là kiên định. Cổ Xuyên Khang Sinh mặc dù có thể có tự tin chống lại đế quốc đệ tam quân đoàn, dựa đương nhiên cũng không vẹn vẹn chỉ là đảo quốc liên quân. Dù sao đảo quốc liên quân cùng quân đế quốc sự chênh lệch đã rất rõ ràng. Cổ Xuyên ra chân chính dựa, không phải đế quốc liên quân, cũng không phải ba thép thành phố những thứ kia tưởng thành cùng công sự phòng ngự, mà là phòng ngự phân cuối. Phòng ngự phân cuối là Cổ Xuyên gia chân chính dựa, đây cũng không phải là nhân loại khoa học kỹ thuật kết tinh, mà là Cổ Xuyên gia ở một cái SS cấp dị không gian phó bản trung, bỏ ra hơn 2000 người đại giới, lấy được chiến lợi phẩm. Một cái xuất xứ từ với vũ trụ bên ngoài khoa học kỹ thuật hải tâm, có thể trực tiếp đem ba thép thành phố bao phủ, thành lập được một cái khổng lồ mà kiên cố hệ thống phòng ngự. Đây là siêu thoát cùng cái thời đại này hệ thống phòng ngự, thậm chí ngay cả đầu đạn hạt nhân cũng có thể phòng ngự. Sở dĩ Cổ Xuyên Khang Sinh quyết định dựa phòng ngự phần cuối, tới cùng quân đế quốc đối kháng đến cùng. Mà phòng ngự phần cuối mật mã có thể phá giải trường khống phòng ngự phần cuối toàn bộ hệ thống, cho nên được mật mã là có thể trường khống phòng ngự phần cuối. Chỉ bất quá cái này mật mã là Cổ Xuyên nhà sâu nhất bí mật, chỉ có vẹn vẹn mấy cái người mới biết. Cổ Xuyên Khang Sinh cùng với mấy vị dòng chính nam tử, liền Cổ Xuyên Mỹ chức đều không biết. Bất quá Cổ Xuyên Mỹ chức đều không quan tâm, bởi vì nàng biết ca ca của nàng Cổ Xuyên Dương lòng tính cách, nhìn như có tâm cơ thành phủ, nhưng kỳ thật đều là mặt ngoài tốt gỗ hơn tốt nước sơn, nội tại chính là một cái mười phần ngu xuẩn. Chỉ cần mấy người phụ nhân là có thể đem hắn mê xoay quanh, từ trong miệng hắn biết bất luận cái gì muốn biết đồ đạc. Mỹ Nha Tử nghe vậy, trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì. Theo mệnh lệnh này, cơ hồ là ở lưng phản bội Cổ Xuyên gia, nhưng nàng cũng không thèm để ý bởi vì Anh Đào Tổ mỗi cá nhân đều sẽ tuân thủ tiểu thư mệnh lệnh. Mỹ Nha Tử gật đầu, thân hình đột nhiên biến mất, trong phòng chỉ còn lại có Mỹ trước một người. Mỹ trước khẽ thở dài một cái, trong mắt lóe lên một tia không rõ thân sắc. Nàng không chuẩn bị cùng điều này thuyền chìm. Ở Mỹ trước trong lòng, đảo quốc tương lai mệnh lệnh, sợ rằng chỉ có đế quốc thuộc địa, không có con đường thứ hai. Đây là đang thực lực chênh lệch thật lớn phía dưới lý trí phán đoán. Đã như vậy, Mỹ trước mục tiêu chính là trở thành đế quốc ở đảo quốc người đại diện, thậm chí là thực dân khu tổng đốc. Chỉ có cái này dạng tài năng mới có thể bảo toàn Cổ Xuyên gia, thậm chí là toàn bộ đảo quốc văn minh hòa chủng. Tuy là đế quốc là kẻ xâm lược, nhưng Mỹ trước lại không có bất kỳ ác cảm, bởi vì đi sâu vào giải khai sau đó sẽ phát hiện đế quốc thật sự là quá tiên tiến cùng cường đại rồi. Cường đại đến Mỹ trước muốn dung nhập đế quốc bên trong, cho dù là phản bội mình gia tộc và dân tộc. Bất quá ở nơi này chút tâm tư ở ngoài, Mỹ trước còn có một cái sâu hơn tư nhân ý niệm trong đầu. Không biết nàng đầu nhập vào đế quốc sau đó, có hay không cơ hồ bị Tần Tuấn Triệu kiến trượng. Chương 440, Diệt quốc chi chiến, đế quốc đệ tam quân đoàn chủ lực, rốt cục đã tới ba thép thành phố phụ cận. Đồng thời phát động quy mô nhỏ dò xét tính công kích. Tuy là đệ tam quân đoàn đối với đảo quốc có nghiền ép tính khoa học kỹ thuật lực lượng, nhưng cũng không có phớt lờ, mà là hết sức cẩn thận. Bởi vì ba thép thành phố hệ thống phòng ngự dường như cũng không đơn giản. Đệ tam quân đoàn mấy lần dò xét tính tiến công, đều bị ba thép thành phố hệ thống phòng ngự cho đánh lui. Đệ tam quân đoàn, Lâm Thời bộ chỉ huy, một đám đế quốc cao cấp tướng tá, 270 đang thương thảo tình huống chiến trường. Trung Chu Cốc đem đứng chắc tay, ngưng mắt nhìn xa xa ba thép thành phố, đảo quốc này hùng vĩ nhất vài tòa kiên thành một trong. Ở ba thép thành phố thành nội các nơi, xuất hiện vài tòa tiêm tháp, mỗi một tòa tiêm tháp đều cao tới vài trăm thước. Những thứ này tiêm tháp mặt ngoài thập phần trơn trượt, dùng lưu thủy tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác, cùng đảo quốc khoa học kỹ thuật không hợp nhau. Thậm chí không phải cái thế giới này tồn tại. Không thể không nói, những thứ này tiêm tháp cho đệ tam quân đoàn tạo thành một chút phiền toái. Những thứ này tiêm tháp có thể bắn ra cao năng lượng laser, có thể đối với đế quốc chiến tranh cơ giáp tạo thành bị thương không nhẹ. Lại tăng thêm ba thép thành phố bên trong cái kia hơn 1000 tiến hóa giả, đích xác là một xương khó gặm. Bất quá đối với này Chu Cốc sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Đảo quốc mặc dù chỉ là man di, nhưng dù sao cũng là một quốc gia, cũng sẽ thần tích, cũng có các loại dị không gian phó bản. Đảo quốc người đạt được một ít siêu thoát cái thời đại này khoa học kỹ thuật, hoặc là siêu phàm vật phẩm. Rất bình thường. Chỉ bất quá Chu Cốc tuy là có chút nhìn chúng cái này hệ thống phòng ngự, nhưng đối với đảo quốc người vẫn là khinh miệt chẳng đáng. Đây chính là đảo quốc man di cùng đế quốc bản chất phân biệt. Đế quốc chiếm được một ít siêu phàm khoa học kỹ thuật, sẽ bắt đầu nghiên cứu khoa học kỹ thuật bản chất, đồng thời bắt đầu vận dụng ở địa phương khác. Mà đảo quốc man di vận khí tốt đạt được một ít siêu phàm khoa học kỹ thuật, nhưng cũng chỉ là biết đơn thuần sử dụng, thậm chí sẽ còn tại chỗ một ít đồ đằng tới sùng bái. Ba thép thành phố cường giả liền xưng hô những thứ này tiêm tháp vì ánh sáng mặt trời trụ trời, cho rằng là thần ban cho đảo quốc người cuối cùng nơi trú ẩn. Thậm chí còn diễn sinh một ít sùng bái những thứ này tiêm tháp giáo phái. Những thứ này ở người đế quốc nghe, thực sự là không biết nên khóc hay cười, hết sức hoang đường. Chu Cốc hai mắt híp lại, ngưng mắt nhìn những thứ kia tiêm tháp. Những thứ này tiêm tháp rơi vào đảo quốc trong tay người thật sự là quá đáng tiếc, hẳn là giao cho đế quốc. Lại do đế quốc khoa nghiên bộ cửa nghiên cứu, đại lượng sinh thành, vận dụng ở địa phương khác. Ở trong lòng Chu Cốc, đế quốc mới là nhân loại hy vọng. Toàn thể nhân loại đều hẳn là ở đế quốc dưới sự lãnh đạo vượt qua mặt thế. Bất quá cái này hệ thống phòng ngự tuy là cho đệ tam quân đoàn tạo thành phiền phức, nhưng là vẹn vẹn chỉ là phiền phức. Cái này nên tính là đệ tam quân đoàn xâm lấn đảo quốc tới nay, gặp trận đầu hơi có chút độ mạnh yếu chiến tranh rồi. Chu Cốc dò hỏi, hai vị tiểu thư đã tới sao? Phó quan gật đầu nói, hai vị tiểu thư vừa mới đạt được. Thần Minh Nguyệt cùng Tần Thi Nhi hai nàng cũng cùng nhau đến tiền tuyến. Các nàng cũng không phải là tới đảo quốc nghỉ phép đốc chiến, mà là tới tham dự thậm chí là chủ đạo chiếm đoạt đảo quốc chiến tranh. Mà các nàng ngoại trừ thân phận cao quý ở ngoài, bản thân cũng là cực kỳ cường đại tiến hóa giả. Đệ tam quân đoàn cũng cần các nàng hiệp trợ. Ngày thứ hai, đệ tam quân đoàn rốt cục bắt đầu chính thức tiến công. Hơn 1000 chiếc chiến tranh cơ giáp, giống như là thủy triều bắt đầu hướng phía ba thép thành phố tiến công. Cùng lúc đó, vô số ly tử hỏa pháo từ trận địa chiến xì ra, muốn toàn diện oanh tạc ba thép thành phố thành nội. Nhưng những thứ này ly tử hỏa pháo, cũng là có không ít đều bị phòng ngự tiêm tháp cho chặn lại. Bất quá tuy là như vậy, vẫn có một ít hỏa pháo đánh vào ba thép thành phố thành nội, tạo thành 4-2 không nhỏ hỗn loạn. Mà ba thép thành phố đảo quốc liên quân, đồng dạng là phát động rồi thập phần cuồng nhiệt chống lại cùng phản kích. Dựa hệ thống phòng ngự cùng tường thành, tuy là phòng tuyến là lung lay sắp đổ, nhưng rốt cục miễn cưỡng duy trì trận hình, không có tan tác. Khắp nơi đều là lửa đạn, khắp nơi đều là siêu phàm lực lượng. Đại địa trực tiếp bị lật tung, thậm chí không gian đều xảy ra thất loạn. Mỗi thời mỗi khắc đều có người tử vong chết trận. Đây chính là chiến tranh, diệt quốc chi chiến. Chương 441, đặc sứ, đánh lui đế quốc đệ tam quân đoàn mấy lần dò xét tính tiến công phía sau, ba thép thành phố đảo quốc liên quân cũng thương vong thảm trọng. Vẹn vẹn 2-3 ngày, đảo quốc liên quân cũng đã là tổn thất hơn 2 vạn người bộ đội. Cái này thì cũng thôi đi, trọng yếu nhất vẫn là tiến hóa giả. Thương vong hơn 100 vị. Mà ở cái này còn vẹn vẹn chỉ là dò xét tính tiến công. Có thể thấy được nếu như không có phòng ngự phân cuối, có thể thấy được đảo quốc liên quân sợ rằng sẽ bị trực tiếp đánh tan. Bất quá tuy là thương vong không nhỏ, nhưng toàn bộ ba thép thành phố sĩ khí vẫn là hết sức đủ, bởi vì phòng ngự phần cuối cho bọn hắn lòng tin cùng lực lượng. Bọn họ không để mắt đến đây chỉ là quy mô nhỏ thăm dò tiến công, đế quốc đệ tam quân đoàn cơ hồ không có sử dụng chủ lực. Nhưng cái này vẫn là đảo quốc liên quân không dậy nổi thành tựu. Chí ít bọn họ ngăn cản không hai ở quân đế quốc bước chân, không phải sao? Nhưng đem so sánh với ba thép thành phố cái kia cùng nhiệt tâm tình hưng phấn, đảo quốc liên quân các cao tầng lại là lý trí một ít. Bọn họ quyết định cứu dựa ba thép thành phố chống lại quân đế quốc, đồng thời lập tức giống như nữa còn lại đảo quốc thế lực cầu viện. Có thể tưởng tượng, nếu như quân đế quốc thực sự bị chắn ba thép thành phố, hoặc là lâu lắm thời gian, nhất định sẽ kích thích lên đảo quốc người ý chí chống cự. Điểm này, đế quốc đệ tam quân đoàn cũng hết sức rõ ràng. Sở dĩ ngày thứ hai, đệ tam quân đoàn lập tức phát động rồi chủ lực công kích. Vâng, kinh khủng uy năng không ngừng bạo phát, ở đế quốc đệ tam quân đoàn thực lực chân chính phía dưới, những thứ này đảo quốc liên quân mới, chỉ có, rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là thay mặt sai. Bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo tinh thần võ sĩ đạo, ở quân đế quốc trước mặt không chịu nổi một kích. Thậm chí ở quân đế quốc dưới sự công kích, ba thép thành phố tường thành đều bị đánh ra một cái lỗ hổng lớn, mà quân đế quốc kém chút nữa liền đánh vào ba thép thành phố thành nội. Cuối cùng vẫn là cổ xuyên ra kích hoạt rồi phòng ngự phần cuối tối cao chỉ lệnh, đây mới là miễn cưỡng đem quân đế quốc đuổi ra khỏi ba thép thành phố thành nội. Bất quá cho dù là cái này dạng, quốc liên quân vẫn là lòng còn sợ hãi. Suốt đêm tu bổ lại tường thành cùng từng cái thiết kế phòng ngự. Mà ba thép thành phố đảo quốc dân chúng bình thường, cũng tự phát gia nhập chống kháng chiến đấu, toàn dân giai binh, lập thể cùng ba thép thành phố cùng tồn vong. Đế quốc đệ tam quân đoàn nơi dừng chân, ở Chu Cốc dưới sự xuất lĩnh, một đám cao cấp tướng tá thần sắc nghiêm nghị, chú mục lấy một đoàn xe đã đến. Cuối cùng, đoàn xe chậm rãi cập bến, từ xe cộ bên trên đi xuống hai vị thiếu nữ, chính là Tần Thi Nhi cùng Tần Minh Nguyệt hai nàng. Mấy ngày nay tới giờ, hai nàng giữa cảm tình cũng là càng ngày càng tốt, dù sao giữa các nàng, ngoại trừ tranh đoạt Tần Tuấn sủng ái ở ngoài, cũng không có cái gì cừu hận. Lại tăng thêm các nàng đều là người thất bại, đồng bệnh tương liên, quan hệ tự nhiên là đột nhiên tăng mạnh. Gặp qua hai vị tiểu thư, Chu Cốc chờ, các loại cao cấp tướng tá, thần sắc nghiêm lại, dồn dập túi chào, lễ nghi cẩn thận tỉ mỉ. Tuy là Tần Minh Nguyệt cùng Tần Thi Nhi bản thân ở đệ tam quân đoàn không có bất kỳ chức vị, nhưng các nàng họ Tần, chỉ là điểm này như vậy đủ rồi. Ở đế quốc rất nhiều người trong lòng, các nàng chính là thành viên hoàn thất. Chu Cốc nhẹ giọng nói, ba thép thành phố phòng ngự phần cuối, chắc là còn lại vũ trụ sản vật, cho chúng ta tạo thành một chút phiền toái. Sở dĩ sợ rằng cần hai vị tiểu thư xuất thủ. Tần Minh Nguyệt thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói, trong tuần đêm, không cần đa lễ, chúng ta tới đảo quốc, tự nhiên là nên vì ca ca phân ưu. Ở một đám tướng tá bên trong, Tống Minh Phong nghe được câu này thần sắc khẽ biến, nhưng không nói thêm gì. Mà Chu Cốc thần sắc thoáng đã thả lỏng một chút, dù sao có bốn tiến hóa giả xuất thủ, vậy ổn định. Lúc này, 391 vị sĩ quan tình báo đột nhiên tiến lên, thần sắc có chút kỳ quái, có tình huống. Nói, đảo quốc bên kia, đột nhiên có người qua đây, nói muốn cùng chúng ta quan chỉ huy cao nhất liên hệ. Chu Cốc nghe vậy, cùng Tần Minh Nguyệt cùng Tần Thi Nhi liếc nhau, gật đầu. Phong chỉ huy, đám người rốt cục gặp được đảo quốc người đến. Là một vị tướng mạo tỉnh táo trung nhân nhân, chứng kiến Tần Thi Nhi Tần Minh Nguyệt cả đám, sâu đậm quốc cung. Lần đầu gặp mặt, thất lễ, ta là Hoàn Địa Dụ Cũng, là Cổ Xuyên Mỹ chức tiểu thư bí mật sử dụng. Cổ Xuyên Mỹ chức. Thành Cửu Tây Hải nói bá chủ, Cổ Xuyên gia tự nhiên là đệ tam quân đoàn điều tra trọng điểm, biết Mỹ chức là Cổ Xuyên nhà đại tiểu thư. Chỉ là không có nghĩ đến, đang tác chiến thời gian. Cổ Xuyên nhà đại tiểu thư, lại là phái đặc sứ. Chương 442, đầu hàng hiệp ước. Hoàn Địa Dụ cũng đứng tại chỗ, thần sắc rõ ràng thập phần câu nệ, thậm chí còn mang theo một tia kính nể. Hắn tính là lần đầu tiên cự ly gần tận mắt quan sát quân đội đế quốc, mà quân đội đế quốc toàn bộ đều cho hắn vô cùng chấn động. Hoàn Địa Dụ cũng coi như là Cổ Xuyên nhà một cái trung tầng, tự nhiên là hiểu qua đảo quốc liên quân cùng Cổ Xuyên nhà quân đội. Hắn thấy Cổ Xuyên gia dưới trướng quân đội đã coi như là đảo quốc chúng khó được tinh nhuệ, nhưng cùng quân đội đế quốc so sánh với, Cổ Xuyên nhà quân đội nhất định chính là một đám ăn mày. Ở trong quân đội đế quốc, hắn cảm thấy một cỗ uy nghiêm túc mục, lực lượng tuyệt đối áp chế. Hoàn Địa Dụ cũng mặc dù đối với Cổ Xuyên mỹ chức trung thành và tận tâm, nhưng ngay từ đầu đối với tiểu thư quyết định vẫn còn có chút về tình cảm không hiểu. Dù sao hắn chính là đảo quốc người, đối với đảo quốc cũng có rất sâu cảm tình. Mà bây giờ, hắn đã hoàn toàn nhận đồng tiểu thư quyết định. Đế quốc căn bản cũng không phải là đảo quốc có thể phản kháng. Phản kháng đế quốc chỉ biết đưa tới tuyệt vọng. Chỉ có tựa như cùng tiểu thư nói như vậy, cùng đế quốc hợp tác, tài năng mới có thể bảo toàn đảo quốc văn minh hòa chủng. Làm cho đảo quốc trở thành đế quốc lệ thuộc quốc, theo đế quốc, nói không chừng cũng có thể làm cho đảo quốc nhiễm đến tiến hóa quan huy. Sùng bái cường giả, cái này thiên tính là khắc vào mỗi một cái đảo quốc người trong xương thủy. Chu Cốc hai mắt híp lại, thản nhiên nói rõ ngươi ý đồ đến. Hoàn Địa Dụ cũng trầm giọng nói, ta thay mặt biểu tiểu thư, muốn cùng quý phương ký kết hiệp ước, nếu như có thể mà nói, chúng ta có thể toàn lực phối hợp đế quốc bất kỳ hành động nào. Chu Cốc cùng một đám sĩ quan đế quốc, lập tức bén nhạy đã nhận ra không thích hợp. Chu Cốc lập tức dò hỏi, ngươi đại biểu là Cổ Xuyên gia, vẫn là Cổ Xuyên Mỹ trước? Hoàn Địa Dụ cũng thần sắc bình tĩnh, ta chỉ đại biểu Cổ Xuyên Mỹ trước tiểu thư một cái người. Những lời này, để ở mặt người bên trên đều lộ ra vi diệu thần sắc. Bọn họ vốn cho là Cổ Xuyên gia để kháng không nổi, muốn đầu hàng, không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là một cái Cổ Xuyên nhà tiểu thư. Hoàn Địa Dụ cũng tự nhiên cũng nhìn thấu sĩ quan đế quốc nhóm trong mắt chẳng đáng. Một vị quan quân hỏi các ngươi có thể chúng ta mang đến cái gì? Hoàn Địa Dụ cũng cao giọng nói, chúng ta nguyện ý thần phục đế quốc, gia nhập vào đế quốc dưới trướng, bỏ dở trận này chiến tranh. Vị quan quân kia cười lạnh nói, theo ta được biết, Cổ Xuyên nhà người chủ sự chắc là Cổ Xuyên Khang Sinh a. Cổ Xuyên Mỹ chức tiểu thư đối với Cổ Xuyên nhà hòa thuận đạo quốc liên quân hẳn là không có đầy đủ lực ảnh hưởng. Mặt ngoài thật là như vậy, nhưng Mỹ chức tiểu thư đã nắm trong tay rất nhiều thứ. Hoàn Địa Dụ cũng gật đầu, cho nên chúng ta mang đến một vật, một cái có thể cải biến chiến cuộc đồ đạc. Chúng ta đã nắm trong tay phòng ngự phần cuối tối cao chỉ lệnh mật mã, chúng ta tùy thời có thể làm cho phòng ngự phần cuối mất đi hiệu lực 8 giờ đồng hồ. Ta tưởng tượng lấy quân đế quốc thực lực, cái này 8 giờ đồng hồ mới có thể làm rất nhiều chuyện a. Những lời này nhất thời làm cho rất nhiều quan quân hai mắt sáng lên. Nói thật, đảo quốc liên quân có thể cùng quân đế quốc chu toàn đến bây giờ, hoàn toàn liền là bởi vì bọn họ phòng ngự phần cuối. Cái này cho quân đế quốc mang đến không ít phiền phức. Đương nhiên, hiện tại có Tần Thi Nhi cùng Tần Minh Nguyệt hai vị bốn tiến hóa giả, các nàng xuất thủ phía dưới, coi như là có phòng ngự phần cuối cũng không làm nên chuyện gì. Chẳng qua nếu như Cổ Xuyên trong nhà bộ phận xảy ra phân liệt, thật ra khiến quân đế quốc thấy hứng thú. Chu Cốc suy tư khoảng khắc, nhàn nhạt hỏi Cổ Xuyên Mỹ chức nghĩ muốn cái gì. Hoàn Địa Dụ cũng trầm giọng nói, tiểu thư hy vọng có thể trở thành Cổ Xuyên nhà tân chủ nhân, hơn nữa có thể bị đế quốc ủy nhiệm làm Tây Hải nói khu chiếm lĩnh tổng đốc. Đương nhiên, ta, Tiền Triệu, nhóm tiểu thư sẽ dốc toàn lực phối hợp đế quốc thống trị khu chiếm lĩnh. Chu Cốc nghe vậy, trong lòng đã có tuyệt đối. Bất quá Tần Thi Nhi cùng Tần Minh Nguyệt ở chỗ này, hắn cũng không có lập tức làm ra quyết định, mà là khách khí hỏi các nàng. Tần Thi Nhi không do dự cái gì, trực tiếp làm nói ra, có thể. Nàng dĩ nhiên không phải không có suy nghĩ qua sẽ là bấy dập khả năng tính sảnh. Bất quá nàng cũng không thèm để ý bởi vì coi như là bấy dập lại có thể thế nào. Chẳng qua là nhiều phá hủy một cái phòng ngự phần cuối mà thôi, ngược lại nàng nguyên buồn cũng là tính toán như vậy. Chương 443, trực tiếp ngại phản. Ngày thứ hai, quân đế quốc lại một lần nữa phát động tiến công. Hơn nữa còn là thập phần mãnh liệt tiến công. Ngắn ngủi nửa giờ, liền một lần bức bách đến rồi tường thành phụ cận. Loại này manh liệt tiến công, làm cho đảo quốc các cao tầng đều có chút trở tay không kịp. Cổ Xuyên Khang Sinh trực tiếp xuất lĩnh một đám cao tầng, đặt đến tiền tuyến. Nhìn lấy rầm rạp chẳng chịu chiến tranh cơ giáp, đã phiêu phù ở giữa không trung đế quốc tiến hóa giả. Cổ Xuyên Khang Sinh không khỏi thầm mắng một câu, ngớ ngẩn, những người đế quốc này thực sự không đem phòng ngự của chúng ta phần cuối tại chỗ chuyện gì xảy ra? Lập tức hắn lạnh lùng hạ lệnh, đem phòng ngự phần cuối đẳng cấp đề cao đến tối cao 5 cấp. Phòng ngự phần cuối đẳng cấp có 1 đến 5 cấp, cấp bậc càng lực phòng ngự cao độ lại càng lớn, đương nhiên tiêu hao năng lượng cũng càng nhiều. Nhưng ở loại này 330 thế tiến công dưới, Cổ Xuyên Khang Sinh cũng không quản được nhiều lắm. Sau đó, ba thép thành phố thành khu những thứ kia tiêm tháp bắt đầu tán phát ra quang mang. Nhưng là sau một khắc, những thứ kia tiêm tháp tại mọi người kinh ngạc cũng không thể tin dưới ánh mắt, quang mang đột nhiên tiêu thất, biến đến yên lặng. Phòng ngự phần cuối đột nhiên dừng lại. Nguyên bản ở phòng ngự phần cuối dưới sự che chở, đảo quốc liên quân coi như có thể miễn cưỡng duy trì cái kia lung lay sắp đổ chiến tuyến. Mà phòng ngự phần cuối đột nhiên đình trệ, đảo quốc liên quân phòng tuyến lập tức hỏng mất. Cổ Xuyên Khang Sinh trợn mắt hốc mồm nhìn lấy một màn này, chỉ cảm thấy tay chân lạnh cả người. Hắn lẩm bẩm nói, làm sao sẽ? Làm sao có khả năng? Sau đó hắn đột nhiên phản ứng lại, đột nhiên hướng phía sau lưng mấy người nhìn lại. AJBB, mấy người này đều là Cổ Xuyên nhà dòng chính nam tử. Phòng ngự phần cuối chỉ lệnh, chỉ có mấy người bọn họ biết được. Là ai? Là ai phản bội Cổ Xuyên gia, phản bội đảo quốc? Mà Cổ Xuyên nhà mấy vị nam tử đều chân tay luống cuống, đồng dạng là đối với một màn này khiếp sợ không gì sánh nổi. Đúng lúc này, một băng thanh âm vang lên. Là ta, Gia Gia. Chỉ thấy Cổ Xuyên Mỹ trước vẽ lấy đăng trang, một thân kỷ mổ hê nô, xuất lĩnh một đám binh sĩ xuất hiện, đem Cổ Xuyên Khang Sinh đám người vây lại. Là ngươi? Cổ Xuyên Khang Sinh không thể tin nhìn một màn này, xem cùng với chính mình tôn nữ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình cho tới nay thập phần nể trọng tôn nữ, chính mình không gì sánh được tưởng tượng trí giả, lại là phản bội hắn. Hắn lắc đầu, nhưng là ngươi không biết phòng ngự phần cuối mật mã. Cổ Xuyên Mỹ trước nghe được câu này, trong mắt lóe lên một tia lành ý. Đúng vậy, Gia Gia, ngươi cho tới bây giờ đều sẽ không nói cho ta gia tộc chân chính bí mật, bởi vì ngươi chỉ biết tin tưởng nam tử, cho dù bọn họ là như thế vô năng. Giống như ta vậy nữ tử, trong mắt ngươi chỉ là có cũng được không có cũng được tồn tại a. Cổ Xuyên Khang Sinh đây mới là phản ứng lại, tức giận nói, Mỹ trước, ngươi dám phản bội ta? Ngươi hết thảy đều là ta cho, ngươi là Cổ Xuyên nhà nữ nhân. Cổ Xuyên Mỹ trước trên mặt không có bất kỳ ba động, chỉ có lãnh khốc, đã kết thúc, Gia Gia, chúng ta là để kháng không nổi đế quốc. Ngài cố chấp, sẽ không cho đảo quốc mang đến tự do, sẽ không cho Cổ Xuyên gia mang đến vinh quang, chỉ sẽ đem tất cả người mang vào vạn trượng trong vực sâu. Làm cản. Cổ Xuyên Khang Sinh nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một đám lửa, hướng phía Cổ Xuyên Mỹ trước đánh tới. Nhưng sau một khắc, cái này đoàn liệt diễm liền biến mất vô ảnh vô tung. Ở Cổ Xuyên Mỹ trước dưới chân đột nhiên xuất hiện một đạo ma pháp trận, hiện ra vô số hắc quang, đem Cổ Xuyên Khang Sinh đám người vững vàng không tại chỗ. Cổ Xuyên Mỹ trước không chỉ là Cổ Xuyên nhà đại tiểu thư, đồng thời cũng là Cổ Xuyên gia đệ nhất cao thủ. Vô dụng, Gia Gia, ta đã cùng quân đế quốc đạt thành hiệp nghị, từ hôm nay trở đi, ta chính là Cổ Xuyên nhà chủ nhân, mà Cổ Xuyên gia sẽ là đế quốc ở Tây Hải nói, thậm chí là đảo quốc người đại diện. Chỉ có ta tài năng mới có thể bảo toàn Cổ Xuyên gia, mà đảo quốc chỉ có thần phục đế quốc mới có thể có lối ra. Mỹ trước càng nói càng là kích động, lúc này trong lòng tràn đầy khoái ý, thậm chí chính cô ta đều không phân rõ, nàng sở dĩ phản bội gia tộc, đầu nhập vào đế quốc, là bởi vì muốn bảo toàn Cổ Xuyên gia, hay là muốn nhúng chàm quyền lực. Dù sao Cổ Xuyên Mỹ trước cho tới bây giờ đều là một cái tràn ngập dã tâm nữ nhân, chỉ là dã tâm bị áp chế rất nhiều năm mà thôi. Chương 444, toàn thắng. Mất đi phòng ngự phần cuối che chở, đảo quốc liên quân có thể nói là dễ dàng sụp đổ. Khắp nơi đều là kêu thảm thiết, đều là kêu khóc. Cuối cùng, tan tác diễn biến thành đại quy mô trốn xuyến cùng đầu hàng. Đã không có phòng ngự phần cuối, những thứ này đảo quốc liên quân cái gì cũng không phải. Bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo tinh thần võ sĩ đạo, cùng hung ác độc địa cùng bạo ngược, ở quân đội đế quốc vô tình thúc đẩy dưới không đáng giá nhắc tới. Từ sát tính trùng kích, cũng đánh không lại kinh khủng kia siêu phàm lực lượng. Hoặc là đầu hàng, hoặc là chết. Chỉ có cái này hai lựa chọn. Vì vậy, bị đại bại bắt đầu, đảo quốc liên quân triệt để bỏ qua chống lại. Mà so sánh phía trước những thứ này, đảo quốc liên quân chống lại lúc hung ác độc địa cùng không sợ chết. Bọn họ đầu hàng sau đó, dường như lập tức chuyển biến thành khác một cái cực đoan. Người đầu hàng nhóm thập phần tự giác lấy biên chế đợi tại chỗ, thậm chí còn chủ động giữ gìn trật tự. Quả thực trở thành lương dân bên trong lương dân. Rất nhanh, quân đội đế quốc liền lái vào ba thép thành phố thành nội. Cổ Xuyên Khang Sinh chờ, các loại, một đám cao tầng về tới Cổ Xuyên gia cùng đợi thẩm phán. Buồn cười nhất vẫn là Cổ Xuyên nhà cái kia một đám nam tử, bọn họ phía trước đối với Cổ Xuyên Mỹ trước là như vậy hà khắc cùng tràn ngập địch ý, thậm chí nhiều lần kêu gào lấy đem Cổ Xuyên Mỹ trước gả ra ngoài, tại chỗ đám hỏi công cụ. Mà quân đế quốc vào thành sau đó, những thứ này nam tử lập tức liền thay đổi một cái sắc mặt, bắt đầu điên cuồng lấy lòng Cổ Xuyên Mỹ trước. Muội muội, chúng ta nhưng là máu mủ tình thâm thân huynh muội. Cổ Xuyên Dương Long cơ hồ là quỷ gối Mỹ trước bên cạnh, gương mặt bàng hoàng. Quân đế quốc đã nhập thành, Cổ Xuyên nhà thống trị sắp sửa trở thành lịch sử, điều này làm cho Cổ Xuyên nhà đại thiếu gia không gì sánh được sợ hãi, vô cùng khẩn trương. Hắn sợ hãi mất đi quyền lực và địa vị, hắn sợ hơn bị thanh toán. Dù sao phía trước, hắn chính là đối với đế quốc cường ngạnh phái đại biểu. Mỹ trước lạnh lùng xem cùng với chính mình Kaka, nàng đối với Kaka, đối với gia tộc này không có bất luận cảm tình gì, trực tiếp làm để cho thủ hạ đem Cổ Xuyên Dương Long áp giải đi. Ở giữa Chu Cốc sẽ tiến vào ba thép thành phố một khắc kia, hắn liền sức phán đoán nhạy cảm ra, đối với đảo quốc chiếm đoạt kế hoạch đã thành công một nửa. Chỉ ít kế tiếp, ở toàn bộ đảo quốc Nam Bộ, đế quốc hẳn là đều sẽ không gặp phải cái gì lớn chống cự. Đầu tiên là ba thép thành phố đảo quốc Liên Quân, chính là toàn bộ đảo quốc Nam Bộ đại bộ phận chống lại lực lượng. Đệ nhị, cũng là bởi vì ba thép thành phố chiến dịch kết thúc, sẽ ở mức độ rất lớn phá hủy đảo quốc người ý chí chống cự. Những thứ này đều nhường Chu Cốc tâm tình tương đối khá. Rất nhanh, quân đội đế quốc liền toàn diện tiếp quản ba thép thành phố phòng ngự. Mà ba thép thành phố chính giữa nội thành hành chính đại lâu, tự nhiên cũng là trở thành quân đế quốc nơi ở tạm thời. Rất nhanh, quân đế quốc các cao tầng liền gặp được Cổ Xuyên Mỹ trước. Đế quốc này có thể thuận lợi công chiếm đảo quốc trọng trấn ba thép thành phố công thần. Không hành chính cửa đại lâu, Cổ Xuyên Mỹ trước quần áo ký mồ hê nổ, làm cung nữ trang phục, thân hình kính cẩn có lợi, xuất lĩnh cả đám lặng lặng cùng đợi quân đế quốc. Chứng kiến Chu Cốc đám người đến đây, Cổ Xuyên Mỹ trước trên mặt dâng lên một tia kính nể. Nàng cùng phía sau đám người cúi người chào thật sâu, nên đón quân đế quốc đến. Bất quá đối với này Chu Cốc cũng không có quá mức hàn huyên, mà là đứng ở Cổ Xuyên Mỹ trước người, xoay người cùng đợi Tần Thi Nhi cùng Tần Minh Nguyệt. Thành tựu Tần gia thành viên, hơn nữa còn là Tần Tuấn Nghệ trọng muội muội. Tần Thi Nhi cùng Tần Minh Nguyệt chính là đế quốc ở đảo quốc trên mặt nổi tôn quý nhất đại biểu, cũng là đại biểu cho Tần gia thậm chí là Tần Tuấn. Sở dĩ Chu Cốc mọi chuyện đều suy nghĩ đến nơi này một điểm, không thể không nói, hắn không hổ là Lam Thạch gia tộc trưởng môn nhân, vô luận là chiến tranh vẫn là những thứ khác tỉ mỉ, đều làm xong rồi không thể soi mói. Rất nhanh, Tần Thi Nhi cùng Tần Minh Nguyệt liền từ xe cộ đi xuống. Giờ khắc này, sở hữu quân nhân đế quốc đều nhất tề cúi chào, quân dung chỉnh tề sạch sẽ. Những thứ này ngày càng ngạo nghễ, chiến trường vô địch quân nhân đế quốc, ở đảo quốc trong lòng người lực lượng hóa thân, lúc này đối với hai vị thiếu nữ, biểu đạt mình tuyệt đối thần phục cùng kính nể. Một màn này, phảng phất là một thanh đũa tạ, sâu đậm truy vào Cổ Xuyên Mỹ trước trong lòng. Nàng đã đoán được cái này hai thiếu nữ thân phận, phải là Tần Tuấn hai cái muội muội, thần gia hai vị tiểu thư. Đế quốc ở đảo quốc trên danh nghĩa tối cao tài quyết giả thi. Chương 445, chế tạo khí vận chi tử. Giờ khắc này, Cổ Xuyên Mỹ trước tâm tình hết sức phức tạp. Bởi vì trình độ nào đó bên trên, nàng và Tần Thi Nhi Tần Minh Nguyệt rất giống, đều là đại thế lực quý nữ. Thậm chí mặt thế mới lúc mới bắt đầu, Tần gia cùng Cổ Xuyên nhà tình huống cũng không kém, cũng chỉ là địa vực tính bá chủ thế lực. Nhưng vô luận là Cổ Xuyên Mỹ trước cùng Tần Thi Nhi, vẫn là Cổ Xuyên nhà hòa thuận Tần gia, phía sau vận mệnh phát triển đều là khác nhau trời vực. Tần gia đã trở thành Vân Quốc chúa tể giả, mà Cổ Xuyên gia vẫn là ở chết với Tây Hải nói một ngâu chi địa 64 linh mà Cổ Xuyên Mỹ trước, vẫn chỉ là Cổ Xuyên nhà vật biểu tượng. Tần Thi Nhi chờ, các loại, Tần gia tộc nữ, cũng là có thể tham dự đế quốc các phương diện thức ăn, địa vị siêu nhiên, nam quyền. Đây hết thảy đều nhường Cổ Xuyên Mỹ trước thập phần nước ao, thậm chí là đố kỵ. Nàng ở Cổ Xuyên gia, như đi trên băng mỏng, một thân mưu kế thủ đoạn không có thi triển không gian. Nếu như nàng sinh ở Tần gia, làm nhất định có thể đủ so với Tần Thi Nhi Tần Minh Nguyệt tốt hơn. Mà không phải giống bây giờ, nàng phản bội gia tộc, phản bội tổ quốc, mới có thể có cơ hội nhúng chàm quyền lực. Có thể tưởng tượng, ở cuộc sống về sau, nàng đều sẽ trở thành vô số đảo quốc trong lòng người kẻ phản bội cùng nội gian, là những thứ kia đảo quốc người hận không thể giết chết cho thống khoái tồn tại. Đều danh cũng sẽ đời đời kiếp kiếp truyền xuống. Bất quá Cổ Xuyên Mỹ trước cũng không để bụng, cũng không hối hận. Nàng đối với Tần Thi Nhi cùng Tần Minh Nguyệt túi người chào thật sâu, gặp qua hai vị tiểu thư. Tần Thi Nhi nhìn lấy Cổ Xuyên Mỹ trước, trong mắt lóe lên một tia chẳng đáng. Tuy là một trận chiến này có thể tiến hành thuận lợi như vậy, chủ yếu là dựa vào Cổ Xuyên Mỹ trước phản bội. Nhưng một cái phản bội tổ quốc cùng gia tộc người, lại có ai biết thực sự tưởng tượng đâu. Cái này Cổ Xuyên Mỹ trước có thể phản bội gia tộc, sớm muộn có một ngày cũng có thể phản bội đế quốc. Bất quá tuy là trong lòng chẳng đáng, ngoài mặt Tần Thi Nhi trên mặt vẫn là lộ ra nụ cười. Dù sao cái này Cổ Xuyên Mỹ trước, đích thật là thích hợp nhất duy trì khu chiếm lĩnh trật tự nhân tuyển. Mỹ trước tiểu thư, ngươi làm ra lựa chọn chính xác, đế quốc sẽ không quên người công lao. Chính như Trung Chu Cốc đem phán đoán như vậy, ba thép thành phố chiến dịch sau khi chấm dứt, đế quốc đệ tam quân đoàn một đường ngày càng ngạo nghễ. Cơ hồ không có đụng phải bao nhiêu chống cự độ mạnh yếu. Một mặt là đảo quốc Nam Bộ đại bộ phận quân đội cùng tiến hóa giả, trên cơ bản ở ba thép thành phố chiến dịch toàn quân bị diệt. Về phương diện khác cũng là bởi vì đảo quốc Nam Bộ ý chí chống cự bị triệt để đánh sụp. Một tuần lễ sau, chí ít ở trên trang địa, toàn bộ đảo quốc Nam Bộ đều trở thành đế quốc thuộc địa. Bất quá đế quốc đệ tam quân đoàn tạm thời đình chỉ tiến công thúc đẩy bước chân. Ngoại trừ đạo kia kinh khủng thâm viên cắt đứt ở ngoài, cũng là bởi vì đế quốc đệ tam quân đoàn nhân số đã là có chút chóc khâm kiến chịu. Dù sao đệ tam quân đoàn chỉ có hơn 7 vạn người không, muốn thống trị nhiều như vậy khu chiếm lĩnh đã đến cực hạn. Mà đế quốc đệ tam quân đoàn chiến quả cũng truyền khắp toàn bộ đế quốc, đặc biệt là Đông Đô, hầu như trở thành sung sướng hải dương. Các bình dân dơ cơ sĩ kết thúc đàn thành đôi du tàu ở trên đường cái, chúc mừng lấy đế quốc thắng lợi. Mặc dù chỉ là tạm thời chiếm lĩnh đảo quốc Nam Bộ, nhưng những thứ này vẫn là một cái cực kỳ rộng lớn thổ địa, hơn nữa còn là trải rộng các mỏ cùng tài nguyên điểm, cùng với mấy ngàn vạn đảo quốc bình dân. Những thứ này ở trong mắt đế quốc đều là tài sản. Đế quốc hội nghị đại lâu, Tần Tuấn tại chính mình làm trong văn phòng, quan sát đến từ đệ tam quân đoàn báo cáo. Mặt trên cặn kẽ viết đệ tam quân đoàn chinh phục đảo quốc Nam Bộ quá trình, cùng với đủ loại tỉ mỉ. Mà để cho Tần Tuấn để ý là, đệ tam quân đoàn đã được đến liên quan tới huyết nục thần điện chi chủ gần tin tức. Vẫn dường như đã thức tỉnh, đồng thời lấy một loại 0.6 tốc độ cực nhanh biến cường. Hắn huyết nục khí tức, thậm chí đem đảo quốc Bắc Bộ vài chục tòa đại thành thị căn ướt. Mà đảo quốc mặt khác một cái thần chi đạc gồng, dường như đã bị gần ăn hết. Bất quá bây giờ Tần Tuấn cũng không tính lập tức đi trước đảo quốc, bởi vì hắn hiện tại có chuyện trọng yếu hơn, đang tiến hành mặt khác một cái kế hoạch, hoặc có lẽ là thử nghiệm. Hắn ở nếm thử đại lượng chế tạo khí vận chi tử. Chương 446, Thiên Khải kế hoạch. Cho tới nay, Tần Tuấn đều ở đây nghi hoặc một chuyện, đó chính là khí vận chi tử đến tột cùng là đến từ đâu, hoặc có lẽ là khí vận chi tử đến tột cùng là một loại gì tồn tại. Mặt thế tới nay, Tần Tuấn cũng giết không ít khí vận chi tử, từ mới bắt đầu trần trọng rồi đến từ lãng. Mỗi một lần liệp sát khí vận chi tử, Tần Tuấn cũng có thể thu được cự đại thù lao. Có thể nói trước sân khấu Tần Tuấn Vương tọa trên đường, nhất hiện lộ mục đích đúng là những thứ này khí vận chi tử thi cốt. Mà vô luận là Trần Trọng, vẫn là Từ Lãng, hay là còn lại khí vận chi tử, đều có một điểm giống nhau. Đó chính là bọn họ trải qua đều hết sức bất phàm, nhìn một cái giống như là tiểu thuyết nhân vật chính. Nguyên bản Tần Tuấn vẫn cho là những thứ này khí vận chi tử chính là thiên không năm mệnh chủ sừng, là thế giới ý chí tuyển trạch. Dù sao người trải qua có vô số chủng, nhưng như vậy truyền kỳ trải qua lại chỉ có vẹn vẹn mấy người. Nhưng theo Tần Tuấn liệp sát thần chi, đối với siêu phàm lĩnh vực nghiên cứu càng phát ra thâm nhập. Những thứ kia nguyên bản nhân loại cho là vũ trụ đã định trước, vận mệnh đã định trước đồ đạc, phản phất cũng là bởi vì tồn tại. Điều này không khỏi làm Tần Tuấn bắt đầu suy nghĩ. Khí vận chi tử, hắn có thể không thể đại lượng chế tạo. Dù sao liệp sát khí vận chi tử, có thể nói là biến cường phương pháp nhanh nhất, nhưng khí vận chi tử lại hết sức rất thưa thớt. Những năm gần đây, Tần Tuấn cũng chỉ là gặp mấy cái mà thôi. Vì vậy, ở Tần Tuấn bày mưu tính kế, Đế quốc đệ nhị khoa nghiên sở lấy được cực đại nhân lực vật lực dự toán, mở ra một cái danh hiệu Thiên Khải kế hoạch. Đế quốc, Hoài Hải hành tinh. Đế quốc trùng kiến sau đó, thời đại trước hành tinh chế độ cũng theo đó bị khải dụng. Hoài Hải hành tinh, Dĩnh thành phố. Thánh Dương thành phố ở thời đại trước chính là một cái đại thành thị, nhân khẩu hơn 10 triệu, mà ở mặt thế sau đó, bạo phát zombie cũng thập phần nghiêm trọng. Thế cho nên Đế quốc trùng kiến sau đó mới chỉ có thu phục cái thành phố này. Bất quá nhân loại thật là thích ứng lực rất cường đại giống loài, ngắn ngủi đã hơn một năm, Thánh Dương thành phố lại độ có vài phần phồn vinh dáng vẻ. Mà Đế quốc đệ nhị nghiên cứu sở ở Thánh Dương thành phố cũng thành lập có một cái phân bộ, dùng với tiến hành các loại nhân thể thực nghiệm nghiên cứu. Những thứ kia vật thí nghiệm bắt nguồn ở từng cái tù binh, hoặc là trực tiếp chính là bình dân. Tuy là dân chúng đối với lần này có chút nghe thấy, nhưng cũng không có bao nhiêu căng thẳng phản ứng. Dù sao trải qua mặt thế sau đó, mỗi cá nhân đối với đạo đức ranh giới cuối cùng tiếp thu trình độ đều rất thấp. Đệ nhị nghiên cứu sở A7 phân bộ, đất đai cực kỳ rộng lớn, có chừng hơn 1000 mẫu đất. Có một cái tăng mạnh đoàn chủ đóng, toàn bộ phân bộ thủ vệ thêm lên nhân viên nghiên cứu có hơn ngàn người. Phân bộ nội bộ, một cái toàn bộ đều là màu bạc trắng trong phòng, một thanh niên trong mày, chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt còn lưu lại thần sắc thống khổ. Ta là ai? Ta ở đâu? Lập tức một cỗ ký ức tràn vào trong đầu chung, thanh niên rốt cục nhớ lại toàn bộ. Hắn gọi Ninh Tranh, thời đại trước Dương Thành người, đã từng phản kháng quá Tần gia thống trị, sau khi thất bại bị bắt vào phòng thí nghiệm, trở thành vật thí nghiệm một thành viên. Bất quá đang thí nghiệm trong sở, hắn chỉ có không số 77 cái này cấp, không có tên, không có tương lai, hắn không có gì cả. Mà mới vừa, hắn đang tiếp thụ một cái nhân thể thử nghiệm. Thống khổ to lớn, làm cho hắn trực tiếp mất đi, cơ hội là hỏng mất. Mà cái này chủng tàn khốc thử nghiệm, hắn mỗi tuần đều muốn trải qua một lần. Rất nhanh, phòng thí nghiệm đại môn mở ra, đi vào hai vị nhân viên nghiên cứu, lạnh như băng thu thập 660 thân thể hắn số liệu, sau đó có thủ vệ đưa hắn mang đi. Giống như là một chỉ heo giống nhau, bị chạy về chính mình phòng gian. Ninh Tranh căn phòng rất nhỏ, chỉ có 6 bình vuông mét, chỉ có một giường lớn cùng một cái bồn cầu ở ngoài, không có vật gì khác. Nói là ký túc xá, kỳ thực chính là ngục giam. Ninh Tranh ngồi ở trên giường, thần sắc dại ra, sau đó hắn nghe được căn phòng cách vách mở ra, sau đó tiếng đóng cửa vang lên. Hắn biết, không 14 vật thí nghiệm đã trở về. Hắn không khỏi lên tiếng hỏi, "Ngươi có khỏe không?" Qua tốt một hồi, một cái trong trẻo lạnh lùng giọng cô gái truyền đến, "Còn tốt." Thiếu nữ là không 14 vật thí nghiệm, Ninh Tranh còn không biết tên của nàng. Thế nhưng ở nơi này không có nhân tình thí nghiệm sở, người thiếu nữ này chính là hắn bằng hữu duy nhất. Chương 447, phản kháng. Thí nghiệm chỗ vật thí nghiệm, khoảng chừng có hơn 600 người. Cái này hơn 600 vật thí nghiệm, đang thí nghiệm bị chúng không có bất kỳ địa vị và nhân đạo đáng nói, chính là thực nghiệm dùng chuột chấm nhỏ. Mỗi ngày đều bị các loại thực nghiệm giàn vặt. Mà khi bọn họ thông qua nghiêm khắc huấn luyện sau đó, cũng sẽ bị đánh lên tư tưởng dấu ấn, trở thành đế quốc dưới trướng đặc chủng binh sĩ. Vì đế quốc chém giết chiến đấu, cho đến tử vong. Nhân sinh của bọn hắn đã bị đế quốc quyết định. Hay hoặc là nói, bọn họ căn bản cũng không có nhân sinh đáng nói. Ở chỗ này, Ninh Tranh bằng hữu duy nhất chính là cái kia không 14 vật thí nghiệm. Ninh Tranh không có ở nói chuyện, bởi vì đang thí nghiệm sở bên trong trải rộng giám sát, hắn nói bất luận cái gì nói đều sẽ bị nghe lên đến. Hắn nhắm hai mắt lại, mặt hướng vách tường, thoạt nhìn lên giường như buồn ngủ. Bất quá ở camera bên trên không thấy được phương hướng, Ninh Tranh cũng là trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy oán độc cùng lửa giận. Hắn hận cái này thí nghiệm sở, hắn hận cái này cái gọi là đế quốc, hắn hận những thứ kia cao cao tại thượng cái gì thống trị gia tộc. Hắn hận thế giới này. Một cái chạy trốn kế hoạch bắt đầu xoay quanh ở Ninh Tranh trong lòng, dần dần lên men đang thí nghiệm chỗ sinh hoạt, hết sức khô khan vô vị. Ninh Tranh mỗi ngày thời gian chính là không ngừng tiếp thu khảo hạch thí luyện, mỗi ngày chỉ có 30 phút thả lỏng thời gian, nhưng lại nhất định phải ở chế định địa điểm chung. Bất quá mấy ngày này, Ninh Tranh mỗi ngày đều đang âm thầm quan sát lấy thí nghiệm trong sở thủ vệ tình huống. Nói đến được cười, quan sát dò xét kỹ năng cũng là Ninh Tranh đang thí nghiệm học tập đồ vật. Ninh Tranh mặt không biểu cảm, thoạt nhìn lên cùng những người khác không có gì lưỡng dạng, nhưng trong đầu đã bắt đầu mô phỏng rồi toàn bộ thí nghiệm chỗ thủ vệ tình huống, bao quát từng cái khu vực thủ vệ lực lượng, cùng với bọn thủ vệ đổi ca cách gian cùng quy luật. Một cái lập thể hướng 3 chiều bản đồ ở Ninh Tranh trong đầu xuất hiện, đồng thời bắt đầu phân tích một bộ này hệ thống phòng vệ kẽ hở cùng lỗ thủng. Ninh Tranh thật vẫn phát hiện bộ này hệ thống phòng vệ một cái lỗ thủng. Ở D1 khu thủ vệ là hệ thống phòng vệ trung yếu nhất một vòng, cũng chỉ có hơn 20 người lính gác, cùng với hai vị một lệ và tột cùng tiến hóa giả trông coi. Quan trọng nhất là D1 khu phòng thủ thập phần thư giãn. Nhiều lần, Ninh Tranh đều phát hiện D1 khu thủ vệ ở thay quân tình hình đặc biệt lúc ấy chậm 1-2 phút, đồng thời D1 Titan trước cửa bởi vì trục trặc đang ở duy tu ở giữa. Liên tiếp mấy ngày kế tiếp, Ninh Tranh rốt cục xác định, thích hợp nhất chạy trốn phương hướng chính là D1 khu. Rất nhanh, Ninh Tranh ở trong lòng liền đã xác định chạy trốn kế hoạch, bất quá trước khi đi, hắn còn cần một cái giúp đỡ. hoặc có lẽ là hắn muốn dẫn đi ở cái địa phương này bằng hữu duy nhất. Đào tẩu, chờ, các loại, không 14 vật thí nghiệm nghe được Ninh Tranh lời nói phía sau, có vẻ hơi kinh ngạc. Cái này tướng mạo thanh lãnh tuyệt mỹ thiếu nữ, trong mắt lóe lên một tia hoang mang, cùng với tâm động. Ninh Tranh gật đầu, đang hoạt động khu phải không bắt giam khống chế, sở dĩ hắn có thể đủ nhân cơ hội đem mình nghĩ pháp nói ra. Đào tẩu, khó có được ngươi thực sự nghĩ phía sau bị đánh bên trên tư tưởng dấu ấn, bị đế quốc nô dịch cả đời sao? Cái này không nên là người của chúng ta sinh. Ninh Tranh dùng lửa nóng ánh mắt nhìn không 14 vật thí nghiệm, ở nơi này thí nghiệm bị chúng, hắn tin tưởng nhất chính là cái này thiếu nữ. Những năm gần đây, Ninh Tranh bởi vì tư chất không tốt, đang thí nghiệm sở nhiều lần đều bị trở thành phế phẩm xử lý. Nhưng bởi vì không 14 che chở, hắn có thể đang thí nghiệm sở còn sống, còn dần dần trở thành vật thí nghiệm trung xếp hạng trước mấy tồn tại. Không 14 nhìn lấy Ninh Tranh, rốt cục chậm rãi gật đầu. Chúng ta được có một cái không chê vào đâu được, dạ sao tốt, kế hoạch, nếu không, thí nghiệm chỗ thủ đoạn, chúng ta đều là biết đến. Ninh Tranh sau khi nghe, trong lòng vui vẻ. Không 14 không chỉ là hắn đang thí nghiệm sở bằng hữu tốt nhất, bản thân cũng là thực lực cực kỳ cường đại vật thí nghiệm, bây giờ đã là hai cấp tột cùng tầng thứ. Nghe nói rất nhanh không 14 liền muốn từ thí nghiệm sở tốt nghiệp, tiến nhập quân đội đế quốc. Ninh Tranh tim đập thình thịch, âm thầm nắm chặt nắm tay bằng. Hắn mặc dù biết đế quốc rất cường đại, nhưng hắn không để bụng. Hắn chỉ biết là những thứ này thí nghiệm liền là diệt tuyệt nhân tính tồn tại. Hắn muốn phản kháng. Chương 448, Ninh Tranh kế hoạch. Thánh Dương thành phố, đệ nhị nghiên cứu sở A7 phân bộ. Đột nhiên đèn báo hiệu đại tác, truyền đến ồn ào náo động thanh âm huyên náo. Sau đó hạng nặng binh lính võ trang nhóm bắt đầu giới nghiêm, một mảnh túc sát khí tức. Rất nhanh, Thánh Dương thành phố cũng bắt đầu giới nghiêm, đi trước những địa phương khác chủ yếu con đường cũng bắt đầu phong tỏa. Mà các binh lính đế quốc lại là từng nhà bắt đầu thăm dò. Rối loạn rằng có chọn 3 ngày. 3 ngày sau, giới nghiêm mới chậm rãi kết thúc, dân chúng sinh hoạt cũng khôi phục bình tĩnh. Mọi người đều rất tò mò nghiên cứu sở đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Sau đó có đồn đãi, nói là đệ nhị nghiên cứu sở A7 phân bộ xuất hiện thập phần nghiêm trọng sự kiện, có hai cái vật thí nghiệm trốn tránh, còn tạo thành phân bộ nhiều cái thủ vệ thương vong. 257 thậm chí phân bộ người phụ trách đều vì vậy bị xử phạt. Bất quá rất nhanh, mọi người liền quên mất chuyện này. Dù sao chuyện này cố, có lẽ ở phân bộ xem ra là thập phần nghiêm trọng đột phát tình huống. Nhưng đem so sánh với toàn bộ đế quốc, liền hiện ra bé nhỏ không đáng kể rồi. Khoảng cách Toánh Dương thành phố mấy trăm km bên ngoài một mảnh trong rừng rậm. Một nam một nữ trong rừng, thận trọng cất giấu khí tức thân hình, chính là Ninh Tranh cùng không số 14 vật thí nghiệm. Cũng không sai biệt lắm thoát khỏi truy binh. Thiếu nữ chậm rãi mở mới vừa hai mắt nhắm chặt, thành tựu linh năng cảm giác hệ tiến hóa giả, thiếu nữ có thể giám sát phụ cận 10 km trong vòng các mặt. Cũng chính là không 14 vật thí nghiệm, bọn họ tài năng mới có thể thuận lợi từ nghiên cứu sở đào tẩu. Bất quá bọn họ đào tẩu cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, nghiên cứu sở lập tức liền đã nhận ra, đồng thời phái cường giả đuổi giết bọn hắn. Cho tới bây giờ, bọn họ mới miễn cưỡng thoát khỏi truy binh. Linh Tranh tuy là trên người còn có chút chật vật, lưu lại dấu vết chiến đấu, bất quá lúc này hắn cũng là mặt mang mỉm cười. Hắn nhắm chặt hai mắt, miệng hô hấp, cảm thụ được lạnh như băng gió núi. Linh Tranh nụ cười trên mặt càng ngày càng mạnh mẽ, bởi vì những thứ này đều là tự do không khí. Hắn rốt cuộc tự do. Linh Tranh nhìn về phía thiếu nữ, phát hiện thiếu nữ cũng ở nhìn lấy hắn, hai người nhìn nhau cười. Linh Tranh nói ra, ta gọi Linh Thành, không số 14, ta hiện tại còn không biết tên của ngươi đấy. Nói đến một người, bọn họ đang nghiên cứu sở biết đã nhiều năm, nhưng lại không biết tên của đối phương. Bình thường chỉ lấy danh hiệu xưng hô. Đây cũng là sở nghiên cứu chế độ, sở nghiên cứu vật thí nghiệm, không phải người AGG, cao trào, hắt, chỉ là công cụ. Mà công cụ phải không cần tên, chỉ cần danh hiệu dùng với phân chia là đủ rồi. Thiếu nữ tựa hồ có hơi hoảng hốt, sau đó nhẹ giọng nói, ta gọi Trần Linh. Trần Linh. Linh Tranh tỉ mỉ mặc niệm tên này, sau đó đối với thiếu nữ cười nói, từ nay về sau, chúng ta liền muốn sống nương tựa lẫn nhau, bỏ mạng thiên ngai. Bất quá tuy là đối mặt là đế quốc, nhưng Linh Tranh nhưng trong lòng không có chút nào tuyệt vọng. Bởi vì trong mặt thế, toàn bộ đều có khả năng. Mặc dù tại trong mặt thế, đế quốc xây lại. Nhưng đế quốc đối với cơ tầng lực độ trưởng khống, là kém xa tít tắp thời đại trước. Dù sao ở giã ngoại có các loại ma vật, sở dĩ nhân loại hoạt động địa điểm, vẫn là cực hạn vu thành thành phố cùng điểm tụ tập phụ cận. Chí ít nếu như ở giã ngoại trốn tránh, bọn họ vẫn là rất khó bị phát hiện. Bất quá Ninh Tranh cùng Trần Linh cũng không dự định ở hoang giao giã ngoại trốn tránh cả đời, bọn họ chuẩn bị đi trước một cái tiểu tụ tập điểm, che giấu tung tích nghỉ ngơi. Đế quốc bành trướng quá nhanh, ở tần gia cơ bản bản đông đô phụ cận, còn có thể làm được trưởng không toàn bộ. Nhưng ở đế quốc một ít mới chiếm đoạt địa khu, vẫn là hết sức hỗn loạn. Ninh Tranh kích động trong lòng, hắn biết rõ một chắc chắn có liên tục không ngừng truy binh đuổi giết hắn, nhưng hắn không sợ. Mà Ninh Tranh muốn cũng không vẹn vẹn chỉ là tự do, hắn còn muốn hướng đế quốc báo thù. Cái này mà thế đế quốc, là như thế bất công cùng hủ bại, hắn muốn lật đổ thế đạo này. Ở Ninh Tranh trong trí nhớ, hắn biết có rất nhiều bất mãn đế quốc người, chỉ là những người này đều bị đế quốc lấy các loại tàn khốc nghiêm nghị thủ đoạn trấn áp rồi. Bất quá Ninh Tranh cũng biết, chính mình chỉ là lẻ loi một mình. Muốn phủ định đế quốc, nhất định chính là thiên phương dạ đàm. Nhưng hắn không sợ, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc chính mình, chính là từ nhỏ chính là không bình thường tồn tại. Chương 449, phủ định đế quốc biên cảnh, Đát Lâm hành tinh. Đát Lâm hành tinh là đế quốc cuối cùng thu phục một cái hành tinh, vốn là Hắc Thiết Nghị hội danh giới. Sau lại đế quốc quân đoàn thứ 7 công diện Hắc Thiết hội nghị, Đát Lâm hành tinh cũng nhét vào đế quốc bản đồ bên trong. Kỳ thực đế quốc đại bộ phận địa phương đối với đế quốc thống trị vẫn là tương đối ôn thuận, nhưng Đát Lâm hành tinh ngoại trừ. Đát Lâm hành tinh là Hắc Thiết Nghị hội đại bản doanh, hơn nữa khoảng cách đế quốc nội địa giải đất trung tâm thập phần xa xôi, có mấy ngàn km xa. Ở giữa trải rộng rất nhiều khu vực nguy hiểm. Sở dĩ đế quốc đối với Đát Lâm hành tinh lực độ trưởng khống cũng không mạnh mẽ, quá mức chí quý Lâm hành tinh rất nhiều quan liêu, đều là trước đây Hắc Thiết Nghị hội cao tầng. Sở dĩ Đắc Lâm hành tỉnh quản lý hệ thống cũng tương đối hỗn loạn, mà những cái này đối với Ninh Tranh cùng Trần Linh hai người cũng là thập phần thích hợp địa điểm ẩn thân. Đắc Lâm hành tỉnh, An Sơn thành phố. An Sơn thành phố chỉ là một cái thành phố nhỏ, ở thời đại trước chính là một cái huyện cấp thị. Bất quá ở căn cối hỗn loạn Đắc Lâm hành tỉnh, coi như là tương đương quy mô nhân loại điểm tụ tập. Ở An Sơn thành phố một chỗ nhà dân chung, Ninh Tranh cùng Trần Linh đã thu xếp ổn thỏa. Ẩn thân quá trình so với bọn hắn tưởng tượng còn thuận lợi hơn. Tuy là đế quốc đã ban bố pháp lệnh, mọi người đều muốn cần trước đến từng cái điểm tụ tập công việc hộ tịch thủ tục, tài năng mới có thể ở lại điểm tụ tập. Mà cái này cái pháp lệnh cũng quán triệt ở tại đế quốc phần lớn trên lãnh thổ. Nhưng Đắc Lâm hành tỉnh hiển nhiên chỉ là quán triệt cái gia lông. Tuy là Ninh Tranh cùng Trần Linh hành tích dường như rất tận lực, nhưng bọn hắn vẹn vẹn chỉ tốn mất mấy khối năng lượng hợp tình, liền từ một cái An Sơn thành phố một cái tiểu quan liêu cái kia lấy được hai tấm ở lại chứng. Hơn nữa còn là lấy những người khác tính danh, không có ghi vào hệ thống ở giữa. Ninh Tranh cùng Trần Linh đều không quan tâm sẽ rất thấy được, bởi vì giống như bọn họ cái này dạng lai lịch bí ẩn nhân ở chỗ này còn rất nhiều. Tuy là đế quốc xây lại, nhưng cái này không có nghĩa là sinh hoạt về tới thời đại trước. Dù sao bây giờ là mặt thế, khắp nơi đều làm mưu sát âm mưu, cùng với vô số thứ liều mạng, lại tăng thêm mặt trên những thứ kia cao cao tại thượng quyền trượng gia tộc, bọn họ câu nói đầu tiên đủ để cho người cửa nát nhà tan, rất nhiều người chỉ có thể bỏ mạng thiên ngay. Người như vậy có rất nhiều, cơ hồ là vô số kể. Ninh Tranh xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn lấy âm lãnh đường cái, trên đường phố tràn ngập bão cát cùng mây đen, hầu như không có người đi đường. Cho dù có, cũng đều là thần sắc trùng điệp, nhãn thần đề phòng. Mà ở một ít nơi hẻo lánh, vẫn tồn tại một ít bình dân, đang có do thân thể gian khổ cầu sinh, thậm chí còn nằm mấy cổ thi thể vô nhân xử lý, mơ hồ tản ra sát thối. Đám người xung quanh đối với lần này dường như đã từ lâu tập mãi thành thói quen. Nơi này chính là trong mạt thế tùy ý vui mừng cảnh tượng, dơ bẩn, hỗn loạn, tràn đầy mưu sát cùng bạo lực, là người thường nhất tuyệt vọng thời đại. Trần Linh nhẹ giọng nói, xem ra chúng ta có thể ở chỗ này tạm thời nghỉ ngơi. Đúng vậy, bất quá vẫn không thể phớt lờ, nghiên cứu sở là sẽ không bỏ rơi đuổi bắt chúng ta. Linh Tranh chậm rãi gật đầu, bất quá chúng ta cũng có thể thả lỏng một chút. Về sau làm sao bây giờ? Chúng ta cứ như vậy mai danh nhận tích, vượt qua cả đời? Đương nhiên không phải. Linh Tranh kiên quyết quát lên, hắn xoay người nhìn về phía Trần Linh, ánh mắt sáng quắc mà hỏi, chúng ta muốn báo thù, khó có được ngươi không hận đế quốc sao? Thiếu nữ trầm mặc khoảng khắc, thân thể run nhẹ nhẹ, có thể nào không hận? Ta vốn là cùng phụ mẫu sinh hoạt chung một chỗ, trong mạng thế cũng may mắn đều còn sống, nhưng là lại bị nghiên cứu sở chọn chúng, bọn họ giết ta phụ mẫu, còn đem ta mạnh mẽ bắt đi tại chỗ vật thí nghiệm, đủ loại gian vặt. Nghe trong miệng thiếu nữ cái kia khắc cốt minh tâm cửu hận, Linh Tranh cũng trầm mặc, trong mắt tràn đầy đau lòng. Hắn cùng thiếu nữ, sao mà giống nhau? Đều là đồng bệnh tương liên. Mà Linh Tranh cũng tin tưởng, đế quốc nhìn như khổng lồ lãnh thổ dưới, khẳng định cũng có rất nhiều thống hận đế quốc người. Chỉ bất quá những thứ này phản kháng lực lượng, phân tán ở từng cái địa phương, dường như năm bẻ bảy mảng. Nếu như có thể đem đám này lực lượng đoàn kết lại, nói như vậy không nhất định lấy lay động đế quốc. Linh Tranh hai mắt híp lại, nhìn ngoài cửa sổ đường phố. Nói không chừng, ở trong thành phố này, liền cất giấu rất nhiều chống lại lực lượng. 3. Chương 450, khe chu mạn sâu. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt liền nửa tháng trôi qua thời gian. Nửa tháng này tới nay, Ninh Tranh cũng không có nhận thấy được có tình huống dị thường, cũng không có đuổi bắt người của bọn họ. Xem ra, bọn họ ngụy trang rất thành công. Dù sao bọn họ đi trước An Sơn thành phố đoạn đường này, trên cơ bản đều là trèo đèo lội suối, từ giã ngoại đi, tự nhiên là rất khó bị truy tung đến. Mà cái này ngắn ngủi nửa tháng, Ninh Tranh đã tại An Sơn thành phố đứng vững bước chân, hoàn toàn thăm dò rồi chứ An Sơn thành phố, hoặc có lẽ là toàn bộ Đắc Lâm hành tỉnh tình huống. Ở đế quốc danh sách chung, 627 Đắc Lâm hành tỉnh có thể nói là nhất biên thủy, nhất cằn cỗi hành tỉnh. Đồng thời cũng là đế quốc tối không để ý hành tỉnh. Ở thời đại trước, Đắc Lâm hành tỉnh còn có thể dựa du ngoạn hành nghiệp, ở đế quốc chiếm một châu ngồi riêng. Nhưng mặt thế sau đó, nhân loại liền sinh tồn đều biến đến thập phần gian nan, chứ đừng nói là đi du lịch. Mà mặt đất đổi biến, Đắc Lâm hành tỉnh cảnh nội cũng không có bao nhiêu quặng mỏ tài nguyên, ở thời đại trước cũng không có công nghiệp hệ thống, nhưng lại bởi vì kéo đốc quân tồn tại cắn nuốt rất nhiều thành thị. Sở dĩ đế quốc những cao tầng kia, căn bản là chướng mắt Đắc Lâm hành tỉnh, càng sẽ không sử dụng tài nguyên đi phát triển nơi đây. Nếu Đắc Lâm hành tỉnh không có gì tài nguyên, như vậy đế quốc thì càng thêm nghiền ép mảnh này thổ địa, muốn đem cái này hành tỉnh cuối cùng một tia giá trị lợi dụng đều nghiền ép sạch sẽ. Đế quốc ở Quế Lâm hành tỉnh phú thuế là nghiêm trọng nhất, nhưng lại thành lập rất nhiều nô dịch điểm. Ở Quế Lâm hành tỉnh, người bình thường sinh hoạt thập phần gian nan. Đế quốc một ít tội phạm, cùng quyền lực tràng thượng người thất bại cũng sẽ bị lưu đẩy tới Quế Lâm hành tỉnh, đưa đến Đắc Lâm hành tỉnh hết sức hỗn loạn. Đắc Lâm hành tỉnh có thể nói là địa ngục nhân gian. Nhưng Ninh Tranh cũng là ở chỗ này như cá gặp nước, thành tựu thí nghiệm xuất thân vật thí nghiệm, Ninh Tranh thực lực thập phần cường đại, đã là hai cấp tột cùng tồn tại. Nhưng lại trải qua các loại nghiêm khắc huấn luyện, làm cho Ninh Tranh càng là các phương diện đều hết sức lợi hại. Ninh Tranh dường như thiên sinh thì có một loại lãnh tụ khí chất, đối đãi người thân cùng, rất dễ dàng là có thể thu được người khác hảo cảm. Ninh Tranh chỉ bất quá dùng một ít thủ đoạn nhỏ, cũng đã là ở An Sơn thành phố đứng vững vàng theo hầu, đồng thời chiết phục không ít người tại hắn dưới trướng thuần phục. Những người này, đại bộ phận đều là bị Ninh Tranh từ từng cái côn đồ thủ hạ cứu ra. Bọn họ có chút là người thường, có chút là bị đế quốc chèn ép cửa nát nhà tan thứ liều mạng. Thân phận của bọn họ mỗi người không giống nhau, nhưng có một điểm giống nhau. Đó chính là bọn họ đối với đế quốc hận chi tận xương. Đông Đô, đệ nhị nghiên cứu sở. Thiên Khải kế hoạch là đệ nhị nghiên cứu sở bảo mật cấp bậc tối cao kế hoạch. Ở đệ nhị nghiên cứu sở mới thành lập chỉ huy trong đại sảnh, một cái diện tích cao tới hơn 4000 thước vuông văn phòng bên trong. Mấy trăm tên thân mặc áo choàng trắng nhân viên nghiên cứu khoa học đang ở lui tới, thần sắc vội vã, phân tích các loại số liệu không. Mà ở trong đại sảnh rắc màn hình lớn, phía trên hình ảnh rõ ràng là Ninh Tranh. Trên màn ảnh lớn Ninh Tranh đang ở trên một đài cao, hoán giận cổ vũ thanh toán lấy đế quốc tội ác cùng tàn bạo. Mà ở bên cạnh hắn, còn đi theo một đám người theo đuổi, thăng chức hoan hô. Ninh Tranh bất kỳ cử động nào đều ở đây đệ nhị sở nghiên cứu dưới sự theo dõi. Bất quá đối với một màn này, sở nghiên cứu nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, lạnh lùng ghi chép toàn bộ số liệu. Một vị tóc bạc hoa dâm lão giả tỉnh táo nhìn trên màn ảnh cảnh tượng, hạ lệnh, không sai biệt lắm nên tiến hành giai đoạn thứ 2 thí nghiệm. Thống trị chấp hành thất các đồng nghiệp, để cho bọn họ có thể điều phái một nhóm người mới đi mục tiêu xung quanh. Đồng thời dựa theo nguyên kế hoạch tới tiếp xúc mục tiêu, không nên để cho mục tiêu phát hiện. Mặt khác thông báo đế quốc bộ năng lượng cửa, để cho bọn họ ở Quế Lâm hành tỉnh thả xuống một ít dị không gian 2.9 phó bản, dẫn đạo mục tiêu phát hiện, đồng thời giám sát mục tiêu thực lực động thái biến hóa hệ số. Từng cái mệnh lệnh lạnh như băng từ người phụ trách trong miệng nói ra. Phản phất là một hồi thịnh đại điện ảnh, mà hắn chính là cái này điện ảnh đạo diễn. Còn như trong màn ảnh Ninh Tranh, chẳng qua là toàn bộ kế hoạch quân cờ mà thôi. Chỉ bất quá cái này quân cờ, chính hắn còn không biết, còn cho là mình từ nghiên cứu sở bên trong đào tẩu, thu phục một đám thủ hạ tâm phúc, là bởi vì hắn lãnh tụ khí chất. Còn cho là mình là thiên mệnh chi tử. Chương 451, 11 khu. Trải qua đế quốc cao tầng hội nghị thương thảo sau đó, chính thức quyết định ở đảo quốc thành lập thực dân đại khu, danh hiệu vì 11 khu. Đồng thời mới gây dựng 11 khu cảnh vệ quân đội, trưng binh đối tượng lại là đế quốc công dân, nhân số khoảng chừng 20 vạn người. Mà đế quốc bình dân nhiệt tình, cũng là vượt ra khỏi đế quốc cao tầng phòng trường. Mỗi cái điểm tuyển mộ lính đều xếp đầy hàng dài, mọi người chen lần báo danh, muốn gia nhập vào quân đội đế quốc. Nguyên nhân rất đơn giản, đế quốc đối quân người đãi ngộ thập phần ưu việt. Những thứ này bộ đội phòng thủ cũng đều thuộc với quân đội đế quốc danh sách, binh lính người nhà có thể hưởng thụ nhất định bảo đảm đãi ngộ. Ở rất nhiều người thường xem ra, toàn quân chính là thực hiện giai cấp nhảy vọt điều kiện tốt nhất đường tắt. Thế lực khác, binh lính khởi nguồn chủ yếu là dựa vào mạnh mẽ trưng binh không chín, dùng rất nhiều thủ đoạn bạo lực, hoặc là dứt khoát chính là trực tiếp bắt người cướp của. Nhưng ở đế quốc, quân đội lại đối với nguồn mộ lính trưởng không thập phần nghiêm ngặt. Cũng không phải là muốn gia nhập quân đội liền đổ quân. Hơn nữa mỗi một sĩ binh đều còn phải thông qua bối cảnh xét duyệt, bất luận cái gì đã từng tham dự phản đối đế quốc hoạt động người đều không thể toàn quân. Ngắn ngủi 3 ngày, đầu quân báo danh nhân số liền vượt qua 100 vạn, trong đó phù hợp các loại điều kiện cũng có hơn 40 vạn người. Ngoại trừ thực dân khu bộ đội phòng thủ ở ngoài, 11 khu các bộ môn cơ cấu cũng bắt đầu tổ kiến. Bất quá thực dân đại khu cơ cấu đại bộ phận còn là muốn dựa vào đảo quốc người, dù sao đây là hai quốc gia, đế quốc trực tiếp thống trị, lại bởi vì văn hóa cùng thói quen làm ra một chút phiền toái. Mà dựa đảo quốc người đến thống trị đảo quốc người, hiệu suất thượng hội đề cao thật lớn. Cổ xuyên Mỹ trước, tên này càng ngày càng nhiều đề cập ở đế quốc hội nghị bên trên, cái này chủ động quy phục, đảo quốc gia tộc cao cấp thành viên, vẫn rất có một ít giá trị lợi dụng. Chí ít Mỹ trước hẳn rất rõ ràng như thế nào đi thống trị đồng bào của nàng. Còn như trung tâm vấn đề cũng không cần lo lắng. Cổ xuyên Mỹ trước đã là phản bội đảo quốc, ngoại trừ dựa vào đế quốc ở ngoài không có con đường thứ hai có thể đi. Sở dĩ trải qua đế quốc tối cao nghị hội thảo luận phía sau, liền quyết định chính thức bổ nhiệm cổ xuyên Mỹ trước đảm nhiệm thực dân đại khu tổng đốc, giúp đỡ một cái quá độ tính đảo quốc khôi lỗi ZF đồng thời triệu kiến cổ xuyên Mỹ trước đi trước đông đô. Đảo quốc, ba thép thành phố. Bây giờ toàn bộ đảo quốc Nam Bộ thế cục đã trên nguyên tắc ổn định lại. Ba thép thành phố cũng trở thành trên thực tế đảo quốc Nam Bộ thủ phủ. Bởi vì cổ xuyên Mỹ trước quan hệ, cổ xuyên gia cũng không có bị quá nhiều thanh toán. Bất quá đế quốc đệ tam quân đoàn lười thanh toán, không có nghĩa là cổ xuyên Mỹ trước sẽ không thanh toán. Ở cổ xuyên Mỹ trước bảy mưu tính kế, cổ xuyên nhà những thứ kia nam tự nhóm, cũng chính là Mỹ trước ca ca, trên cơ bản đều đột phát tật bệnh chết bất đắc kỳ tử. Còn lại chỉ có một ít xa xôi bằng hệ. Còn như trước gia chủ cổ xuyên Khắc Sinh, lại là bị giam lỏng, tuy là sinh hoạt không lo, nhưng là hoàn toàn mất đi quyền bính. Cứ như vậy, cổ xuyên Mỹ trước hoàn toàn trở thành cổ xuyên nhà trưởng khống giả. Nắm quyền. Cổ xuyên gia, cổ xuyên Mỹ trước đang ở đốt nấu nước chè xanh, thành tựu đảo quốc đại gia tộc cung nữ, đối với trà đạo nhất định thập phần tinh thông. Thời khắc này nàng đích thật là hẳn là Xuân Phong đắc ý, bất quá cổ xuyên Mỹ trước cũng biết chính mình đang ở ngồi ở Hỏa Sơn khẩu bên trên. Bởi vì sự phản bội của chính mình đưa đến đảo quốc Nam Bộ toàn diện rơi vào tay giặc, sợ rằng hiện tại có vô số người đều ở trong nội tâm điên cuồng chớ chú nàng, thật không thể nàng đi tìm chết. Lúc này ở trước mặt nàng giống như trung chu cốc đem. Tướng quân các hạ, mời dùng trà. 200 cổ xuyên Mỹ trước mỉm cười đem nước trà dâng, thần sắc kính nể. Bây giờ đang ở đảo quốc, ngoại trừ Tần gia hai vị tiểu thư ở ngoài, trung chu cốc chấp nhận là đảo quốc thái thượng hoàng, nàng đương nhiên phải giữ vững kính nể. Thậm chí có thể nói, Chu Cốc một câu nói là có thể để cho nàng cùng cổ xuyên ra trở thành lịch sử. Chu Cốc mặt không biểu cảm, gật đầu, thản nhiên nói, đế quốc bên kia đã hạ đạt thống trị, chính thức đem đảo quốc Nam Bộ phân chia thực dân đại khu. Thứ ngươi đảm nhiệm thực dân khu tổng đốc. Lời vừa nói ra, cổ xuyên Mỹ trước nhãn tỉnh sáng lên, hiện lên vẻ vui mừng, lập tức thi lễ nói, đa tạ tướng quân. Nàng có thể trở thành thực dân khu tổng đốc, cũng là bởi vì Chu Cốc đem thơ đề cử. Chu Cốc gật đầu, uống một ngụm trà chính là đứng dậy rời đi. Mặt khác, ngươi cũng chuẩn bị một chút, 3 ngày sau ngươi muốn đi trước Đông Đô tiếp thu tổng đốc quyền trượng. Chương 452, văn minh xã hội. Nhìn lấy Chu Cốc rời đi bối ảnh, cổ xuyên Mỹ trước thân thể run nhẹ nhẹ, trong lòng tràn đầy mừng rỡ. Thực dân khu tổng đốc, đế quốc ở đảo quốc thực dân khu người đại diện, lấy nàng dẫn đầu, tổ kiến một cái thống trị thực dân khu ZF. Đương nhiên, cổ xuyên Mỹ trước trong lòng cũng rõ ràng, cái này ZF chỉ là đế quốc khối lỗi, cần chịu đến đế quốc tiết chế. Nhưng vô luận như thế nào, nàng đều sẽ đạt được trước đây nghị cũng không dám nghị quyền bính. Trước hướng đế quốc Đông Đô tiếp thu sắc phong, cũng để cho cổ xuyên Mỹ trước trong lòng hết sức kích động. Nàng sẽ có hay không có may mắn được đến Tần Tuấn triệu kiến. 3 ngày sau, chuẩn bị thỏa đáng cổ xuyên Mỹ trước, liền bước lên đi trước đế quốc quân hạm. đi cùng với nàng vẫn là đệ tam quân đoàn quan chỉ huy Trung Chu Cốc Đem, hắn cũng muốn phản hồi đế quốc báo cáo công tác. Cổ Xuyên Mỹ trước cũng nhân cơ hội hỏi thăm Trung Chu Cốc Đem một ít đế quốc nội bộ tình huống, bất quá đáng tiếc là Trung Chu Cốc Đem thái độ đối với nàng bình thản, nói một chút đại khái tình huống phía sau, liền trực tiếp tiễn khách. Vị này đế quốc cao tầng, tựa hồ đối với Cổ Xuyên Mỹ trước cũng không thấy thế nào nặng. Bất quá cái này cũng bình thường, khinh thường ngoại quốc man gì, phổ biến tồn tại ở đế quốc cao tầng trong lúc đó. Bất quá Cổ Xuyên Mỹ trước lại không có có bất kỳ bất mãn gì. Dù sao hắn hiện tại tuy là trở thành đế quốc 11 khu tổng đốc, nhưng đây chỉ là đế quốc vì thống trị cần. Đế quốc có thể tùy thời lại giúp đỡ một cái đảo quốc người đến phục vụ thực dân khu tổng đốc. Nàng cũng không phải là không thể thiếu nhân. Cổ Xuyên Mỹ trước ở đế quốc không có bất kỳ căn cơ, nàng ở đế quốc trên mặt nội địa vị không thấp, nhưng trên thực tế sợ rằng ngay cả một đế quốc giáo quan cũng không bằng. Tự nhiên là không thể trêu chọc Chu Cốc bực này đế quốc thực quyền phái. Rất nhanh, quân hạm liền tại một đám hộ vệ hạm dưới sự hộ tống xuất phát, dần dần rời đi đảo quốc hải ngạn. Cổ Xuyên Mỹ trước tại chính mình phòng trong phòng, tâm tư vạn ngàn. Nàng bây giờ thật có thể là nói là cô gia quả nhân, đảo quốc người hận nàng, đế quốc cũng không tin tưởng nàng. Nhưng Cổ Xuyên Mỹ trước lại cũng không hối hận. Nàng tin tưởng vững chắc, chính mình đi đường mới là chính mình, Cổ Xuyên gia, thậm chí toàn bộ đảo quốc thích hợp nhất đường. Đảo quốc khoảng cách Đông Đô cũng không tính xa, hai ngày sau, hạm đội liền đã tới bến tàu. Mà khi Cổ Xuyên Mỹ trước đi ra quân hạm, bước trên cảng khẩu một khắc kia, nàng và sau lưng nàng một đám người hầu, trên mặt đều lộ ra rung động thần sắc. Cái này, thật là địa cầu sao? Thật là văn minh nhân loại sao? Chỉ thấy cái tòa này bến tàu đã vượt qua đảo quốc người tưởng tượng cực hạn. Bến tàu từ hắc sắc sắt thép đúc thành mà thành, vô số khổng lồ quân hạm ở bến tàu ra vào. Cái tòa này cảng khẩu quy mô có thể so với thời đại trước 10 mấy bến tàu chung vào một chỗ. Mà bến tàu bên trên còn có rất nhiều khoa huyễn một dạng phi hành khí, hoàn toàn chính là khoa huyễn điện ảnh bên trong chẳng cảnh. Ở bến tàu bên ngoài đã cập bến một nhóm đoàn xe đang đợi lấy Chu Cốc cùng Cổ Xuyên Mỹ trước. Chứng kiến Chu Cốc đám người đến đây, sĩ quan chỉ huy lập tức túi chào, trung tướng các hạ, Mỹ trước tiểu thư, quân bộ đã sắp xếp xong xuôi hoan nên giả yến. Dưới lúc Tần Tuấn thiếu gia cũng sẽ dự họp, tuy là đế quốc chủ kiến, Tần Tuấn hiện tại trên danh nghĩa là đế quốc su mật viện tổng trưởng. Nhưng đế quốc trên dưới vẫn là càng muốn xưng hô Tần Tuấn vì thiếu gia. Có lẽ ở mọi người trong lòng, tuy là đế quốc chủ kiến, nhưng vẫn là tiềm thức cho rằng đế quốc chính là Tần gia. Bến tàu khoảng cách Đông Đô cũng không xa, chỉ có hơn 20 km. Rất nhanh, một cái hùng vĩ đồ sộ vô cùng khổng lồ đô thị đường nét bắt đầu hiện lên trước mắt mọi người. Đảo quốc người kinh hô một tiếng, trợn to hai mắt nhìn lấy đô thị đường nét. Đây chính là Đông Đô sao? Một tốt, vị đảo quốc trung niên nam tử há to miệng, đây là thiên quốc ca. Những thứ khác đảo quốc người cũng kêu la om sòm, hiển nhiên là bị triệt để rung động. Nên tiếp sĩ quan đế quốc thấy như vậy một màn, tuy là trên mặt còn vẫn duy trì rụt rè lễ phép mỉm cười, nhưng trong mắt cũng là có không che giấu được khinh miệt cùng chẳng đáng. Man di chính là man di lại, giống như là giống như con khỉ thấy được văn minh xã hội. Mà sĩ quan đế quốc nhóm trong lòng sinh ra kiêu ngạo cùng tự tin, đế quốc mới là văn minh nhân loại niềm hy vọng, chỉ có đế quốc tài năng mới có thể lãnh đạo toàn bộ nhân loại. Chương 453, Cổ Xuyên Mỹ trước nhận thức. Cổ Xuyên Mỹ trước đồng dạng là bị Đông Đô hùng vĩ cho rung động, mà loại này cảm giác rung động ở tại bọn hắn tiến nhập thành Đông Đô khu phía sau càng thêm rõ ràng cùng khắc sâu. Ba thép thành phố ở đảo quốc coi như là số một đại thành thị, ở mặt thế bạo phát sau dòm bị trúng cũng không có chịu đến quá lớn tổn hại. Sở dĩ thời đại trước những thứ kia nhà cao tầng đại bộ phận đều giữ lại, nhưng ba thép thành phố cùng Đông Đô so sánh với, nhất định chính là một cái ăn mày ổ. Nhìn lấy cái kia từng tòa cao ốc chọc trời, cùng với phi hành phương tiện, cùng cái kia rộng lớn đại đạo, cùng cái này gốc cao tới mấy trăm thước thế giới chi thụ, đường phố chỉnh tề sạch sẽ, người đi đường quần áo hoa lệ, các loại khác nhau người máy ở mặt đường phiên trực. Ở nơi này bức như mộng ảo cảnh sát dưới, phía sau là đế quốc cái kia không thể luân so quốc lực. Đây là liền thần chi cũng có thể đánh bại nô dịch quốc gia. Giờ khắc này, vô luận là Cổ Xuyên Mỹ trước vẫn là còn lại đảo quốc người, trong lòng đều tràn đầy kính nể. Đối với lực lượng cùng cường giả kính nể. Vô luận trước đó, bọn họ đối với phản bội đảo quốc chuyện này tâm tình 547 như thế nào. Nhưng giờ khắc này sau đó, bọn họ đều vô cùng tin tưởng vững chắc. Chỉ có thuộc về thuận đế quốc, tài năng mới có thể kéo dài đảo quốc hòa chủng. Rất nhanh, đoàn xe dừng sát ở đế quốc quân bộ trên cao ốc, Trung Chu Cốc sẽ cùng Cổ Xuyên Mỹ trước cùng nhau tiến nhập quân bộ đại lâu. Vừa tiến vào quân bộ đại lâu, một cỗ uy nghiêm túc mục khí tức liền đập vào mặt. Cổ Xuyên Mỹ trước hiện tại cũng minh bạch rồi một ít đế quốc tình báo, ở đế quốc có hai đại quyền lực cơ cấu, một cái đế quốc hội nghị, một cái quân bộ. Trong đó quân bộ là trưởng khống đế quốc sở hữu phương diện quân sự bộ môn, bao quát khu chiếm lĩnh toàn bộ công việc. Đoàn người tiến nhập đại lâu, queo trái queo phải, rốt cục đã tới một gian phòng làm việc. Tiến nhập phòng làm việc phía sau, sau đó một vị trùng, BBCE, nam tướng quân đứng dậy, mang trên mặt rụt rè nụ cười, trong tuần đêm, người đã trở về. Mà ở đảo quốc xưa nay cao ngạo vô cùng Chu Cốc, lúc này trên mặt cũng là lộ ra kính nể, thậm chí là có chút thảo hảo nụ cười. Mới vừa trở về, thính trưởng các hạ, thành tựu đệ tam quân đoàn quan chỉ huy, cùng với Lam Thạch gia tộc thủ lĩnh, Chu Cốc ở đế quốc địa vị đương nhiên sĩ phân xem như là cao tầng. Nhưng vấn đề là, đế quốc quá to lớn, quyền quý cao tầng tự nhiên cũng thập phần nhiều, mà quyền quý cùng quyền quý trong lúc đó cũng là không cùng một dạng. Chu Cốc là trung tướng, đệ tam quân đoàn quan chỉ huy, nhưng đế quốc dưới trướng có rất nhiều quân đoàn, Chu Cốc chỉ là trong đó một cái trưởng quan mà thôi. Quân bộ từng cái bộ môn đều đối nhất tuyến bộ đội có tiết chế quyền lực. Trước mặt bọn họ vị này trung niên tướng quân, tên gọi là Lục Mẫn, là quân bộ bí thư thính trưởng quan. Tuy là quân hàm cũng là trung tướng, nhưng là phụ trách quân bộ công việc hàng ngày vận chuyển, có thể nói là quân bộ đại quản gia. Loại này trung su cao tầng, rõ ràng so với Chu Cốc quyền bính càng lớn. Là trọng yếu hơn, là Lục Mẫn xuất thân Lục gia, là đế quốc bảy đại tử thạch gia tộc. Cổ Xuyên Mỹ trước thần sắc cung kính, trong lòng nhấc lên sóng lớn, chân chân thiết thiết cảm nhận được kính nghệ. Ở đảo quốc, Chu Cốc chính là một cái thổ hoàng đế, ngoại trừ hai vị kia Tần gia tiểu thư, đối với mọi người đều không nể mặt mũi. Thế nhưng về tới đế quốc sau đó, Chu Cốc cũng là biến đến thập phần khắc chế cùng kiêm tốn, bởi vì đế quốc có nhiều hơn đại nhân vật. Lúc này, Lục Mẫn nhìn về phía Cổ Xuyên Mỹ trước, nụ cười trên mặt hơi thu liễm, gật đầu nói, ngươi chính là Cổ Xuyên tiểu thư. Cổ Xuyên Mỹ trước vội vàng gật đầu. Lục Mẫn cười cười, ngươi ở ba thép thành phố tuyển trạch hết sức sáng suốt, đế quốc cũng thập phần tán thưởng, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là 11 khu tổng đốc. Tuy là đã biết rồi, nhưng nghe được đế quốc cao tầng chính mồm nói ra, hãy để cho Cổ Xuyên Mỹ trước cảm thấy trở nên kích động. Cổ Xuyên Mỹ trước gật đầu, ta sẽ tận lực hiệp trợ đế quốc duy trì 11 khu trật tự. Lục Mẫn gật đầu, tối hôm nay sẽ có hoan nghênh Cổ Xuyên tiểu thư dạ yến cử hành, Cổ Xuyên tiểu thư trước tiên có thể đi tới sản tiểu điểm nghỉ ngơi một chút. Chu Cốc do dự một chút, do hỏi, quân bộ tổng trưởng các hạ. Lục Mẫn nói, tổng trưởng các hạ bây giờ không có ở đây quân bộ, đi trước hội nghị đại lâu tham gia hội nghị. Chu Cốc nghe vậy, có chút tiếc nuối. Dù sao có thể nhìn thấy quân bộ tổng trưởng, coi như là hàn huyên khoảng khắc, đối với hắn quân sự con đường làm quan đều là tương đương hữu ích. Mà Cổ Xuyên Mỹ trước trong lòng càng là nhấc lên sóng lớn. Đối với đế quốc khổng lồ có rõ ràng hơn nhận thức. Trung Chu Cốc đem đảo quốc này thực dân khu thổ hoàng đế, kết quả liền quân bộ tổng trưởng mặt cũng không thấy. Chương 454, là tối trọng yếu một lần gặp. Chút bất chi bất giác, Cổ Xuyên Mỹ trước trong lòng đã đối với đế quốc tràn đầy kính nghệ. Cùng quân bộ bí thư thính trưởng quan hàn huyên một lát sau, Chu Cốc cùng Cổ Xuyên Mỹ trước ly khai phòng làm việc. Ly khai thời gian, Chu Cốc thần sắc cũng không tính xấu xí. Mặc dù không có nhìn thấy quân bộ tổng trưởng, nhưng Chu Cốc cũng biết quân bộ tổng trưởng thật là sự vụ bận rộn, thường ngày hắn có thể nhìn thấy quân bộ tổng trưởng cơ hội cũng không nhiều. Dù sao mình xuất lĩnh đệ tam quân đoàn chiếm đoạt đảo quốc Nam Bộ là có công lớn. Đế quốc lệnh khen ngợi đã ban bố, hắn mới có thể dựa vào cái này một công lao thăng cấp thượng tướng. Đế quốc quân đội, trung tướng có rất nhiều, nhưng thượng tướng lại chỉ có vẹn vẹn hơn 10 người. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, hắn sẽ trở thành đế quốc quân đội hàng trước 20 vị trí đầu thực quyền đại lao. Liên mang Chu gia, ở đế quốc địa vị cũng sẽ nâng cao một bước. Sở dĩ hắn đều không quan tâm chính mình tại đế quốc quyền thế địa vị. Rất nhanh, Cổ Xuyên Mỹ trước liền trở về chính mình ngủ lại tiểu điếm. Ở xa hoa tinh xảo trong phòng, Cổ Xuyên Mỹ trước nhẹ khẽ vuốt vuốt trong tiểu điếm toàn bộ, đông đô hết thảy đều là như thế mộng huyễn. Tịch dương hạ xuống, màn đêm buông xuống. Cổ Xuyên Mỹ trước đứng ở trước cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lấy đông đô cái kia xa xỉ mỹ lệ cảnh đêm. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi một ngày, nhưng nàng lập tức liền yêu cái thành phố này. Đế quốc, đơn giản là nhân loại hải đăng. Mà Cổ Xuyên Mỹ trước cũng bắt đầu suy tư, chính mình tại đế quốc, đến tuột cùng có thể thu được dạng gì vị. Hắn hiện tại đã trở thành thực dân khu tổng đốc. Trên danh nghĩa ở đế quốc xem như là cao tầng, nhưng trên thực tế hoàn toàn không phải chuyện này. Đế quốc những đại nhân vật kia, thấy được nàng cũng chỉ là mặt ngoài khách khí, trong nội tâm chẳng đáng Mỹ trước là có thể cảm giác được. Mỹ trước biết, mình muốn ở đế quốc đứng vững gót chân, nhất định phải dựa vào một đại nhân vật trên người. Thượng như đảo quốc muốn sinh tồn, nhất định phải dựa vào đế quốc. Mà dựa vào cái kia một đại nhân vật, liền cần Cổ Xuyên Mỹ trước suy nghĩ tỉ mỉ. Nàng vốn là muốn cùng Trung Chu Cốc đem bảo trì quan hệ tốt đẹp, dù sao Trung Chu Cốc đem là đệ tam quân đoàn quan chỉ huy, cũng là nàng quen thuộc nhất đế quốc cao tầng. Nhưng tiếc là giống như Chu Cốc tựa hồ đối với Cổ Xuyên Mỹ trước loại này đảo quốc trốn tránh thập phần phản cảm. Hơn nữa Chu Cốc ở đế quốc địa vị cũng không coi là chân chính hạch tâm cao tầng. Đúng lúc này, Cổ Xuyên Mỹ trước tùy tùng đi vào gian phòng, cung kính nói ra, tiểu thư, đế quốc phái người qua đây thống trị. Buổi tối dạ yến gần cử hành, nhưng ở dạ yến phía trước, đế quốc nghị trưởng Tần Tuấn các hạ muốn triệu kiến chúng ta. Cổ Xuyên Mỹ trước nghe vậy, trong lòng đột nhiên rung lên, cảm thấy khẩn trương. Tần Tuấn muốn triệu kiến nàng. Tuy là việc này sớm có dự liệu, Cổ Xuyên Mỹ trước thành tựu đế quốc ở đảo quốc thực dân khu người đại diện, đương nhiên là cũng bị đế quốc người thống trị tiếp kiến, tỏ vẻ đối với đảo quốc trấn an. Nhưng khi Cổ Xuyên Mỹ trước thật muốn thấy Tần Tuấn thời điểm, vẫn cảm giác được rất gấp gáp. Từ lúc đảo quốc thời kỳ, Cổ Xuyên Mỹ trước liền thu tập quá Tần Tuấn tình báo, cũng bởi vì Tần Tuấn chuyện tích sinh ra sùng bái chi tâm. Chớ đừng nói chi là, Tần Tuấn bản thân vẫn là đế quốc người thống trị, là nhân loại đệ nhất cường giả. Mà Cổ Xuyên Mỹ trước trong mắt đột nhiên hiện lên vẻ kinh dị. Nàng phía trước còn đang suy tư, hẳn là ở đế quốc dựa vị nào đại nhân vật tới bảo hộ chính mình địa vị. Mà bây giờ, không cần lại đi suy tư. Ở đế quốc còn có đại nhân vật gì so với Tần Tuấn địa vị càng cao? Cổ Xuyên Mỹ trước gật đầu, nói ra, đã biết, ta chuẩn bị một chút. Cổ Xuyên Mỹ trước triệu tập chính mình người hầu, bắt đầu trang phục lộng lẫy. Nàng chọn lựa quần áo hồng bạch xen nhau kỳ mồ hê nổ, vãn vu nữ búi tóc, trên trán điểm hồng ấn. Nàng bản thân liền sinh tuyệt mỹ, lại tăng thêm ở Cổ Xuyên gia bị cực kỳ nghiêm khắc cung nữ huấn luyện, biểu tình cùng thân thể đều vô cùng tinh xảo tiêu chuẩn. Tản ra đảo quốc nữ tính đặc hữu ôn luyện cùng đoan trang tinh xảo, giống như là một đứa con nít bằng sành. Cổ Xuyên Mỹ trước trang phục tốt lắm sau đó, liền tại thị nữ phụng dưỡng dưới rời khỏi phòng, chuẩn bị đi trước đi yết kiến Tần Tuấn. Giờ khắc này, lòng của nàng vô cùng tâm thần bất định cùng kích động, bởi vì nàng biết, đây là của mình nhân sinh chung là tối trọng yếu một lần gặp, mà cái này một hồi gặp sẽ quyết định nàng phía sau nhân sinh. Trượng. Chương 456, hoàng cung. Trước kia, mọi người xưng hô Tần thị công quán vì hoàng cung. Dù sao Tần thị công quán quy mô khá là khổng lồ, hơn nữa còn là Tần Nguyên, Tần Tuấn trở, các loại, một đám Tần thị dòng chính thành viên chỗ ở, có thể nói là cả gia tộc trung xu hội tâm. Mà bây giờ, Tần thị công quán đã trở thành thứ thiệt hoàng cung. Trải qua mấy vòng xây dựng thêm sau đó, Tần thị công quán đã trở thành một cái diện tích hơn 10 cây số vuông kiến trúc khổng lồ đàn. Vô số cung điện cao lầu trải rộng trong đó. Ngoại trừ Tần thị dòng chính thành viên ở lại ở ngoài, còn có văn phòng đại sảnh loại này dùng với ngũ ba bảy tiếp kiến cao tầng quan viên công năng tính địa điểm, chính là danh chính ngôn thuận hoàng cung. Bây giờ cách Tần Tuấn chính thức phục hồi đế chế, vẹn vẹn kém một cái tên gọi. Chỉ cần Tần Tuấn nghĩ, như vậy hắn lập tức liền có thể đăng cơ trở thành hoàng đế. Còn như lúc nào phục hồi, cũng là không biết. Mà Tần Tuấn vẫn không có tuyển trạch trực tiếp trở thành hoàng đế nguyên nhân, cũng vẫn luôn là đế quốc cực cảm giác hứng thú vấn đề. Phải biết rằng, Tần Tuấn nếu như phục hồi đế chế lời nói, như vậy đem không có bất luận cái gì trở lực. Tuy là đế chế đã tại lịch sử Trường Hà tiêu diệt hơn 200 năm, nhưng mà thế sau đó, nhân loại trải qua hạo kiếp. Bọn họ cũng không quan tâm người của phía trên là cái gì, bọn họ chỉ quan tâm mình có thể hay không sống sót. Mà đế quốc có thể làm cho bọn họ sống sót. Đế quốc trên dưới đều hết sức ủng hộ cùng sùng bái Tần Tuấn, đồng thời kiên định tin tưởng. Tần Tuấn là nhân loại tối cường đại tồn tại, chỉ có Tần Tuấn mới có thể nhân loại lãnh đạo. Làm cổ xuyên Mỹ trước đặt đến cửa hoàng cung thời điểm, vừa lúc gặp phía trước ở quân bộ gặp phải cái kia vị bí thư thính trưởng quan Lục Mẫn. Thành cựu quân bộ bí thư thính trưởng quan Lục Mẫn, sự vụ bận rộn, phụ trợ quân bộ tổng thể vận hành. Cùng với cùng hoàng cung câu thông quân bộ từng cái hàng ngày tình báo. Mà ở trước cửa hoàng cung, phòng giữ nghiêm, một đám quân dung chỉnh tề sạch sẽ, uy nghiêm túc mục thủ vệ san sát. Cổ xuyên Mỹ trước một chút cảm ứng, trong lòng nhất thời dùng mình, trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ. Bởi vì những thủ vệ này, thình lình toàn bộ đều là từ tiến hóa giả tạo thành. Hơn nữa toàn bộ đều là hai cấp tiến hóa giả. Cổ xuyên Mỹ trước trong khoảng thời gian ngắn, đều có chút hoảng hốt. Ở đảo quốc, coi như là một lệ vật tiến hóa giả, đều là đáng giá mượn hơi tồn tại, chớ đừng nói chi là hai cấp tiến hóa giả. Hai cấp tiến hóa giả, ở đảo quốc cũng có thể trực tiếp tổ kiến một phe thế lực, là một phe thế lực chư hầu. Kết quả ở đế quốc, lại vẹn vẹn chỉ là thủ vệ. Lúc này, một vị người hầu đi ra cửa hoàng cung, người dẫn lĩnh hai người tiến nhập hoàng cung, hướng phía một tòa cao lầu đi tới. Cái tòa này cao lầu chính là Tần Tuấn trong ngày thường xử lý các loại sự vật, tiếp kiến quan viên, cùng với tu hành sở tại. Cũng có thể nói là toàn bộ đế quốc cực kỳ có quyền lực địa phương. Theo càng đi càng gần, Cổ Xuyên Mỹ trước nội tâm cũng càng ngày càng khẩn trương. Đi vào đại lâu, Cổ Xuyên Mỹ trước mới phát hiện bên trong đại lâu bộ phận người đến người đi, hoặc là ô phục tinh anh, hoặc là sĩ quan cao cấp, chí ít cũng đều là thượng tá đẳng cấp này tồn tại. Lúc này, Lục Mẫn đột nhiên thấy được một vị tóc bạc hoa dâm tướng quân, nhất thời thần sắc nghiêm lại, trên mặt lộ ra cực kỳ thần sắc cung kính, tổng trưởng các hạ. Hắn bước nhanh về phía trước, hướng bên ngoài cúi chào. Vị này tóc bạc hoa dâm tướng quân chính là quân bộ tổng trưởng Lý Trung Vân, cũng là đế quốc quân đội đệ nhất nhân. Lý Trung Vân chứng kiến Lục Mẫn, thần sắc nhàn nhạt, gật đầu, "Lục bí thư trưởng, ngươi cũng tới." Lục Mẫn khắp khuôn mặt là nụ cười, cùng đối mặt Cổ Xuyên Mỹ trước rụt rè hoàn toàn khác biệt. "Giống như ta tới tìm Tô chủ nhiệm hồi báo một chút cái này quý độ quân bộ dự toán. Bây giờ Tần Tuấn dưới chướng người hầu thất đã mở rộng vì ba cái. Trong đó người hầu một phòng vẫn là nguyên bản Tạ Hàm phụ trách, mà hai thất chủ nhiệm lại là Tô Nhã muội muội Tô 3.5 nguyện đảm nhiệm, cái này thiếu nữ đơn thuần, ở mấy năm trải qua phía sau cũng biến thành thục, trở thành một cái hợp cách hiệp trợ giả." Lý Trung Vân vừa nhìn về phía Cổ Xuyên Mỹ trước, "Ngươi chính là Cổ Xuyên Mỹ trước?" Quân bộ tổng trưởng nhãn thần mang theo dò xét, làm cho Cổ Xuyên Mỹ trước run lên trong lòng, cảm thấy cực đại cảm giác áp bách. Nàng vội vàng cúc cung thi lễ, giống như lần đầu gặp mặt. Lý Trung Vân khẽ gật đầu, "Nếu là thiếu gia triệu kiến, ngươi liền cùng ta cùng nhau à, vừa vặn ta cũng muốn đi tìm thiếu gia hội báo tình huống." Chương 467, nhìn thấy. Lý Trung Vân thần sắc bình tĩnh, coi như là đối với Cổ Xuyên Mỹ trước vị này 11 khu tổng đốc, đều có vài phần ý dạy dỗ. Dù sao ở thời đại trước, vị lão giả này cũng đã là đế quốc quân đội thực quyền đại lão, đế quốc tổng tham trưởng, là Tần gia ở quân đội thân mật nhất minh hữu. Mà Lý gia cũng là đế quốc quân đội danh môn, thời đại ở quân đội chiếm giữ địa vị cao. Mà mặt thế sau đó, Lý gia toàn lực đi theo Tần gia mặc dù có thể nhanh như vậy ổn định cục diện, Lý gia không thể bỏ qua công lao. Sở dĩ Lý gia cũng nhận được chính mình hồi báo. Lý Trung Vân trở thành đế quốc quân bộ tổng trưởng, hơn nữa Lý gia cũng trở thành tử thạch gia tộc, đế quốc 7 đại danh môn một trong. Hôm nay Lý gia đã trở thành cực kỳ khổng lồ siêu phàm gia tộc, đệ tử trong tộc 15 đều là cực kỳ cường hãn tiến hóa giả. Ở quân đội đế quốc từng cái bộ môn đảm nhiệm chức vị quan trọng. Ở đế quốc, Lý Trung Vân quyền bính cùng địa vị, có thể xếp hàng vào trước 10. Lý Trung Vân cùng Cổ Xuyên Mỹ trước, cùng đi vào đại lâu ở chỗ sâu trong, Cổ Xuyên Mỹ trước nội tâm ở giữa đã hơi choáng. Ở đế quốc, có một cái hết sức rõ ràng cầu thang. Mỗi một cái người ở nơi này trên bậc thang đều có thuộc về mình bị đưa. Ở trong mắt nàng, Chu Cốc không thể nghi ngờ là cái đại nhân vật. Nhưng ở Chu Cốc trong mắt, Lục Mẫn lại là đại nhân vật. Ở Lục Mẫn mặt trên, lại có Lý Trung Vân một đám đế quốc cao tầng, mắt nhìn xuống toàn bộ nhân loại thế giới. Dọc theo đường đi, Lý Trung Vân không nói nhiều, nhưng đều là gõ. Làm cho Cổ Xuyên Mỹ trước nội tâm hoảng sợ, bởi vì nàng biết, vị này quân bộ tổng trưởng một câu nói, là có thể làm cho chính mình cái này 11 đi tổng đốc rơi vào vạn kiếp bất phục thâm nguyên. Một lát sau, hai người đi tới một gian cửa phòng làm việc trước, mà một vị tướng mạo tuấn mỹ, giỏi giang lanh lẹ tuyệt mỹ nữ tử đã tại chờ. Chứng kiến vị nữ tử này, Lý Trung Vân trên mặt lãnh đạm biến mất, thay vào đó là khách khí nụ cười. "Tạ chủ nhiệm." Vị này tuyệt mỹ nữ tử chính là Tần Tuấn Tâm Phúc, tiền nhậm thị vệ trưởng, hôm nay người hầu một phòng chủ nhiệm. "Tạ Hàm." Tuy là Tạ Hàm trên danh nghĩa quân hàm chỉ là một cái thượng tá, nhưng không có người thực sự coi Tạ Hàm là chẳng một cái phổ thông thượng tá. Có thể nói, Tạ Hàm cả đế quốc vị đặc biệt nhất một trong mấy người. Theo một ý nghĩa nào đó, nàng liền đại biểu cho Tần Tuấn ý chí. Sở dĩ liền Lý Trung Vân vị này quân bộ tổng trưởng, đế quốc thực quyền đại lão, đối mặt Tạ Hàm đều hết sức khách khí. Có lẽ Tạ Hàm không cách nào để cho Lý Trung Vân nâng cao một bước, nhưng tuyệt đối có năng lực làm cho Lý Trung Vân bị xuyên cái tiểu hài. Tuy là Lý gia là 7 đại tử thạch gia tộc một trong, ở đế quốc có thể nói là cao quý nhất mấy cái siêu phàm gia tộc. Nhưng Lý Trung Vân đối với Tần gia kính nể lại càng ngày càng sâu. Bởi vì đây là siêu phàm thời đại, không nói Tần Tuấn vị này thế giới loài người tối cường giả, Tần gia thực lực cũng xa xa áp đảo những gia tộc khác bên trên. Căn bản cũng không phải là một cái chiều không gian. Chỉ cần Tần Tuấn một cái ý niệm trong đầu, Lý gia sẽ trực tiếp bị thua. Huống chi, Lý gia tuy là đã là tử thạch gia tộc, nhưng ở đế quốc cũng không có thiếu kẻ thù chính trị, cùng còn lại tử thạch gia tộc lục đục với nhau. Phía sau không biết có bao nhiêu gia tộc nhìn chằm chằm Lý gia vị trí, hận không thể chiếm lấy. Tạ Hàm nhìn lấy Lý Trung Hân cùng Cổ Xuyên Mỹ trước, đặc biệt là Cổ Xuyên Mỹ trước, Tạ Hàm quan sát tỉ mỉ chỉ chốc lát, mới đúng Lý Trung Hân cười nói, "Tổng trưởng các hạ, Mỹ trước tiểu thư, thiếu gia đã tại chờ các ngươi." Cổ Xuyên Mỹ trước nhìn lấy Tạ Hàm, tuy là Tạ Hàm tuổi không lớn lắm, cũng không rõ ràng Tạ Hàm thân phận. Nhưng nàng bén nhạy từ Lý Trung Hân trong thái độ, đã nhận ra Tạ Hàm không giống tầm thường. Cổ Xuyên Mỹ trước trong lòng dâng trào một mạch 967 nhảy, tuy là nàng còn không thấy Tần Tuấn, nhưng lúc này đã thập phần khẩn trương. Nàng theo Tạ Hàm cùng Lý Trung Hân hướng phía trước đi tới. Sau đó sẽ một gian cửa phòng làm việc trước dừng lại. Tạ Hàm gõ cửa một cái, cung kính nói, "Thiếu gia, quân bộ tổng trưởng các hạ cùng Cổ Xuyên Mỹ trước tiểu thư đã đến." Rất nhanh, bên trong gian phòng truyền ra một nam khinh nhi thanh âm trầm ổn. "Vào đi." Tạ Hàm đẩy cửa ra, ra dấu một cái làm cho Lý Trung Hân cùng Cổ Xuyên Mỹ trước đi vào. Cổ Xuyên Mỹ trước đi vào gian phòng, đột nhiên có chút ngoài ý muốn phát hiện, cái này phòng làm việc cũng không tính không phải xa hoa, mà là có chút đơn giản. Nhưng phần này đơn giản, lại càng làm cho nàng tim đập nhanh. Bởi vì nàng biết, từ nơi này phòng làm việc phát ra mỗi một mệnh lệnh, cũng có thể khắc sâu ảnh hưởng thế giới loài người. Chương 468, lĩnh hót nghệ thuật. Phía sau bàn làm việc, tọa lấy một cái tướng mạo anh tuấn người trẻ tuổi. Hắn đang ở túi đầu xử lý văn kiện, chứng kiến Lý Trung Hân cùng Cổ Xuyên Mỹ trước cũng chỉ là gật đầu, ý bảo bọn họ chờ chốc lát. Mà Lý Trung Hân cùng Cổ Xuyên Mỹ trước liền đứng như vậy, vẫn không nhúc nhích, thở mạnh cũng không dám. Rất sợ là quấy rầy vị trẻ tuổi này tâm tư. Sau một lát, Tần Tuấn rốt cục ký xong văn kiện, sau đó ngẩng đầu đối với Lý Trung Hân mỉm cười nói, "Lý tổng trưởng." Lý Trung Hân lập tức cung kính kính một cái chào theo nghi thức quân đội, sau đó lấy ra một phần văn kiện, cung kính nói, "Đây là năm nay quân bộ bành trướng kế hoạch. Chúng ta quân bộ chuẩn bị mới tổ kiến 7 cái quân đoàn, cùng với 13 cái đặc chủng biên chế bộ đội. Mặc dù có Cổ Xuyên Mỹ trước ở đây, nhưng loại chuyện như vậy cũng không tính cơ mật. Dù sao tăng cường quân bị loại chuyện như vậy, chỉ cần là hữu tâm nhân, là có thể liền phát hiện." Tần Tuấn đưa qua văn kiện, một chút nhìn mấy lần. Liên mỉm cười nói, "Lý tổng trưởng, những thứ này văn kiện ngươi trực tiếp phái người chuyển giao cho người hầu thất là được, không cần tự mình qua đây một chuyến." Hoàn toàn chính xác, đường đường quân bộ tổng trưởng các hạ, vì tăng cường quân bị sơ kỳ kế hoạch, liền tự mình đến đây hướng hắn hội báo. Thật sự là có chút quá mức chút. Lý Trung Hân mỉm cười nói, "Thiếu gia, quân bộ vĩnh viễn là ngài trung thành nhất người theo đuổi. Quân đội nhiệm hà kết cấu biến hóa, cùng trọng yếu nhân viên khiêu chiến. Ta thành tựu quân bộ tổng trưởng, đều có cần thiết, cũng có trách nhiệm hướng ngài câu thông cùng hội báo." Tuy là hắn nói là nghĩa tránh ngôn từ, nhưng Cổ Xuyên Mỹ trước cũng là ở trong đó nghe được định hót ý tứ hàm xúc, khiến người ta không khỏi không cảm khái, vuốt mông ngựa cũng là cần đẳng cấp. Mà giống như Lý Trung Hân đế quốc như vậy đỉnh cấp quyền quý, trên cơ bản không cần định hót người khác. Chỉ khi nào định ngọn, được kêu là một cái bôi trơn vật không tiếng động. Lý Trung Hân trong lòng rất rõ ràng, việc này đương nhiên không cần hắn tự mình đến. Nhưng hắn đích thân đến, liền một cái thái độ. Hoặc có lẽ là, đây là một cái cùng Tần Tuấn cơ hội gặp mặt. Hắn cách mỗi mấy ngày, là có thể bị Tần Tuấn tiếp kiến một lần, cái này ở ngoại giới xem ra chính là Lý gia được sủng ái tín hiệu. Đây đối với Lý gia địa vị rất có ích lợi. Tần Tuấn tự nhiên cũng minh bạch Lý Trung Hân tâm tư, bất quá đối với quân đội thuần phục cùng thân cận, Tần Tuấn vẫn là vui với gặp được. Hắn nhìn kỹ một cái quân đoàn tổ kiến kế hoạch, thẳng đến những thứ này quân đoàn tổ kiến sau đó, đế quốc quyền lực chẳng lại sẽ có biến hóa mới. Bất quá đối với những thứ này, Tần Tuấn đã không phải là quá mức để ý hắn hiện tại, để ý là thần lĩnh vực. Tần Tuấn nhìn về phía Cổ Xuyên Mỹ trước, ở trong lòng hắn, đảo quốc là một cái rất địa phương trọng yếu. Nơi đó nhưng là có huyết nục thần điện chi chủ tồn tại. Ngươi chính là Cổ Xuyên Mỹ trước. Tần Tuấn mỉm cười, thoạt nhìn lên tương đối ôn hòa. Nhưng Cổ Xuyên Mỹ trước nhưng ở trên người Tần Tuấn, cảm thấy một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác áp bách. Loại này cảm giác áp bách, không phải đến từ thân phận, cũng không phải bắt nguồn ở trên thực lực chênh lệch, mà là nguyên nhân Tần Tuấn bản thân. Dường như Tần Tuấn đã không phải là nhân loại, mà là nhân loại bên trên đẳng cấp cao hơn sinh mệnh thể. Loại này cảm giác áp bách là hạ đẳng sinh mệnh thể, đối mặt cao đẳng sinh mệnh thể tự nhiên mà vậy có thể cảm nhận được tồn tại. Cổ Xuyên Mỹ trước tràn đầy kính nể, túi người chào thật sâu. Cổ Xuyên Mỹ trước gặp qua Tần Tuấn thiếu gia. Tần Tuấn gật đầu, "Ta nghe nói qua ngươi sự tình, ngươi rất sáng suốt, làm ra lựa chọn chính xác." Cổ Xuyên Mỹ trước trong lòng run rẩy, thốt ra, "Ta mặc dù là đảo quốc người, nhưng từ là thấy được thiếu gia sự tích của ngài phía sau, ta liền sâu đậm cảm thấy chấn động. Trong mắt của ta, thiếu gia ngài mới là thích hợp nhất ở dẫn dắt nhân loại người mở đường. Đảo quốc người là người yếu, mà người yếu nhất định phải dựa vào cường giả khả năng sinh tồn. Tiên tiến tốt, trong mắt của ta, thiếu gia ngài tuyển trạch thực dân đảo quốc, đối với đảo quốc mà nói là may mắn. Đảo quốc sẽ trở thành đế quốc đệ một cái người theo đuổi, cái này đối với chúng ta mà nói là vinh quang, ta đối với lần này thuộc nằm lòng." Những lời này, nói là khẳng thương mạnh mẽ thúc. Cổ Xuyên Mỹ trước biểu tình càng là tràn đầy cuồng nhiệt cùng chân thành tha thiết, giống như là phấn ti gặp thần tượng. Tuy là những lời này, nghe là thập phần trực bạch đuốt mông ngựa, nhưng Cổ Xuyên Mỹ trước biểu tình cũng không lại tựa như giả bộ, là phát ra từ nội tâm chân thành tha thiết, làm cho một bên Lý Trung Hân đều liếc nhìn. Chương 469, kinh khủng Cổ Xuyên Mỹ trước. Tần Tuấn nhìn vẻ mặt cuồng nhiệt Cổ Xuyên Mỹ trước, nhìn lấy vị này tuyệt mỹ đảo quốc thiếu nữ trong mắt cuồng nhiệt cùng chân thành tha thiết, không khỏi mỉm cười. Hắn cũng không hoài nghi Cổ Xuyên Mỹ trước nhiệt tình, chỉ là không có nghĩ đến, cái này Cổ Xuyên Mỹ trước, tự nhiên sẽ là hắn như vậy cuồng nhiệt người theo đuổi. Nếu để cho mặt khác một cái đảo quốc người thấy như vậy một màn, nhất định có hiểu. Đế quốc xâm lược đảo quốc chính là Tần Tuấn ý chí, mà trận này chiến tranh lại là đưa đến mấy triệu đảo quốc người mất mạng, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là bình dân vô tội. Nhưng vô luận là Tần Tuấn, vẫn là Lý Trung Hân, đều đối Cổ Xuyên Mỹ trước loại phản bội này chủng tộc tinh thần đều hết sức tự nhiên. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, đảo quốc người chính là man di. Man Di ngưỡng mộ đế quốc thực lực, thật lòng thuộc sở hữu. Đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Tần Tuấn gật đầu, thản nhiên nói, từ nay về sau 813, ngươi chính là thực dân khu tổng đốc, bất quá trước đó, ta muốn trước nghe một chút. Ngươi đối với thực dân khu tương lai kế hoạch. Cổ Xuyên Mỹ trước nghe vậy, run lên trong lòng, nhất thời đã biết đây là Tần Tuấn đối với khảo nghiệm của nàng. Đây là trong đời của nàng là tối trọng yếu phỏng vấn. Cổ Xuyên Mỹ trước không có gấp trả lời, mà là tỉ mỉ suy tư khoảng khắc. Tần Tuấn thấy thế, cũng không có quấy rối Cổ Xuyên Mỹ trước, mà là mặt mỉm cười nhìn lấy nàng, lặng lặng mà đợi lấy Cổ Xuyên Mỹ trước trả lời. Ta cho rằng, thực dân khu việc khẩn cấp trước mắt, không phải thành lập tài nguyên điểm, không phải ép buộc thủ công, mà là giáo dục. Cổ Xuyên Mỹ trước lời nói, có thể nói là nhất minh kinh nhân. Mọi người đều biết, thực dân ý nghĩa là cái gì, chính là vì nô dịch đảo quốc người, lấy đảo quốc tài nguyên điều kiện, tới điên cuồng nghiền ép, vì đế quốc thu hoạch lợi ích. Bất quá những thứ này, đều là lời lẽ tầm thường, không có gì ly kỳ. Mà Cổ Xuyên Mỹ trước cũng là trực tiếp một chút ra khỏi chỗ mấu chốt nhất. Giáo dục, hoặc có lẽ là tẩy não. Cổ Xuyên Mỹ trước từ từ mà nói, ta bản thân liền là đảo quốc người, ta thật sâu biết mình những đồng bào tính cách. Nếu như chỉ là nô dịch nghiền ép nói, chỉ biết kích thích lên liên tiếp phản loạn cùng gây rối. Tuy là những phản loạn này không quan hệ đại cục, không có khả năng lay động đế quốc ở thực dân khu thống trị, nhưng sẽ để cho sáng tạo tư nguyên hiệu suất giảm bớt đi nhiều. Sở dĩ ta cho rằng, thành lập một cái từ đôi đến đầu hệ thống là tất có. Ta trở thành tổng đốc phía sau, sẽ trực tiếp mạnh mẽ lấy tuổi tác tính cách bắt đầu phân phối, trong đó trọng yếu nhất là 12 tuổi phía dưới hài đồng. Sở hữu 12 tuổi trở xuống hài đồng đều sẽ tập trung quản lý giáo dục, đưa vào đế quốc võ sĩ đạo giáo dục. Chỉ cần 10 năm, tất cả đám trẻ con đều sẽ lớn lên thành đối với đế đô cuồng nhiệt nhất trung thành nhất, bưu hạn EF, võ sĩ. Mà 18 tuổi đến 45 tuổi giữa trung thanh niên, những thứ này thanh niên là không ổn định nhất nhân tố, bọn họ là dễ dàng nhất bị xúi dục quần thể. Sở dĩ nhất định phải nghiêm ra quản khống, lấy tội liên đối cơ chế, một người bạo động toàn bộ đội xử quyết. Hết khả năng nghiền ép tinh lực của bọn họ cùng thể lực, mà bọn họ có thể sáng tạo tài phú cùng tài nguyên, cũng là nhiều nhất. Từng câu nghiêm khắc lời nói từ Cổ Xuyên Mỹ trước trong miệng nói ra. Nếu như lấy Cổ Xuyên Mỹ trước thủ đoạn tới thống trị, như vậy không đến 20 năm, đảo quốc người cái chủng tộc này sẽ tiêu vong, đảo quốc lịch sử cũng sẽ bị tiêu thất. Thay vào đó là đế quốc chết lặng mà trung thành tùy tùng nô lệ chủng tộc. Nếu như nói Tần Tuấn cùng những đế quốc khác cao tầng, muốn làm vẹn vẹn chỉ là nô dịch đảo quốc người, đi qua nghiền ép đảo quốc người đến thu lấy tài nguyên. Như vậy Cổ Xuyên Mỹ trước phải làm, lại là triệt để cải tạo đảo quốc người. Đem đảo quốc vững vàng bám vào đế quốc dưới trướng, trở thành đế quốc một phần tử. Cho dù vẹn vẹn chỉ là đế quốc tầng dưới chót nhất tồn tại. Lý Trung Vân không khỏi dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn thoáng qua Cổ Xuyên Mỹ trước, trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ. Cái này nhìn lấy hòa hòa khí khí, ôn nhu kính cẩn thiếu nữ, thực sự là tâm ngoan thủ lạn. Sự thống trị của nàng thủ đoạn, sợ rằng so với đế quốc còn ác hơn độc. Tần Tuấn hai mắt híp lại, đánh giá Cổ Xuyên Mỹ trước, mà Cổ Xuyên Mỹ trước trên mặt lại là lộ ra một tia thẹn thùng cùng kính nể, giống như là muốn chờ mong lão sư khích lệ đệ tử tốt một dạng. Một lúc lâu, Tần Tuấn không khỏi cười khẽ một tiếng, hài lòng gật đầu. Hắn nguyên bản cũng không phải là bao nhiêu coi trọng Cổ Xuyên Mỹ trước, chỉ là đem tại chỗ thực dân thống trị quá độ công cụ mà thôi. Nhưng là bây giờ xem ra, cái này Cổ Xuyên Mỹ trước, thật đúng là một cái nhân tài. Chương 470, Đế quốc trưởng công chúa, đối với nhân tài, Tần Tuấn từ trước đến nay là thập phần có kiên nhẫn. Tần Tuấn vốn là tiếp kiến Cổ Xuyên Mỹ trước, chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu, thời gian chẳng qua là ở trong vòng 10 phút. Sau đó sẽ xua đuổi Cổ Xuyên Mỹ trước cũng đi. Về sau nếu như Cổ Xuyên Mỹ trước làm rất tốt, như vậy thì ở tổng đốc vị trí chờ lâu một hồi. Nếu như làm không được, như vậy thì trực tiếp tùy tiện xua đuổi cái phương để cho hắn tự sinh tự diệt. Nhưng không nghĩ tới, Cổ Xuyên Mỹ trước lại là cho Tần Tuấn một kinh hỉ. Tần Tuấn mặt mỉm cười, thản nhiên nói, tiếp tục. Còn có trọng yếu nhất, chính là đế quốc di dân. Đế quốc di dân sẽ là 11 khu cơ sở nhân viên quản lý, nói thí dụ như từng cái lao động đội người chỉ huy, cơ cấu chính phủ sơ cấp quan viên trở, các loại. Tuy là 11 khu thượng tầng đều là đế quốc khống chế, nhưng ta cho rằng cơ sở đồng dạng thập phần trọng yếu. Chỉ có đã khống chế cơ sở, tài năng mới có thể khống chế toàn bộ thực dân khu. Đem bất luận cái gì bạo động cùng nổi loạn ngọn lửa, ở giấy lên phía trước là có thể nghiền diệt. Bên trong phòng làm việc, Cổ Xuyên Mỹ trước đem một bức hoàn mỹ phù hợp đế quốc lợi ích thuộc địa họa quyền hướng Tần Tuấn triển khai. Thậm chí có thể nói, lấy Cổ Xuyên Mỹ trước thủ đoạn, loại này phương thức thống trị không chỉ có thích hợp với 11 khu đảo quốc, cũng thích hợp với tương lai đế quốc chinh phục còn lại thuộc địa. Chuyện này sẽ là một cái tràn ngập hắc ám huyết tinh, nhưng thập phần ổn định thực dân hệ thống. Ở nơi này điều hệ thống phía dưới, trong lúc bất chi bất giác, Tần Tuấn cùng Cổ Xuyên Mỹ trước liền nói chuyện với nhau hơn một giờ. Liên quân bộ tổng trưởng Lý Trung Vân đều thành người tiếp khách, chỉ có thể chờ ở một bên. Không biết qua bao lâu, Cổ Xuyên Mỹ trước rốt cục nói xong chính mình có nghĩ, mà Tần Tuấn cũng xác định, cái này Cổ Xuyên Mỹ trước hoàn toàn chính xác là một cái nhân tài, hiếm có. Hơn nữa Cổ Xuyên Mỹ trước tính cách cũng khá đối với Tần Tuấn khẩu vị. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Cổ Xuyên Mỹ trước cùng hắn là cùng một loại người. Tần Tuấn mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia thưởng thức, một cái đối với đế quốc có không gì sánh được nhiệt tình người, cho dù nàng là một cái đảo quốc người, Tần Tuấn cũng không keo kiệt trọng dụng. Bất quá Tần Tuấn không có khích lệ cái gì, cũng không có trực tiếp bổ nhiệm Cổ Xuyên Mỹ trước ngoại trừ khu tổng đốc bên ngoài cụ thể ở ngoài, mà là phất phất tay, ý bảo Cổ Xuyên Mỹ trước cùng Lý Trung Vân lui. Cổ Xuyên Mỹ trước cùng Lý Trung Vân lập tức cung kính thi lễ, sau đó lui ra ngoài. Bất quá sau khi rời khỏi, Cổ Xuyên Mỹ trước trong lòng vẫn còn có chút tâm thần bất định, bởi vì nàng cũng không rõ ràng bản thân mới vừa biểu hiện có không có được Tần Tuấn tán thành. Mỹ trước tiểu thư, chúc mừng, xem ra thiếu gia rất coi trọng ngươi. Lúc này, một bên Lý Trung Hân đột nhiên nói chuyện, trên mặt còn mang theo mỉm cười. Hơn nữa thái độ không còn là phía trước rụt rè cùng xa lánh lãnh đạm, mà là trở nên có chút thân cận. Thanh cựu đế quốc chính đảng trường thành cây thông không giả, Lý Trung Vân khứu giác có thể nói là thập phần nhạy cảm. Hắn lập tức liền đã nhận ra, Tần Tuấn đối với Cổ Xuyên Mỹ trước thưởng thức. Kể từ đó, hắn đối với Cổ Xuyên Mỹ trước thái độ, liền muốn làm ra cải biến. Nguyên lai Cổ Xuyên Mỹ trước chỉ là một cái chính là thực dân khu tổng đốc, hơn nữa còn là đảo quốc người, đảo gian xuất thân. Ở đế quốc chỉ là có cũng được không có cũng được nhân vật. Chỉ khi nào Cổ Xuyên Mỹ trước chiếm được Tần Tuấn thưởng thức, như vậy địa vị sẽ lập tức không giống với. Hơn nữa đi qua mới vừa Cổ Xuyên Mỹ trước nói chuyện, Lý Trung Vân lấy lão luyện nhãn lực, có thể nhìn ra. Cái này lòng dạ độc ác đảo quốc thiếu nữ, sau này tuyệt đối có thể ở đế quốc chiếm giữ một chỗ đứng chân. Lý Trung Vân mỉm cười nói, thiếu gia không có lập tức trao tặng ngươi cụ thể chức vị, đã nói lên thiếu gia rất coi trọng ngươi, cần suy nghĩ tỉ mỉ. Cụ thể sẽ là tình huống gì, thì nhìn tối hôm nay dạ tiệc. Nếu muốn phóng ra thiện ý, Lý Trung Vân sẽ không để ý nhiều lời vài câu. Đúng rồi, ở đế quốc, ngoại trừ thiếu gia ở ngoài, còn có mấy người ngươi có cơ hội nhất định phải giao hảo. Nói thí dụ như bội phục Ngọc tiểu thư, nàng là Tần Tuấn thiếu gia thích nhất muội muội, bây giờ cũng là Tần Tuấn thiếu gia phụ trợ phó thủ. Nếu như ngươi có thể được bội phục Ngọc tiểu thư ưu ái, như vậy ngươi ở đế quốc địa vị liền triệt để vững chắc xuống. Bội phục Ngọc tiểu thư. Cổ Xuyên Mỹ trước nghe vậy, trên mặt nhất thời lộ ra không rõ thân sắc. Nàng ở đảo quốc lúc, liền đã thấy qua Tần Minh Nguyệt cùng Tần Thi Nhi hai vị Tần gia tiểu thư. Nhưng sau lại nàng cũng nghe nói một sự tình. Tần Minh Nguyệt cùng Tần Thi Nhi, kỳ thực đều là Tần gia nội bộ đấu tranh người thất bại. Chân chính người thắng là Tần Bội Ngọc, bây giờ dân gian đồn đãi đế quốc trưởng công chúa cái. Chương 471, ta cũng có thể trở thành Tần Tuấn muội muội, thì tốt rồi, đế quốc dạ yến, cử hành ở đế quốc hội nghị tràng. Cái tòa này đế quốc hội nghị tràng là sau lại một lần nữa xây dựng, thập phần hùng vĩ đồ sộ diện tích mấy vạn m, chỉ có đế quốc phát sinh đại sự mới có thể bắt đầu sử dụng hội nghị tràng. Vì phô hiển đế quốc uy nghiêm, cả tòa kiến trúc đều do đặc chế đá cẩm thạch cùng đá hoa cương chế thành tạo thành, tràn ngập sâm nghiêm khí tức. Ở hội nghị tràng bốn phía, cách mỗi 10 m đều có một tòa đèn pha, toàn bộ hướng về phía bầu trời vương góc chiếu sáng. Ở hội trường chu vi cấu trúc nổi lên một vòng hùng vĩ thông thiên quang trụ phảng phất là lấy bầu trời vì nóc nhà thần 243 thánh cung điện trụ tử giống nhau. Nhìn từ đằng xa, hội nghị tràng phảng phất là thánh điện mở dạng, lễ màu sắc cùng trang trọng cảm giác, từng đạo quang trụ sông thẳng vật tiêu, bên ngoài làm cho người rung động quan cảm tột đỉnh. Để cho trong lòng người không kiềm hãm được dâng lên trực kích nội tâm chấn động cùng cảm giác thiêng liêng thần thánh. Cảm thấy đế quốc hùng vĩ cùng thần thánh, mà ở đế quốc dưới sự thống trị mọi người đều là nhỏ bé như vậy. Những thứ này cực kỳ uy quyền sắt thái kiến trúc, là Tần Bội Ngọc một tay kế hoạch, ở Tần Bội Ngọc phổ biến dưới, bây giờ đông đô lối kiến trúc đều là như vậy. Tần Bội Ngọc cho rằng, tuy là đế quốc cường đại, là nguyên với ca ca Tần Tuấn, nguyên vũ trung Tần gia cái kia mấy vạn tiến hóa giả cùng với cái kia vô số siêu phàm gia tộc, nhưng biến đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng lòng người, trọng yếu giống vậy. Mà có khả năng nhất trực quan phô hiển đế quốc uy quyền, chính là kiến trúc. Sự thực chứng minh, Tần Bội Ngọc đúng. Bất luận kẻ nào đến đây một lần đông đô liền xem như là không hề làm gì cũng sẽ trong tiềm thức cảm thấy đế quốc cường đại. Làm Cổ Xuyên Mỹ trước đi tới đế quốc hội nghị tràng thời điểm, cũng không khỏi vì cái tòa này khổng lồ kiến trúc mà khuynh đảo. Nàng hơi thở hắt ra, trong lòng bởi vì Tần Tuấn nhìn chúng thưởng thức mà sinh ra kích động cùng nhảy cẫng hoan hô không còn sót lại chút gì, chỉ có sâu đậm kính nể cùng với may mắn. Hiện tại nàng đã trở thành đế quốc một phần tử. Màn đêm buông xuống, ở viên tinh cầu này tuyệt đại bộ phận địa phương, đêm tối liền đại biểu cho nguy hiểm. Nhưng ở Đông Đô đêm tối chỉ là ý nghĩa sống về đêm, đối với các quyền quý mà nói càng phải như vậy. Từng chiếc một xa hoa xe đạn ở hội nghị tràng dừng lại, từ đó đi ra từng vị quần áo khéo, khí chất cao quý thân sĩ thuộc nữ nhóm. Những người này đều là đế quốc cao tầng, xuất thân quyền trượng gia tộc. Bọn họ ở đế quốc từng cái bộ môn thân cư yếu trước, tuy là một câu nói, là có thể cải biến vô số người vận mệnh. Hôm nay dạ yến, trên danh nghĩa là để ăn mừng đế quốc ở thực dân khu lấy được thắng lợi, cùng với hoan nghênh Cổ Xuyên Mỹ trước tới chơi. Hội nghị bên trong sân bộ yến hội đại sảnh, các khách quý hi hi nhương nhương. Bất quá ở trên vạn bình thường thức trong đại sảnh, lại không có chút nào hiện ra chen chúc. Cổ Xuyên Mỹ trước lại là ở một bên phòng nghỉ cùng đợi, bởi vì nàng mới vừa đạt được thông báo, Tần Bội Ngọc muốn gặp một lần nàng. Cổ Xuyên Mỹ trước ngồi ở phòng nghỉ chỉ cảm thấy hôm nay thời gian thật là tựa như ảo mộng. Đặc sắc trình độ so với nàng phía trước vài chục năm nhân sinh đều cao. Giữa lúc Cổ Xuyên Mỹ trước suy nghĩ lung tung thời điểm, đại môn mở ra, đoàn người vây quanh một vị tóc hồng thiếu nữ đi vào phòng tu hành. Cầm đầu tóc hồng thiếu nữ quần áo cung trang, tuyệt mỹ phía dưới lại hiện ra cao quý uy nghiêm. Cổ Xuyên Mỹ trước lập tức liền nhận ra, cô gái này phải là Tần Bội Ngọc. Nàng lập tức đứng dậy tiến lên, túi người chào thật sâu thi lễ, lần đầu gặp mặt, bội phục Ngọc tiểu thư, ta là Cổ Xuyên Mỹ trước. Tần Bội Ngọc không nói gì, chỉ là dùng hiếu kỳ cùng với hơi ánh mắt dò xét, quan sát tỉ mỉ Cổ Xuyên Mỹ trước một lúc lâu. Đây mới là khẽ gật đầu, Cổ Xuyên tiểu thư hoan nghênh đi tới đế quốc. Tần Bội Ngọc ngay từ đầu cũng không chút nào để ý Cổ Xuyên Mỹ trước, nhưng khi nàng nghe nói ca ca cùng Cổ Xuyên Mỹ trước đàm luận hơn một giờ sau đó liền lập tức cải biến chủ ý, quyết định muốn đích thân gặp một lần đảo quốc này thiếu nữ. Ở trong lòng Tần Bội Ngọc, ca ca coi trọng người, cũng chính là nàng muốn coi trọng người. Vốn không ca ca toàn bộ hành động, nàng đều muốn theo sát. Cổ Xuyên Mỹ trước nhìn lấy Tần Bội Ngọc, ở đế quốc nàng đã nghe xong rất nhiều liên quan tới Tần Bội Ngọc ca ngợi chi từ, mọi người đều cho rằng Tần Bội Ngọc là Tần Tuấn tốt nhất trợ thủ, trợ giúp Tần Tuấn đem đế quốc thống trị ngay ngắn có điều. Cổ Xuyên Mỹ trước trong lòng sinh ra một tia ước ao, đây chính là Tần Tuấn muội muội a. Thực sự là hạnh phúc đâu. Mà Cổ Xuyên Mỹ trước trong lòng đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, nếu như nàng có thể trở thành là Tần Tuấn muội muội thì tốt rồi. Chương 472, đế quốc người tạo lập, đương nhiên, cái ý niệm này cũng vẹn vẹn chỉ là xuất hiện trong nháy mắt. Cổ Xuyên Mỹ trước biết, cái này là không có khả năng. Nàng chỉ là đạo quốc người, đừng nói là Tần Tuấn muội muội, coi như là muốn dung nhập đế quốc, bị đế quốc là chính mình người, đều khó khăn rất. Bất quá Cổ Xuyên Mỹ trước lại có một cái to gan ý tưởng, có lẽ nàng có thể tiến hơn một bước. Tần Bội Ngọc hai mắt híp lại, nhìn lấy trước mặt Cổ Xuyên Mỹ trước, không biết vì sao, nàng tuyệt không thích Cổ Xuyên Mỹ trước. Ở Cổ Xuyên Mỹ trước cái này, nhìn như kính cẩn nghe theo khiêm tốn bề ngoài dưới, nàng đã nhận ra một cỗ không để cho nàng mừng dạ tâm. Rất nhiều người đều có dạ tâm, cái này không đáng giá kinh ngạc. Rất nhiều vờn quanh ở Tần Bội Ngọc người bên cạnh, đều là dạ tâm mừng mừng, muốn dựa vào Tần Bội Ngọc thu được càng nhiều hơn quyền bính, địa vị cao hơn. Đối với những người này dạ tâm, Tần Bội Ngọc cũng không thèm để ý mặt thế bên trong, ai không có 21 dạ tâm. Ở bực này tầng thứ bên trong người, ai không có dạ tâm. Nhưng Cổ Xuyên Mỹ trước trong mắt dạ tâm, cũng là làm cho Tần Bội Ngọc cảm thấy tuyệt không thoải mái. Đây chỉ là một chủng trực giác, làm cho Tần Bội Ngọc cảm giác được, chính mình Đông Tây phảng phất là bị Cổ Xuyên Mỹ trước mơ ước nhớ thương một dạng. Bất quá mặc dù không vui Cổ Xuyên Mỹ trước, nhưng Tần Bội Ngọc trên mặt vẫn như cũng là mang theo đủ cười. Kỳ thực lấy Tần Bội Ngọc thân phận, coi như là Cổ Xuyên Mỹ trước là 11 khu đảo quốc, nàng một câu nói cũng có thể làm cho Cổ Xuyên Mỹ trước xong đời, coi như là ca ca Tần Tuấn cũng sẽ không nói gì nhiều. Dù sao cùng muội muội so sánh với, Cổ Xuyên Mỹ trước thật sự là không quan trọng gì. Tuy là Cổ Xuyên Mỹ trước là một nhân tài, nhưng trên cái thế giới này, chính là không bao giờ thiếu nhân tài. Bất quá Tần Bội Ngọc lại sẽ không như thế làm, bởi vì nàng vững vàng nhớ kỹ Tần Minh Nguyệt giáo huấn, quyết không thể được sủng ái mà kiêu. Huống chi, Cổ Xuyên Mỹ trước vẫn là 11 khu tổng đốc, đối với ca ca phía sau kế hoạch còn rất nhiều trợ giúp. Mà là trọng yếu hơn, là Tần Thi Nhi cùng Tần Minh Nguyệt bây giờ còn đang đảo quốc đâu. Nghe nói các nàng ở đảo quốc biểu hiện hết sức xuất sắc, tự mình xuất thủ đánh chết rất nhiều đảo nước cường giả đệ tam quân đoàn có thể thuận lợi như vậy chiếm đoạt nửa cái đảo quốc. Các nàng là không thể bỏ qua công lao. Nếu như có thể đem Cổ Xuyên Mỹ trước nạp làm chính mình dùng, như vậy về sau rất nhiều chuyện liền đều tốt làm nhiều. Rất nhanh, tiến hội chính thức bắt đầu. Mà các quyền quý lại là thấy được một cái để cho bọn họ khiếp sợ hình ảnh. Cái kia đảo quốc tới thực dân tổng đốc Cổ Xuyên Mỹ trước, lại là cùng Tần Bội Ngọc tiểu thư đồng hành, một đường vừa nói vừa cười, dường như rất quen thuộc nhẫm. Một màn này, làm cho quyền quý trong lòng khẽ nhúc nhích, lập tức ý thức được, bọn họ đối với Cổ Xuyên Mỹ trước địa vị dường như cần cải chính một chút. Bên ngoài bên trong nguyên bản là yến hội một trong những nhân vật chính trung chu cấp đem, càng là trận to hai mắt, có chút không thể tin tưởng. Cổ Xuyên Mỹ trước, lại là đạt được Tần Bội Ngọc tiểu thư hữu nghị. Nếu như sớm biết Cổ Xuyên Mỹ trước phải nhận được bội phục Ngọc tiểu thư thưởng thức, hắn hẳn là thái độ đối với Cổ Xuyên Mỹ trước khá một chút, mà không phải phía trước cái dạng nào lãnh đạm cùng hờ hững. Bất quá Chu Cốc cũng chính là trong lòng có chút tiếc hận, ngược lại cũng không có bao nhiêu hối hận. Bởi vì nói cho cùng, hắn là đế quốc cao tầng một phần tử ngược lại cũng không cần lo lắng Cổ Xuyên Mỹ trước có thể đối nàng thế nào. Các quyền quý lập tức vây lại, hết sức thân mật hướng Tần Bội Ngọc chào hỏi, thuận tiện đối với Cổ Xuyên Mỹ trước cũng thi triển chút thiện ý một màn này, làm cho Cổ 793 Xuyên Mỹ trước trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Bởi vì liền tại trước đây mấy giờ nàng còn có thể rõ ràng cảm nhận được những thứ này đế quốc cao quan lạnh nhạt cùng xa lánh. Mà nàng cũng biết, đây hết thể biến hóa đều là nguyên với Tần Tuấn thưởng thức. Đây là yến hội cửa phòng khách đẩy ra, người hầu thất một phòng chủ nhiệm Tạ Hàm đi đến, ngay sau đó Tần Tuấn cũng ở một đám tùy tùng vây quanh xuất hiện. Gặp qua thiếu gia. Làm Tần Tuấn xuất hiện một khắc kia, mọi người đều ngừng đàm luận, nhất thể thi lễ trên mặt đều mang kính ý thần sắc. Mà cái này chủng kính nể là xuất phát từ nội tâm. Không chỉ là bởi vì Tần Tuấn địa vị cũng là bởi vì Tần Tuấn bản thân. Mọi người đều hiểu, bây giờ cái này ở mặt thế đất chết trung hưng bắt đầu đế quốc, người tạo lập chính là Tần Tuấn. Có thể nói là Tần Tuấn một tay sáng lập. Chương 473, Trương Hải. Làm Cổ Xuyên Mỹ trước lúc tới, nàng còn chỉ là một cái đế quốc quyền lực chàng thượng nhân vật dâu ria. Nhưng khi yến hội lúc kết thúc, nàng đã trở thành đế quốc quyền quý trong vòng là nồng nhiệt tay có thể nóng tân quý. Hôm nay nàng không chỉ là 11 khu tổng đốc, đồng thời cũng là đế quốc mới xây dựng thực dân quản lý bộ thứ trưởng. Thực dân quản lý bộ phận, đây là Tần Tuấn bảy mưu tính kế mới xây dựng hoàn toàn mới bộ môn. Cái bộ môn nhóm dùng với quản lý đế quốc dưới trướng tất cả thực dân khu công việc, bao quát chế định thực dân khu điều lệ chế độ cùng với ngoại trừ tổng đốc ở ngoài sở hữu quan liêu nhân viên tuyển chọn cùng phân công. Mặc dù bây giờ đế quốc thực dân khu chỉ có đảo quốc Nam Bộ cũng chính là tục xưng 11 khu, nhưng mọi người đều biết, đây chỉ là đế quốc huyết trương bắt đầu. Lấy đế quốc đối với thế lực khác cái kia thực lực mang tính áp đảo ưu thế, đế quốc thực dân khu sẽ trải rộng toàn cầu. Kể từ đó cái này thực dân quản lý bộ quyền bính, nhưng chỉ có thập phần to lớn. Thậm chí nói không chừng tương lai có thể lớn lên thành cùng quân bộ thẩm kế bộ phận chạy song song với quái vật lớn. Ở toàn bộ đế quốc cao tầng, đều là cái này thực dân quản lý bộ phận mà gây rối thời điểm. Ở đế quốc xa xôi biên thủy, Đát Lâm hành tỉnh cũng xảy ra một ít biến hóa. Bởi vì đế quốc Trung Su coi thường, Đát Lâm hành tỉnh ngoại trừ tầng chót nhất thống trị cơ cấu bên ngoài, trung tầng cùng cơ sở trên cơ bản ở dã man sinh trưởng, ngư long hỗn tạp. Tình huống hết sức phức tạp. Bất quá đối với những thứ này, Đát Lâm hành tỉnh đại nhân tổng đốc Trương Khải cũng không thèm để ý. Trên thực tế vị này đại nhân tổng đốc đối với mình chức vị cũng bất mãn hết sức, hắn nhưng thật ra là đế quốc quyền lực trên sân đấu tranh người thất bại. Phe phái thất thế sau đó hắn được bổ nhiệm làm Đát Lâm hành tỉnh tổng đốc. Tên là biên giới đại quan, kỳ thực là lưu vong, từ đây cách xa đế quốc quyền lực Trung Su. Mà những năm gần đây, Trương Khải một mực tại tìm kiếm lấy dường như có thể trở lại Đông Đô về phần hắn dưới trướng thống trị Đát Lâm hành tỉnh loạn tượng. Trương Khải không có để ý lời quản, bởi vì hắn biết rõ Đát Lâm hành tỉnh trên thực tế chính là đế quốc lưu vong, điểm này ở đế quốc cao tầng là ngầm hiểu lẫn nhau. Chỉ cần Đát Lâm hành tỉnh dưới trướng những thứ kia bọn tiện dân có thể được đúng hạn thu thập đầy đủ tài nguyên thuế vụ là đủ rồi. Bất quá vẫn là có một việc đưa tới Trương Khải chú ý, đó chính là An Sơn thành phố dường như xuất hiện một cái thế lực mới. An Sơn thành phố quan liêu hệ thống dường như cũng bị thẩm thấu. Tuy là đế quốc đối với Đát Lâm hành tỉnh lực độ trưởng không mạnh, nhưng cái này cũng vẹn vẹn chỉ là bởi vì đế quốc lười quản. Những cơ sở kia giám sát hệ thống vẫn phải có. An Sơn thành phố mặc dù chỉ là một cái thành nhỏ nhưng ở trong mặt thế coi như là khó được khổng lồ điểm tụ tập, nhưng bây giờ cũng là hội tụ rất nhiều côn đồ cùng người không an phận. Lúc này, Trương Khải lại lấy được một cái đến từ Đông Đô văn kiện. Là Đông Đô đệ nhị sở nghiên cứu văn kiện, nói là bọn họ ở An Sơn thành phố tiến hành rồi một cái nghiên cứu thí nghiệm, yêu cầu Đắt Lâm hành tinh phối hợp. Trương Khải nhìn lấy trong tay văn kiện, nhướng mày, đây đều là lộn xộn cái gì, bất quá nếu là đệ nhị sở nghiên cứu yêu cầu, Trương Khải vẫn là không có vi phạm. Dù sao đệ nhị nghiên cứu sở hiện tại nhưng là có rất nhiều nghiên cứu khoa học đều là phục vụ với Tần gia tộc người, địa vị đã mơ hồ áp đảo tam đại nghiên cứu sở đứng đầu. Trương Khải bên người, một vị trung niên thận trọng hỏi, tổng đốc các hạ chúng ta còn muốn đối với An Sơn thành phố. Tuy là Trương Khải là Đông Đô quyền lực trên sân đấu tranh người thất bại, ở Đông Đô những thứ kia đỉnh cấp các quyền quý xem ra thập phần là phách. Nhưng là ở Đắt Lâm hành tỉnh, Trương Khải vẫn là nói 102, trưởng khống vô số người sinh tử đại nhân vật. Ở Đắt Lâm hành tỉnh những quan viên này xem ra, Trương Khải chính là cùng Tốt Triệu, Đông Đô có quan hệ thông thiên đại nhân vật. Trương Khải lắc đầu, thản nhiên nói, không cần, truyền lệnh xuống, vô luận An Sơn thành phố xảy ra chuyện gì đều không cần làm ra phản ứng mâu. Trương Khải hai mắt híp lại, bắt đầu tỉ mỉ hồi tưởng lại mới vừa cái kia không giống tầm thường mệnh lệnh. Đông Đô tại sao sẽ đột nhiên quan tâm tới An Sơn thành phố? Đệ nhị nghiên cứu sở đang tiến hành cái gì nghiên cứu khoa học kế hoạch? Trương Khải đột nhiên cảm thấy, tự mình nói không nhất định phải sử dụng một ít ở Đông Đô lưu lại mạng giao thiệp, hỏi thăm một chút. Nói không chừng, đây chính là chính mình trở lại Đông Đô cơ hội. Chương 474, con kiến hôi cũng có thể lay động thiên cung, Đắt Lâm hành tỉnh, An Sơn thành phố. An Sơn thành phố đã biến đến không giống nhau lắm. Phía trước An Sơn thành phố, cơ hồ không có bao nhiêu quản lý, khắp nơi đều là bạo lực nhu sát, cướp đoạt, ăn cắp. Mà bây giờ, An Sơn thành phố trên đường phố cũng là chỉnh tề rất nhiều. Đây hết thảy biến hóa đều là từ từ linh tranh. Sau đó mang tới. Hôm nay linh tranh không còn là cái kia hốt hoảng chạy trốn vật thí nghiệm. Hắn hiện tại nhất định chính là An Sơn thành phố vị vua không ai. Coi như là An Sơn thành phố chấp chính quan cũng hoàn toàn bị giá không. Đương nhiên, cái này cái gọi là chấp chính quan cũng chính là phía trước chiếm giữ An Sơn thành phố thế lực đầu lĩnh. Đế quốc trùng kiến sau đó trực tiếp ban cho người thủ lãnh này chấp chính quan 890 danh hiệu, liền đối với An Sơn thành phố không quản không hỏi. Mà bây giờ, cái thành phố này họ Ninh. An Sơn thành phố thành khu trung tâm, một tòa khổng lồ biệt thự trung, Ninh Tranh vừa mới cùng một đám bộ hạ khai hoàn hội nghị. Hắn xuyên thấu qua phòng họp cửa sổ, nhìn lấy An Sơn thành phố cái này đất chết mạt nhật đô thị cảnh đêm, trong lòng tràn đầy cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác thành tựu. Tuy là An Sơn thành phố rất nhỏ, rất cằn cỗi, coi như là ở mặt thế thời đại, cũng là một cái không chọn không giữ thành nhỏ. Nhưng đây cũng là Ninh Tranh địa bàn. Mà ở nơi đây, Ninh Tranh cũng gặp phải rất nhiều chung một chí hướng đồng bọn, bọn họ đồng dạng là đối với đế quốc bất mãn, nguyện ý đi theo ở dưới quyền của hắn. Sở dĩ ngắn ngủi mấy tháng thời gian, Ninh Tranh trở thành cảnh CFD, núi thành phố chủ nhân. Mà ở Ninh Tranh thống trị dưới, An Sơn thành phố nhanh chóng từ một cái địa phương hỗn loạn, trở thành bây giờ ngay ngắn có thứ tự miền đất hứa. Bây giờ An Sơn thành phố, người thường cũng sẽ không phải chịu ức hiếp, mọi người đều ở đây đồng tâm hiệp lực, muốn thành lập trong mạng thế lý tưởng nơi trú ẩn. Xung quanh địa khu người nghe nói sau đó, đều rối rít chạy tới An Sơn thành phố. Những người bình thường kia, nhân khẩu cũng dám đi tới An Sơn thành phố. Chỉ cầu có thể ở An Sơn thành phố che chở. Kỳ thực ở đế quốc dưới sự thống trị hạch tâm địa khu, gây nên cướp đoạt thế lực khác tài nguyên, cùng với mở mang thuộc địa. Dân chúng bình thường sinh hoạt coi như có thể, nhưng tiếc là giống như nơi này là Đắt Lâm hành tỉnh, đế quốc quên mất biên cương chi địa. Bởi vì đế quốc hoạch tâm địa khu đối với lưu dân quản lý thập phần nghiêm ngặt, những dân chúng này không có biện pháp, chỉ có thể là kéo dài hơi tàn. An Sơn thành phố cải biến, đối với những dân chúng này lực hấp dẫn là không thể luân so. Ninh Tranh trầm giọng nói, hiện tại chúng ta mới vừa khởi bước, mọi chuyện đều phải cẩn thận một chút, chờ chúng ta phát triển, bước tiếp theo chính là chiếm giữ Đắt Lâm hành tỉnh, độc lập đi ra ngoài. Trong phòng hội nghị, một người trung niên nam nhân gật đầu, đồng ý nói, không sai. Đế quốc ở Quế Lâm hành tỉnh trên cơ bản không có bao nhiêu thống trị cơ sở. Đắt Lâm hành tỉnh trên thực tế chính là đế quốc lưu vong. Hơn nữa đế quốc tuy là cường đại, nhưng tương tự là có không ít địch nhân. Bọn họ liệp sát thần chi, liền thiên nhiên đứng ở thần chi mặt đối lập, bây giờ ở phương Bắc địa khu, không ngừng có thần chi thức tỉnh, những thứ này thần chi nhất định sẽ cùng đế quốc phát sinh xung đột. Đến lúc đó lưỡng cường tranh chấp, đế quốc tuyệt đối không tì vết cố kỵ bên này, chính là chúng ta khởi sự cơ hội tốt. Người trung niên này, tên gọi là Tống Kỳ, là một vị A cấp não vực tiến hóa giả, thực lực xuất chúng, đã là hai cấp đỉnh phong cường giả. Hắn vốn là thiết huyết nghị hội cao tầng, bị đế quốc chinh phục phía sau ngắn ngủi đầu phục đế quốc. Thế nhưng hướng hắn người như thế, căn bản là không có cách ở đế quốc sinh tồn. Rất nhanh hắn cũng bởi vì đắc tội rồi đế quốc một vị quyền quý, bị ép trốn chết, ở Đắt Lâm hành tỉnh kéo dài hơi tàn. Sau lại Ninh Tranh, An Sơn thành phố phía sau, hắn rất nhanh bị Ninh Tranh mị lực cá nhân chết phục. Bây giờ đã là Ninh Tranh tâm phúc cùng trí giả. Tống Kỳ lời nói, ở trong lòng mọi người đưa tới cộng minh, dồn dập tán thành. Trên mặt tất cả mọi người đều mang chờ mong màu sắc, mặc dù bây giờ bọn họ còn rất nhỏ yếu, cùng đế quốc so sánh với nhất định chính là con kiến hôi một dạng tồn tại. Nhưng có đôi khi, con kiến hôi cũng có thể lay động thiên cung. Còn có, đế quốc một mực tại tiến hành nhân thể thực nghiệm, những thứ kia vật thí nghiệm đồng dạng là thống hận đế quốc, chỉ bất quá không có cơ hội phản kháng. Một ngày chúng ta có cơ hội, đem những thứ kia vật thí nghiệm phóng xuất, bọn họ cũng sẽ trở thành chúng ta tối kiên định minh hiếu. Linh Tranh gật đầu, nắm chặt nắm tay, cách hắn hướng đế quốc báo thủ thời gian đã không xa. Chương 475, giai đoạn thứ hai. Người này thực sự ở si tâm vọng tưởng, còn muốn đối kháng đế quốc, điên rồi sao? Đông Đô đệ nhị nghiên cứu sở, thí nghiệm trong đại sảnh, mấy vị nhân viên nghiên cứu, một bên dập đầu lấy hạt dưa. Một bên Tân Tân hữu vị nhìn trên màn ảnh bức họa, tùy ý đánh giá đến. Trên màn ảnh cảnh tượng, thình lình thực sự là Ninh Tranh ở An Sơn thành phố cùng một chúng bộ hạ họp chẳng cảnh. Hoàn toàn chính là tình hình thực tế diễn bá. Cái này kỹ thuật là đế quốc mới nghiên cứu kỹ thuật, một đời mới khoa học kỹ thuật kích thước nạ nổ nhỏ bé camera, đi qua cao tần dẫn lực sóng truyền thâu tín hiệu. Tính bí mật có thể nói tối cường. Coi như là trinh chắc loại tiến hóa giả, đều không thể cảm giác được loại này kích thước nạ nổ nhỏ bé camera. Bất quá muốn chế tạo loại này kích thước nạ nổ nhỏ bé camera, cần tài liệu thập phần to lớn cùng chân quý. Trong đó chân quý nhất là cần một loại tên gọi là Lama ma vật tinh hạch. Lama là sau tận thế kỷ xuất hiện ma vật, thực lực thập phần cường hãn, bình quân có 3 cấp tả hữu thực lực, coi như là đế quốc muốn liệp sát Lama, cũng cần trả giá một ít đại giới. Bất quá bởi vì Thiên Khải kế hoạch là đệ nhị nghiên cứu sở quyền hạn tối cao nghiên cứu hạng mục, chiếm được đế quốc sở hữu ngành toàn lực tương trợ. Luôn luôn Hà Khắc Thẩm kế sử, cũng đúng Thiên Khải kế hoạch bật đèn xanh. Sở dĩ đệ nhị nghiên cứu sở trực tiếp ở Ninh Tranh bên người, thả xuống hơn 20 cái kích thước nạ nổ nhỏ bé camera. Toàn phương vị không góc chết, 24 lúc giám sát Ninh Tranh nhất cử nhất động. Mà đối với nhân viên nghiên cứu nhóm mà nói, bọn họ cũng cần vẫn giám sát, giống như là xem phim truyền hình một dạng. Ninh Tranh cái kia dã tâm bừng bừng hùng tâm trang trí, ở nơi này những người này xem ra, đơn giản là ở nghiêm trang tại gây cười. Ninh Tranh chính là cái này phim truyền hình nhân vật chính. Chỉ bất quá chính hắn không biết mà thôi. Đang ở mấy người đàm luận lúc cười, một ông lão ở mấy vị cao tầng vây quanh, tiến vào thí nghiệm đại sảnh. Mấy vị kia nhân viên nghiên cứu thấy thế, lập tức thu nụ cười lại, trên mặt nghiêm chỉnh, một mảnh nghiêm nghị. Vị lão giả này là đệ nhị sở nghiên cứu thủ tịch khoa học gia Mạnh Vĩ, đồng thời cũng là Thiên Khải kế hoạch người tổng phụ trách, thưởng thụ trung tướng quân hàm đãi ngộ. Mạnh Vĩ thản nhiên nói, có cái gì tình huống đặc biệt sao? Một vị nhân viên nghiên cứu lập tức trả lời, toàn bộ bình thường. Dứt lời, còn đưa cho Mạnh Vĩ văn kiện, mặt trên ghi chép Ninh Tranh tất cả lời nói và việc làm, bao quát số liệu phân tích. Mạnh Vĩ nhìn một chút, gật đầu, không sai biệt lắm có thể tiến hành giai đoạn thứ 2 thí nghiệm. Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua trong màn ảnh Ninh Tranh, nhìn một cái mục tiêu ở trọng đại đả kích thất bại dưới phản ứng, cùng với giám sát vũ trụ ý chí ba động tình huống. Sau đó hắn phân phó đến, thông báo một chút Đắc Lâm hành tinh tổng đốc phủ, để cho bọn họ toàn diện phối hợp công việc của chúng ta. Đắc Lâm hành tinh, tổng đốc phủ. Trương Khải cũng rốt cuộc là thông qua chính mình tại Đông Đô lưu lại mạng giao thiệp, chiếm được một ít liên quan tới Thiên Khải kế hoạch tin tức. Đương nhiên, bởi vì Thiên Khải kế hoạch mức độ bảo mật, hắn cũng không biết đạo cụ thể nội dung. Nhưng hắn vẫn là đã biết, cái này Thiên Khải kế hoạch là Tần Tuấn tự mình phân phó, dường như cùng Tần Tuấn thiếu gia có quan hệ lớn lao. Làm Trương Khải biết sau khi tin tức này, cả người chính là một cái giật mình. Lập tức ý thức được, đây là một cái cơ hội thật tốt. Một cái ở Tần Tuấn thiếu gia trước mặt biểu hiện cơ hội thật tốt. Hắn bởi vì phe phái đấu tranh thất thế, lưu đày tới Đắc Lâm hành tỉnh đảm nhiệm tổng đốc phía sau, một lần nản lòng thoái chí. Bởi vì hắn rất khó ở xoay người. Hướng Đắc Lâm hành tỉnh bực này biên cương lưu vong, còn hoàn toàn ở đế quốc ở ngoài, hắn coi như là đem Đắc Lâm hành tỉnh kinh doanh cho dù tốt, công văn cũng sẽ không chuyển tới đế quốc cao tầng trước mặt. Dù sao Đông Đô chung có một ít người, phải không hy vọng hắn trở lại Trung Su. Có những người đó từ đó làm có dễ, dần dần, hắn thì sẽ hoàn toàn bị quên. Nhưng bây giờ, Thiên Khải kế hoạch nhưng là Tần Tuấn thiếu gia trực tiếp phân phó. Bất kỳ tình huống gì, sẽ trực tiếp hồi báo cho Tần Tuấn, sẽ không bị người từ đó làm khó dễ. Những người đó không có can đảm ở Tần Tuấn thiếu gia trước mặt giấu giếm tình huống. Nếu như hắn ở nơi này Thiên Khải kế hoạch tận tâm tận lực, tự nhiên cũng có thể bị Tần Tuấn thiếu gia nhìn ở trong mắt, không có công lao cũng có khổ lao. Nói không chừng có thể trở lại Đông Đô. Nếu như vận khí cho dù tốt một điểm, bị Tần Tuấn thiếu gia coi trọng thưởng thức, vậy hắn thật là chính là nghịch thiên cải mệnh 10. Chương 476, thất bại. Rất nhanh, Trương Khải liền được đệ nhị nghiên cứu sở gửi tới văn kiện, yêu cầu Đắc Lâm hành tỉnh phối hợp đệ nhị nghiên cứu sở, tiến công An Sơn thành phố. Đồng thời tuyên bố một ít Thiên Khải kế hoạch tỉ mỉ, yêu cầu Đắc Lâm hành tỉnh không được giết chết An Sơn trong thành phố, trong đó một cái tên gọi là Ninh Tranh Nhân. Trương Khải nhìn lấy trong tay văn kiện, mừng rỡ, nhất thời liền biết mình máy móc sẽ đến. Hắn lập tức phân phó nói, thông báo sở hữu thượng tá quân hàm sĩ quan trở lên, đến tổng đốc phủ mở hội nghị. Tuy là Đắc Lâm hành tỉnh cũng không chịu đế quốc coi trọng, nhưng nơi đây vẫn là chú đóng một chi chính quy tập đoàn quân 403 tổng cộng 3 vạn người, trong đó có hơn 300 vị tiến hóa giả. Tuy là vô luận là nhân viên tố chất, vẫn là trang bị tình huống, Đắc Lâm hành tỉnh cảnh vệ quân đoàn đều là đế quốc không chọn không giữ tuyến 2 thậm chí là tam tuyến bộ đội. Nhưng coi như là tam tuyến bộ đội, đối với trấn áp Đắc Lâm hành tỉnh những thứ này ô hợp chi chúng, coi như là dư giả. Rất nhanh, các sĩ quan cao cấp dồn dập đi tới tổng đốc phủ, nghe Trương Khải mệnh lệnh. An Sơn thành phố gần nổi lên một hồi phản loạn, trấn áp An Sơn thành phố. Mọi người đều giết chết bất luận tội, nhưng có một cái tên gọi là Ninh Tranh Nhân, không muốn giết chết, thả hắn. Dứt lời, Ninh Tranh tướng mạo xuất hiện ở trên màn ảnh lớn. Mặt khác, trận này hành động là cơ mật tối cao, nếu có tiết lộ, hiến lệnh sảnh những người đó thủ đoạn, ta nghĩ các ngươi hẳn là cũng đã nghe nói qua. Nghe được câu này, các sĩ quan cao cấp thần sắc đều có chút không phải tự nhiên. Hiến lệnh sảnh, đế quốc tổ chức tình báo, ngoại trừ đối ngoại thẩm thấu ở ngoài, cũng phụ trách đối nội bộ tra xét công tác, cho rằng vi phạm đế quốc chỉ lệnh người, vô luận thân phận cao quý, đều sẽ bị hiến lệnh sảnh nhân mang đi. Hơn nữa khảo vấn thủ đoạn cực kỳ tàn ác. Nhìn lấy các quân quan nghiêm nghị thần sắc, Trương Khải hài lòng gật đầu, sau đó hắn đột nhiên đứng lên nói, lần này hành động quân sự, ta tự mình chỉ huy. Lời vừa nói ra, đám người đều hết sức ngoài ý muốn. Phải biết rằng, Trương Khải nhưng là một vị ba cấp đỉnh phong, song á thiên phú cường giả. An Sơn thành phố trận này hành động quân sự, ở những thứ này các sĩ quan cao cấp xem ra chính là tiểu tràn diện, tùy tiện điều phái một cái doanh đã đủ săn bằng. Kết quả đại nhân tổng đốc muốn tự thân xuất mã. Người ở chỗ này đều là nhân tinh, lập tức liền ý thức được trận này hành động có thể có chút không giống tầm thường rất nhanh, ở Trương Khải ý chí dưới, Đắc Lâm hành tỉnh bộ đội phòng thủ bắt đầu vận chuyển. Lần này đi trước An Sơn thành phố, Trương Khải trực tiếp điều đi tất cả tiến hóa giả, cùng với đại bộ phận gen cường hóa giả. An Sơn thành phố vẫn là nằm ở khắp nơi hòa bình ở giữa. Hôm nay An Sơn thành phố hội tụ càng ngày càng nhiều dân chúng, cùng với mộ danh mà đến đối với đế quốc bất mãn người. Ở Ninh Tranh thống trị dưới, An Sơn thành phố mới xây lập một chi bộ đội, thay thế phía trước thủ vệ. Phía trước thủ vệ, tên là thủ vệ, kỳ thực chính là một đám từ tay lưu manh. Trong ngày thường ức hiếp bình dân, hủ bại hắc ám tới cực điểm. Mà mới thủ vệ bộ đội lại là trật tự tự nhiên, đối với dân chúng không mảy may tơ hảo. Bây giờ Ninh Tranh dưới trướng đã từ hơn 60 vị tiến hóa giả. Số lượng này ở Quế Lâm hành tỉnh bực này cẩn tối biên cương lưu vong đã không ít. Điều này làm cho Ninh Tranh trong lòng có một loại cảm giác thỏa mãn, đối với tương lai càng phát chờ mong. Ninh Tranh nhìn lấy trên đường phố những thường dân kia nhóm trên mặt dần dần xuất hiện nụ cười, không khỏi lẩm bẩm nói, đây là ta thành thị, không ai cướp đi được. Hắn ở trong lòng âm thầm thề, hắn phải bảo vệ những nụ cười này, phải bảo vệ chính mình có toàn bộ. Mà giữa lúc Ninh Tranh chuẩn bị lại một lần nữa triệu tập dưới quyền mình tâm phúc lúc họp, đại địa đột nhiên rung rung. Oeng, An Sơn thành phố quả thực sẽ bị nhấc lên giống nhau, đại địa ầm ầm rung dậy, kinh khủng bạo tạc chúng quanh xuất hiện, cơ hồ là trong nháy mắt, toàn bộ An Sơn thành phố đều nhanh hóa thành phế tích. Hơn phân nửa thành nội đều hoàn toàn biến mất, trở thành cho tàn. Khắp nơi đều là kêu rên, khắp nơi đều là kêu thảm thiết cùng thống khổ. Sau đó Ninh Tranh thì nhìn 5.5 đến rồi các binh lính đế quốc bắt đầu ồ ạt tiến công An Sơn thành phố. Bất luận cái gì che ở trước mặt bọn họ nhân, đều bị lanh khốc tàn sát. Ninh Tranh ánh mắt trong nháy mắt đỏ, nổi giận gầm lên một tiếng vào tới. Mà An Sơn thành phố thủ vệ bộ đội cũng phản ứng lại, lập tức bắt đầu phản kích. Nhưng những thủ vệ này bộ đội, nơi nào là đế quốc tinh anh đối thủ? Trong nháy mắt liền rơi vào rồi hạ phong, liên tục bại lui, tử thương vô số. Tuy là An Sơn thành phố phát triển rất tốt, nhưng đối mặt đế quốc lực lượng vẫn là quá mức nhỏ yếu. Dù cho vẹn vẹn chỉ là đế quốc tam tuyến bộ đội. Chương 477, phá hủy. Ninh Tranh nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay xuất hiện một đạo bạo viêm, ầm ầm hướng phía quân đội đế quốc rơi đi. Kinh khủng bạo tạc xuất hiện, phương viên mấy trăm thước đại địa trực tiếp bị liệt diễm thôn phệ. Hôm nay Ninh Tranh đã là hai cấp tột cùng tiến hóa giả, khoảng cách ba cấp chỉ có một bước ngắn. Thực lực bậc này, coi như là phóng nhãn toàn bộ đế quốc, coi như là cao thủ. Nhưng Ninh Tranh là cao thủ, dưới trướng hắn những người đeo đuổi kia cũng không phải, rất nhiều người cũng chỉ là một lẹ vật tiến hóa giả. Ở quân đội đế quốc tiến công dưới, thương vong thảm trọng. Ninh Tranh trong lòng âm trầm một mảnh, đế quốc vì sao đột nhiên tiến công An Sơn thành phố? Bởi vì bọn họ thực lực còn rất nhỏ yếu, sở dĩ Ninh Tranh rất cẩn thận, không có tiết lộ ra bất luận cái gì phản đối đế quốc ý tứ. Nếu như vẹn vẹn chỉ là An Sơn thành phố không nghe theo Đắc Lâm hành tỉnh hiệu lệnh nói, cái này rất không nên. Bởi vì Đắc Lâm hành tỉnh là lưu vong, từng cái điểm tụ tập không ba cùng tự do đô thị trên cơ bản đều là làm theo ý mình, cũng chính là trên danh nghĩa nghe theo tổng đốc phủ quản lý. Hay là bởi vì thân phận của hắn bị phát hiện. Nhưng là, Ninh Tranh vẫn luôn không có cảm giác được chính mình bị phát hiện. Thứ Ninh Tranh đảo tàu sau đó, hắn vẫn rất cẩn thận. Không chỉ là tới Đắc Lâm hành tỉnh dọc theo con đường này hắn đi đều là hoang giao dã ngoại, coi như là đến rồi An Sơn thành phố, hắn cũng mai danh nhận tích, đối với đã qua không hề để cập tới. Nhưng rất nhanh, Ninh Tranh nghi ngờ trong lòng liền bị giải khai. Đã phát hiện không số 77 vật thí nghiệm, bắt đầu thu về công tác. Ở trong quân đội đế quốc, đột nhiên xuất hiện một giọng nói, nhất thời làm cho Ninh Tranh hai mắt đỏ bừng. Không số 77. Cái này danh hiệu, hắn đã thật lâu chưa từng nghe qua. Bởi vì, này đúng là hắn phía trước ở đế quốc thí nghiệm sở bên trong danh hiệu tên gọi. Ninh Tranh làm sao cũng không nghĩ tới, mình đã cẩn thận như vậy, thế mà còn là bị đế quốc tra được hành tung. Ninh Tranh không khỏi hồi tưởng lại chính mình vẫn còn ở thí nghiệm chỗ thời điểm, liền đã từng bị những thứ kia cao cao tại thượng nhân viên nghiên cứu răn dạy quá. Không nên nghĩ đào tẩu, bất luận cái gì chạy trốn vật thí nghiệm, nghiên cứu sở đều sẽ đuổi bắt thu về, đồng thời lao đi ký ức, trực tiếp sắp xếp nhân thể thực nghiệm danh sách. Hiện tại xem ra, mài sở hữu nói đùa, vẫn không có buông tha đuổi bắt hắn. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, Ninh Tranh xem cùng với chính mình mấy ngày nay tân tân khổ khổ xây dựng thủ vệ đội, nhìn lấy cùng hắn có cái này cộng đồng lý tưởng những đồng bạn. Lúc này đã chết tổn thương hầu như không còn. Không phải, Ninh Tranh chỉ cảm giác mình đầu óc trống rỗng, chỉ cảm giác mình tâm cũng phải nát. An Sơn thành phố đã trở thành một mảnh lò sát sinh, khắp nơi đều là thi thể. Ninh Tranh cùng Trần Linh nhảy vào chiến trường, có bọn họ hai cái này nguyên đế quốc vật thí nghiệm gia nhập vào, miễn cưỡng duy trì thế cục, nhưng là chỉ là như muối bỏ biển. Đúng lúc này, đột nhiên có vô số người vọt ra, hướng phía đế quốc tiến hóa giả phát động rồi tiến công. Là An Sơn thành phố phổ thông bình dân. Những bình dân này, cầm thổ chế súng ống, có thậm chí liền cầm lấy gậy gỗ, vọt ra, gia nhập phản kháng hàng ngũ. Các ngươi thấy như vậy một màn, Ninh Tranh tâm run một cái. Thủ hộ chính chúng ta gia viên cùng bọn họ liều rồi. Một cái tướng mạo thật thà trung nhân nhân vừa nổ súng một bên giống giận, còn lại bình dân cũng dồn dập vào tới, dùng chính mình huyết nhục chi khu ngăn cản quân đội đế quốc. Những thứ này An Sơn thành phố bình dân mỗi một cái người đều thấy chết không sờn. Mặt thế sau đó, bọn họ ở An Sơn thành phố kéo dài hơi tàn, nhận hết ức hiếp. Vô luận là phía trước thiết huyết hội nghị, vẫn là phía sau không mời tới đế quốc, cũng không có đem bọn họ làm người xem. Bạo lực, nô dịch, sống không bằng heo chó. Nhưng Ninh Tranh sau khi đến, cuộc sống của bọn hắn xảy ra long trời lở đất biến hóa. Không có ai ước hiếp bọn họ nhiều lần trải qua vô số khổ cực chiếm được thức ăn, cũng có thể bảo lưu lại tới, đủ cả nhà bọn họ già trẻ ấm no. Tuy là loại cuộc sống này cũng không coi là bao nhiêu xa xỉ, nhưng coi như là cái này dạng, cũng đầy đủ làm cho những bình dân này nhóm quý hiếm. Hiện tại quân đội đế quốc tiến công Ninh Tranh, cái loại này hắc ám thời gian lại muốn độ đến. Bọn họ đã chịu đủ rồi. Nhưng tuy là tinh thần có thể tăng, nhưng loại này huyết nhục chi khu ở quân đội đế quốc trước mặt, càng thêm không chịu nổi một kích. Ngắn ngủi mấy chục giây, trên mặt đất liền nuốt ngang nằm một chỗ thi thể. Ninh Tranh thống khổ nhìn lấy một màn này. Hắn quý nhất nhìn đồ vật, đang ở từng món bị đế quốc phá hủy. Chương 478, Hỏa Hầu. Trốn A. Trần Linh Thanh Âm vẫn là bình tĩnh như vậy, phản phất không có bất luận cảm tình gì ba động. Nhưng Ninh Tranh cũng là có thể từ cô gái trong mắt, chứng kiến thân thiết cùng lo lắng. Ninh Tranh thân thể run rẩy, nhưng sâu trong nội tâm hắn cũng biết, An Sơn thành phố đã xong đời, hắn lại chém giết tiếp, cũng bất quá chỉ là chịu chết. Ninh Tranh vừa liếc nhìn chiến đấu cho hắn những người đeo đuổi kia nhóm, những thường dân kia nhóm, trong lòng thảm thống không gì sánh được. Những người này thậm chí cùng hắn đều không có nhận thức quá nhiều thời gian, nhưng là bây giờ, bọn họ cũng là nguyện ý vì hắn mà đánh đổi mạng sống. Một vị tiến hóa giả lão đảo nghiêng ngã trở lại bên người Ninh Tranh, lớn tiếng nói, đại nhân, đi nhanh đi, lưu được Thanh Sơn ở, không lo không có củi đốt. Ninh Tranh cắn răng, đi, tách ra đi, có thể đi mấy cái là mấy cái, bọn họ mục tiêu là ta. Dứt lời, Ninh Tranh trực tiếp xoay người, cùng Trần Linh cùng với mấy vị may mắn còn sống sót tiến hóa giả cùng nhau hướng phía ngoài thành bỏ chạy. Trên đường đi, khắp nơi đều là kêu thảm thiết cùng kêu khóc. Tòa thành thị này đã hoàn toàn lâm vào trong biển lửa, không biết vì vậy mà chết thảm người vô tội có bao nhiêu, mà những thứ kia người may mắn còn sống sót kết quả cũng là có thể đoán trước. Bọn họ sẽ gặp so trước đó càng tàn khốc hơn áp bách, sống không bằng chết. Trong lòng Ninh Tranh thống khổ phiền muộn tới cực điểm, hắn không thể khóc lớn một tiếng. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể trốn. Từ bỏ những thứ này tin tưởng hắn đám người. Ở An Sơn thành phố bên ngoài một chỗ lâm thời trí tuệ sở bên trong, Trương Khải đứng chắp tay, ngưng mắt nhìn chiến đấu bình. Một vị phó quan ở bên cạnh hắn báo cáo, đại nhân tổng đốc, mục tiêu đã thuận lợi đào tẩu, người của chúng ta không có quá nhiều ngăn cản. Ngu xuẩn. Trương Khải nhướng mày, bất mãn quát mắng một tiếng. Hắn mặc dù không rõ ràng Thiên Khải kế hoạch nội dung tắc kẽ, vậy do mượn nhiều năm trước tới nay kinh nghiệm, hắn sức phán đoán nhạy cảm ra cái này nhân loại rất trọng yếu. Đông Đô phương diện, chắc là tại mượn vào cái này nhân loại làm cái gì thử nghiệm. Nếu như dễ dàng liền phóng chạy rồi mục tiêu, nói không chừng đối phương sẽ bắt đầu cái gì lòng nghi ngờ. Làm cho đệ bảy tiểu đội người đi truy sát mục tiêu, không nên nương tay. Trương Khải suy tư khoảng khắc, lập tức ra lệnh. Hắn mới vừa trong phòng theo dõi, đã nhìn thấu Ninh Tranh thực lực, chắc là ở hai cấp đỉnh phong tả hữu, chỉ thiếu chút nữa đã đến ba cấp. Thực lực thập phần cường hãn, thậm chí so với một ít ba cấp tiến hóa giả đều mạnh hơn. Mà đệ bảy tiểu đội thực lực vừa vặn, đại bộ phận đều là hai cấp tiến hóa giả, cầm đầu đội trưởng cùng phó đội trưởng là ba cấp tiến hóa giả, nhưng là năng lực chiến đấu hơi yếu hệ phụ trợ thiên phú. Chi tiểu đội này xuất thủ, đúng lúc là có thể làm cho mục tiêu có áp lực lớn, nhưng cũng không đến mức hoàn toàn không có cơ hội trình độ. Nói như vậy, để cho chạy mục tiêu, đối phương cũng sẽ không khả nghi. Trương Khải chăm chú nhìn chằm chằm giám sát màn hình, trong lòng cũng sinh khí vẻ khẩn trương. Lần hành động này, nhưng là liên quan đến hắn tiền đồ a. Oeng, một đạo kinh khủng lực lượng trực tiếp đem một tòa bỏ hoang ô tô dâng lên, hướng phía Ninh Tranh đánh tới. Lực lượng to lớn, tốc độ nhanh chóng, dường như hủy thiên diệt địa. Ninh Tranh mặt lạnh, đấm ra một quyền, một cái khổng lồ hỏa long xuất hiện, dài đến vài trăm thước, trực tiếp một chút đốt bầu trời đêm, đem bốn phía chiếu sáng giống như ban ngày. Ninh Tranh kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể lui nhanh. Mà trong bóng tối, mấy bóng người như bóng với hình, gắt gao đi theo hắn, không ngừng mà khởi xướng công kích. Thực lực của những người này mạnh đến mức không còn gì để nói, chí ít cũng đều là hai cấp tiến hóa giả tồn tại, thậm chí còn có hai vị ba cấp tiến hóa giả. Nhiều lần, Ninh Tranh mình cũng kèm chút nữa bị trấn áp. Xem ra sở nghiên cứu bởi vì đuổi bắt hắn, vận dụng danh tác. Lúc này, Ninh Tranh bên người một vị trung niên cắn răng nói, đại nhân, lại tiếp tục như thế chúng ta đều đi không được. Ngươi đi mau, ta ngăn chặn bọn họ. Dứt lời, trung niên nam tử sắc mặt lộ ra ngoan lệ màu sắc, xoay người hướng phía mấy người sau lưng đánh tới, thân thể của hắn đột nhiên bắt đầu thiêu đốt, một cổ kinh khủng lực lượng đang ở ba động. Ninh Tranh trợn to hai mắt, nhất thời minh bạch rồi người trung niên này muốn làm gì. Người trung niên này tên gọi là Vương Minh, tính cách hàm hậu, mặc dù là tiến hóa giả, nhưng bởi vì đắc tội rồi một vị đế quốc quyền quý mà bỏ mạng thiên ai, thê nữ đều bị chiếm lấy, chỉ có thể luân lạc tới nơi đây. Được tiên triệu, sau lại hắn theo Ninh Tranh, lập chí muốn theo đuổi theo Ninh Tranh phủ định cái này tràn ngập đặc quyền chế độ đế quốc. Mà bây giờ, hắn muốn dùng chính mình mạng, vì Ninh Tranh kiếm được cơ hội đào tẩu. Mấy vị đế quốc tiến hóa giả, lập tức thông qua phân tích tác chiến máy móc đã biết Vương Minh thiên phú công. Dê cấp pháp thuật hệ thiên phú giả, hắn muốn tự bạo, năng lượng ba động ở ba cấp bên trên, lập tức tiến hành lẩn tránh hành động. Oeng, kinh khủng bạo tạc trực tiếp đem đại địa đều nhấc lên, phương viên mấy trăm thước địa phương, phản phất là bị đạn đạo cày một bên, hóa thành phế tích. Đợi đến mấy vị đế quốc tiến hóa giả xuất hiện thời điểm, Ninh Tranh thân ảnh đã biến mất vô ảnh vô tung. Chương 479, đi. Một nơi hiếm vết người trong sân gốc, Ninh Tranh toàn thân chật vật không chịu nổi. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, đi theo bên cạnh mình, ngoại trừ Trần Linh ở ngoài, sẽ chỉ còn lại có Tống Kỳ chờ, các loại, lác đác mấy người, chung vào một chỗ chỉ có 7 người. Còn mỗi người mang thương. Trên mặt tất cả mọi người đều tràn ngập tuyệt vọng màu sắc, mà nhất tuyệt vọng, không thể nghi ngờ chính là Ninh Tranh chính mình. Liên tại mấy giờ sau đó, hắn hầu như có một tòa tự do đô thị, đi theo hắn người hàng ngàn hàng vạn. Hắn có thể trưởng không chính mình mạng vận, có thể hướng đế quốc cái này cường quyền nói không phải. Sau đó, toàn bộ liền đều sụp đổ. An Sơn thành phố đã trở thành phế tích, những thứ kia thuần phục hắn người, hầu như đều bị giết không sai biệt lắm. Điều này làm cho Ninh Tranh vô cùng thống khổ và bi phẫn. Cuộc đời của hắn đã bị đế quốc hủy qua một lần, kết quả còn muốn bị hủy diệt lần thứ hai. Trong lòng Ninh Tranh bi phẫn không gì sánh được, hận không thể khóc lớn một hồi, tài năng mới có thể hóa giải một phen chính mình buồn khổ. Hết thảy tất cả mới vừa khởi bước, vừa mới 637 vừa đi vào chính quy, kết quả là bị người vô tình phá hủy. Vốn là Ninh Tranh đều đã kế hoạch tốt lắm chuyện của tương lai, trước lấy An Sơn thành phố làm căn cơ, chậm rãi tích xúc lực lượng. Đợi đến đế quốc cùng thần chi phía trước khai chiến sau đó, hắn ở khởi sự đâm lưng đế quốc. Sở dĩ được toàn bộ hắn đều đã hoạch định xong, nhưng còn chưa có bắt đầu, cũng đã kết thúc. Nếu như đổi một cái người, sợ rằng hiện tại đã là hỏng mất. Nhưng Ninh Tranh không có. Hắn sâu sâu hút một khẩu khí, đem nỗi khổ trong lòng buồn bực đè xuống, bắt đầu suy tính tới. Hiện tại bãi ở trước mặt hắn vấn đề là, bước tiếp theo hắn nên làm cái gì bây giờ? An Sơn thành phố đã không có, xem ra cái này Đắt Lâm hành tỉnh cũng không tiếp tục chờ được nữa, hiện tại khẳng định khắp nơi đều là nghiên cứu sở đuổi bắt người của mình. Ninh Tranh ngơ ngác đứng, trong khoảng thời gian ngắn, lại có mấy phân thiên địa to lớn, lại không có hắn nhất tịch chô dung thân cảm giác. Lúc này, Tống Kỳ trầm giọng nói, đại nhân, cái này Đát Lâm hành tỉnh chúng ta là không tiếp tục chờ được nữa, đi thôi.
Đi đâu?
Có người hỏi.
Đúng vậy, đi đâu đây?
Đế quốc đã gần trưởng khống thời đại trước toàn cảnh, hiện tại chỉ còn lại có mấy cái địa khu vẫn tồn tại cắt cứ thế lực. Nhưng có thể dự liệu đến, những thế lực này chỉ sợ cũng rằng có không được thời gian quá lâu.
Đi đế quốc nội địa.
Hiện tại đế quốc nội địa đã dần dần bắt đầu một lần nữa thành lập hệ thống, quan liêu quản lý lực lượng đã có thể trực tiếp ấn tượng đến cơ sở nhất nơi trú ẩn cùng căn cứ.
Hay là đi ngoại quốc?
Bọn họ mấy người này, ở nước ngoài còn có thể lật lên sóng gió gì tới đâu?
Ninh Tranh sâu sâu hút một khẩu khí, đột nhiên nói, đi Võ Thần Thành.
Võ Thần Thành, nằm ở đế quốc biên cương một cái tự do đô thị, tại nơi này, đế quốc lực lượng tạm thời không cách nào chạm đến. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cái tòa này tự do đô thị thức tỉnh rồi nhất tôn tên gọi là Nữ Võ Thần Thần Chi, mà ở tòa kia tự do đô thị phụ cận, khắp nơi đều là dị không gian phó, à si, bản.
Đương nhiên, những thứ này kỳ ngộ cũng tràn đầy hỗn loạn, thậm chí sợ rằng so trước đó An Sơn thành phố còn muốn hỗn loạn. Nhưng Ninh Tranh đã hạ quyết tâm, bởi vì hắn đột nhiên minh bạch rồi một việc. Cái kia chính là cái thế giới này, đúng là vẫn còn phải dựa vào thực lực nói. Hắn bây giờ là hai cấp đỉnh phong tiến hóa giả, thực lực này ở tận thế thế giới được cho cao thủ, nhưng muốn phủ định đế quốc đó chính là lời nói vô căn cứ.
Đế quốc tiến hóa giả số lượng, thật sự là nhiều lắm.
Hiện tại chung vào một chỗ phải có hơn bạn, trong đó ba cấp bốn cao thủ cũng không ít.
Chớ đừng nói chi là, hiện tại đế quốc chủ nhân, cái kia cao cao tại thượng Tần Tuấn, đã là cấp 6 tiến hóa giả.
Chỉ là nghe một chút, sẽ làm người ta cảm thấy ngất xỉu.
Sở dĩ một cái sở thí nghiệm, là có thể sử dụng lực lượng trực tiếp phá hủy hắn toàn bộ.
Nếu như hắn có thể trở nên mạnh mẽ nói, có thể đến 3 cấp thậm chí là 4 cấp lời nói, tình huống như vậy liền hoàn toàn khác nhau.
An Sơn thành phố những người đó, chí ít biết chết ít rất nhiều người.
Ninh Tranh nắm chặt nắm tay, trong mắt tràn đầy kiên nghị.
Hắn sẽ không bị đánh ngã.
An Sơn thành phố những người đó cũng sẽ không chết vô ích.
Hắn xoay người nhìn lại, nhìn lấy chỉ còn lại mấy người, mà những cái này người, trên mặt đều không có chút do dự nào, ánh mắt kiên định nhìn lấy hắn.
Ninh Tranh biết, hắn nói cái gì đều không cần nói ra miệng.
Hắn trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ hội tụ thành một chữ.
Đi.
Cùng lúc đó, Đông Đô đệ nhị nghiên cứu sở, giám sát đại sảnh, vô số bạch y nhân viên nghiên cứu đang ở phân tích lánh băng bằng số liệu.
Báo cáo, vũ trụ ý chí năng lượng tham chắc khí xuất hiện dị thường số liệu ba động, từ 1466 PA đưa lên đến 2500 PA.
Chương 480, không người là Hắc Vương ngồi đối thủ, 2500 PA.
Thiên Khải kế hoạch người phụ trách, Mạnh Vi tiến sĩ cái kia vẫn không hề bận tâm trên mặt, cũng rốt cục nở một nụ cười.
Hiện tại đế quốc đã bắt đầu nghiên cứu thần ma thí luyện tràng, đồng thời đi qua Hắc Ám Thánh Mâu tri thức, cùng với tiểu đồ thư quán kiến tạo vũ trụ ý chí năng lượng kiểm chắc khí, dùng với giám sát vũ trụ ý chí ba động.
Bởi vì nay thời điểm đế quốc đã phát hiện vũ trụ ý chí tồn tại,
vũ trụ ý chí có thể trực tiếp ảnh hưởng toàn bộ vũ trụ phát triển,
thậm chí mà thế bạo phát theo một ý nghĩa nào đó cũng là vũ trụ ý chí thể hiện một trong.
Bất quá lấy bây giờ đế quốc vẹn vẹn chỉ là có thể quan trắc đến vũ trụ ý chí năng lượng ba động,
chỉ có thể quan trắc mà không thể sử dụng.
Mà Thiên Khải kế hoạch bị đế quốc cho rằng là nghiên cứu vũ trụ ý chí tuyệt hảo cơ hội,
mà bây giờ vũ trụ ý chí năng lượng ba động làm cho Mạnh Vĩ tiến sĩ hết lòng tin theo, bọn họ đã phát hiện ảnh hưởng vũ trụ ý chí phương pháp.
Tuy là cái này chỉ là một cái bắt đầu,
thế nhưng chúng ta đã bước vào thời đại hoàn toàn mới.
Mạnh Vĩ tiến sĩ hưng phấn cười lớn tiếng nói.
Nghiên cứu trong đại sảnh, mọi người hoan hô.
Đế quốc đã bước vào thời đại hoàn toàn mới, nhân loại thịnh thế sẽ tại chúng ta thế hệ này trong tay mở ra.
Trên màn ảnh lớn, một mảnh trong biển lửa An Sơn thành phố đang ở kêu rên.
Đảo quốc, Bắc quốc thành phố.
Thành tựu đảo quốc Bắc Bộ, bởi vì thâm nguyên eo biển tồn tại, tạm thời còn không có bị quân đội đế quốc uy hiếp được.
Nhưng không khí nơi này vẫn là thập phần ngưng trọng nghiêm túc, thần hồn nát thần tính.
Dù sao đảo quốc Nam Bộ cơ hồ là ở trong vòng 2 tháng liền toàn bộ luân hãm, cái này còn bao gồm quân đế quốc đánh trị an chiến thời gian.
Nếu như chỉ là tính chính thức chiến tranh, vẹn vẹn 2 tuần lễ.
Bắc quốc thành phố trên đường phố cũng xuất hiện rất nhiều hạng nặng binh lính võ trang, đã trải qua cải trang xe bọc thép.
Hành trên mặt mọi người cũng đều mang theo ưu sầu.
Vì chuẩn bị tương lai chuẩn bị có thể sẽ bạo phát chiến tranh, thống trị Bắc quốc thành phố vùng quê ra, lại tiến hành rồi một vòng mới trưng thu vật tư.
Làm cho vốn là cằn cỗi nhà người thường càng là đã rét vì tuyết lại giá vì xương.
Chớ đừng nói chi là, chỉ cần là vừa độ tuổi nam tử, đều sẽ bị cưỡng chế chính quân.
Nhưng đảo quốc Bắc Bộ các bình dân đối với lần này vẫn là không có câu đoán nào, nhẫn nại độ rất cao.
Dù sao bọn họ cũng không muốn làm vòng quốc nô.
Xem ra địch nhân của chúng ta không chỉ là thần chi, còn có đế quốc.
Bắc quốc thành phố một quán rượu bên trong, một vị tướng mạo thanh tú nam tử đứng ở trước cửa sổ, nhìn lấy Bắc quốc thành phố thành nội, ánh mắt thâm trầm.
Tại hắn phía sau, quỳ một gối xuống lấy hai vị nhìn như nhân loại sinh vật.
Sở dĩ là nhìn như nhân loại, bởi vì bọn họ ánh mắt trong bóng đêm lóe ra quỷ dị hường quang.
Vị này tướng mạo thanh tú nam tử trẻ tuổi chính là Hắc Vương tọa chi chủ Hạ Sệ Gà Tọa.
Hắc Vương tọa thức tỉnh sau đó, hắn liền đến đây thế giới loài người dò xét tin tức, chuẩn bị bắt đầu nhất thống đảo quốc.
Nhưng không có nghĩ tới là, đúng lúc này, đế quốc cũng mở ra đối với đảo quốc thực dân chiến tranh, đồng thời trong thời gian cực ngắn liền chinh phục toàn bộ đảo quốc Nam Bộ.
Không mà càng làm cho Hạ Sệ Gà Tọa trong lòng hơi có chút trầm trọng, giống như
đi qua hiện nay lấy được tin tức, đế quốc này thực lực thập phần cường đại,
thậm chí là cường đại đến hơi quá đáng.
Đế quốc nô dịch quá thần chi, cũng giết chết quá thần chi.
Đế quốc cường giả có rất nhiều đã là ba cấp thậm chí là bốn cấp tồn tại,
mà cái này chờ các loại cấp tiến hóa giả ở đảo quốc đều là phượng mao lân giác, có thể khai sáng một cái đại thế lực siêu cấp cao thủ.
Chớ đừng nói chi là đế quốc chủ nhân, thế giới loài người tối cường giả Tần Tuấn đã là cấp 6 tiến hóa giả,
tên này là thế giới loài người vang dội nhất tên.
Coi như là đảo quốc người nhắc tới cái tên này thời điểm cũng là tràn đầy kính nể. Thế cho nên làm cho Thường Xuyên Cốc cảm thấy, nếu như Tần Tuấn tự mình đảo quốc nói, đảo quốc Bắc Bộ những thế lực này, nói không chừng sẽ trực tiếp không đánh mà hàng. Vô thượng chí tôn, xin ngài tin tưởng chúng ta Hắc Vương ngồi thực lực, coi như là đế quốc cũng sẽ không là Hắc Vương ngồi đối thủ. Hắc Vương tọa hàng Lâm hậu thế, nhất định thống trị thế giới này, chúng ta sẽ là ngài trung thành nhất cùng đắc lực nhất giúp đỡ. Một vị thân mặc tây trang màu đen nam tử mỉm cười nói, mang trên mặt cười tàn nhẫn ý Mordis, Hắc Vương ngồi thủ tịch sĩ quan tình báo, đồng dạng bản thân cũng là đại ác ma. Nghe được Mordis lời nói, Hạ Sệ Gà Họa cũng gật đầu, trầm giọng nói, đương nhiên, không có ai sẽ là Hắc Vương ngồi đối thủ. Thổ. Chương 481, trở lại Giang Kinh. Hắc Vương ngồi những người bảo vệ kia nhóm, cũng không phải thần chi, nhưng bọn hắn cũng là có thể so với thần chi tồn tại. Nghiêm chỉnh mà nói, những người bảo vệ này bản thể cũng đều là đại ác ma, là tà ác nhất tồn tại. Bọn họ đối đãi nhân loại thái độ thập phần hờ hững lãnh khốc, liền cùng đối đãi ven đường con kiến hôi giống nhau. Trực tiếp giết chết giàn vật cũng sẽ không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Đối với nhân loại mà nói, những thứ này Hắc Vương ngồi tất cả thủ hộ giả, chính là vô cùng khủng bố quái vật ác ma. Nhưng đối với Hạ Sệ Gà Họa mà nói, những người bảo vệ này nhóm, lại là nhị nhị linh hắn trung thành nhất ngủ say. Mỗi một cái thủ hộ giả đều là người nhà của hắn. Những người bảo vệ này thực lực đều thập phần cường đại, chí ít cũng đều là bốn tả hữu tồn tại. Trong đó Mordis càng là bốn cấp tột cùng thực lực, có thể so với thần chi. Mà ở Hắc Vương tọa ở chỗ sâu trong, còn có mấy vị bí mật tồn tại, những bí mật này tồn tại, thực lực xa xa so với Mordis càng cường đại hơn. Coi như là hắn cái này Hắc Vương tọa chi chủ, cũng sẽ không quá nhiều quấy rối mấy vị kia sở dĩ Hạ Sệ Gà Họa mặc dù đối với đế quốc thực lực hết sức kiên kỵ cùng cẩn thận, nhưng cũng không sợ hai đế quốc. Hạ Sệ Gà Họa thản nhiên nói, liên quan tới huyết nhục thần điện chi chủ tình báo, bắt được thế nào? Ở đảo quốc Bắc Bộ, thức tỉnh hai vị thần chi. Trong đó nhất tôn thần chi Đạc Gổng đã hiện ra chân thân, chiếm giữ ở đảo quốc Bắc Bộ một hòn đảo nhỏ bên trên. Bất quá đối với Đạc Gổng, Hắc Vương tọa cũng không thèm để ý bởi vì Đạc Gổng nói là thần chi, nhưng kỳ thật chỉ là một cấp bậc hơi thấp của Đấu Hoàn. Hắn nhưng thật ra là còn lại cao đẳng thần chi thân thuộc. Còn chân chính làm cho Hắc Vương tọa để ý là huyết nhục thần điện chi chủ của Dựng, đây mới là danh sách xếp hạng cực cao thần chi. Hơn nữa cùng một ít giống như dã thú hùng thành thần chi không giống với. Vẫn ngoại trừ cái kia khổng lồ lực lượng ở ngoài, xưa nay lấy gian xảo cùng trí tuệ lấy sừng, là một cái cực kỳ nguy hiểm thần chi. Căn bản Hắc Sát Phương Tiêm Tháp phía trên ghi chép, gần huyết nhục trong thần điện, cất giấu khổng lồ tài phú. Trong đó thậm chí bao gồm nhất tôn từ ạ dạ thuật tự tay chế tạo thần khí. Sở dĩ Gozen ở Gozdovan bên trong, còn có một cái danh hiệu, gọi là huyết hoàng đế. Bất quá Gozen thức tỉnh sau đó, nhưng vẫn đang ẩn núp lấy khí tức. Mà Hắc Vương tọa, nhìn chằm chằm vị này cường đại thần chi. Mordis bên người nam nhân trầm giọng nói, vô thượng chí tôn, chúng ta đã lùng bắt một ít Gozen tín đồ, giao cho khảo vấn quan. Từ bọn họ trong miệng, gần tựa hồ đang lưu đồ bí mật lấy nào đó kế hoạch. Hắn thần điện nhập khẩu, chỉ có Gozen thần tuyển quán quân biết, bất quá cái này thần tuyển vô địch thân phận, chúng ta vẫn đang tra. Cái này lão giả tóc trắng xám quần áo ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ, rất có vài phần thân sĩ phong độ. Coi như là xưa nay tiêu căng khó thuần Mordis, đối với lão giả này đều có chút ôn hòa. Bút, Hắc Vương ngồi tổng quản. Phụ trách Hắc Vương ngồi hàng ngày cụ thể sự vụ vận chuyển, thực lực thập phần cường đại, là một vị bốn tột cùng siêu phàm tồn tại. Nhưng chiến lược của hắn, sợ rằng so với năm cấp còn mạnh hơn không. Hạ Sệ Gà Họa gật đầu, dưới trướng hắn những người bảo vệ này nhóm, bởi vì mới vừa thức tỉnh, thực lực vẫn còn ở khôi phục ở giữa, nhưng đã có thể tung hoành thế giới loài người. Nếu như không có đế quốc đúng tay, sợ rằng hiện tại Hắc Vương tọa đã bắt đầu chiếm đoạt đảo quốc. Đế quốc? Hạ Sệ Gà Họa thấp giọng thì thầm, tỉ mỉ lẩm bẩm hai chữ này, thản nhiên nói, có lẽ chúng ta có thể nghĩ một cái phương pháp, làm cho đế quốc cùng gần đánh trước đứng lên. Đế quốc, Giang Kinh. Binh lính của đế quốc nhóm đang hoan hô chúc mừng, bởi vì ngay vừa mới rồi, ở Tần Tuấn dưới sự hướng dẫn, bọn họ lại thu phục cái này cựu đế quốc trọng trấn. Tuy là Giang Kinh trong nội thành hội tụ mấy triệu zombie, lấy 3.1 cùng rất nhiều biến dị thi vương cùng còn lại ma vật, nhưng ở đế quốc trước mặt, hết thảy đều bị dễ như trở bàn tay bình định rồi, thậm chí cũng không cần Tần Tuấn xuất thủ. Tần Tuấn đứng ở Giang Kinh thành nội, ánh mắt của hắn vị trí khắp nơi đều là cảnh hoang tàn khắp nơi, bức tường đổ tàn hàng, không khỏi có chút hoảng hốt. Tâm tư phảng phất là về tới nhiều năm trước đây, mặt nhật bạo phát đêm hôm đó. Đêm hôm đó, Giang Kinh vẫn là như vậy phồn hoa. Từ đó về sau, rất nhiều người vận mệnh liền phát sinh biến hóa. Bao quát hắn. Chương 482, đi trước đảo quốc. Tần Tuấn sở dĩ tự mình đến đây Giang Kinh, chính là vì Giang Kinh xuất hiện Hắc Sắc Phương Tiêm Tháp. Giang Kinh cái tòa này Hắc Sắc Phương Tiêm Tháp, là mạt thế sau đó xuất hiện tòa thứ nhất Hắc Sắc Phương Tiêm Tháp. Nhưng tiếc là giống như, năm đó Tần Tuấn quá mức nhỏ yếu, hoặc có lẽ là nhân loại quá mức nhỏ yếu, chỉ có thể ly khai Giang Kinh. Đêm hôm đó, xảy ra rất nhiều chuyện. Tần Tuấn không khỏi có chút hoảng hốt, hắn ở cái thành phố này sinh sống 2 năm, mà bây giờ, Tần Tuấn lại đã trở về. Hắn hiện tại đã không phải là ban đầu cái kia nhân loại yếu đuối, mà là trong nhân loại tối cường giả, hắn nô dịch Lilith, Hắc Ám Thánh Mẫu trở, các loại, một đám thần chi, tự nhiên cũng học xong thần ngôn ngữ. Mấy ngày nay tới giờ, hắn không ngừng tìm hiểu Đông Đô, Đế Đô các nơi Hắc Sát Phương Tiêm Bi mặt trên ghi chép pháp tắc. Hắc Sát Phương Tiêm Bi ở trên pháp tắc không bốn hắn càng xem càng cảm giác được vũ trụ khổng lồ cùng thâm ảo. Cũng khó trách thần chi nhóm đều muốn có được những thứ này Phương Tiêm Bi, bởi vì này chút Phương Tiêm Bi mặt trên ghi lại đồ đạc chính là tiến hóa sinh mệnh đẳng cấp huyền bí. Tần Tuấn mấy ngày nay du rú trong nhà, nhìn như địa thấp, kỳ thực một mực tại tìm hiểu những thứ này huyền bí. Hôm nay Tần Tuấn thực lực tuy là vẫn là cấp 6 tiến hóa giả, nhưng hắn chứng kiến vũ trụ phương thức đã không giống nhau lắm. Thậm chí hắn có thể đủ cảm giác được chính mình máu thịt, cảm nhận được mình tế bào, thậm chí chính mình sinh mệnh đẳng cấp. Tần Tuấn lẻ loi một mình đi tới Giang Kinh phải Hắc Sắc Phương Tiêm Bi. Cái tòa này hùng vĩ khổng lồ Hắc Sắc Phương Tiêm Bi xin chỉ bảo ở vào tòa kia đã bị nổ bành qua sông Đại Kiều bên. Tần Tuấn mặt không biểu cảm, ngước mắt nhìn Đại Kiều phế tích. Thời gian trôi mau, cái tòa này Đại Kiều di tích đã là trải rộng lục đài, cùng năm đó dị tượng, thoáng như hoàng lương nhất ngộng. Năm đó, đúng là hắn hạ lệnh nổ bành cái tòa này Đại Kiều, cũng hủy diệt rồi trong đảo thành nội hơn triệu người hy vọng còn sống. Nhưng Tần Tuấn cũng không hối hận, cho dù làm cho hắn lựa chọn nữa một lần, hắn như trước sẽ chọn nổ bành Đại Kiều, vì mình đoạt được S cấp thiên phú hạt giống tới kiếm được thời gian. Nếu như hắn không có được SSS cấp hạt giống nói, như vậy Tần gia tương lai sẽ không hề cùng dạng. Rất có thể hiện tại, Tần gia chỉ là một cái địa khu tính cắt cứ thế lực. Cái này phiến đại địa bên trên vẫn là quần hùng cắt cứ, chiến loạn không ngớt. Nhân loại đối mặt thần chi, còn là muốn túi đầu xương thần, bị thần chi lợi dụng, trở thành thần thủ bên trong quân cờ, vì tranh đoạt hắc sắc phương tiêm bi mà chinh chiến không ngớt. Mà bây giờ, đế quốc đã trung kiến, hầu như toàn bộ tạo thành những thứ kia cắt cứ thế lực. Đế quốc khoa học kỹ thuật nhanh chóng phát triển, biến chuyển từng ngày, càng nhiều hơn cao khoa học kỹ thuật đã nghiên cứu ra được, thậm chí đế quốc đã bắt đầu chuẩn bị đại quy mô sinh sản cơ giới thiết bị. Thay thế nhân công tới khai thác các loại khoáng thạch. Tùy theo đế quốc bành trướng, Tần Tuấn cùng đế quốc các cao tầng đối với người bình thường thái độ cũng ở phát sinh chuyển biến. Ở đế quốc thực lực còn không được thời điểm, những người bình thường này chính là công cụ, chính là khí giới. Đế quốc cần nô dịch những người bình thường này, tới lũng đoạn cùng tập trung tài nguyên, duy trì đế quốc lực lượng. Nhưng bây giờ, theo thực dân chiến tranh mở ra, đế quốc muốn thống trị thổ địa, sẽ là cả thế giới. Lúc này, những thứ kia đế quốc người thường, liền trở thành đế quốc duy trì thuộc địa thống trị công cụ. Những thứ kia bị nhóm đầu tiên chọn đến đảo quốc đế quốc các di dân, chính là một cái bắt đầu. Đây hết thảy đều là Tần Tuấn mang tới. Hắn đang từng bước thực hiện chính mình để ý niệm, mà hắn cũng tin tưởng chính mình lý niệm là thích hợp nhất nhân loại. Còn như những thứ này bị hắn hy sinh hơn triệu người, cùng với những năm gần đây người bị chết, đều là tất 630 muốn đại giới, đều là nhân loại xã hội chuyển hình đại giới. Mà bây giờ, Giang Kinh đã thu phục. Ở đế quốc kinh doanh dưới, Giang Kinh sẽ rất nhanh bị chủ kiến, mấy triệu người sẽ một lần nữa vào ở Giang Kinh. Nơi đây chẳng mấy chốc sẽ khôi phục cùng thời đại trước một dạng phồn hoa. Không phải, biết càng thêm phồn vinh. Tần Tuấn nhìn lấy trước mặt hắc sắc phương tiêm bi, ánh mắt u. Hiện tại liền đế quốc hắc sắc phương tiêm bi đã tận ở trong tay hắn, còn lại sẽ trả còn lại đảo quốc, lại tăng thêm cái kia của dừng, xem bộ dáng là thời điểm lên đường chuẩn bị đi trước đảo quốc một lần, lấy dò xét đế quốc đệ một cái thuộc địa vì danh. Không biết vì sao, Tần Tuấn có một cái dự cảm, trực giác nói cho hắn biết ở đảo quốc sẽ phát sinh một ít chuyện thú vị. Chương 483, tưởng như hai người, Cổ Xuyên Mỹ trước rất nhanh liền trở về đảo quốc, mà nàng lần này trở về thân phận địa vị cùng phía trước hoàn toàn khác biệt. Phía trước Cổ Xuyên Mỹ trước coi như là ở đảo quốc cũng không có bao nhiêu địa vị đáng nói, càng không có quyền lực gì. Hoàn toàn chính là một con rối. 11 khu các loại sự vụ đều là do đệ tam quân đoàn bộ chỉ huy quyết định, sau đó đưa về cái gọi là tổng đốc phủ đi cái đi ngang qua sân khấu. Dù sao một cái phản bội quốc gia mình nhân, ai sẽ coi trọng đâu? Sở dĩ tuy là đệ tam quân đoàn chỉ là quân đội, nhưng kỳ thực đã là nắm trong tay thực dân khu các mặt. Nhưng Cổ Xuyên Mỹ trước sau khi trở về, tình huống lập tức cũng không giống nhau. Bởi vì nàng không chỉ là chiếm được Đông đô tự mình bổ nhiệm tổng đốc, nhưng lại đảm nhiệm thực dân quản lý bộ thứ trưởng. Từ một cái thực dân khu khôi lỗi tổng đốc, nhảy trở thành đế quốc quyền lực trung xu nhân vật trọng yếu. Hơn nữa nghe nói chiếm được Tần Tuấn thiếu gia thưởng thức. Kể từ đó, coi như là đệ tam quân đoàn cũng không dám không nể mặt Cổ Xuyên Mỹ trước, thành thành thật thật bỏ qua những thứ kia quyền lực. Cổ Xuyên Mỹ trước trở thành thực dân khu danh chính ngôn thuận tổng đốc, có thể cụ thể chế định thực dân khu pháp lệnh và xử lý các loại sự vật. Đương nhiên, cái này thực dân khu tổng đốc cũng không phải thật là có thể ở 11 khu một tay che trời. Cổ Xuyên Mỹ trước không có quyền điều động đệ tam quân đoàn cùng với từng cái bộ đội phòng thủ, chỉ có thể chỉ điều động một ít bộ đội trị an. Bất quá coi như là cái này dạng, cũng để cho thực dân khu đảo quốc người nhảy cẫng hoan hô. Chí ít tổng đốc là bọn hắn đảo quốc người, chí ít sẽ đối với bọn họ đảo quốc những đồng bào khá hơn một chút ta. Nhưng rất nhanh, đảo quốc mọi người liền triệt để tuyệt vọng. Bởi vì vài ngày sau, tổng đốc phủ liền chế định ra toàn bộ luật lệ mới, Cổ Xuyên Mỹ trước chế định pháp lệnh, thậm chí so với quân đế quốc thống trị thời kỳ càng thêm tàn khốc cùng nghiêm khắc. Bởi vì đảo quốc những gia tộc kia thế lực không được, sở dĩ đảo quốc rất nhiều nơi còn có giòm bị hoặc là ma vật chiếm giữ, mười phần nguy hiểm. Sở dĩ nhà người thường bên trong đều sẽ có chút thổ chế vũ khí, súng lục, bom lửa các kiểu vũ khí hạng nhẹ dùng để phòng thân. Coi như là quân đế quốc chiếm lĩnh trong lúc, cũng không có cưỡng chế lấy đi những vũ khí này. Nhưng Cổ Xuyên Mỹ trước trở thành tổng đốc sau đệ nhất mệnh lệnh chính là cưỡng chế lấy đi tất cả vũ khí, mà ngay sau đó mệnh lệnh thứ hai càng làm cho thực dân khu sôi sùng sục. Ngay hôm đó bắt đầu, đế quốc ngữ là thực dân khu duy nhất quan phương ngôn ngữ, tất cả thực dân ZF công văn giống nhau sử dụng đế quốc ngữ. Thực dân khu sở hữu 8 tuổi trở xuống hài đồng tập trung ở trường học giáo dục, mà đế quốc ngữ là duy nhất ngôn ngữ chương trình học. Tuy là cái này pháp lệnh không hề giống phía trước pháp lệnh kịch liệt, nhưng hầu như sở hữu đảo quốc người đều hiểu điều này có ý vị gì. Ý vị này tổng đốc phủ muốn gây tuyệt đảo quốc văn hóa, từ căn bên trong đoạn tuyệt đảo quốc người tương lai. Đây là tuyệt đối không thể chịu đựng sự tình. Nếu quả thật như vậy, đảo quốc hài đồng học giống như đế quốc ngữ, đế quốc văn hóa, như vậy chờ bọn hắn sau khi lớn lên, bọn họ biết cho là mình giống như đảo quốc người, vẫn là cho là mình giống như người đế quốc. Tiếp qua mấy thế hệ, đảo quốc văn hóa, đảo quốc ngôn ngữ sẽ toàn bộ đều bị quên mất. Đảo quốc lịch sử cũng sẽ lúc đó tiêu tan thành mây khói. Đây là thật tuyệt hậu độc kế. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thực dân khu đều một mảnh xôn xao, nếu như cái này pháp lệnh là xuất từ đế quốc còn chưa tính, nhưng là xuất từ tổng đốc phủ, xuất từ Cổ Xuyên Mỹ trước, cái này thứ thiệt đảo quốc người. Cổ Xuyên Mỹ trước là thật muốn hủy diệt đảo quốc sao? Tổng đốc phủ, Cổ Xuyên Mỹ trước xem cùng với chính mình phụ tá nhóm. Nàng phụ tá nhóm lúc này trên mặt đều có chút nghiêm trọng, dù sao cái này pháp lệnh quá mức hung ác, mà bọn họ tuy là đã đầu phục đế quốc, cam tâm tình nguyện làm đạo gian, nhưng loại chuyện như vậy, hãy để cho bọn họ cầm còn sót lại lương tâm, có chút bất an. Đừng nói là bọn họ, Cổ Xuyên Mỹ trước thủ đoạn, coi như là đế quốc chú quân đều hết sức vô cùng kinh ngạc. Hiện tại cục tiền, thế như cái gì? Coi như ổn định, nhưng đã có nhiều chỗ bắt đầu bạo động, may mà bị cho dù trấn áp rồi. Cổ Xuyên Mỹ trước tuyệt mỹ dưới dung nhan, tràn đầy lãnh khốc cùng băng hàn quy. Mệnh lệnh bộ đội chỉ an trận địa sẵn sàng đón quân địch, một ngày có người bạo động ngay tại chỗ trấn áp, giết chết bất luận tội. Thời khắc tất yếu, có thể tìm kiếm đệ tam quân đoàn hiệp trợ. Nhìn lấy Cổ Xuyên Mỹ trước trên mặt lãnh ý, phụ tá nhóm trong lòng cũng lâm nhiên, dồn dập gật đầu. Có mấy vị từng theo Cổ Xuyên Mỹ trước lão nhân, trong lòng nói thầm: "Tiểu thư biến hóa, thật là lớn a." Cùng phía trước, thượng như hai người. Chương 484, Cổ Xuyên Mỹ trước tâm tư. Phía trước Cổ Xuyên Mỹ trước, ở Cổ Xuyên gia lấy ôn nhu thiện lương lấy sưng. Cổ Xuyên Mỹ trước không chỉ là đối đãi Cổ Xuyên nhà hạ nhân ôn hòa, coi như là đối đại những thường dân kia cũng thập phần hiền lành. Phía trước có mấy lần đảo quốc bình dân rơi vào thức ăn nguy cơ, là Cổ Xuyên Mỹ trước tự mình làm dân chúng cấp cho vật tư. Không chỉ có như vậy, nàng còn thường thường đi trước khu dân nghèo an ủi dân chúng, có thể nói là rất được lòng người. Mọi người đều gọi hô Cổ Xuyên Mỹ trước vì thần nữ, cảm thấy Cổ Xuyên Mỹ trước chính là thượng thiên phái tới cứu vớt nhân loại thiên sứ. Mà bây giờ, Cổ Xuyên Mỹ trước cũng đã là có thể ra lệnh, mặt không đổi sắc hạ lệnh xử quyết trên vạn người. Cho dù trong những người này, rất nhiều đều là người vô tội. Nhưng Cổ Xuyên Mỹ trước cho tới bây giờ cũng chưa từng có một tia lưỡng lự, phảng phất những người này mệnh, ở trong mắt nàng chỉ là một chuỗi không quan trọng chữ số. Cùng 267 phía trước cái kia ôn nhu hiền lành thiếu nữ, hoàn toàn chính là hai người. Không có ai biết, là nguyên do bởi vì cái này thiếu nữ ở trong thời gian ngắn liền xảy ra như vậy cải biến, hay là bởi vì thiếu nữ tướng mạo sẵn có chính là như vậy, phía trước bộ dáng kia chỉ là ngụy trang. Cổ Xuyên Mỹ trước tự nhiên cũng nhìn thấu mấy vị tâm phúc trên mặt không phải tự nhiên. Nàng cũng biết, chính mình thay đổi biến hóa nhất định sẽ gây nên rất nhiều người nghi hoặc. Bất quá nàng cũng không cần giải thích cái gì. Phía trước nàng, sở dĩ ôn nhu như vậy thiệt lương, đối xử với mọi người ôn hòa, là bởi vì trước kia Cổ Xuyên ra, nàng chỉ có dùng những thứ này danh vọng đem đổi lấy một ít bé nhỏ không đáng kể quyền lực. Nhưng bây giờ, nàng không cần. Nàng cũng không tiếp tục là cái kia chút nào không có quyền nói chuyện thiếu nữ, ở trong gia tộc cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ một cái sơ sẩy, đã bị trở thành AFG, hàng hóa thông gia đi ra ngoài. Nàng bây giờ, là thực dân khu tổng đốc, là đế quốc thực dân quản lý bộ phận thứ trưởng. Sau lưng của nàng, là người nam nhân kia. Quyền lực tư vị là tuyệt vời như thế, nàng rốt cuộc không cần thận trọng nhìn lấy sắc mặt của những người khác. Tương phản, thuộc địa cái này hơn 10 triệu đảo quốc người, còn cần xem tâm tình của nàng. Nàng một cái ý niệm trong đầu, là có thể quyết định hàng ngàn hàng vạn số mạng của người. Đây là nàng trước đây chẳng bao giờ thể nghiệm qua cảm giác. Mà hết thảy này đều nam nhân kia cho hắn, cho nên để bắt lại quyền lực, Cổ Xuyên Mỹ trước nhất định phải đứng ở đế quốc góc độ đi lên suy nghĩ, chỉ quan tâm lợi ích của đế quốc, còn như nàng những thứ kia đảo quốc những đồng bào, chỉ cần dựa vào đế quốc thì tốt rồi a. Theo Cổ Xuyên Mỹ trước, mặt thế sau đó, tất cả nhân loại đều là đứng ở một cái hàng bắt đầu ở trên, mà đế quốc cường đại vượt qua xa đảo quốc, cái này liền đã chứng minh rồi đế quốc ưu việt tính. Sở dĩ quăng đi đảo quốc những thứ này lạc hậu văn hóa, đi học tập đế quốc văn hóa, ôm tiên tiến cùng văn minh, có gì không đúng sao? Coi như là tương lai đảo quốc người chỉ có thể lấy đế quốc chi nhánh cái thân phận này tồn tại, cũng so với hiện tại phải tốt hơn nhiều a. Đế quốc, đây chính là toàn bộ nhân loại hải đăng a. Bây giờ những đồng bào không hiểu, Cổ Xuyên Mỹ trước cũng không thèm để ý bọn họ, chỉ cần tiếp thu là đủ rồi. Đương nhiên, còn có một chút, đó chính là Tần Tuấn thiếu gia. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi gặp mặt một lần, nhưng Cổ Xuyên Mỹ trước đã sâu đậm vì Tần Tuấn mà khuynh đảo. Đây cũng không phải là đơn thuần bởi vì Mộ Cường, hoặc là Tần Tuấn quyền thế, mà là bởi vì ở Cổ Xuyên Mỹ trước, Tần Tuấn chính là lực lượng đại danh tử, là lực lượng hóa thân, là hoàn mỹ nhất nhân loại. Nếu như có thể bị bực này tồn tại vài phần kính trọng, tận mắt khen ngợi một câu, nhất định sẽ rất hạnh phúc a. Cổ Xuyên Mỹ trước trong mắt lóe lên một tia điên cuồng thần sắc. Vì thế, nàng nguyện ý đi làm bất cứ chuyện gì. Đem so sánh với mấy vị tia tâm phúc lưỡng lự, một ít từng theo lấy Cổ Xuyên Mỹ trước đi trước Đông Đô qua tổng đốc phủ các cao tầng lại là không chút do dự chống đỡ. Đại nhân tổng đốc thập phần anh minh, chỉ có cái này dạng mới có thể làm cho đế quốc những người lớn cảm nhận được chúng ta phủ tổng đốc tận tâm tận trách. Hiện tại chúng ta thuộc địa mới vừa nhét vào đế quốc dưới trướng, nhất định phải làm ra cải biến, hoàn toàn dung nhập đế quốc. Cái này cũng lời nói, chúng ta đảo quốc người mới có thể tốt hơn vì đế quốc hiệu lực. Mấy vị cao tầng thần sắc kích động, gương mặt cùng nhiệt. Bọn họ là thấy tận mắt Đông Đô, Đông Đô nhưng là đế quốc đúng nghĩa thủ đô, là sở hữu lực lượng hội tụ địa phương. Đệ tam quân đoàn ở đảo quốc trong lòng người đã là vô địch tồn tại. Nhưng đệ tam quân đoàn kỳ thực ở đế quốc chỉ là một góc băng sơn, thậm chí chỉ là một cái nhị tuyến bộ đội. Đế quốc nhất tuyến bộ đội, đại bộ phận đều ở đây chuẩn bị cùng thần chi chiến tranh. Sở dĩ những người này trong lòng đều đối đế quốc có sâu đậm kính nể, cùng với sâu đậm hướng tới. Bọn họ hướng tới đế quốc, muốn dung nhập đế quốc, trở thành một vị vinh quang người đế quốc, liên cung đại nhân tổng đốc giống nhau. Chương 485, chuyện vui sướng. Sau khi hội nghị kết thúc, Cổ Xuyên Mỹ trước lui một đám tâm phúc. Tuy là đảo quốc còn có bắc bộ tảng lớn địa khu không có bị chinh phục, nhưng đế quốc đã bắt đầu kiến thiết nổi lên thuộc địa. Bởi vì ở đế quốc đến xem, những thứ này thuộc địa một khi bị đế quốc giữ lấy, liền tuyệt đối sẽ không có rút đi ngày nào đó. Đảo quốc nam bộ đã trở thành đế quốc bản đồ. Tổng đốc phủ cũng không phải là nguyên lai ba thép thành phố Cổ Xuyên nhà hội nghị đại lâu. Tuy là tòa kia đại lâu ở đảo quốc trong mắt người đã coi như là nhà cao tầng, nhưng ở đế quốc trong mắt nhất định chính là một cái phá phòng ở. Tuy là tổng đốc phủ chỉ là khối lỗi, nhưng dù sao cũng là thực dân địa danh trên danh nghĩa thủ phủ, lại có thể quá mức keo kiệt. Sau đó, đế quốc liền tại thuộc địa những thứ này đảo quốc mặt người trước, chân chân thực thực cho thấy cái gì gọi là khoa học kỹ thuật văn minh. Vẹn vẹn 3 ngày, một tòa đồ sộ hùng vĩ kiến trúc liền đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cả tòa tổng đốc phủ để phương viên hơn 10 mẫu đất, hơn 30 tầng kiến trúc, lối kiến trúc cũng là đế quốc thích nhất tràn ngập uy quyền màu sắc. Mà cái tòa này tổng đốc phủ cũng bị đảo quốc người xưng là thần tích. Dù sao ở thời đại trước, muốn kiến tạo khổng lồ như thế kiến trúc, kỳ hạn công trình chí ít cũng phải 1 năm khởi bước. Kết quả 3 ngày liền xây xong. Mà đế quốc cho thấy tiên cơ khoa học văn minh, ở đảo quốc người xem ra hoàn toàn chính là thần thủ đoạn, đã sớm vượt quá nhân loại. Thậm chí ở ba thép thành phố, rất nhiều dân chúng đã bắt đầu xưng hô đế quốc vì thần quốc thượng quốc. Bất quá đối với đảo quốc người chuyển biến, đế quốc cũng không thèm để ý bởi vì đế quốc mong muốn, vẹn vẹn chỉ là đảo quốc thổ địa. Tuy là thời đại trước, đảo quốc tài nguyên dù sao cằn cỗi, nhưng mặt thế sau đó, đảo quốc bên trong xuất hiện rất nhiều quặng mỏ, thậm chí là độ tinh khiết cao tinh thể mỏ. Đáng tiếc là mặt thế sau đó, đảo quốc các đại thế lực một mực tại lẫn nhau chinh phạt chiếm đoạt, không có đầy đủ thực lực và thời gian đi khai hoang những hầm mỏ này. Hơn nữa những hầm mỏ này bốn phía còn bàn treo 10 phần nguy hiểm ma vật cùng bầy zombie. Đảo quốc những thế lực kia không có bao nhiêu lực lượng đi xong toàn bộ khai hỏa hái tài nguyên. Bất quá bây giờ, toàn bộ đều đã bất động. Đế quốc chinh phục đảo quốc Nam Bộ sau đó, lập tức lại bắt đầu thành lập khai thác tài nguyên hệ thống. Những thường dân kia đảo quốc người, bị thành biên chế sắp xếp thợ mỏ, cả ngày lẫn đêm bắt đầu tiến nhập quặng mỏ khai thác. Đế quốc nô dịch bắt đầu những thứ này đảo quốc người, có thể nói là thuận buồm xuôi gió, thậm chí so với mặt thế lần đầu nô dịch đế quốc người thường muốn ngon nhiều. Mỗi ngày muốn công tác 18 giờ đồng hồ, 3K, cơ hồ là không ngừng nghỉ chút nào. Còn hoàn toàn hướng chết rồi nghiền ép. Bất quá làm người ta hoang mang giống như, cao cường như vậy độ áp bách, đảo quốc người nhận sức chịu đựng cùng sức bền là cao lạ kỳ. Nguyên bản đệ tam quân đoàn đã chuẩn bị xong trấn áp bạo động. Kết quả cư nhiên không có bất kỳ bạo loạn. Những thứ kia đảo quốc thợ mỏ, hết sức xuất sắc nghiêm khắc hoàn thành chính mình đảm nhiệm vụ, thậm chí có người còn chủ động xin tăng ca. Vì chính là có thể có được đế quốc giám công một đôi lời khích lệ. Đơn giản là chịu mệt nhọc, thậm chí liền đế quốc trông coi nhóm cũng không có ý tứ lại trách móc nặng nề đối đãi. Bực này tự hạn chế đến điên cuồng trình độ, coi như là đế quốc khu chiếm lĩnh cao tầng cũng không khỏi không nói gì. Khiếp sợ hơn, chỉ có thể cảm khái một tiếng. Đảo quốc người, thực sự là hoàn mỹ công cụ a. Ngoại trừ khoáng vật ở ngoài, đế quốc vẫn còn ở đảo quốc mở ra rất nhiều trồng trọt vườn, cùng với một ít cao ô nhiễm nhà xưởng. Hoàn toàn đem thực dân khu cải tạo thành đế quốc nơi sản sinh. Hơn nữa còn là không đại giới cái loại này. Dù sao hiện tại đế quốc nội bộ đã tiến hành rồi tiền tệ cải cách, các bình dân đi công tác cũng nhất định phải đạt được đế quốc tiền thành tiểu thù lao, hơi có chút thời đại trước bộ dạng. Mà đảo quốc người thì không giống với. Thành tựu bị nô dịch vong quốc nô, chỉ cần cho bọn họ thức ăn cần thiết là được. Mà theo đảo quốc người vất vả cực nhọc, mỗi ngày đều có hàng luân chuyên chở hơn 1000 tấn độ tinh khiết cao năng lượng tinh khoáng vật vận chuyển về đế quốc. Đế quốc cũng rốt cục nếm được huyết trương ngon ngọt. Các quyền quý tự nhiên là trước hết nếm được bánh ngọt tồn tại, bọn họ có thể trước hết chia sẻ đảo quốc lợi ích. Bọn họ ở mới xây dựng thực dân quản lý bộ phận nằm vùng đệ tử, những thứ kia năng lượng tinh hạch cũng sẽ làm cho thực lực của bọn họ biến đến càng mạnh. Mà các quyền quý ăn xong dưới cạn, cũng đủ đế quốc người thường sử dụng. Đế quốc các bình dân sinh hoạt trình độ tiến thêm một bước đề cao, bọn họ không lại vì sinh tồn mà ưu sầu, không lại vì no bụng thức ăn mà rơi vào nguy hiểm. Lương thực nguy cơ đã qua, nhà bình dân mỗi tuần thậm chí có thể ăn một chút thịt loại. Từ trên xuống dưới, đế quốc lâm vào trong sự kích động. Cướp đoạt những quốc gia khác tài nguyên, nguyên lai là nhanh như vậy tới sự tình bạn. Chương 486, đế quốc cây trụ, đế quốc phồn vinh là xây dựng ở bóc lột bên trên. Những lời này có thể nói là đế quốc các cao tầng chung nhận thức. Bởi vì từ đế quốc xây lại một khắc kia trở đi, đế quốc cô máy chiến tranh liền vĩnh viễn sẽ không dừng lại nghỉ. Không sai, đế quốc bây giờ khoa học kỹ thuật là có nhanh chóng phát triển. Nhưng đế quốc hầu như đem 80% tài nguyên toàn bộ tập trung vào võ bị cùng nghiên cứu khoa học mặt trên, như thế nào còn có thể duy trì quyền quý giai cấp cái kia xa xỉ sinh hoạt, cùng với cái này vô số bình dân nhu cầu cơ bản. Vậy cũng chỉ có cấp đoạt cùng quyết trương. Đế quốc các cao tầng trong lòng đều rất 75 linh rõ ràng, đế quốc chế độ cũng không hoàn mỹ, thậm chí có thể nói là trăm ngàn chỗ hở. Ở nơi này mạt nhật đất chết bên trên xuất hiện đế quốc, pháp luật trên cơ bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, toàn bộ thủ đô đế quốc phảng phất là ngồi ở một cái thùng thuốc súng bên trên. Chỉ bất quá bởi vì tiến hóa giả cái kia thực lực khủng bố, tài năng mới có thể vững vàng đàn áp ở kỳ thực lấy đế quốc những cao tầng này nội tình, là có năng lực thật tốt chỉnh lý một phen đế quốc nội chính, trấn an nội bộ bình dân tâm tình. Nhưng tiếc là giống như đế quốc không có thời gian. Chúng ta không có bao nhiêu thời gian. Giang Kinh Hắc sát phương tiêm bi phía trước, Tần Tuấn ánh mắt u u, ngước mắt nhìn trước mặt cái tòa này hùng vĩ kiến trúc. Có lẽ là lẩm bẩm. Hắn đã tại nơi đây tìm hiểu gần 2 tháng. Sau lưng hắn, một vị tuyệt mỹ thiếu nữ đang ở lặng lặng hầu hạ, ánh mắt ôn nhu nhìn lấy hắn. Phảng phất lúc này, trong mắt chỉ có Tần Tuấn, là Tần Bội Ngọc. 2 tháng qua này, Tần Bội Ngọc cũng theo Tần Tuấn đi tới Giang Kinh, ở một bên phụng dưỡng ca ca 2 tháng. Tần Bội Ngọc lặng lặng nghe, nàng xem cùng với chính mình ca ca. Không biết tại sao, đột nhiên hơi có chút đau lòng. Tại thế nhân xem ra, Tần Tuấn không thể nghi ngờ đã sắp muốn trở thành cái thế giới này chủ thể. Hắn là đế quốc chi chủ, là nhân loại tối cường đại tồn tại, là có thể nô dịch thần chi siêu cấp cao thủ. Hắn có vô số tài phú, trung thành cảnh cảnh quân đội, vô số nhân vật mỹ nhân. Đơn giản là trong mặt thế siêu cấp người thắng. Nhưng chỉ có Tần Bội Ngọc biết, ca ca có bao nhiêu khổ cực. Hắn cả ngày lẫn đêm tu hành, cũng không dừng lại nghỉ. Hắn thường thường ở ưu ám bên trong gian phòng trầm tư, suy tính tương lai của đế quốc nên đi nơi nào. Ai có thể nghĩ đến, đế quốc chủ nhân không phải hàng đêm sinh ca, phong hoa tuyết nguyệt, mà là giống như một cái khổ hành tăng một dạng đâu. Nhưng đây chính là đại giới. Ca ca đứng ở đỉnh phong, nhất định phải chịu được đỉnh phong ở trên phong tuyết hàn phong. Như vậy, để ta hầu ở ca ca bên người a. Tần Bội Ngọc trong lòng lẩm bẩm nói, nhẹ giọng nói, đúng vậy, ca ca, chúng ta thời gian quá ít. Người ở bên ngoài xem ra, đế quốc là vô cùng cường đại, nhất định chính là vô địch tồn tại. thậm chí ngay cả thần chi cũng có thể đối kháng. Thế nhưng, có rất ít người biết, đế quốc kỳ thực một mực tại vách đá bên trên. Hoặc có lẽ là, từ đế quốc cùng thần chi đối lập một khắc kia trở đi, cũng đã đứng ở vách đá bên trên không. Đế quốc đích xác là trấn áp rồi mấy tôn thần chi. Nhưng những thứ này thần chi chỉ là vừa mới thức tỉnh, những thứ này cao đẳng sinh mệnh thể, khôi phục thực lực tốc độ cực nhanh. Muốn cùng những thứ này thần chi chiến đấu, đế quốc nhất định phải không ngừng biến tượng, không ngừng bành trướng. Nhất thời cũng không thể dừng lại nghỉ, nhất khắc cũng không thể buông lỏng. Mặt thế đến bây giờ, vẹn vẹn chỉ trải qua 5 năm, 5 năm qua, đế quốc không ngừng bành trướng bản đồ, chiến đấu liên miên, cùng với chỉnh hợp nội bộ phe phái, cùng với cùng thần chi khai chiến. Thời gian quá ngắn. Trong lòng Tần Tuấn, kỳ thực vẫn luôn có một cố cấp bách cảm giác. Hán, cùng đế quốc của hắn giống như là một cái dân cờ bạc. Vô luận thắng được nhiều hơn nữa lợi thế, chỉ cần thua một lần, chính là tất cả mất hết, vạn trượng thâm nguyên. Quan tâm trung Tần Tuấn lại không có bất kỳ tuyệt vọng, ngược lại là tràn đầy tự tin cùng thong dong. Bởi vì có vô số người đang xem lấy hắn. Đế quốc những binh lính kia, những thứ kia đám người tiến hóa, những thứ kia quyền trượng các gia tộc ba, bảy, thậm chí là các bình dân đều ở đây nhìn lấy hắn. Hắn đã trở thành đế quốc trụ cột tinh thần. Hắn nhất định phải vẫn thắng được đi, không thể lộ ra bất kỳ bàng hoàng cùng do dự. Dù cho kỳ thực rất nhiều người đều không để mắt đến một điểm, hắn bất quá chỉ là một cái 25 tuổi người trẻ tuổi. Tần Tuấn chậm rãi xoay người, nhìn về phía vẫn thủ hộ ở bên cạnh mình Tần Bội Ngọc, mỉm cười, đi thôi. Tần Bội Ngọc mỉm cười đáp lại, kiên định theo bên người Tần Tuấn, một bước cũng không nguyện bị bỏ xuống. Chương 487, nhân loại thần. Tần Tuấn muốn đi trước đảo quốc thực dân khu dò xét. Tin tức này, dường như cùng phòng, lập tức tịch quyển toàn bộ đế quốc cao tầng. Dù sao Tần Tuấn nhất cử nhất động, đều dẫn động tới đế quốc tâm. Mà những thứ kia đế quốc quyền quý các cao tầng, cũng rốt cuộc là chân chính coi trọng đảo quốc thực dân khu. Trước đó, đế quốc quyền quý cao tầng, đối với đảo quốc thực dân khu vẹn vẹn chỉ là có chút lưu ý, cũng không phải là quá mức coi trọng. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, đế quốc trung tâm liền tại Đông Đô, đảo quốc thực dân khu chỉ là man hoang biên thủy chi địa. Mặc dù là đế quốc đệ một cái thuộc địa ý nghĩa trọng đại, nhưng là vẹn vẹn chỉ là ý nghĩa tác dụng. Dù sao đế quốc lui về phía sau biết có vô số cái thuộc địa, đảo quốc thuộc địa sẽ chỉ là trong đó bình thường không có gì lạ một cái. Sở dĩ ở Trinh 15 phục đảo quốc chiến tranh, đế quốc quyền trượng gia tộc chỉ có mấy cái gia tộc hướng đệ tam quân đoàn phái người. Những thứ kia đỉnh cấp quyền trượng các gia tộc cũng không hề để ý đảo quốc thực dân khu. Cho dù là cổ xuyên Mỹ trước trở thành thực dân quản lý bộ thứ trưởng sau đó, cũng như trước như vậy. Những thứ này đỉnh cấp quyền trượng gia tộc để ý là đế quốc mới xây dựng cường hóa quân đoàn. Những thứ này quân đoàn mới là đế quốc chân chính một đường quân đoàn, cùng đảo quốc phương diện đệ tam quân đoàn bực này nhị tuyến bộ đội không giống với. Cường hóa quân đoàn, toàn bộ đều là từ gen cường hóa giả cùng tiến hóa giả hợp thành. Đồng thời vũ khí trang bị đều là nhất tân khoa kỹ năng, thậm chí còn xuất hiện cơ thể sống cơ giáp như vậy xuất xứ từ với cổ lão giả nhất tộc siêu phàm khoa học kỹ thuật. Viễn cổ kỳ nguyên, cổ lão giả nhất tộc chính là dựa vào cơ thể sống cơ giáp cùng cơ hoan nhóm chống lại trên vạn năm. Cơ thể sống cơ giáp không giống với phía trước chiến tranh cơ giáp, là do đệ nhất nghiên cứu khoa học viện trước hết nghiên cứu chiến tranh cự thú. Phía trước chiến tranh cơ giáp cũng chính là ứng đối nhân loại thế lực. Tuy là uy năng cường đại, lực phòng ngự siêu tuyệt, nhưng trên bản chất vẫn là cùng xe tăng một dạng bọc thép vũ khí. Mà cơ thể sống cơ giáp lại là hoàn toàn vượt qua thời đại khổng lồ binh khí. Mỗi một bộ cơ thể sống cơ giáp đều là tiêu hao vô số tài liệu, rất nhiều đế quốc săn giết khổng lồ ma vật tinh hạch, cùng với vỏ ngoài các loại tài liệu chân quý. Đồng thời phục dịch nhân thể thần kinh hệ thống chuyển tiếp trở, các loại một series khoa học kỹ thuật. Cho tới bây giờ, đế quốc chế tạo nên cơ thể sống cơ giáp cũng chỉ có 13 cái. Nhưng những công việc này thể cơ giáp sở hữu có thể cùng thần chi chống lại năng lực. Mặc dù chỉ là sơ đại máy móc, các phương diện có trả hay không hết, nhưng ở quân đoàn những thứ này thường quy quân sự lực lượng tầng thứ, nhân loại đã có siêu phàm lực lượng. Những thứ này quân đoàn sẽ là cùng thần chi tác chiến tuyến đầu. Tương lai cũng sẽ là đế quốc tuyến đầu, cốt lõi nhất lực lượng. Sở dĩ những thứ này thí thần quân đoàn mới là đế quốc đỉnh cấp quyền trượng gia tộc quan tâm điểm. Rất nhiều con em gia tộc đều bị đưa đi những thứ này quân đoàn, trở thành trung sĩ quan cao cấp. Tuy là những thứ này thí thần quân đoàn có thể đoán trước tương lai tất nhiên sẽ tỷ số thương vong giá cao không hạn, là nguy hiểm chức vị. Nhưng những thứ này quyền trượng gia tộc lại không có bất kỳ do dự nào, con em của gia tộc vẫn là không lấy tiền giống nhau đưa vào đi. Bởi vì nay chút quyền trượng gia tộc rất rõ ràng, chỉ có chân chính nguy hiểm, tài năng mới có thể ma luyện ra nhân tài chân chính. Gia tộc muốn truyền thừa, khó có được chỉ dựa vào quyền trượng sao? Không phải, dựa vào là chính là liên tục không ngừng nhân tài. Phiêu lưu cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, tuy là tỷ số thương vong sẽ rất cao, nhưng thí thần quân đoàn chiến tích sẽ trước tiên bị Tần Tuấn chú ý tới. Đây mới là những thứ này quyền trượng gia tộc chân chính để ý sự tình. Bất quá khi Tần Tuấn quyết định muốn đi trước đảo quốc thời điểm, tình huống lập tức lại thay đổi bất đồng. Liên Tần Tuấn đều muốn tự mình đi trước đảo quốc 117, xem ra đảo quốc thực dân khu thật có bí mật không muốn người biết. Lại liên tưởng đến Tần Minh Nguyệt cùng Tần Thi Nhi hai vị tiểu thư đã tại đảo quốc đợi một ít thời gian. Kết quả là, những thứ kia đỉnh cấp quyền trượng các gia tộc lập tức sử dụng tài nguyên, bắt đầu tướng tử đệ đưa về đảo quốc thực dân khu tiến hành bố cục. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ đế quốc quân bộ điều nhiệm sảnh vô cùng hừng hực bận rộn. Đối với người phía dưới tiểu tâm tư, Tần Tuấn tự nhiên cũng rõ ràng là gì. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, chỉ cần không trở ngại hắn kế hoạch, không trở ngại lợi ích của đế quốc. Đối với cái này một ít động tác, Tần Tuấn từ trước đến nay rất hoang dung, chỉ biết mở một con mắt nhắm một con mắt. Bất quá hắn cũng không khỏi cảm khái một tiếng, đây chính là độc tài thống trị, trưởng khống quyền lực mị lực. Bất luận cái gì một cái tâm tư, đều sẽ làm cho vô số người trở nên buôn đầu. Hắn chính là nhân loại thần. Chương 488, Giá Tâm, Đảo Quốc, Ba Thép Thành Phố thuộc địa sân bay. Phía trước Ba Thép Thành Phố mặc dù có sân bay, nhưng trên cơ bản không có bao nhiêu tác dụng. Thứ nhất là bởi vì cổ xuyên gia vốn là không có bao nhiêu khung máy bay. Thứ hai cũng là bởi vì đảo quốc cảnh nội còn có rất nhiều nguy hiểm ma vật, máy bay cũng không an toàn. Sở dĩ Cổ Xuyên gia chỉ là đơn giản chữa trị hạ cơ tràng, cũng không có đưa vào sử dụng. Mà người đế quốc chinh phục đảo quốc Nam Bộ sau đó, lại bắt đầu rõ ràng đảo quốc Nam Bộ cảnh nội những thứ kia cực kỳ nguy hiểm ma vật. Những thứ này ở đảo quốc trong mắt người xem ra là nhân vật vô cùng nguy hiểm, ở đế quốc xem ra cũng là thập phần tài liệu không tệ. Ngắn ngủi trong vòng 2 tháng, đảo quốc cảnh nội những thứ kia nguy hiểm ma vật liền cơ hồ bị dọn sạch không còn, đảo quốc Nam Bộ tuyến đường an toàn cũng vì vậy thẳng đường, vật tư chuyển vận hiệu suất so trước đó có đề cao lớn. Mà hết thảy này, tự nhiên cũng là làm cho đảo quốc người hoàn toàn rung động một phen. Đế quốc cường đại là ở biến đổi một cách vô tri vô giác cải biến bọn họ tam quan. Sân bay, đường băng trước đã đợi chờ một đám quần áo gọn gàng đoàn người. Bọn họ chính là đế quốc đệ tam quân đoàn sĩ quan cao cấp, cùng với thực dân phủ tổng đốc cao cấp quan liêu, cùng một ít tỉ mỉ chọn lựa ra đảo quốc dân chúng đại biểu. Người cầm đầu, tự nhiên là Tần Minh Nguyệt cùng Tần Thi Nhi hai vị này Tần gia tiểu thư. Tuy là các nàng trên mặt nổi chỉ là tạm giữ chức ở đế quốc quân bộ hai vị thượng tá, nhưng trên thực tế địa vị là đảo quốc thực dân khu tôn quý nhất tồn tại. Ở các nàng bên người, lại là đứng Cổ Xuyên Mỹ trước. Hôm nay Cổ Xuyên Mỹ trước, có thể nói là hăng hái, đã là có thể cùng đế quốc các cao tầng bình khởi bình tọa. Nàng đứng ở Tần Minh Nguyệt cùng Tần Thi Nhi bên người, cùng các nàng chuyện trò vui vẻ. Cổ Xuyên tổng đốc, ca ca đi tới thực dân khu phía sau, nhất định sẽ hết sức vui mừng người thống trị chính sách. Tần Minh Nguyệt mỉm cười, nhẹ giọng nói rằng. Dứt lời, trong mắt Tần Minh Nguyệt còn hiện lên vẻ kinh dị. Nàng kỳ thực ngay từ đầu đối với Cổ Xuyên Mỹ trước cũng không thèm để ý, nhưng không nghĩ tới đảo quốc này thiếu nữ lại là đi trước Đông Đô một chuyến phía sau, may mắn chiếm được ca ca thưởng thức ưu ái. Mẹ trở thành thực dân khu thực quyền tổng đốc, trở thành đế quốc quyền lực tràng thượng tân quý. Ngài quá khách khí, Minh Nguyệt tiểu thư. Cổ Xuyên Mỹ trước trên mặt lộ ra cực kỳ đắc thể mỉm cười, thành tựu bị Cổ Xuyên gia từ tiểu nghiêm cách bồi dưỡng cung nữ, nàng lễ nghi có thể nói là thập phần tiêu chuẩn. Cổ Xuyên Mỹ trước nhẹ giọng nói ra, ta nguyện ý toàn tâm toàn ý vì đế quốc phục vụ, tuyệt không cô phụ Tần Tuấn đại nhân đối với kỳ vọng của ta. Sau đó Cổ Xuyên Mỹ trước vừa cười một tiếng, bất quá đây hết thảy đều cần hai vị tiểu thư chống đỡ. Nhìn lấy Cổ Xuyên Mỹ trước thái độ như vậy thích hợp, Tần Minh Nguyệt mỉm cười, không nói thêm nữa. Mà Cổ Xuyên Mỹ trước trên mặt, đồng dạng vẫn là bộ kia mỉm cười. Chỉ là vị này đảo quốc thiếu nữ đôi mắt ở chỗ sâu trong, cũng là hiện lên vẻ kinh dị. Nàng rất rõ ràng, Tần Minh Nguyệt cùng Tần Thi Nhi thân phận, các nàng là đế quốc đỉnh cấp quyền quý, hầu như chính là hoàng tộc xuất thân, là Tần Tuấn đại nhân đường muội. Cái này ở đảo quốc người xem ra, tự nhiên là không gì sánh được cao quý thân phận. Nhưng ở Đông Đô một chuyến, Cổ Xuyên Mỹ trước cũng là đã biết càng nhiều. Hai vị này Tần gia tiểu thư, ý nào đó mà nói, là đấu tranh quyền lực người thất bại. Cái này hai vị tiểu thư, vốn là Tần Tuấn đại nhân sủng ái nhất muội muội, các nàng vì tranh đoạt Tần Tuấn đại nhân sủng ái tranh đấu gay gắt. Nhưng kết quả lại bị Tần Bội Ngọc lực lượng mới xuất hiện, chiếm được Tần Tuấn đại nhân chân chính coi trọng, cũng trở thành bây giờ Tần Tuấn trên mặt nổi chân chính muội muội, đế quốc nhân vật số 3. Ở Đông Đô thời điểm, Cổ Xuyên Mỹ trước liền được Tần Bội Ngọc cắm chỉ, để cho nàng nhiều chú ý một chút, triệu nạp tốt, Tần Minh Nguyệt cùng Tần Thi Nhi. Cổ Xuyên Mỹ trước lúc đó đáp ứng thập phần thẳng thắn, lấy Tần Bội Ngọc dòng chính tự cho mình là. Nhưng nàng trong lòng lại có khác ý tưởng. Một cái thấy qua tột cùng người, há lại sẽ thực sự cam tâm ở chân núi ngưỡng mộ phong cảnh. Nàng chơi cũng muốn hầu ở bên người Tần Tuấn, giống như Tần Bội Ngọc, trở thành Tần Tuấn nghề trọng nhất cùng người ngươi tín nhiệm nhất, hoặc là trực tiếp đem Tần Bội Ngọc chiếm lấy. Cổ Xuyên Mỹ trước trong mắt lóe ra tên gọi là dã tâm quan mang. Chương 489, người như vậy. Sân bay bên trên, không minh tiếng vang lên, trong đám người đột nhiên có vài phần gây rối. Một trận cự đại máy bay chậm rãi xuất hiện ở tầm mắt của người chung, bên cạnh còn có một nhánh máy bay chiến đấu trung đội hộ tống. Mọi người biến sắc, trên mặt lộ ra kính ý thần sắc. Các quân quan dồn dập thuốc lá đầu dập tắt, lại một lần nữa sửa sang lại quân dung. Rốt cuộc, máy bay chậm rãi dừng sát ở phi đạo thượng, hạ tới một đám đế quốc cao tầng quyền quý. Nhưng làm người ta chú ý nhất, không thể nghi ngờ là một vị tướng mạo không gì sánh được anh tuấn người trẻ tuổi. Hơi thở của hắn dường như cũng chẳng mạnh mẽ lắm, nhưng cho người ta một cố dường như thâm viên đại hải vậy cảm giác sâu không lường được. Ánh mắt kỳ vọng chỗ, mọi người đều cảm giác được áp lực thật lớn. Đây là tới từ sâu trong linh hồn sợ run cùng uy áp. Phản phất trước mặt bọn họ vị trẻ tuổi này đã không còn là nhân loại, mà là thần. Mặc dù tại tràng rất nhiều người đều chưa từng thấy qua Tần Tuấn. 600 nhưng giờ khắc này, mọi người đều biết cái này cái thân phận của người trẻ tuổi. Đế quốc chi chủ, nhân loại tối cường giả, Tần Tuấn. Làm Tần Tuấn bước trên đảo quốc đất đai một khắc kia, hắn hai mắt đột nhiên hơi nheo lại. Bởi vì hắn ở cái này phiến đại địa bên trên, cảm thấy một cỗ cảm giác không giống nhau. Loại cảm giác này thập phần mơ hồ, càng giống như là một loại trực giác. Cái này phiến đại địa bên trên, nghỉ lại một vị cực kỳ khủng bố cùng tà ác ý chí. Đây là Tần Tuấn tìm hiểu hắc sắc phương tiêm bi sau đó, đã trở thành cấp 6 đỉnh phong tiến hóa giả phía sau mới, chỉ có đặc biệt khiếu giác. Giống như là cao đẳng sinh mệnh thể trong lúc đó, luôn sẽ có phát hiện lẫn nhau phương thức. Là gần sao? Hay hoặc giả là những thứ khác nhân vật gì? Hắn cảm giác được, cái này cổ ý chí cường đại, đang nhìn chăm chú hắn. Tần Tuấn trong mắt lóe lên một nụ cười lạnh lùng, thần sắc như thường đi về phía nên tiếp người của mình đàn nhóm. Tần Tuấn đại nhân. Đệ tam quân đoàn các sĩ quan cao cấp dồn dập hành lễ, thần sắc kính nể cùng cung nhiệt. Những sĩ quan này, mặc dù đối với đảo quốc người hết sức hung tàn lãnh khốc, bọn họ hung ác độc địa, bọn họ vô tình, bọn họ có thể nói là trong nhân loại nguy hiểm nhất phần tử. Nhưng cùng lúc đó, bọn họ cũng là Tần Tuấn cuồng nhiệt nhất cùng trung thành tùy tùng giả. Tần Tuấn ý chí, bọn họ biết không chút do dự quán triệt chấp hành. Dù cho địch nhân là thần chi, theo một ý nghĩa nào đó, quân đội chính là Tần Tuấn cuồng nhiệt nhất tín đồ. Mà Tần Minh Nguyệt cùng Tần Thi Nhi trên mặt càng là lộ ra thần sắc kích động, cùng đi tiến lên hướng, mãn hàm kích động cùng mong đợi kêu một tiếng nói, ca ca. Các nàng mấy ngày nay, một mực tại đảo quốc thực dân khu, liệp sát nguy hiểm ma vật, trấn áp các nơi phản loạn. Chính là vì hướng Tần Tuấn chứng minh thực lực của các nàng. Các nàng là có thể trợ giúp ca ca. Tần Tuấn nhìn lấy hai vị muội muội, trên mặt cũng lộ ra BFA, nụ cười, gật đầu, mấy ngày nay cực khổ. Tần Thi Nhi cùng Tần Minh Nguyệt tham gia chinh chiến đảo nước chiến tranh, kỳ thực càng nhiều hơn chính là ý nghĩa tượng trưng. Tần thị tộc nhân cũng tham dự một đường chiến đấu, đây đối với đế quốc binh lính bình thường cổ vũ ý nghĩa là thập phần trọng đại. Từ về phương diện này mà nói, Tần Thi Nhi cùng Tần Minh Nguyệt đích thật là công lao không nhỏ. Hơn nữa có Tần Thi Nhi cùng Tần Minh Nguyệt tọa trấn, đảo quốc phương diện thế cục cũng tương đối làm người ta an tâm. Đối với cái này hai vị muội muội ở đảo quốc biểu hiện, Tần Tuấn rất hài lòng. Mà nghe được Tần Tuấn sau khi khen, Tần Thi Nhi cùng Tần Minh Nguyệt trên mặt đều lộ ra kích động nụ cười. Đối với các nàng mà nói, Tần Tuấn khen ngợi chính là đối với các nàng tốt nhất thưởng cho. Bất quá rất nhanh, Tần Minh Nguyệt cùng Tần Thi Nhi hai người sắc mặt liền âm trầm xuống. Bởi vì các nàng thấy được, mới vừa từ trong máy bay đi xuống tóc hồng thiếu nữ, Tần Bội Ngọc. Tần Bội Ngọc cười tủm tỉm đi tới bên người Tần Tuấn, thập phần tự nhiên. Phản phất nàng thiên sinh liền chính là làm bạn Tần Tuấn đồng dạng. Mang trên mặt nụ cười điềm mỹ, hai vị tỷ tỷ, đã lâu không gặp. Một bên Cổ Xuyên Mỹ trước thấy như vậy một màn, trên mặt cái kia kính cần an tĩnh nụ cười càng sâu, an an tĩnh tĩnh cùng đợi. Nhưng trong lòng thì lắc đầu. Tần Thi Nhi, Tần Minh Nguyệt những thứ này Tần gia tiểu thư nhóm, có lẽ là xuất thân cao quý, thực lực cường đại. Nhưng là bàn về nên tiếp thượng ý, khả năng liền kém xa tít tắp nàng cái này ở phong kiến vô cùng Cổ Xuyên gia trưởng lớn đạo quốc người. Cho dù là có quan hệ máu mủ, ca ca đối với muội muội giữa lục đục với nhau, cũng là có kiên nhẫn a. Mà hướng Tần Tuấn đại nhân cường giả như vậy, là đã định trước sẽ không thái quá bị thân tình liên lụy. Hắn cần là một cái có thể dùng lớn nhất hiệu suất hoàn thành nhiệm vụ giúp đỡ. Mà Cổ Xuyên Mỹ trước liền tự cho là chính mình là người như vậy. Chương 490, đế quốc và thuế. Ba thép trong thành phố, người đông nghìn nghịt. Đảo quốc dân chúng hi hi nhương nhương đứng ở hai bên đường phố, rất nhiều quân cảnh đang duy trì trật tự. Bởi vì bọn họ đều chỉ đã biết một tin tức, đế quốc chủ nhân, Tần Tuấn đại nhân đã tới đảo quốc. Sắp sửa dò xét đảo quốc thực dân khu, đế quốc này đệ một cái thực dân khu. Kết quả là, đảo quốc các bình dân dồn dập xông lên đầu đường, muốn chặn một cái vị này nhân vật truyền kỳ phong thái. Đảo quốc người nhìn lấy bị một đám đế quốc quan lớn cùng tổng đốc phủ quan liêu vây quanh người trẻ tuổi, dồn dập mắt lộ ra phức tạp. Đối với Tần Tuấn, đảo quốc người quan cảm cùng tâm tình không thể nghi ngờ là hết sức phức tạp. Thành tựu đế quốc chủ nhân, quân đội đế quốc đều chẳng qua là thực hiện Tần Tuấn ý chí. Chinh phục đảo quốc quyết định chính là Tần Tuấn làm ra. Từ một điểm này mà nói, Tần Tuấn không thể nghi ngờ là toàn thể đảo quốc người nhất hẳn là cựu hận đối tượng. Nếu như không phải Tần Tuấn, bọn họ những thứ này đảo quốc người không biết trở thành thuộc địa vong quốc nô. Nhưng là từ về phương diện khác mà nói, Tần Tuấn thực lực cũng là khiến cái này đảo quốc người cảm thấy sợ hãi, thậm chí là kính nể. Toàn cầu duy nhất cấp 6 tiến hóa giả. Phải biết rằng, đảo quốc bên trong tối cường đại tiến hóa giả là Bắc Bộ một vị cường giả, cũng bất quá chỉ là 4 cấp tiến hóa giả mà thôi. Đối mặt bực này cường giả, thật sự là làm người ta khó có thể sinh ra cái gì trả thù oán hận ý niệm trong đầu. Hơn nữa đảo quốc Nam Bộ trở thành thuộc địa phía sau, đế quốc cái kia cường đại tuyên truyền cơ cấu lập tức bắt đầu tác dụng. Ở đế quốc tuyên truyền dưới, Tần Tuấn nhất định chính là dường như thần minh một dạng hoàn mỹ tồn tại. Hắn cơ trí, hắn cường đại, hắn anh dũng, hắn vô địch. Những gì hắn làm, toàn bộ cũng là vì nhân loại. Nhìn giác cũng đã là siêu thoát rồi người thường, mà là đứng ở nhân loại cái chủng tộc này cao độ bên trên. Không thể không nói, tuyên truyền lực lượng là kinh khủng. Đặc biệt là vẫn còn ở cường đại thực lực tối cao. Đảo quốc người, đặc biệt là một ít thế hệ trẻ đảo quốc người, bắt đầu điên cuồng sùng bái Tần Tuấn. Bọn họ cho rằng Tần Tuấn là lực lượng hóa thân. Làm đảo quốc mọi người trầm mặc nhìn Tần Tuấn thời điểm, Tần Tuấn cũng đang quan sát đảo quốc người. Đảo quốc đối với Tần Tuấn mà nói cũng không phải là một cái địa phương xa lạ. Ở thời đại trước, mặt thế còn không có bạo phát thời điểm, Tần Tuấn liền thường thường đến đây đảo quốc nghỉ phép. Dù sao đảo quốc cũng không có thiếu cảnh điểm, cùng với một ít liệu dưỡng ôn tuyển. Thậm chí Tần Tuấn bởi vì gia thế quan hệ, còn từng trải qua bãi phòng qua một ít đảo quốc cao tầng. Chính là bởi vì Tần Tuấn hiểu rất rõ đảo quốc, sở dĩ hắn mới là đem đảo quốc thành tựu chinh phục trạm thứ nhất. Tần Tuấn thấy được những thứ này đảo quốc trong mắt người sợ hãi, thấy được những thứ này đảo quốc trong mắt người phẫn nộ, thấy được trong mắt bọn họ lửa giận. Tần Tuấn mặt không biểu cảm, thân thể mơ hồ bắt đầu tản mát ra khí tức cường đại. Tần Tuấn sẽ rất ít cho thấy chính mình lực số lượng, bởi vì đến rồi hắn cái này tầng thứ, đã không cần bày ra lực lượng, cũng đã khiến người cảm giác được sợ hãi. Bất quá đối với những thứ này đảo quốc người, thích hợp được cho thấy lực lượng, biết càng làm cho bọn họ e ngại. Mà đối với đảo quốc người mà nói, e ngại chính là trung thành khởi nguồn. Cấp 6 tiến hóa giả chỗ kinh khủng, là khó có thể dùng lời diễn tả được. Mặc dù chỉ là một nhẹ nhẹ khí tức, nhưng vẫn là vô cùng kinh khủng, khí tức ngưng kết tới cực điểm. Mặc dù là vạn dặm tình không, nhưng là phảng phất là làm người ta đè nén lôi đỉnh mây đen. Phù phù. Đảo quốc người dồn dập quỳ xuống, nhưng đối mặt Tần Tuấn khí thế áp bách, trên mặt bọn họ ngược lại là không có phẫn nộ cùng oán độc, mà là tràn đầy sợ hãi. Đột nhiên có một vị đảo quốc thanh niên nhân nâng cao cánh tay, được rồi một cái quân đế quốc lễ. Đế quốc và thuế. Hắn mang trên mặt cùng nhiệt nụ cười, sùng bái nhìn lấy Tần Tuấn, hô to đế quốc và thuế. Bộ dáng này, phản phất là một cái người đế quốc. Rất nhanh, một ít đảo quốc người bắt đầu phụ họa, hô to đế quốc và thuế. Cuối cùng, tiếng hoan hô càng lúc càng lớn, mỗi một cái đảo quốc người cũng bắt đầu hô to cái khẩu hiệu này. Bọn họ hội tụ vào một chỗ, hướng Tần Tuấn triển hiện bọn họ cùng nhiệt trung thành. Tiếng hoan hô vang dội toàn bộ ba thép thành phố, sông thẳng vân tiêu. Đế quốc và thuế. Đế quốc và thuế. Đế quốc vạn thuế bên trên. Chương 491, sùng vật. Ba thép thành phố, Cổ Xuyên gia. Tần Tuấn hàng lâm đảo quốc bên trong, liền ngủ lại ở Cổ Xuyên gia. Hôm nay Cổ Xuyên gia đã hoàn toàn trở thành Cổ Xuyên Mỹ trước địa bàn. Phía trước những thứ kia Cổ Xuyên nhà các tộc nhân, lại là dồn dập bị tiến hành rồi nghiêm khắc thẩm tra. Nguyện ý dựa vào Cổ Xuyên Mỹ trước, còn có thể một lần nữa đạt được trọng dụng. Mà những thứ kia ngoan cố giả, lại là trực tiếp bị tẩy trừ. Ở phương diện này, Cổ Xuyên Mỹ trước cho thấy chính mình lãnh khốc một mặt, coi như là nàng mấy vị kia các ca, cũng đều bị bí mật xử quyết. Sở dĩ Cổ Xuyên Mỹ trước ở thuộc địa 720 sau lưng còn có một cái xưng hô, thí thân giả. Vì nên tiếp tần tuần đến, nguyên bản phụ tổng đốc người muốn đem Cổ Xuyên gia cải tạo một cái trở thành đế quốc phong cách. Nhưng Cổ Xuyên Mỹ trước cũng là sức dẹp nghị luận của mọi người, quyết định muốn bảo lưu đảo quốc nguyên hữu phong cách, nhưng lại tự mình hạ tràng, an bài Cổ Xuyên nhà từng ngọn cây cọng cỏ bái phòng, thậm chí là đến rồi một cái trồng ở buồn hoa như thế nào trưng bày góc độ, đều muốn suy nghĩ tỉ mỉ nửa ngày trình độ. Không sai, đảo quốc lối kiến trúc vẫn là có một phong cách riêng. Tần Tuấn chắp tay mà đi, nhìn lấy mặt cảnh sắc chung quanh, tiểu kiều lưu thủy, cung vũ lầu cát, đường mòn đu đủ, hoa cỏ thành đàn, hơi có mấy phần cảm giác tĩnh mịch, cùng đế quốc hoàn toàn khác biệt. Tần Tuấn mang trên mặt nhiều hứng thú thần sắc, đánh giá cảnh sắc chung quanh. Ở thương thấy đế quốc vậy chờ tràn ngập uy quyền cùng khoa học kỹ thuật sắc thái kiến trúc sau đó, đột nhiên ở hai nơi này tự nhiên cùng cổ trong kiến trúc có một phong vị khác, khiến người ta không khỏi hai mắt sáng lên. Cổ Xuyên Mỹ trước mang trên mặt mỉm cười, túi đầu cung kính nói, Tần Tuấn đại nhân, đảo quốc hết thảy đều là của ngài, ta chẳng qua là đem đảo quốc tốt nhất một mặt phơi bày cho ngài. Dứt lời, Cổ Xuyên Mỹ trước nhẹ giọng nói, ta đã chuẩn bị nước chè xanh, mời Tần Tuấn đại nhân rất hân hạnh được đón tiếp. Tần Tuấn nhìn lấy trước mặt cái này cả người xuyên vu nữ dùng tuyệt mỹ thiếu nữ, dạ quang chiếu vào trên dung nhan, phảng phất là một đứa con nít bằng sánh vậy, tinh xảo, hoàn mỹ. Tại cái kia cung kính thần thái dưới, phảng phất có một cỗ sức dụ dỗ. Tần Tuấn khẽ cười một tiếng, gật đầu, có thể. Cổ Xuyên Mỹ trước nghe vậy, bắt trước không giống ai như hoa, thật sâu bái một cái, sau đó dẫn đường phía trước. Nàng dưới chân bước gỗ, dẫm ở tảng đá trên đường tí tách rung động, bên cạnh phong linh vang lên thanh âm thanh thúy, hết thảy đều là như thế hài hòa, đều là như vậy bình tĩnh, dường như khiến người ta quên mất cái này mỹ lệ đảo quốc tiểu nữ, ngắn ngủi hai tháng liền xử tử vượt lên trước 10 vạn đồng bào, đem đảo quốc tương lai bán sạch sẽ. Vô số người chớ chú nàng, hận không thể đưa nàng thiên đao vạn quả. Một gian tinh thất, Tần Tuấn cũng nhập ra tùy tục, ngồi quỳ ở hải bàn gỗ trước, thưởng thức thiếu nữ trước mặt đang ở an tĩnh biểu diễn trà nghệ. Đảo quốc trà nghệ xuất xứ từ với đế quốc, bất quá đế quốc hiện tại đã có rất ít người kiên trì trà nghệ. Ở mặt thế trước mặt, người đế quốc bỏ qua rất nhiều thứ chỉ đẹp mà không có thực, mà lại ưu ái càng có giá trị sự tình. Mà đảo quốc người lại là còn bảo lưu lại cái này một tài nghệ. Cổ Xuyên Mỹ trước đem một ly nước chè xanh dâng, Tần Tuấn đại nhân, mời dùng trà. Tần Tuấn khẽ gật đầu, trà thanh hương xông vào mũi, uống một ngụm, hơi khổ trở về cam. Trà ngon. Bất quá nói thật, loại này trà nghệ nấu đi ra trà, cùng người đế quốc lưu hành tốc độ pha trà mùi vị trên bản chất không có khác biệt. Đảo quốc người rất thích những thứ này thứ chỉ đẹp mà không có thực. Nhưng Tần Tuấn cũng sẽ không vì vậy mà ghét bỏ, bởi vì Cổ Xuyên Mỹ trước đối nàng trình diễn trà nghệ, theo một ý nghĩa nào đó cũng là trình diễn chính mình phục tùng. Ngươi ở thực dân khu sự tình, làm rất không tệ, chí ít ta rất hài lòng. Cổ Xuyên Mỹ trước trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, thật sâu cúi đầu, cảm ơn ngài, Tần Tuấn đại nhân. Là ngài cho ta lần thứ hai sinh mệnh, ta nguyện ý vì ngài dâng lên ta toàn bộ. Đảo quốc thiếu nữ cái kia trắng non khuôn mặt, mơ hồ có vài phần đỏ ửng, giống như là một chỉ lười biếng miêu. Tần Tuấn trên mặt dần dần lộ ra vẻ tươi cười, hắn có thể nhìn ra Cổ Xuyên đẹp bốn, không đan dệt trong mắt dạ tâm. Đây là một cái tràn ngập dạ tâm thiếu nữ, nàng đối với khát vọng quyền lực, thậm chí còn muốn quá mức với Tần Bộ Ngọc. Miêu, mỹ lệ ưu nhã, nhưng bởi vì móng vuốt sắc bén, lại mang theo một tia nguy hiểm. Mà phần này mỹ lệ cùng nguy hiểm kết hợp, càng có thể phô hiển mị lực. Tần Tuấn đột nhiên dùng ngón tay gợi lên Cổ Xuyên Mỹ trước cằm, hơi dùng sức, không có một chút ôn nhu. Nhưng Cổ Xuyên Mỹ trước trên mặt chỉ có thẹn thùng, nhắm hai mắt lại, lông mi run nhẹ nhẹ. Miêu nguy hiểm nữa, nhưng chung quy chỉ là chủ nhân sủng vật, không phải sao? Chương 492, Tần Bộ Ngọc đấu kỵ. Bên trong gian phòng một mảnh hỗn độn, hiển nhiên đã trải qua một trận đại chiến. Tần Tuấn y phục đã mặc, mà Cổ Xuyên Mỹ trước liền quỳ trên mặt đất, vì hắn hầu hạ. Không thể không nói, đảo quốc nữ nhân có đặc hữu phong vị. Cổ Xuyên Mỹ trước càng phải như vậy. Mặc dù là xử nữ, nhưng bởi vì Cổ Xuyên nhà giáo dục duyên cớ, Cổ Xuyên Mỹ trước vẫn là lấy thông gia công cụ bồi dưỡng. Bàn về lấy lòng nam nhân võ thuật, Cổ Xuyên Mỹ trước có thể nói là tiên phẩm. Đại nhân, vẫn đã thể hiện rồi hắn dấu hiệu ở đảo quốc Bắc Bộ. Cổ Xuyên Mỹ trước trên mặt vẫn là mang theo cung kính mỉm cười, không có bất kỳ đi quá giới hạn cùng làm cản. Tuy là trên thực tế, Cổ Xuyên Mỹ trước đã trở thành Tần Tuấn nữ 18 người, nhưng Cổ Xuyên Mỹ trước thái độ lại không có bất kỳ biến hóa nào, trước sau như một cung kiêm tốn. Nàng đem mình làm chàng Tần Tuấn tài sản. Cổ Xuyên Mỹ trước là một cái rất nữ nhân thông minh, ý nào đó mà nói, nàng đem người mình cách cùng độc lập tính toàn bộ đều từ bỏ. Toàn tâm toàn ý y theo bám ở trên người Tần Tuấn. Dưới cái nhìn của nàng, chính mình vì Tần Tuấn công tác, phụ dưỡng Tần Tuấn, đều là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Chính mình vốn chính là Tần Tuấn tài sản, bao quát thân thể đều là Tần Tuấn. Lại nói thế nào đòi lấy hồi báo đâu? Sở dĩ coi như là cùng Tần Tuấn xảy ra quan hệ, Cổ Xuyên Mỹ trước vẫn là phía trước thái độ. Đảo quốc Bắc Bộ thế cục cùng Nam Bộ hoàn toàn khác biệt. Tần Tuấn nghe vậy, hai mắt híp lại, thản nhiên nói một câu. Tuy là đế quốc đối với đảo quốc Bắc Bộ cũng tiến hành rồi một ít điều tra, nhưng bàn về chân chính tình báo, vẫn là Cổ Xuyên Mỹ trước cái này sinh trưởng ở địa phương đảo quốc người rõ ràng hơn một ít. Mặt thế hàng lâm sau đó, đảo quốc các nơi đều xuất hiện rất nhiều dị không gian phó bản. Chúng ta đảo quốc người chính là căn cứ những thứ này dị không gian phó bản, trở thành siêu phàm tồn tại. Nhưng Nam Bộ cùng Bắc Bộ hoàn toàn khác biệt. Những thứ kia đẳng cấp cao thiên phú giả, càng nhiều hơn chính là xuất hiện ở Bắc Bộ. Những thứ kia đẳng cấp cao dị không gian phó bản cũng giống như vậy. Cổ Xuyên Mỹ trước hầu hạ tốt phía sau, vỗ tay một cái, sau đó một đám thị nữ túi đầu đi đến bắt đầu thanh lý gian phòng. Những thứ này thị nữ dung mạo đẹp đẽ, cả người xuyên bạch sắc nữ vu phục, thanh thuần tịnh lệ. Bất quá vô luận là Tần Tuấn vẫn là Cổ Xuyên Mỹ trước, cũng không có dừng dưới chính mình độc làm. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, những thứ này thị nữ cùng đồ vật không có gì khác nhau, tự nhiên là không cần cấm kỵ, mà là trực tiếp nhắc tới sự tình. Ở đảo quốc Nam Bộ, ba cấp tiến hóa giả cũng đã là tối cường đại tồn tại. Nhưng ở Bắc Bộ, cũng là có thể xuất hiện vài vị bốn cấp tiến hóa giả, thực lực và thế cục đều bị chúng ta Nam Bộ nhiều phức tạp. Cổ Xuyên Mỹ trước ngồi quỳ ở Tần Tuấn trước mặt, nhẹ giọng nói, bởi vì thâm viên quan hệ, chúng ta Nam Bộ cùng Bắc Bộ giao lưu cũng không nhiều. Bất quá chúng ta Tổng đốc phủ đã phái rất nhiều gián điệp đi trước Bắc Bộ thu thập tin tức. Trước đó vài ngày, đảo quốc Bắc Bộ xảy ra rất nhiều dị biến. Ở Yokohama nói, xuất hiện một chỉ cự đại ma vật, đã phá hủy hơn 30 tọa tự do đô thị, hình như là gờ dính thân thuộc. Hokkaido phát hiện một ít lối vào thần điện, phải là huyết đục thần điện. Tần Tuấn mặt không biểu cảm, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Rốt cuộc ra sao? Gần. Ở Tần Tuấn trong kế hoạch, gần không thể nghi ngờ là khâu trọng yếu nhất, hắn liệp sát vị này huyết đục thần điện chi chủ phía sau, là có thể phục sinh cổ lão giả nhất tộc nữ vương. Sau đó là hắn có thể đủ biết vũ trụ nhất chân thật một mặt. Tần Tuấn nhìn lấy trước mặt Cổ Xuyên Mỹ trước, trên mặt lộ ra một 277 nụ cười thỏa mãn. Hắn mặc dù cũng không thế nào thích đạo quốc người, nhưng không thể không nói, đạo quốc này thiếu nữ vô luận là công tác vẫn là hầu hạ, đều nhường hắn hết sức hài lòng. Đặc biệt là loại này không tranh không đoạt, an phận làm việc thái độ, càng làm cho hắn thưởng thức. Sau khi thu thập xong, Tần Tuấn cùng Cổ Xuyên Mỹ trước cùng nhau rời khỏi phòng, tối hôm nay còn có một tràng dạ yến. Tham dự đều là đạo quốc thực dân khu cao tầng, là một vài gia tộc thủ lĩnh. Tần Tuấn cần tới trấn an những thứ này đạo quốc cao tầng. Cà ca. Trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên, Tần Bội Ngọc xuất hiện ở trên đường, nhìn thoáng qua Tần Tuấn bên người Cổ Xuyên Mỹ trước. Nàng biết mới vừa ca ca cùng Cổ Xuyên Mỹ trước chuyện gì xảy ra. Bởi vì nàng, một mực tại chờ đợi Tần Tuấn. Chương 493, ca ca Tân Nương. Tuy là Tần Bội Ngọc địa vị thập phần siêu nhiên, là Tần Tuấn phụ tá đắc lực, quyền bính cực đại. Nhưng Tần Bội Ngọc chú ý nhất, không phải cái gọi là quyền bính, mà là ca ca Tần Tuấn. Tần Tuấn cùng Cổ Xuyên Mỹ trước ở mật thất thương lượng thời điểm, Tần Bội Ngọc liền tại cách đó không xa chờ, mà không biểu cảm. Nàng biết ca ca cùng Cổ Xuyên Mỹ trước ở trong phòng chuyện gì xảy ra. Cái này 1-2 giờ, là Tần Bội Ngọc nhất dày vò 2 giờ. Đố kỵ, phẫn nộ chờ, các loại, tâm tình tiêu cực tràn đầy Tần Bội Ngọc nội tâm, thậm chí đều có chút vặn mèo. Điểm này, liền Tần Bội Ngọc đều có chút ngoài ý muốn. Bởi vì về tình về lý, nàng đều không có ghen tị lập trường. Nàng chỉ là Tần Tuấn muội muội, mà Tần Tuấn sẽ có rất nhiều nữ nhân, những thứ này đều là muội muội không cách nào can thiệp. Tần Tuấn có rất nhiều nữ nhân, Tô Nhã, Tô Nguyệt, Tạ Hàm, Liệt Yên Thạch chờ, các loại. Nhưng những nữ nhân này đều là Tần Bội Ngọc cùng Tần Tuấn chân chính thân mật phía trước cũng đã tồn tại. Mà Cổ Xuyên Mỹ trước không giống với. Cổ Xuyên Mỹ trước ngay từ đầu chỉ là một cái đảo quốc người, nhưng bây giờ lại là trở thành Tần Tuấn nữ nhân. Điều này làm cho Tần Bội Ngọc cảm thấy một cô nóng nảy cùng phiền muộn, phản phất là chính mình đông tây bị trộm đi. Tần Bội Ngọc nhìn chằm chằm Cổ Xuyên Mỹ trước, trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh. Người nữ nhân này, ngay vừa mới rồi chiếm được ca ca ôm, chiếm được ca ca hôn, chiếm được ca ca toàn bộ. Mà nàng cô muội muội này, thân mật nhất thời điểm, cũng chỉ là có thể vãn một cái ca ca cánh tay. Cái này không công bằng. Có đôi khi, huynh muội là nhất quan hệ thân mật, nhưng cũng là nhất không thân quan hệ. Chí ít đối với Tần Bội Ngọc mà nói, còn thiếu rất nhiều. Nàng muốn giữ lấy ca ca, tựa như cùng Tần Tuấn những nữ nhân kia giống nhau, cùng Tần Tuấn hòa làm một thể. Chỉ bất quá chuyện này, có thể sâu đậm dấu ở Tần Bội Ngọc tâm để. Tuy là mạt thế hàng lâm, đánh tan nhân loại rất nhiều đạo đức ranh giới cuối cùng, nhưng huynh muội trong lúc đó vẫn là một cái cấm kỵ. Đặc biệt là đối với Tần gia bực này thời đại trước đỉnh cấp môn phiệt mà nói, chỉ là Tần Bội Ngọc cũng không để bụng những thứ này. Ở cổ đại, huynh muội giữa kết hợp chỗ nào cũng có, đặc biệt là ở Bắc Âu những địa phương kia. Đối với lần này Tần Bội Ngọc nghiên cứu rất nhiều, thậm chí Tần Bội Ngọc còn âm thầm hạ lệnh, làm cho đệ tam nghiên cứu sở khai triển nghiên cứu liên quan tới tiến hóa giả giữa kết hợp đời kế tiếp, có thể hay không cũng xuất hiện thiên phú giả. Cùng với huyết mạch huyết thống quan hệ giữa, nếu như có thể chứng minh huyết mạch càng thuần chính, sinh ra hậu đại thì càng cường đại. Như vậy nàng là có thể thuận lý thành chương, cùng ca ca ở cùng một chỗ, trở thành ca ca tân lương, cùng ca ca cùng nhau dựng dục nhân loại thuần chính nhất cao quý huyết mạch. Đây là vì Tần gia tương lai, cũng là vì nhân loại sau này. Chỉ là những thứ này còn cần thời gian. Bất quá Tần Bội Ngọc nếu có thể đang cùng Tần Thi Nhi, Tần Minh Nguyệt trong tranh đấu tuyệt địa phản kích, cười đến cuối cùng, thâm cơ của nàng thành phụ tự nhiên là thập phần khủng bố. Chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, Tần Bội Ngọc liền khôi phục như lúc ban đầu, mang trên mặt nụ cười nói với Tần Tuấn, ca ca, dạ yến liền muốn bắt đầu. Tần Tuấn gật đầu, ba người cùng nhau đi về phía trước. Cổ Xuyên Mỹ trước thập phần tự giác đi theo sau, đem Tần Tuấn bên người vị trí để lại cho Tần Bội Ngọc. Tần Bội Ngọc bắt trước không giống ai như hoa, cùng bình thường giống nhau cùng Tần Tuấn đi sóng vai, chuyện trò vui vẻ. Cổ Xuyên Mỹ trước an an tĩnh tĩnh theo ở phía sau. Phía trước nàng vẫn là Tần Tuấn nữ nhân, mà bây giờ liền phảng phất là Tần Bội Ngọc thị nữ giống nhau, vĩnh viễn không ra gì. Cổ Xuyên Mỹ trước trên mặt vẫn là mang theo nụ cười, thế nhưng trong mắt cũng là có vài phần lo lắng. Nàng nhìn Tần Bội Ngọc bối cảnh, trong lòng lẩm bẩm nói: "Thực sự là lợi hại đâu, bội phục Ngọc tiểu thư." Nàng làm một cái tâm tế như pháp nhân, bén nhạy phát giác ra được Tần Bội Ngọc đối với Tần Tuấn, dường như ôm một cô không rõ tình cảm. Đương nhiên, loại chuyện như vậy ở đảo quốc nhìn nhiều thấy quen, nhưng là ở đế quốc, lại tựa như sao tốt, tử vẫn tính là một cô cấm kỵ. Nàng vốn là cho rằng Tần Bội Ngọc sẽ nhờ đó thất thố, cho dù sẽ không giận dữ, cũng sẽ cho thấy vẻ bất mãn rất. Tuy là cái này sợi bất mãn sẽ không đưa tới Tần Tuấn phiền chán, nhưng ít ra sẽ là một cái bắt đầu. Chỉ có là có cái này kẽ hở cùng bắt đầu, Cổ Xuyên Mỹ trước thì có lòng tin đem Tần Bội Ngọc chiếm lấy. Có thể không nghĩ tới, Tần Bội Ngọc lại một điểm cũng không có nhúc nhích nộ, như nhau bình thường. Bất quá Cổ Xuyên Mỹ trước lại không có bất kỳ thất vọng cùng sợ hãi. Bội phục Ngọc tiểu thư, còn nhiều thời gian đâu. Tần Tuấn đại nhân dù nói thế nào, đúng là vẫn còn nam nhân. Chương 494, Thiên Vũ Lý Huệ, đảo quốc Bắc Bộ, Tinh La thành phố. Tinh La thành phố có thể nói là đảo quốc Bắc Bộ phồn hoa nhất mấy cái đại đô thị một trong. Thu nạp vượt lên trước 5 triệu người sống sót, chân chân thực thực siêu cấp mạt nhật đô thị. Bực này thể lượng siêu cấp đô thị, đừng nói là ở đảo quốc, coi như là phóng nhãn toàn thế giới, cũng coi như được với số 1 đại thành. Tinh La thành phố bốn phía cũng là thập phần hiếm thấy bình nguyên, vô số căn cứ nơi trú ẩn phân bộ ở Tinh La thành phố bốn phía. Dường như khổng lồ mạt nhật đô thị, tự nhiên cũng không khả năng bị một nhà thế lực chiếm giữ. Theo thứ tự là đảo quốc Bắc Bộ núi Bắc gia, Thiên Vũ gia, Hắc Hà gia cùng AB gia tứ đại gia tộc trưởng quản. Cái này tứ đại gia tộc ở toàn bộ đảo quốc Bắc Bộ đều cũng coi là đỉnh cấp thế lực, đều có bốn tiến hóa giả tọa trấn. Tinh La thành phố, Thiên Vũ gia. Thành tựu Tinh La thành phố người thống trị một trong, Thiên Vũ nhà địa vị tự nhiên không cần nói nhiều. Đương đại gia chủ Thiên Vũ Lý Huệ mặc dù là nữ nhân, nhưng là bốn tiến hóa giả 373, thực lực thập phần cường đại. Mà trọng yếu hơn chính là, ở đảo quốc loại này nam tôn nữ ti tư tầng dưới, Thiên Vũ Lý Huệ hy vọng vô cùng cao. Không chỉ là Thiên Vũ gia không người nào dám đối nàng bất kính, coi như là còn lại tam gia, đối với Thiên Vũ gia chủ cũng đồng dạng là giữ vững cực cao kính ý, ngoại trừ Thiên Vũ Lý Huệ cái kia bốn tuột cùng siêu cường thực lực ở ngoài, cũng là bởi vì cổ tay của nàng chi tàn nhẫn quả đoán, thậm chí còn có cái nữ vương danh xưng. Lý Huệ đại nhân, căn cứ tình báo biểu hiện, đế quốc chi chủ Tần Tuấn đã tới đảo quốc Nam Bộ. Bên trong gian phòng, nữ nhân nửa nằm ở cạnh ghế, thần sắc lười biếng nghe thủ hạ hồi báo. Nàng khoảng chừng 2-30 tuổi, dung mạo tuyệt mỹ, trên tay mang theo thuốc lá, thôn vân thổ vụ. Cái này, KBG, cái nữ nhân tuyệt mỹ chính là Thiên Vũ nhà gia chủ, Thiên Vũ Lý Huệ. Thiên Vũ Lý Huệ nghe vậy, trên mặt lười biếng khí tức thiếu vài phần, thay vào đó là ngưng trọng cùng kiên kỵ. Bởi vì đảo quốc Nam Bộ tao ngộ, toàn bộ đảo quốc Bắc Bộ đều sĩ phần khẩn trương. Tuy là đạo kia thâm nguyên, có thể cho quân đội đế quốc thúc đẩy mang đến một chút phiền toái, nhưng ngăn cản không được tiến hóa giả. Thành tựu bốn tột cùng tiến hóa giả, Thiên Vũ Lý Huệ đương nhiên là minh bạch cao cấp tiến hóa giả chiến lược khủng bố cỡ nào. Vượt qua ba cấp tiến hóa giả cái này tầng thứ, số lượng liền đã không có ý nghĩa quá lớn. Có thể nói một vị ba cấp tiến hóa giả, liền đầy đủ quét ngang hơn 10 cái một lệ vào tiến hóa giả. Còn như binh lính bình thường, ở ba cấp tiến hóa giả trước mặt càng là như thế nào còn kiến hôi. Đối với người thường mà nói, ba cấp tiến hóa giả cũng đã là như thần tồn tại. Mà căn cứ tình báo của bọn hắn biểu hiện, đế quốc cường giả số lượng rất nhiều, ba cấp bên trên tiến hóa giả, chí ít cũng có số trăm vị. Nếu như đế quốc thực sự muốn tấn công đảo quốc Bắc Bộ, chỉ là dựa vào đạo kia thâm viên là ngăn cản không được. Bất quá đảo quốc Bắc Bộ thực lực cũng không yếu, lại tăng thêm đế quốc cũng thả chậm thúc đẩy bước chân, sở dĩ mấy ngày nay đảo quốc Bắc Bộ bầu không khí coi như bình tĩnh. Nhưng khi Thiên Vũ Lý Huệ biết được Tần Tuấn đã tới đảo quốc sau đó, lập tức liền biến đến vô cùng thần trương. Cấp 6 tiến hóa giả, chỉ là suy nghĩ một chút, sẽ cảm thấy ngất xỉu. Thậm chí đều nhường nhân sinh không lên phản kháng cùng đối nghịch tín niệm trong đầu. Huống hồ hiện tại đảo quốc Bắc Bộ cũng tuyệt không bình tĩnh, không ngừng có tà thần dâu xuất hiện, khắp nơi xuất hiện thập phần quỷ dị tình huống. Giữa lúc Thiên Vũ Lý Huệ suy tư thời điểm, một vị thị nữ vội vã đi vào gian phòng. Lý Huệ đại nhân, không xong. Ở Tinh La thành phố phía đông vùng ngoại thành, phát hiện tà thần thân thuộc đã phá hủy rất nhiều nơi trú ẩn. Kaka, nơi này chính là Thâm Nguyên. Tần Minh Nguyệt mang trên mặt nụ cười, nhìn trước mặt này đạo kinh khủng Thâm Nguyên, hướng phía sau lưng Tần Tuấn giới thiệu đến. Ở sau lưng nàng, Tần Tuấn còn có một chúng cường giả, đang ở mặt không thay đổi nhìn trước mặt Thâm Nguyên. Tần Tuấn cũng không có ở thực dân khu lưu lại lâu lắm, mà là trực tiếp xuất lĩnh một đám tâm phúc, chuẩn bị bí mật lẻn vào đảo quốc Bắc Bộ. Tuy là đảo quốc Bắc Bộ các đại thế lực đối với đế quốc uy hiếp thập phần khẩn trương, nhưng kỳ thật Tần Tuấn cũng không thèm để ý đảo quốc Bắc Bộ, hắn để ý chỉ có huyết nhục thần điện. Nay đạo trực tiếp cải biến đảo quốc địa hình Thâm Nguyên, đích thật là thập phần đồ sộ. Độ rộng ước chừng mấy cây số, chiều dài càng là liếc mắt nhìn không thấy phần cuối, phản phất là đem làm tinh bổ ra một dạng. Nhưng làm cho Tần Tuấn để ý là trong vực sâu bộ phận, phản phất là có vật gì. Một cái thập phần cổ lão nhi tà ác đồ đạc. Chương 495, kệ xạ. Bởi vì đế quốc quan hệ, sở dĩ đảo quốc Bắc Bộ gây dựng một cái liên minh, Dạ Mạ Tổ Liên Bang. Đây là một cái phân tán liên minh, chủ yếu là vì ứng đối đế quốc uy hiếp. Đối với một đám thành viên thế lực trên cơ bản không có bao nhiêu ước thúc cùng quyền lực. Nhưng ngay cả như vậy, Dạ Mạ Tổ Liên Bang tổ kiến cũng là làm cho nguyên bản lẫn nhau chinh chiến không nghỉ đảo quốc Bắc Bộ địa khu tạm thời bình tĩnh lại. Đảo quốc, Bắc quốc thành phố. Vô thượng chí tôn, chúng ta đã thăm dò rồi chứ thế giới loài người thực lực, có thể nói ngoại trừ đế quốc cần một ít thủ đoạn ở ngoài, những nhân loại khác thế giới hoàn toàn không phải Hắc Vương ngồi đối thủ. Mở đi trên mặt mãi mãi cũng là bức kia toàn bộ đều đang nắm giữ nụ cười. Bất quá chúng ta cũng nhận được tin tức, đế quốc chi chủ Tần Tuấn cũng đã tới đảo quốc. Xem ra, hắn có phải là vì huyết thị thần điện mà đến. Bụt châm mặc gật đầu, lập tức nói bổ sung, bây giờ vẹn vẹn chỉ là vì chinh phục đảo quốc Bắc Bộ nói, căn bản cũng không cần người kia tự mình trước tới. Hắc Vương ngồi đại ác ma nhóm, đều là không gì sánh được kiêu ngạo cùng tự phụ. Đối với nhân loại, bọn họ luôn là bất tiết nhất cố. Nhưng đối với Tần Tuấn, coi như là mờ đi cùng bút, không thừa nhận cũng không được. Tên nhân loại này rất mạnh, là Hắc Vương tọa không thể phất lờ đại địch. Hạ Sệ Ga tọa hai mắt híp lại, gật đầu, bắt đầu suy tư. Hắn mặc dù là nhân loại, cũng là đảo quốc người, nhưng trở thành Hắc Vương tọa chi chủ phía sau, Hạ Sệ Ga tọa phương thức suy nghĩ liền triệt để thay đổi. Hắn hiện tại chỉ biết suy nghĩ mình và Hắc Vương ngồi lợi ích. Hạ Sệ Ga tọa đột nhiên hỏi kệ xạ thức tỉnh sao? Nghe được cái tên này, Mở Địch cùng Bụt đều hơi ngưng trọng vài phần, thậm chí Mở Địch trên mặt còn lộ ra vài phần kiêng kỵ. Đã sắp, bất quá vô thượng chí tôn, ngài xác định hiện tại liền tỉnh lại kệ xạ sao? Kệ xạ, Hắc Vương ngồi thủ tịch võ quan, chính là Hắc Vương tọa vũ lực tối cường đại tồn tại. Thậm chí Mở Địch bất kính lén lút nghĩ đến, sợ rằng vô thượng chí tôn đại nhân đối mặt kệ xạ cũng sẽ tương đương cực lực. Bất quá kệ xạ còn không có thức tỉnh, vẫn ở chỗ cũ Hắc Vương ngồi tầng thứ 8 ngủ say. Muốn tỉnh lại nó, chỉ có hai cái phương pháp. Một cái chờ đợi, Có lẽ mấy năm sau Kệ Xạ biết thức tỉnh. Còn có một cái, chính là dùng vô số huyết nhục tới tế tự. Hạ Sệ Gà Họa đứng chắc tay, trầm tư khoảng khắc, thản nhiên nói, đế quốc thực lực đã vượt ra khỏi chúng ta nguyên bản kế hoạch, tỉnh lại Kệ Xạ a. Mở đi trên mặt lộ ra một tia cười tàn nhẫn, ý hắn đương nhiên là biết tỉnh lại Kệ Xạ ý vị như thế nào, ý vị này sẽ có vô số nhân loại bị liệp sát, trở thành tế tự Kệ Xạ vật hy sinh. Bất quá cái này sẽ chỉ làm cho Mở đi càng hưng phấn. Tuy là hắn thoạt nhìn lên hào hoa phong nhã, nhẹ nhàng lễ độ, nhưng kỳ thực nội tâm hắn vô cùng vặn vẹo cùng tà ác. Khát vọng phá hư cùng giết ngược. Mở đi trên mặt lộ ra một tia nguy hiểm mỉm cười, trực tiếp liệp sát nhân loại nói, hiệu suất không khỏi quá thấp, vô thượng chí tôn, ta có một cái ý nghĩ. Trực tiếp hướng thế giới loài người cho thấy chúng ta hắc vương tọa, gây nên những thứ kia nhân loại tham lam hứng thú. Nói như vậy, những nhân loại kia biết liên tục không ngừng đánh về phía hắc vương tọa, trở thành Kệ Xạ đại nhân tế phẩm. Hạ Sệ Gà Họa nghe vậy, gật đầu, đã như vậy, chúng ta đây trước hết phản hồi hắc vương tọa a. Không biết vì sao, Hạ Sệ Gà Họa trong nội tâm luôn có một lần chết sầu lo. Đặc biệt là nghe nói Tần Tuấn đã tới đảo quốc sau đó, cảm giác nguy cơ lại càng phát cường liệt. Bất quá ở thuộc hạ trước mặt, Hạ Sệ Gà Họa chắc là sẽ không lộ ra bất kỳ do dự nào cùng sợ hãi. Mãi mãi cũng là cái kia lãnh tĩnh thâm trầm vô thượng chí tôn. Đảo quốc Bắc Bộ thế cục, đích thật là tuyệt không bình tĩnh. Một ít chưa bao giờ từng thấy ma vật dồn dập xuất hiện, tàn sát bừa bãi không ngừng, không biết phá hủy bao nhiêu tự do đô thị. Hơn nữa ở một mảnh cự đại trong rừng rậm, đột nhiên xuất hiện một tòa không gì sánh được hùng vĩ kiến trúc, tên gọi là Hắc Vương Tọa. Nghe đồn ở Hắc Vương Tọa bên trong, tồn tại vô số bảo vật cùng thiên phú hạt giống. Tin tức này nhất thời đưa tới vô số thế lực điên cuồng. Bọn họ đem Hắc Vương Tọa tại chỗ một cái cự đại dị không gian phó bản, dù sao lấy trước cũng là như vậy. Vì vậy, vô số tiến hóa giả dồn dập hướng phía Hắc Vương Tọa vọt tới. 7. Chương 496, Hắc Vương Tọa. Hắc Vương ngồi xuất hiện, làm cho vốn là không an tĩnh đảo quốc Bắc Bộ lại nhấc lên không nhỏ sóng lớn. Ở Hắc Vương Tọa xuất hiện phía trước, đảo quốc cũng xuất hiện qua những thứ này cùng loại kỳ quan kiến trúc. Mà những thứ kia siêu phàm trong kiến trúc, tuy là nguy cơ trùng trùng, nhưng cũng là ẩn chứa vô số bảo vật, thậm chí còn có cao cấp thiên phú hạt giống. Sở dĩ Hắc Vương ngồi xuất hiện, cũng đưa tới không ít thế lực chú ý. Bất quá rất nhanh thì có tin tức truyền đến, một ít đi về phía trước tới gần Hắc Vương ngồi tiến hóa giả đều biến mất vô ảnh vô tung, thập phần quỷ dị. Nhưng là cái này 137 cái tin tức lại không chút nào để cho mọi người sản sinh tối ý, ngược lại là lấy điên cuồng hơn nhận tình hướng phía Hắc Vương tọa phóng đi. Bởi vì Hắc Vương tọa càng là nguy hiểm, đã nói lên bên trong ẩn chứa bí mật cùng bảo vật càng là chân quý. Vô tận trong rừng rậm, một đội đoàn xe đang ở đi về phía trước. Những chiếc xe này đều trải qua cải trang, dường như máy đuổi đất giống nhau, hướng phía Hắc Vương ngồi phương hướng chúng đi. Cầm đầu xe cộ chỗ ngồi kế tài xế bên trên, một vị mang trên mặt vết sẹo nữ nhân ngậm thuốc lá, đánh giá cảnh sát xung quanh, nhịn không được hô to kêu to. Tiếng cười của nàng cực kỳ có lực xuyên thấu, đem vô số dã thú phi điều trực tiếp đánh chết. Cái này vết sẹo nữ nhân lại là một vị ba cấp tiến hóa giả. Bực này tồn tại, phóng nhãn toàn bộ đảo quốc Bắc Bộ, coi như là đỉnh cấp cao thủ. Vết sẹo nữ nhân nhìn lấy bốn phía tán lạc chim muông thi thể, trên mặt lộ ra khoái ý nụ cười. Phảng phất là chứng kiến sinh mệnh rời, đối nàng mà nói là một loại khó được hưởng thụ. Sau đó nàng đối với ngồi phía sau nam nhân cười nói, "Ngày cốc đại nhân, chúng ta hẳn là cũng nhanh đến Hắc Vương tọa." Nghe nói phía trước có mấy nhóm đi trước Hắc Vương ngồi tiến hóa giả, đều mất tích bí ẩn. Xem ra cái này Hắc Vương tọa không đơn giản a. Lời tuy như vậy, nhưng vết sẹo trên mặt nữ nhân lại không có bất kỳ khẩn trương gì, mà là vô cùng ung dung, giống như là ở trong vườn hoa tản bộ giống nhau. Ngồi phía sau nam nhân trên mặt dần dần lộ ra vẻ tươi cười, thản nhiên nói, hy vọng Hắc Vương tọa có thể cho ta một ít việc vui. Vết sẹo trên mặt nữ nhân lộ ra một tia kính nể, bởi vì trước mặt người đàn ông này, nhưng là đảo quốc Bắc Bộ tối cường giả một trong, Nhật Cốc Thái Lang. Bọn họ đều là Sơn Xuyên tổ người. Sơn Xuyên tổ là đảo quốc Bắc Bộ một cái thế lực lớn, dưới trướng tiến hóa giả mấy trăm người. Thủ lĩnh Nhật Cốc Thái Lang là ba cấp tột cùng tiến hóa giả, song S thiên phú giả. Khoảng cách 4 tiến hóa đẳng cấp chỉ có một bước ngắn. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, Nhật Cốc Thái Lang nhưng là đã từng được qua thần chi chúc phúc tồn tại. Nhật Cốc Thái Lang trong cơ thể ẩn chứa thần lực. Hắc Vương tọa, tầng thứ nhất. Trong đại sảnh, một vị hầu gái đang ở quét dọn vết máu trên mặt đất, oán trách, những người này chết nhiều lắm, mỗi ngày ta đều phải cẩn thận quét tước. Bên cạnh một vị mang theo mắt kiếng chi tính mỹ nữ dạy dỗ, đây chính là vì Kệ Xạ đại nhân thức tỉnh. Những thứ này tế phẩm huyết nhục nhưng là ẩn chứa lực lượng. Cái kia vị hầu gái nghe được câu này, đây mới là đình chỉ oán giận. Đối với Hắc Vương ngồi thủ tịch võ quan, mọi người bảo hiểm tất cả cầm kính nghệ, gần với vô thượng chí tôn. Lúc này, cái kia vị chi tính mỹ nữ thần sắc hơi động, trên mặt lại lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười. Thật tốt, hiện tại lại có người đưa lên nhóm cửa. Ân, cái này một nhóm người thực lực coi như không tệ, các ngươi hẳn không phải là đối thủ. Hầu gái nghe vậy, trên mặt lộ ra bất mãn thần sắc, bất quá cũng chỉ có thể gật đầu. Các nàng chỉ là Hắc Vương ngồi hầu gái, phụ trách là các loại nội vụ, cũng không am hiểu chiến đấu. Tuy là có thể xử lý một ít cấp thấp tiến hóa giả, nhưng gặp phải cao thủ chân chính lời nói, thực lực của bọn họ liền không đủ nhìn. Cái kia vị hầu gái đột nhiên cười nói, đúng rồi, ngày hôm nay ta đi quét tức khảo vấn quan đại sảnh thời điểm, khảo vấn quan vừa lúc thiếu khuyết tài liệu. Những người này sẽ phải làm cho khảo vấn quan đại nhân cảm giác được bốn. Không thỏa mãn a. Hắc Vương tọa trước mặt, Nhật Cốc Thái Lang cùng một chúng cường giả xuống xe, nhìn lấy cái tòa này hùng vĩ kiến trúc. Những người này đều là khí tức khủng bố, thình lình đều là hai cấp trở lên tiến hóa giả. Bực này tồn tại, hoàn toàn chính xác cũng coi là nhân loại tinh anh. Nhật Cốc Thái Lang hai mắt híp lại, nhìn lấy trước mặt Hắc Vương tọa, cảm giác được từ đó tán phát khí tức uy nghiêm. Hắn đột nhiên cười, tối hôm nay chúng ta lại ở chỗ này mở khánh công yến. Chương 497, Kệ Xạ thức tỉnh. Hắc Vương tọa tầng thứ nhất, tràn đầy kinh khủng tiêu thảm thiết cùng tiêu rên. Đao ba nữ nhân đồng tử co lại thành như mũi kim cao thấp, toàn thân đều là vết máu thương thế, không gì sánh được hoảng sợ nhìn lấy trước mặt, điên cuồng kêu khóc. Ngươi là quái vật gì? Ở trước mặt nàng, một đoàn ố huyết không ngừng núp đích, bắt đầu vặn vẹo cuối cùng hóa thành một cái chú nho. Nó trên mặt hiện đầy mù loét, lộ ra làm người ta chán ghét nghiêm dịch, đối với đao bà nữ nhân nứt ra rồi miệng rộng, hơi thở tanh hôi đập vào mặt. Lần đầu gặp mặt, ta là Hắc Vương tọa thủ tịch khảo vấn quan các hạ đệ thất trợ lý, Michel. Tuy là như vậy, thanh âm của hắn cũng là thập phần điềm mỹ, giống như là một cái la lị manh muội. 24 cùng kinh khủng này bề ngoài tạo thành tương phản to lớn cảm giác, thập phần quỷ dị. Đao ba trên mặt nữ nhân vô cùng tuyệt vọng cùng sợ hãi, bởi vì bọn họ tiến nhập Hắc Vương tọa sau đó, gặp vận mệnh nhất định chính là một hồi ác ngộng. Bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực, ở Hắc Vương ngồi các quái vật này trước mặt không chịu nổi một kích. Cơ hồ là trong nháy mắt, những đồng bạn cơ hồ chết hết, chỉ còn lại con nàng và Nhật Cốc Thái Lang. Sau đó cái này Chu Nho vẫn truy sát nàng đến bây giờ, cùng với nói là truy sát, chi bằng nói là tại đùa bỡn nàng, thưởng thức sợ hãi của nàng. Đao ba nữ nhân hầu như hỏng mất, hét lớn, ngày Cốc đại nhân sẽ giết các ngươi, báo thủ cho chúng ta. Chu Nho Michel nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ mặt kỳ quái, tựa hồ là thương hại. Người kia à, thực lực không tệ, thế nhưng thật đáng thương, hắn bị còn hỏi quan đại nhân coi trọng đâu. Nói đến đây, nó không khỏi là đánh cái ve mùa đông. Phản phất chỉ là suy nghĩ một chút, coi như là nó loại này tồn tại đều cảm thấy sợ hãi. Có lẽ người kia đã bị khảo vấn quan đại nhân chơi hỏng. Một tòa trong lao ngục, Nhật Cốc Thái Lang không còn có phía trước bình tĩnh, hắn trợn to hai mắt, trên mặt tràn đầy sợ hãi, là cực độ mà thuần túy sợ hãi. Cả người hắn đều bị vô số xúc tua vững vàng chế trụ, một ngón tay đều không thể động đậy. Thật là đẹp thân thể a. Như cùng là thiếu nữ tiếng nói, nhưng thân thể lại phảng phất là chết chìm thi thể một dạng phụ thũng, màu da là chết chìm thi thể một dạng màu trắng đục, một cái nhân hình quái vật đang nhẹ nhàng nuốt ve Nhật Cốc Thái Lang. Nói cái gì cũng không cần nói. Quái vật hình người trực tiếp hôn lên Nhật Cốc Thái Lang, không có đầu khớp xương thân thể cơ hồ là hoàn toàn thiếp ở bên trên. Ta sẽ hảo hảo bảo vệ ngươi. Lâu như vậy chỉ có ngươi nhục thân cường độ, tài năng mới có thể trải qua ta mới khảo vấn phương thức thử nghiệm. Ân, cũng có thể dùng lâu một chút ta. Quái vật hình người ôm lấy Nhật Cốc Thái Lang, hướng phía một tòa gian phòng đi tới. Mà tòa kia gian phòng, bên trong để vô số khảo vấn công cụ. Đao giải phẫu, các loại hình hào châm dài, cưa, các loại các dạng dịch thể bình quán, tràn ngập băng lãnh khiến người ta sợ hãi khí tức. Thình thịch. Đại môn bị đóng cửa, lập tức từ đó chuyển đến làm người ta không gì sánh được sợ hãi kêu thảm thiết. Cái này là như thế nào kêu thảm thiết ta, tràn đầy sợ hãi, tuyệt vọng, thống khổ. Hắc Vương tọa tầng thứ 8. Hạ Sệ Gà tọa cùng Mordis, một đám người, ngưng mắt nhìn trước mặt tế đàn. Tòa tế đàn này thập phần to lớn, có chừng mấy nghìn em mở cao thấp, tràn ngập vô số hắc vụ, mà càng nhiều hơn hắc vụ từ bốn phương tám hướng vào tới, hội tụ một đoàn. 681 cố làm người ta sợ hãi khí tức đang dần dần thức tỉnh. Mấy ngày nay, tổng cộng có mấy trăm vị nhân loại tiến hóa giả bị giết, bọn họ trước khi chết sợ hãi, chính là tỉnh lại kệ xạ tốt nhất tế phẩm. Mordis một thân cao ngất tây trang, đứng chắp tay, mỉm cười nói, kẻ xạ thích nhất thức ăn chính là sợ hãi. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc trên tế đàn trong hắc vụ loang thoáng xuất hiện một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh này bốn phía vòng quanh hắc vụ, hướng phía đám người đi tới. Rốt cuộc nó dừng ở Hạ Sệ Gà tọa trước mặt. Mordis hai mắt híp lại, khỏe mắt hơi có quắc một cái. Hiện tại coi như là hắn vị này thủ tịch sĩ quan tình báo, đối mặt Hắc Vương ngồi thủ tịch võ quan kẻ xạ cũng là rất có áp lực. Dù sao vị này kẻ xạ đã từng có thôn phệ Hắc Vương tọa đồng bạn tỷ lệ. Chương 498, hủy diệt đế quốc. Không biết qua bao lâu, hắc vụ rốt cục chậm rãi tán đi. Một vị cả người xuyên hồng nhạt đồng đồng quần tiểu cô nương xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nàng tướng mạo thập phần tinh xảo khả ái, một cái mười phần mỹ nhân phôi tử, có ở sau lưng một cái cự đại liêm đao. Thế nhưng quỷ dị giống như nàng là một cái song đồng giả. Bị nàng nhìn kỹ, đủ để cho bất luận kẻ nào tê cả da đầu, sinh ra một cỗ cảm giác mát, phảng phất là nhất tôn vô cùng kinh khủng hung thú để mắt tới rồi. Cái này tiểu cô nương chính là Hắc Vương ngồi thủ tịch võ quan, kệ xạ. Ai có thể nghĩ đến, Hắc Vương ngồi chiến lược mạnh nhất một trong, lại là một cái tiểu cô nương. Kệ xạ cái kia không cảm tình chút nào, song đồng quét Mordis liếc mắt, thản nhiên nói, ngươi còn là nhỏ yếu như vậy, Mordis, một điểm tiến bộ đều không có. Mordis nụ cười trên mặt hơi biến đến cứng ngắc, nhưng vẫn là miễn cưỡng duy trì phong độ. Đáp lễ một câu, chức trách của chúng ta bất đồng, kệ xạ, ta phụ trách chính là thu thập tình báo cùng với vị vô thượng chí tôn cho ra kiến nghị. Xách. Kệ xạ khinh miệt cười lạnh một tiếng, tựa hồ đối với Mordis vị này thủ tịch sĩ quan tình báo bất tiết nhất cố. Kệ xạ vừa nhìn về phía Bệ Dạ. Bệ Dạ mỉm cười, mang trên mặt nụ cười ấm áp, hoan nên trở về, kệ xạ đại nhân. Kệ xạ mặt không biểu cảm, khẽ gật đầu. Đem so sánh với Mordis, nàng đối với Bệ Dạ vị này thủ tịch phó quan ngược lại là giữ vững nhất định tôn kính. Còn như Hắc Vương ngồi tổng quản bút, nàng không nhìn thẳng. Bởi vì ở kệ xạ trong lòng, bút chính là một cái cao cấp người hầu, không có bất kỳ địa vị đáng nói. Sau đó kệ xạ hướng phía Hạ Sệ Gà Hoa nhìn lại, quan sát tỉ mỉ. Mà Hạ Sệ Gà Hoa lại là cảm thấy áp lực lớn lao. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, mình bây giờ thật lực dường như cũng không như kệ xạ cường đại. Trong lòng hắn hơi có chút khẩn trương, hắn cũng chưa từng thấy qua kệ xạ, dù sao hắn trở thành Hắc Hoàng đế không đến 5 năm, mà kệ xạ đã ngủ say số lượng nhâm. Năm nhiều. Kệ xạ cái này thủ tịch võ quan, có thể hay không không phục hắn, biết sẽ không trực tiếp nhắc lên phản loạn. Bất quá cũng may, kệ xạ bình tĩnh nhìn Hạ Sệ Gà Hoa một hồi, sau đó dần dần cúi đầu, biểu đạt chính mình thần phục. Hướng ngài chào, vô thượng chí tôn. Hạ Sệ Gà Hoa cũng rốt cục tùng một khẩu khí, còn tốt vô thượng chí tôn thân phận, đối với Hắc Vương ngồi tất cả thủ hộ giả ước thúc vẫn tương đối ra sức. Bất quá trên mặt hắn lại không có lộ ra bất luận cái gì vẻ kinh dị, vẫn là bộ kia trầm ổn cùng bí hiểm bộ dạng. Gật đầu, kệ xạ, Hắc Vương tọa cần ngươi hiệp trợ. Kệ xạ nghe vậy, trên mặt gợi lên một cái khoa trương nụ cười, ta đã tùy thời chuẩn bị xong chiến đấu, vô thượng chí tôn. Như vậy, địch nhân của chúng ta là ai?
Thần chi,
cùng với đế quốc.
Mordis trầm giọng nói.
Đế quốc?
Kệ xạ chân mày hơi nhíu bắt đầu, hiển nhiên hơi nghi hoặc một chút.
Thần chi nàng cũng không xa lạ, những cái được gọi là Gozdohan, nàng từng tại nơi sâu xa trong vũ trụ chiến đấu qua rất nhiều lần. Nhưng đế quốc, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói.
Bụt trầm giọng nói, là nhân loại cao hứng một quốc gia, thực lực thập phần cường đại, thậm chí đã liệp sắt cùng nô dịch số lượng tôn thần chi.
Đế quốc chủ nhân, bây giờ đã là cấp 6 tiến hóa giả.
Chí ít ở hiện tại, đế quốc là chúng ta địch nhân lớn nhất, có lẽ không ai sánh bằng.
Kệ xạ trên mặt lộ ra vẻ mặt kỳ quái.
Nhân loại?
Nàng đương nhiên là biết nhân loại cái chủng tộc này, ở trong mắt nàng, bất quá là một cái mới vừa mở ra chi không chủng tộc, văn minh lạc hậu quả thực thương cảm. Mới vừa nàng sở dĩ quan sát hạ sẽ gạ hoa, cũng là bởi vì không nghĩ tới Hắc Vương ngồi vô thượng chí tôn, cư nhiên sẽ là một nhân loại. Nàng tuy là biểu đạt đối với vô thượng chí tôn thần phục, nhưng đối với nhân loại vẫn là mệt thị.
Được triệu, không nghĩ tới, nhân loại lại là quật khởi một cái đế quốc mấy. Có thể nô dịch cùng chạm sát thần chi đế quốc.
Đặc biệt là cái kia đế quốc chi chủ, trong nhân loại tối cường đại tồn tại, càng là đưa tới kệ xạ hứng thú.
Kệ xạ gật đầu, lộ ra khát máu thần sắc.
Chúng ta lúc nào tiêu diệt đế quốc?
Ta rất chờ mong cùng khát vọng trận chiến đấu này.
Mordis mỉm cười nói, đế quốc chi chủ đã tới mảnh này thổ địa, muốn tìm kiếm huyết nhục thần điện bí mật.
Kệ xạ đại nhân, ngươi rất nhanh thì có thể cùng hắn giao thủ.
Chương 499, Hắc Vương tọa quật khởi.
Kệ xạ thức tỉnh, làm cho Hắc Vương ngồi thực lực tổng hợp lên một lượt thăng một nấc thang.
Cũng để cho Hạ Sệ Gà Hòa nguyên bản có chút lo lắng tâm tình, cũng buông lòng chút.
Có kệ xạ trợ giúp, Hạ Sệ Gà Hòa cũng rốt cục có để khí, đi đối mặt cái kia cường đại, ở kế hoạch bên ngoài đế quốc.
Đế quốc, thần chi.
Hạ Sệ Gà Hòa thấp giọng thì thầm, mỉm cười nói, chúng ta Hắc Vương tọa, cũng là thời điểm đi lên trước đài.
Trước đó, Hắc Vương tọa vẫn là trạng thái yên lặng, vẫn duy trì địa thấp.
Thế nhân cũng không biết Hắc Vương ngồi tồn tại.
Dù sao Hạ Sệ Gà Hòa sinh tính cẩn thận cảnh giác, hắn muốn điều tra tình huống chung quanh phía sau lại tính toán sau.
Bất quá bây giờ kệ xạ đã thức tỉnh, lại tăng thêm mấy ngày nay Hắc Vương tọa cắn nuốt hàng trăm hàng ngàn cái nhân loại cường giả, cũng không che giấu được chính mình tồn ở tại.
Mấy vị khác thủ hộ giả nghe được câu này, hai mắt sáng lên, trên mặt đều lộ ra thần sắc hưng phấn.
953 bọn họ nguyên bổn chính là đại ác ma, tính cách kiêu ngạo cuồng ngạo. Chỉ bất quá có Hạ Sệ Gà Hòa áp chế, bọn họ còn có thể miễn cưỡng bảo trì địa thấp.
Mà bây giờ nếu vô thượng chí tôn quyết định đi hướng trước này, như vậy thì là thời điểm làm cho cả thế giới nhận thức đến Hắc Vương ngồi lực lượng.
Đảo quốc Bắc Bộ, một cái rung động tin tức xuất hiện.
Một cái tên gọi là Hắc Vương ngồi thế lực thần bí, đột nhiên xuất hiện, đồng thời cơ hồ là lấy quét ngang tư thái.
Mạnh mẽ thống trị xung quanh gần 1000 km địa bàn, cơ hồ là chiếm cứ gần phân nửa đảo quốc Bắc Bộ.
Rất nhiều đảo quốc Bắc Bộ thế lực lớn đều rối rít thần phục với Hắc Vương ngồi dưới chân.
Mà những thứ kia minh oan bất linh thế lực thì đều là phi hôi yên diệt, đã trải qua một hồi cực kỳ huyết tinh thảm thiết tàn sát.
Đảo quốc Bắc Bộ may mắn còn tồn tại thế lực nhóm tâm tính đều băng.
Vốn là đảo quốc Bắc Bộ chính là thời buổi rối loạn, đế quốc chiếm đoạt rồi phía nam, kết quả lại xuất ra rồi cái Hắc Vương tọa.
Hơn nữa cái này Hắc Vương tọa thoạt nhìn lên cũng không phải hiền lành, chiếm đoạt vô số thế lực, có chút người phản kháng chính là giết chết bất luận tội.
Đặc biệt là Hắc Vương ngồi những cường giả kia,
tựa hồ cũng không phải nhân loại.
Đảo quốc thế lực nhóm yên lặng rơi lệ, đây chính là địa ngục độ khó, thậm chí đã có thế lực bắt đầu ngầm cùng đế quốc tiếp xúc, muốn trực tiếp đầu hàng.
Tuy là đầu hàng không tốt đẹp lắm, làm trái đảo quốc tổ truyền tinh thần võ sĩ đạo, nhưng ít ra có thể bình ổn rơi xuống đất.
Cổ Xuyên nhà kết cục, đại gia cũng đều nhìn lấy đâu.
Cổ Xuyên Mỹ trước hiện tại đã là thuộc địa tổng đốc, nắm quyền, thậm chí nghe nói còn đảm nhiệm đế quốc thực dân quản lý bộ thứ trưởng,
nhảy trở thành đế quốc thực quyền đại lão.
Điều này nói do cái gì?
Điều này nói do nếu như nguyện ý thần phục nói, như vậy đế quốc phải không để ý cho một tốt hơn lãnh ngộ.
Kể từ đó, không ít thế lực dồn dập âm thầm cùng đế quốc bắt đầu tiếp xúc.
Mà có những thế lực này, BACC, trợ giúp, đế quốc thuộc địa tình báo bộ môn, cũng lấy một cái hết sức nhanh chóng tốc độ, bắt đầu cửa hàng đứng lên.
Thiếu gia, ở đảo quốc Bắc Bộ, xuất hiện một cái tên gọi là Hắc Vương ngồi thế lực.
Ngắn ngủi 3 ngày, liền thống trị gần phân nửa đảo quốc Bắc Bộ.
Căn cứ tình huống của chúng ta, cái này Hắc Vương tọa dường như cũng không phải là nhân loại thế lực, mà là có đại ác ma hợp thành, thực lực thập phần cường đại.
Theo quan chắc, có ít nhất 2 vị bốn đỉnh phong cấp bậc thủ hộ giả.
Ở đảo quốc Bắc Bộ một cái không biết tên trấn nhỏ điểm tụ tập bên trong, Thần Tuấn nghe được nữ đế hội báo.
Bọn họ hiện tại đã là đi sâu vào đảo quốc Bắc Bộ.
Một đường cũng rất thuận lợi,
cũng không có người nhận ra bọn họ, hoặc có lẽ là coi như là nhận ra bọn họ không phải đảo quốc người, cũng không có ai dám làm những gì.
Dù sao hiện tại, đảo quốc Bắc Bộ chính mình cũng đã loạn thành nhất đoàn.
Đối với Tần Tuấn bọn họ mà nói, đảo quốc Bắc Bộ chính là một cái hậu hoa viên, chỉ cần tạm thời còn không có bị đế quốc chinh phục mà thôi.
Hắc Vương tọa.
Tần Tuấn nghe vậy, chân mày không khỏi hơi nhíu bắt đầu.
Ở trong lòng Tần Tuấn, sớm đã là đem đảo quốc Bắc Bộ tại chỗ chính mình hậu hoa viên.
Hắc Vương ngồi xuất hiện, không thể nghi ngờ là đế quốc một cái trở ngại.
Bốn tột cùng sinh mệnh thể, nếu như không có đế quốc, đã là thỏa thỏa có thể trực tiếp quét ngang thế giới loài người.
Hơn nữa không biết vì sao, làm Tần Tuấn nghe được Hắc Vương ngồi thời điểm, đột nhiên có một loại dự cảm.
Cái này Hắc Vương tọa có thể mang đến cho hắn đồ vật,
có lẽ không so huyết nhục thần điện thiếu.
Tần Tuấn bây giờ đã là cấp 6 tiến hóa giả, càng là tìm hiểu ba tòa Hắc Sắc Phương Tiên Bi, hắn đối với vũ trụ ý chí lý giải trình độ vượt xa khỏi nhân loại.
Trực giác với hắn mà nói, không phải hư vô phiêu miểu đồ vật, mà là vũ trụ ý chí đối với nàng gợi ý.
Chương 500, huyết nhục thần điện xuất hiện.
Tần Tuấn mặt không biểu cảm, thản nhiên nói, huyết nhục thần điện tình báo, có tin tức không?
Có, ở đảo quốc Bắc Bộ hộp cái đồ một cái tên gọi là Kinh Tây thành phố tự do đô thị, xuất hiện thần điện nhập khẩu.
Nơi đó, đã chiếm cứ huyết nhục thần điện tín đồ.
Gần, đã thức tỉnh.
Nữ đế trầm giọng nói,
Hơn nữa còn có một tin tức, nghe nói Hắc Vương tọa dường như cũng đúng huyết nhục thần điện hết sức cảm thấy hứng thú. Những thứ kia đại ác ma, một mực tại lùng bắt huyết nhục thần điện tín đồ. Tần Tuấn hai mắt hơi nheo lại, lộ ra nguy hiểm thần sắc. Một cái đồng dạng để mắt tới rồi huyết nhục thần điện thế lực. Tần Minh Nguyệt trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, "Kaka, không nếu như để cho ta dẫn người, trước tiên đem Hắc Vương tọa tiêu diệt." Hôm nay Tần Minh Nguyệt đã là 4 cấp tuột cùng tồn tại. Đồng thời ở nàng dưới trướng, cũng hội tụ một nhóm cao cấp tiến hóa giả. Tuy là Tần Bội Ngọc là Tần Tuấn trên mặt nổi nâng lên tới muội muội, nhưng đế quốc một ít quyền trượng gia tộc cũng bám vào Tần Minh Nguyệt bên người, hội tụ thành một cái khổng lồ tập đoàn lợi ích. Dù sao nếu như một ngày kia, Tần Bội Ngọc cũng thất sủng, Tần Minh Nguyệt chiếm lấy, như vậy bọn họ những thứ này quyền trượng gia tộc cũng liền đạt được ích lợi thật lớn. Tần Tuấn còn chưa có kết hôn, vấn đề con cháu cũng xa xa sẽ không bị người nhắc tới. Dưới tình huống như vậy, Tần Tuấn muội muội liền ước coi như là đế quốc hoàng chữ, chí ít cũng là có thể đại biểu Tần Tuấn ý chí. Trải qua thời gian dài như vậy ma luyện, cái này ngày xưa kiêu căng tiểu cô nương đã lớn lên thành một cái hợp cách đế quốc cao tầng. Bá đao, tàn nhẫn, toàn bộ lấy lợi ích của đế quốc dẫn đầu. Tần Tuấn khoát tay áo, mặt không biểu cảm, thản nhiên nói, không cần phiền phức như vậy. Nếu bọn họ mục tiêu cũng là huyết nhục thần điện, như vậy trực tiếp tại nơi này thuận tiện giải quyết rồi chính là. Hắn ngữ khí bình thản, nhưng là tràn đầy khí phách. Hắc Vương tọa trong mắt hắn, bất quá chỉ là một cái phiền phức mà thôi. Căn bản cũng không cần chuyên môn đi đối phó. Hokkaido, Kinh Tây thành phố. Kinh Tây thành phố là sau tận thế, đảo quốc ở bắc bộ chủ yếu nhất đại hình đô thị một trong. Nguyên bản bên trong tràn đầy zombie cùng ma vật, nhưng ở đảo quốc người không ngừng dưới sự công kích, dọn dẹp bên trong ma vật, đồng thời trở thành một cái trọng yếu nơi trú ẩn. Hơn nữa ở Kinh Tây khu phố, có thật nhiều dị không gian phó bản, hấp dẫn rất nhiều tiến hóa giả đến đây. Ở Kinh Tây thành phố phụ cận, cũng là đảo quốc thần chi khí tức nồng nặc nhất địa phương, là huyết nục thần điện tín đồ nhiều nhất địa phương. Kinh Tây thành phố nam bộ ngoại ô địa phương, dường như xuất hiện một tòa vô cùng lớn thần điện nhập khẩu. Bên trong tản ra cực kỳ uy nghiêm khí tức. Một ít huyết nục thần điện tín đồ đi vào thần điện, từ đây biến mất vô ảnh vô tung, phản phất là bước hơi khỏi thế gian một dạng. Nhưng ở mấy ngày hôm trước, những thứ kia phía trước biến thất các tín đồ dồn dập tòng thần bên trong điện đi ra, mà còn trở thành thập phần cường đại tiến hóa giả. Không thân thể của bọn họ biến đến không gì sánh được hoàn mỹ, mỗi một cái người đều biến thành tuấn nam mỹ nữ, vô cùng phong phú mị lực. Coi như là người già mua, cũng một lần nữa tỏa sáng thanh xuân. Bực này biến hóa, tự nhiên là đưa tới rất nhiều điên cuồng, vô số người cũng bắt đầu sùng bái huyết nhục thần điện, mà còn trở thành vị này tà thần tín đồ. Mà đảo quốc thế lực khác cũng bắt đầu đưa mắt đặt ở huyết nhục thần điện bên trong. Có lẽ bọn họ có thể ở huyết nhục bên trong thần điện đạt được trở nên mạnh mẽ bí mật, thậm chí đạt được huyết nhục thần điện chi chủ ưu ái, trở thành cường giả thống trị thế giới này. Vì vậy, rất nhiều thế lực thủ lĩnh dồn dập hướng phía Kinh Tây thành phố chạy đi. Kinh Tây thành phố trở thành toàn bộ đảo quốc bắc bộ chú mục chính là tiêu điểm. Hắc Vương tọa, thần cao nhất nghị sự đại sảnh. Hạ Sệ Gà tọa cao cư ở trên vương tọa, hắn nghe giả mở đi hội báo, trên mặt lộ ra bí hiểm thần sắc. Rốt cuộc xuất hiện sao? Huyết nhục thần điện. Hơn nữa, vô thượng chí tôn, chúng ta còn chiếm được một cái tình báo. Đế quốc dường như cũng tới đến rồi đảo quốc bắc bộ. Ở đảo quốc bắc bộ một vài chỗ đều có người gặp được một đám người đế quốc, thực lực dường như thập phần cường đại. Theo ta suy đoán, đế quốc chi chủ Tần Tuấn rất có thể cũng tự mình xuất động thua thiệt. Chương 501, Tần Tuấn sức chiến đấu. Nghe được tin tức này, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc nghiêm trọng. Tuy là bọn họ còn không có thực sự tiếp xúc quá đế quốc, thế nhưng chỉ là xem đế quốc chiến tích cũng đủ để rõ ràng bạch đế quốc là bao nhiêu cường đại tồn tại. Coi như là Hắc Vương tọa cũng nhất định phải bảo trì cảnh giác. Hạ Sệ Gà tọa không có nhường đường cùng lưỡng lự, hắn đối với huyết nhục thần điện có thể nói là tình thế bắt buộc. Hắc Vương tọa cùng đế quốc trong lúc đó sớm muộn gì đều có đánh một trận. Đã như vậy, Hắc Vương tọa cũng sẽ không sợ hai đế quốc, dù sao bọn họ hiện tại đã có kẻ xa. Hạ Sệ Gà tọa hướng phía một bên kệ xa nhìn lại, mà Gai Ngũ Cửu Ba Vung cũng cảm thấy tầm mắt của hắn. Trên mặt cô bé lộ ra một tia khát máu thân sắc, vô thượng chí tôn, ta đã chuẩn bị xong. Đế quốc chi chủ sao? Hy vọng hắn có thể mang đến cho ta một ít kinh hỉ. Đế quốc Đông Đô, đệ nhất nghiên cứu sở. Đã đi qua cuối cùng kiểm tra sao? Đệ nhất sở nghiên cứu đệ thất thiết bị sảnh chủ nhiệm Tạ Tây Dân đối với một đám nhân viên nghiên cứu dò hỏi. Đệ thất thiết bị sảnh là đế quốc chuyên môn nghiên cứu quân sự phụ trợ loại hình trang bị bộ môn, nói thí dụ như chiến đấu dụng cụ phụ trợ, chính là đệ thất thiết bị sảnh tác phẩm đặc ý có thể lấy trí não, phân tích chiến trường thế cục, trợ giúp tiến hóa giả làm ra hợp lý nhất phán đoán. Cho dù đối với 4 trở lên cường giả mà nói, chiến đấu dụng cụ phụ trợ bất quá là gân gà. Thế nhưng đối với đông đảo 2 cấp tả hữu tiến hóa giả cùng gen cường hóa giả, chiến đấu dụng cụ phụ trợ cũng là có thể tăng lên cực lớn sức chiến đấu của bọn họ. Mà lần này, đệ thất thiết bị sảnh lại một lần nữa nghiên cứu ra một cái tác phẩm đặc ý năng lượng tham chắc khí. Đây có thể nói là dung hợp đế quốc hiện nay đang có thể nắm giữ đỉnh cao nhất khoa học kỹ thuật. Có thể dò xét bao quát cao đẳng sinh mệnh thể sức chiến đấu, cùng với 100 km trong phạm vi, sở hữu cao cấp năng lượng thể phân bố phương vị. Còn tập hợp chiến trường thông tin chỉ huy trở, các loại, khuôn mẫu. Mà bề ngoài lại là một khối đơn mảnh nhỏ kính mắt. Đã đi qua cuối cùng kiểm tra đo lường, lượng sản 20 cấp bậc cao nhất năng lượng tham chắc khí, còn lại cấp thấp năng lượng tham chắc khí cũng kế hoạch đầu nhập lượng sản. Rất tốt. Nghe thủ hạ hội báo, Tạ Tây Dân trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn mang theo một chỉ năng lượng tham chắc khí, bắt đầu năng lượng dò xét công năng. Sức chiến đấu 5. Tạ Tây Dân rời đi nhìn về phía thủ hạ nhân viên nghiên cứu ánh mắt, hướng phía còn lại phương vị nhìn lại. Sức chiến đấu 65.000, đó là tiểu đồ thư quán vị trí, chắc là lì lịt lại nhân. Trải qua chắc lượng sau đó, Tạ Tây Dân gật đầu, phân phó nói, thiếu gia đang ở đảo quốc, lập tức đem cái này một nhóm năng lượng tham chắc khí đưa qua. Cứ như vậy, chúng ta đệ thất thiết bị sảnh liền lập được đại công. Chuyện liên quan đến Tần Tuấn sự tình, đế quốc tất cả bộ môn đều bật đèn xanh, toàn lực ủng hộ. Rất nhanh, cái này một nhóm năng lượng tham chắc khí liền vận chuyển về đảo quốc. 11 khu tổng đốc Cổ Xuyên Mỹ trước sau khi biết, lập tức điều phái người đi trước đảo quốc phương bắc. Ở đảo quốc bắc bộ một cái đã âm thầm đầu phục đế quốc thế lực dưới sự hỗ trợ, đem cái này một nhóm thiết bị đưa đến Tần Tuấn đoàn người trong tay. Không toàn bộ quá trình, chỉ tốn mất 8 giờ đồng hồ không đến. Rất nhanh, tại sắp đi trước kinh tây thành phố Tần Tuấn đám người trong tay, là hơn ra khỏi một khối năng lượng tham chắc khí. Mấy người dồn dập đem năng lượng tham chắc khí mang lên sau đó, màn ảnh trước mắt bên trên lập tức liền hiện ra đối phương sức chiến đấu. Cái này sức chiến đấu chỉ số là đế quốc nghiên cứu sở lấy vũ trụ ý chí năng lượng ba động làm cơ chuẩn đo lường. Chí ít ở bây giờ cái thời đại này, sức chiến đấu có thể hết sức chính xác mà trực quan chắc lượng ra năng lực chiến đấu. Nói như vậy, người bình thường sức chiến đấu chỉ có 5, lính đặc biệt chiến đấu có thể có 200. Một lệ vật tiến hóa giả sức chiến đấu lại là có thể tiêu thăng đến 2000 tả hữu. Hai cấp tiến hóa giả không sai biệt lắm là ở 8000 đến 1 vệ đút mỗi một cái cấp bậc, đều giống như kim tự tháp, khác biệt cực đại. Tần Bội Ngọc đeo lên năng lượng tham chắc khí, mặt trên lập tức cho thấy chính mình chiến đấu lực. 8 vạn. 3.0 cái này sức chiến đấu đã có thể sánh ngang một ít cấp thấp thần chi. Tần Bội Ngọc vừa nhìn về phía Tần Minh Nguyệt, đồng tử hơi co rụt lại, sức chiến đấu 7 vạn 2000, so với tự mình tiến tới chênh lệch cũng không lớn. Mà nữ đế sức chiến đấu lại là ở 7 vạn 5000, so với Tần Minh Nguyệt cao hơn một bậc. Không hổ là ca ca thân vệ đội trưởng, coi trọng nhất thuộc hạ. Sau đó, Tần Bội Ngọc vừa tò mò nhìn về phía Tần Tuấn, muốn xem một chút chính mình ca ca có bao nhiêu sức chiến đấu. Sau một khắc, nàng ngây ngẩn cả người. Chương 502, 54 vệ đút. Bởi vì tham chắc khí biểu hiện, Tần Tuấn sức chiến đấu là 3. Ba cái dấu chấm hỏi. Cái này một nhóm năng lượng tham chắc khí, phạm vi dò xét là 022 vệ đút, nói cách khác, Tần Tuấn sức chiến đấu đã vượt ra khỏi năng lượng tham chắc khí biểu hiện phạm vi, chí ít cũng là 22 vệ đút bên trên. Ca ca, thật mạnh. Trong lòng Tần Bội Ngọc tràn đầy kính nể cùng chấn động, nhưng lập tức lại cảm giác được vô cùng an tâm. Có như vậy cường đại ca ca, nàng cái gì cũng không cần sợ. Tần Tuấn cũng mang theo tham chắc khí, không thể không nói, có tham chắc khí phía sau, rất nhiều chuyện đều biến đến đơn giản dễ dàng rất nhiều. Bất quá hắn chính là chứng kiến, chính mình thật lực đã vượt ra khỏi tham chắc khí phạm vi. Tần Tuấn nhìn thoáng qua nữ đế, sức chiến đấu 7V5000. Nếu như dựa theo đánh giá này phạm vi đến xem, Tần Tuấn suy đoán chính mình chiến đấu lực hẳn là ở 54V tả hữu. Cái này chiến đấu 16 lực, ở viên tinh cầu này cũng đều là siêu tuyệt tồn tại. Bao quát cái nào cái gọi là thần chi, Hắc Vương tọa. Hắn rất chờ mong cái này Hắc Vương tọa có thể mang đến cho hắn một ít việc vui. Đảo quốc Bắc Bộ, Kinh Tây thành phố. Kinh Tây thành phố đã triệt để trở thành nhà mạo hiểm nhạc viên. Rất nhiều đảo quốc thế lực dồn dập chạy tới Kinh Tây thành phố, bình dân ở chỗ này đã không có không gian sinh tồn, hầu như toàn bộ đều bị rời đi. Hạ Sệ Ga Họa cùng một đám thủ hộ giả cũng xuất hiện ở Kinh Tây thành phố. Lần này Hắc Vương tọa cũng không tính dốc toàn bộ lực lượng, nhưng tất cả cao cấp chiến lực hầu như toàn bộ đều tới. Ngoại trừ Hạ Sệ Ga Họa ở ngoài, Hắc Vương ngồi thủ tịch phó quan bệ dạ, thủ tịch sĩ quan tình báo Mardis, thủ tịch kỵ sĩ bên trong tư, đại kỵ sĩ trưởng Goebbels. Chờ, các loại. Đương nhiên, còn có Hắc Vương ngồi chiến lược mạnh nhất, kệ xạ. Làm Hắc Vương tọa đám người đạt đến Kinh Tây thành phố thời điểm, lập tức liền đưa tới những nhân loại khác tiến hóa giả chú ý, dù sao Hắc Vương ngồi những người bảo vệ này nhóm, vô luận là khí tức vẫn là ngoại hình, đều cùng nhân loại sai lệch quá nhiều. Bọn họ là Hắc Vương tọa. Rất nhanh, liền có người nhận ra lai lịch của bọn họ, đồng thời trực tiếp đưa tới một trận khủng hoảng cùng gây rối. Dù sao Hắc Vương tọa phía trước chu diệt nhiều như vậy nhân loại cường giả sao, đồng thời một tay phá hủy rất nhiều thế lực. Ở đảo quốc Bắc Bộ sớm đã là hung danh hiển hách, cơ hồ là có thể cùng đế quốc tương đề tịch luận. Thực sự là nhân loại yếu đuối. Kệ xạ cả người xuyên trang phục, tinh hồng sắt hai mắt tràn đầy mởi hơi lộ ra, bất quá rất nhanh nàng liền rời đi ánh mắt, trên mặt lộ ra thần sắc khinh thường. Đối với nàng mà nói, những thứ này nhân loại yếu đuối, hoàn toàn không để được hứng thú của nàng. Chỉ có liệp sắt cường giả mới có thể làm cho nàng cảm giác được tim mình nhảy lên. Mở đi xuống đầu, nhìn về phía Kinh Tây thành phố trung tâm thành phố, hai mắt híp lại, lúc này một tòa cực kỳ hùng vĩ thân điện, chỉ là những thứ kia của trụ, liền có chừng 10 tầng lầu cao như vậy. Ở thân điện phía trước, vô số tín đồ đang ở quy lạy. Một vị nam nhân trẻ tuổi mang trên mặt an tường mỉm cười, đang ở truyền đạo. Hắn không có tóc, da rẻ rất trắng, thậm chí là trắng không phải tự nhiên không phải khỏe mạnh, trên mặt vẽ lấy nùng trắng, thoạt nhìn lên cũng làm người ta có chút không khỏe. Nhưng mở đi trên mặt cũng là lộ ra vẻ ngưng trọng. Cái này nhân loại, thoạt nhìn lên rất quỷ dị, trong thân thể dường như sở hữu giả không thuộc về hắn, nhưng thập phần cường đại lực lượng. Cái này nhân loại, phải là huyết nhục thần điện tín đồ. Còn lại tiến hóa giả, hướng phía Hắc Vương tọa nhìn lại. Hiển nhiên bọn họ đều đối kể xa hết sức tò mò. Một cái tiểu cô nương, trên lưng còn treo móc một bả liềm đao, thấy thế nào làm sao quỷ dị. Kệ xạ trên mặt có chút không kiên nhẫn, do hỏi, vô thượng 610 chí tôn, muốn ta đem những này người toàn bộ giết sao, bọn họ giống như là con rồi, rất phiền. Một ít nhân loại tiến hóa giả nghe được những lời này, trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc kinh khủng. Xa xa thối lui, rất sợ liền tao thụ thai bay và gió. Hạ Sệ Gạ Họa trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, kệ xạ tuy là thực lực rất mạnh, nhưng tính cách lại giống như là một cái tiểu cô nương. Chuyện không ổn định. Hắn vừa muốn nói cái gì đó, liền thấy kệ xạ thần sắc đột nhiên thay đổi, biến đến thập phần nghiêm trọng. Lập tức, ở Kinh Tây trung tâm thành phố, tòa kia khổng lồ thần điện đột nhiên bắt đầu run rẩy quật khởi. Cái kia vị tín đồ trên mặt lộ ra xem cùng nhiệt nụ cười, chân thần thức tỉnh. Chư vị, chân thần thức tỉnh. Chúng ta liền muốn đạt được sự sống vô tận cùng vô tận vui vẻ. Ca ngợi chân thần. Cảm tạ chân thần. Chương 511, Hắc Vương ngồi tuyển trạch, đối với Tần Tuấn mà nói, hắn tuy là đã đến bình cảnh kỳ, muốn thành thần. Nhưng đối với thành thần, hắn đã có trong lòng dự đoán phương pháp. Gần có lẽ thực sự đối với huyết nhục nghiên cứu thập phần thâm ảo, có lẽ thật có thể chế tạo ra thần. Nhưng Tần Tuấn cũng không tin tưởng hắn. Thần chi gian xảo cùng độc ác, Tần Tuấn là thấu hiểu rất rõ. Gần càng là trong đó người nổi bật, am hiểu nhất chính là mê hoặc lòng người, hơn nữa đầy đủ nguy hiểm. Tần Tuấn cũng không thèm để ý những cường giả khác tồn tại. Nhưng cái này có một cái điều kiện tiên quyết, vậy Thất Cửu Linh là nhất định sao muốn tại chính mình trưởng không bên trong. Hắn chỉ cần đạt được gương trong mắt, phục sinh Lĩnh Nữ Vương, tự nhiên có thể có được hắn muốn biết đồ đạc. Đối với Tần Tuấn mà nói, thần chi chỉ có lưỡng chủng là tốt. Một loại là bị hắn trưởng không thần, một loại là chết thần. Những thứ khác thần đều là nhất định phải tiêu diệt uy hiếp. Nghe được Tần Tuấn cự tuyệt, gương nụ cười trên mặt chậm rãi thu lại. Hắn mặt không thay đổi nhìn lấy Tần Tuấn, lạnh lùng nói, ta vốn là muốn cùng ngươi chia sẻ lực lượng, đáng tiếc, ngươi cự tuyệt ta. Gương đôi mắt càng phát ra đỏ bừng, hầu như có thể nhỏ máu, một cỗ nồng đậm mùi máu tanh từ hắn thân thể lên. Mà bốn phía những tín đồ kia nhóm, phản phất là gặp được cái gì thần thánh cảnh tượng. Dồn dập quỳ xuống lại, hướng phía gương chịu bái. Tần Tuấn hai mắt híp lại, cảm giác gương khí tức đang dần dần biến cường, cái này ta thần, có thể hấp thu tín đồ lực lượng. Tần Tuấn lạnh rên một tiếng, đưa tay nắm chặt. Sau một khắc, hắn không gian bốn phía nhất thời bắt đầu vặn mèo, không nhìn thấy lực lượng nghiêng xuống, trực tiếp đem những thứ này tín đồ toàn bộ nghiền chết. Nhưng là gờ dừng trên mặt lại không có bất kỳ phẫn nộ, bởi vì rất nhanh, những thứ này bị nghiền chết các tín đồ lại lung la lung lay đứng thẳng lên. Gần cười ha ha, chỉ cần bọn họ là huyết đục, vô luận bọn họ là trạng thái gì, với ta mà nói đều là giống nhau. Huyết chi lĩnh vực, gần vỗ tay phát ra tiếng, cả vùng không gian đều hóa thành đỏ như máu, đại điệu biến thành cực kỳ sền sệt tiên huyết chi trì, từ trong ao máu có vô số máu tươi phun ra ngoài, hướng phía Tần Tuấn cùng còn lại đế nước cường giả bắn tới. Hanh, Tần Bội Ngọc thân thể nhất thời hiện ra chói mắt ánh sáng màu tím, tạo thành một đạo màn sáng to lớn, đem mọi người đều bao phủ trong đó. Hanh. Máu tươi không ngừng đem màn sáng chấn động, hoa lạp lạp vỡ vụn nhất địa. Mà Tần Bội Ngọc sắc mặt trắng nhợt, hiển nhiên gần thực lực còn là muốn cao hơn nàng một bậc. Nhưng ngay cả như vậy, Tần Bội Ngọc cũng đã đủ kiêu ngạo. Dù sao nàng đối mặt, nhưng là một vị thứ thiệt cao giai thần chi. Quả nhiên, đế quốc thực lực rất mạnh. Gần trên mặt lộ ra nụ cười trên mặt thập phần quỷ dị, bất quá các ngươi đều quên một sự thật, nơi này là lĩnh vực của ta, tất cả quy tắc đều là do ta trưởng khống. Gần cười ha ha, xuất hiện trước mặt hắn từng đạo phù văn. Sau một khắc, Hắc Vương ngồi đại ác ma nhóm đột nhiên xuất hiện ở tại mảnh không gian này. Gần hướng phía Hắc Vương ngồi lại ác ma nhìn lại, thần sắc trầm trọng, đám ác ma, chúng ta lại gặp mặt. Ta biết các ngươi giống như ta, lâm vào suy yếu bên trong, muốn có được mạng của ta hộp tới khôi phục thực lực. Bất quá ta cảm thấy chúng ta cũng không phải là muốn sinh tử tương kiến. Ta có thể đối với vũ trụ ý chí thề, nếu như các ngươi giết chết đế quốc đứng đầu, ta sẽ chia sẻ mạng của ta hộp cho các ngươi. Ngược lại vô luận như thế nào, các ngươi cũng phải cùng đế quốc đánh một trận. Không thể không nói, gần mê hoặc lòng người thủ đoạn, đích thật là nhất lưu. Bởi vì hắn bén nhạy nhìn thấu Hắc Vương tọa cùng đế quốc giữa hạch tâm mâu thuẫn. Hắn nhìn ra Tần Tuấn là một cái thập phần cao ngạo tồn tại, hắn muốn trưởng không toàn bộ. Vô luận là thần chi vẫn là đại ác 4.9 ma. Hắc Vương tọa mục tiêu là gờ rừng, mà Tần Tuấn mục tiêu cũng là gờ rừng, giữa bọn họ tất có đánh một trận. Chi bằng ngược lại liên thủ với gờ rừng, trước đối phó Tần Tuấn. Lời vừa nói ra, đại ác ma nhóm nhất thời liền động lòng. Nếu như nói Hắc Vương tọa ngay từ đầu mục đích là quét ngang toàn thế giới. Như vậy hiểu qua Tần Tuấn sau đó, bọn họ liền ý tứ đến đại địch của mình là ai. Địch nhân là Tần Tuấn một cái người, vẫn là Tần Tuấn thêm lên gờ rừng. Cái này cũng không khó chọn. Chương 512, kinh khủng Tần Tuấn. Nhìn lấy đại ác ma nhóm trên mặt không có hảo ý, Tần Tuấn thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, các ngươi đã thảo luận tốt lắm. Từ đại ác ma xuất hiện, rồi đến tuyển trạch cùng gờ rừng tạm thời liên thủ. Tần Tuấn thần sắc trên mặt đều chưa từng thay đổi. Tựa hồ đối với hắn xem ra, liệp sắc gờ rừng vẫn là thuận tiện cùng nhau giải quyết rồi đại ác ma, không có khác nhau chút nào. Như vậy, ta trước hết lui ra. Để báo đáp lại, đại ác ma nhóm, ở vùng lĩnh vực này, các ngươi khả năng có được vô cùng vô tận lực lượng. Gần khẽ thi lễ, tiêu sái không gì sánh được, sau đó hắn thân thể dần dần chìm nghỉm ở huyết trì ở giữa, biến mất. Ngay sau đó, huyết trì bắt đầu sôi trào. Vô số cực kỳ năng lượng tinh thuần, trực tiếp sáp nhập vào đại ác ma thân thể làm 27 chung, để cho bọn họ nhất thời cảm thấy chính mình thật lực bắt đầu tăng vọt. Bọn họ đều không quan tâm gờ rừng ở trong đó dở cho gì. Vũ trụ ý chí là vũ trụ thần thánh nhất chân thực, ý nào đó mà nói, vũ trụ ý chí chính là ạ dạ tuật ý chí. Đối với vũ trụ ý chí thể, chẳng khác nào là đối với ạ dạ tuật thể. Nếu như gờ rừng lương thể, nhất định sẽ gây nên ạ dạ tuật phẫn nộ. Mà ở vũ trụ bên trong, còn không có người có thể thừa nhận ạ dạ tuật lửa giận, cho dù là ngủ say chính giữa ạ dạ tuật cũng giống vậy. Đối mặt khí tức dần dần cường đại đại ác ma nhóm, đế nước cường giả nhóm trên mặt đều là mang theo nụ cười nhẹ nhõm. Cho dù căn cứ năng lượng tham chắc khí, những thứ này đại ác ma nhóm sức chiến đấu đều phổ biến tăng lên mấy ngàn chỉ số. Nữ đế mỉm cười nói, liệp sát đại ác ma, có lẽ có thể làm cho thực lực của ta tiến hơn một bước. Vâng. Đại ác ma nhóm cùng đế nước cường giả không hẹn mà cùng đồng loạt ra tay, cái này thứ nguyên không gian đều hóa thành nguy cơ tứ phía chiến trường. Tần Tuấn đứng chắp tay, sừng sững trên không. Mà Hạ Sệ Gạ Họa cùng Kệ Xạ lại là đứng song vai, cùng Tần Tuấn xa xa đối lập nhau. Kệ Xạ trầm mặc khoảng khắc, đột nhiên nói, vô thượng chí tôn, cũng xin ngài đi đầu nhường đường. Trận chiến đấu này, sợ rằng ngài không cách nào tham dự. Hạ Sệ Gạ Hoàng nghe vậy, không khỏi nắm quả đấm một cái, lắc đầu nói, Hắc Hoàng đế vĩnh viễn sẽ không quăng đi bất luận cái gì đồng bọn. Hắn lời còn cũng không nói gì còn, Kệ Xạ thanh âm đột nhiên thay đổi cao điệu bén nhọn, xin ngài ly khai. Kệ Xạ gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tuấn, trầm giọng nói, Hắc Vương tọa có thể không có Kệ Xạ, nhưng tuyệt đối không thể không có vô thượng chí tôn. Nếu không Hắc Vương tọa cũng liền không còn tồn tại. Hạ Sệ Gạ Hoàng ngây ngẩn cả người, nhưng khi nhìn Kệ Xạ cái kia cực kỳ chăm chú ngưng trọng khuôn mặt, cắn răng một cái, xoay người lui nhanh. Tần Tuấn nhìn thoáng qua Hạ Sệ Gạ Hoàng, thân thể đột nhiên động rồi, tại chỗ biến mất. Sau một khắc, Tần Tuấn thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Hạ Sệ Gạ Họa trước mặt, một quyền hướng phía Hạ Sệ Gạ Họa hoành sát mà đi. Hạ Sệ Gạ Họa thực lực rất mạnh, 12 vê đút sức chiến đấu, loại này không lớn không nhỏ uy hiếp, thích hợp nhất ngay từ đầu liền trực tiếp nghiền chết. Thật nhanh. Kệ xạ thần sắc không gì sánh được xấu xí, lấy thực lực của nàng, cư nhiên đều không thể chứng kiến Tần Tuấn thân ảnh cùng vận động quy tích. Vô thượng chí tôn, cẩn thận. Kệ xạ hét lên một tiếng, mà Hạ Sệ Gạ Họa cũng cảm thấy sự uy hiếp của cái chết. Chỉ cần Tần Tuấn chân chính xuất thủ giờ khắc này, hắn mới chỉ có thể cảm giác được Tần Tuấn kinh khủng đến cỡ nào. Thiên khải cửa. Hạ Sệ Gạ Họa trực tiếp sử xuất chính mình toàn bộ lực số lượng, ở trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một tòa môn hộ, sau một khắc hắc quang đem Tần Tuấn bao khỏa, phương pháp là bị phong ấn ở hắc quang giống nhau. Nhưng chỉ có ngắn ngủi một giây đồng hồ, Tần Tuấn lực lượng liền phá 673 mở hắc quang, xông thẳng Hạ Sệ Gạ Họa. Hạ Sệ Gạ Họa bốn phía hư không bắt đầu ngưng kết và mèo, làm cho hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này một quyền đánh tới. Bất quá thần kỳ một màn xuất hiện, Hạ Sệ Gạ Họa phía sau đột nhiên xuất hiện vương tọa, Hạ Sệ Gạ Họa thân thể dung nhập vương tọa, đột nhiên biến mất. Liền mang hơi thở của hắn đều biến mất vô ảnh vô tung, hoàn toàn biến mất ở cái không gian này. Kệ xạ trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, mới vừa một màn kia là Hạ Sệ Gạ Họa lá bài tẩy cuối cùng, vương tọa chi khải. Vô luận tại cái gì không gian, Hạ Sệ Gạ Họa đụng phải tử vong nguy hiểm, đều có thể bị mang về hắc vương tọa. Chỉ bất quá kỹ năng này, Hạ Sệ Gạ Họa 10 năm chỉ có thể sử dụng một lần. Chỉ có ở khẩn yếu con đầu, hắc vương tọa tự động phán đoán vô thượng chí tôn gặp nguy hiểm mới có thể kích phát. Không nghĩ tới, Tần Tuấn chỉ là một quyền, liền trực tiếp làm cho hắc vương tọa chủ động kích hoạt rồi cái này công năng. Chương 513, khai thác chân thực hình thái. Hắc vương tọa, chí tôn điện đường. Vương tọa màu đen phía trên, một đạo hắc quang hiện lên. Trường cốc xuyên thân ảnh đột nhiên xuất hiện vô thượng chí tôn. Ngay tại điện đường quét dọn ác ma đám nữ buộc thấy cảnh này, nhao nhao quỳ lạy, thần sắc còn có chút nghi hoặc. Vô thượng chí tôn không phải và mặt khác thủ hộ giả đại nhân xuất chính sao? Làm sao đột nhiên một thân một mình về tới hắc vương tòa? Trường cốc xuyên ngơ ngác ngồi tại trên vương tòa, không núp ních, như là một pho tượng. Biết hiện tại, hắn vẫn còn có chút chưa kịp phản ứng, Tần Tuấn vẹn vẹn một quyền, liền trực tiếp làm cho hắc vương tòa kích hoạt lên bảo mệnh kỹ năng. Cảm giác được vừa mới một quyền kia khủng bố, cùng khải tát kiên quyết. Trường cốc xuyên đột nhiên ý thức được một sự thật, chỉ sợ hắn muốn minh viện mất đi khải tát, bối nhã. Mẹ địch từ những đồng bạn này. Trường Cốc Xuyên ngồi yên tại trên vương tọa, không biết lúc nào, nước mắt đã hiện đầy khuôn mặt của hắn. Huyết nục thần vực bên trong, Tần Tuấn nhìn xem Trường Cốc Xuyên đột nhiên biến mất địa phương, mỉm cười thật sự là lực lượng thần kỳ. Hắn không khỏi mở miệng tán thưởng đến. Không thể không nói, Hắc Vương tòa thần kỳ để hắn có mấy phần tâm động. Chờ hắn giải quyết cách lao ân đằng sau, liền thuận tiện đem Hắc Vương tòa cũ diệt, cẩn thận nghiên cứu một phen bí mật trong đó. Khải Tát thân thể run nhẹ nhẹ, nắm thật chặt chính mình liêm đao. Phản phất chỉ có dạng này, mới có thể để cho nàng cảm giác được lực lượng, cảm giác được an toàn. Khải Tát là Hắc Vương tòa thủ tịch quan võ. Chiến lược mạnh nhất, tại nơi sâu xa trong vũ trụ, nàng cũng là cực phụ nổi danh siêu cấp chiến vương. Thế nhưng là đối mặt Tần Tuấn, Khải Tát cảm thấy áp lực thực lớn. Tần Tuấn thì là nhiều hứng thú nhìn xem Khải Tát, tiếp cận 19 vê đút sức chiến đấu, hẳn là có thể đủ cho hắn một chút kinh hỉ. Khải Tát hít một hơi thật sâu, thân thể đột nhiên bạo khởi, trong tay liêm đao như là huyết nguyệt, trực tiếp đem không gian xé rách, hướng phía Tần Tuấn đầu lâu quét tới. Đốt bốn, âm thanh chói tai vang lên, phản phất là kim loại va chạm. Khải Tát con ngươi có chút co rụt lại, Tần Tuấn cũng chỉ là vươn một ngón tay, liền ngăn trở nàng liêm đao. Phải biết Khải Tát liêm đao thế nhưng là trong vũ trụ sắc bén nhất vũ khí một trong. Tần Tuấn nụ cười trên mặt càng sâu, một chỉ điểm ra, Khải Tát bả vai lập tức huyết vụ dâng trào, sau đó lại là một cái thủ đao, trực tiếp đem Khải Tát đánh rơi trên mặt đất. Khải Tát thân thể đụng đạp vô số cột đá, vô cùng chật vật. Bất quá sau một khắc, Khải Tát thân thể lại lần nữa xông lên trời, hướng phía Tần Tuấn đánh tới. Hai bóng người không ngừng va chạm, tốc độ đã là mắt thường phân biệt không ra trình độ. Mỗi một lần va chạm, bộc phát ra không gì sánh được mãnh liệt uy năng. Khải Tát nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể, không ngừng điêu dị hào quang màu đỏ, ngưng tụ thành quang cầu bốn phương tám hướng hướng phía Tần Tuấn đánh đi. Mỗi một hạt trong quan cầu ẩn chứa cực kỳ khủng bố uy năng, có thể so với tạc đạn cao bạo. Vành ba, hư không cơ hồ bị tạt nát, khói lửa tràn ngập, Tần Tuấn bốn phía hư không đã hóa thành hư vô. Khải Tát thở hổn hển, nhìn xem đỉnh đầu vô số sương mù, lập tức âm thầm cắn răng. Chỉ gặp khói lửa tan đi, Tần Tuấn hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mặt nàng. Vừa mới uy năng, không có cho Tần Tuấn tạo thành bất luận cái gì thương thế và uy hiếp. Nếu như ngươi chỉ một điểm này năng lực lời nói, vậy ta ngay cả thu phục hứng thú của ngươi đều không có. Tần Tuấn trên mặt hay là bộ kia phong khinh vân đạm dáng tươi cười. Khải Tát nghe vậy, hít một hơi thật sâu, lập tức sắc mặt của nàng trở nên bình tĩnh. Có đúng không? Phàm nhân, liền để ngươi tốt nhất nhìn xem Hắc Vương tỏa lực lượng. Khải Tát đột nhiên mở hai mắt ra, cái trán xuất hiện một đạo ấn ký, lập tức cả người bị hào quang màu tím bao khỏa, thân thể của nàng ngay tại một chút xíu choi choi, mà khí tức cùng lực lượng cũng tại một chút xíu mạnh lên. Cuối cùng, Khải Tát bề ngoài thay đổi hoàn toàn bộ dáng hô. Từ vừa mới một tiểu nữ hài dáng vẻ, trưởng thành là trưởng thành nữ nhân. Tần Tuấn hai mắt nhắm lại, biến thân à? Mà biến thân đằng sau Khải Tát, trên mặt chỉ có lãnh khốc và mạc nặng triệu nhưng, nàng cùng Tần Tuấn xa xa tương đối. Trên mặt lộ ra một tia thị huyết dáng tươi cười như ngươi mong muốn, đế quốc chi chủ, đây mới là ta chân chính hình thái chiến đấu. Ân, hoàn toàn chính xác rất không tệ. Tần Tuấn nhẹ gật đầu, tay phải vịn mắt bên cạnh năng lượng máy dò xét, có chút tán thán nói, ngươi bây giờ sức chiến đấu đã vượt qua máy dò xét phạm vi. Bất quá căn cứ suy đoán của ta, hẳn là tại 25 vê đút tả hữu. Thực lực tăng trưởng nhanh năm thành, hoàn toàn chính xác rất không tệ. Bất quá, Tần Tuấn trên mặt lộ ra một tia trào phúng dáng tươi cười, thuận tiện nói cho ngươi, lực chiến đấu của ta tại 55 vê đút trở lên. Chương 514, nghiền ép, 55 vê đút sức chiến đấu. Khải Tát trong lòng giật mình, nàng mặc dù không biết năng lượng máy dò xét chiến lược hệ thống, nhưng cũng biết đế quốc bực này siêu cấp thực lực, nhất định có một loại nào đó chiến lược cấp định. Hơn nữa còn hết sức chính xác. Chỉ ít Tần Tuấn nói hết sức chính xác, nàng hình thái chiến đấu, đích thật là có thể tăng lên một nửa sức chiến đấu. mà lại nàng biến thân đằng sau, vẫn như cũng là cảm thấy trước mặt Tần Tuấn Thâm không lường được 55V đốt sức chiến đấu, vẫn như cũng là một tòa không thể vượt qua núi cao. Khải Tát cắn răng, làm sao cũng không nghĩ đến trong nhân loại thế mà xuất hiện như thế một vị nghịch thiên tồn tại, so thần chi còn cường đại hơn tồn tại. Có thể mặc dù như vậy, Khải Tát trong mắt hay là tràn đầy chiến ý, nàng là Hắc Vương tòa chiến lược mạnh nhất, các đồng bọn của nàng còn tại chiến đấu. Khải Tát hít một hơi thật sâu, trong mắt tràn đầy kiên định, đột nhiên, thân thể của nàng động. Tốc độ nhanh đến cực điểm, trong nháy mắt ngay tại Tần Tuấn trước mặt, liêm đao như trăng, tách ra vô cùng hào quang chói sáng, hướng phía Tần Tuấn đầu lâu quét tới. Hừ. Tần Tuấn khẽ cười một tiếng, liêm đao bổ tới cách hắn cổ còn có 5cm thời điểm, liền rốt cuộc không động được. Phản phất là có một đạo lực lượng vô hình, ngăn cách Khải Tát và hắn. Khải Tát kêu quát một tiếng, thân thể lấy một không thể tưởng tượng nổi góc độ vặn mèo đến Tần Tuấn sau lưng, trực tiếp từ bỏ liêm đao. Sau một khắc, Khải Tát giữa hai tay, hiện ra cực kỳ khủng bố năng lượng ba động, trong nháy mắt đem Tần Tuấn thôn phệ. Oanh, ba. Cố năng lượng ba động này là như vậy khủng bố, chỉ gặp hư không không ngừng phá toái, hết thảy đều triệt để chôn bụi. Nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Liêm đao bay trở về đến Khải Tát trong tay, như là bị hòa tan bình thường, dung nhập Khải Tát thân thể. Tiếp theo Khải Tát trên trán, cũng đều ra một đạo trăng non ấn ký, đạo ấn ký này bắt đầu hiện ra từng đạo quang mang, lập tức bao phủ chỗ không gian này. Tại Khải Tát bốn phía, xuất hiện từng tòa cột sáng, mỗi một tòa trên quang trụ đều khắc họa lấy từng tôn không thể nhìn thẳng đồ đằng ấn ký. Những quang trụ này, lấy kỳ quái góc độ lẫn nhau kết nối, tạo thành một cái cự đại lục mang tinh trận pháp. Đinh, bốn. Kỳ dị thanh âm vang lên, từ nào đó một tòa cột sáng đồ đằng bên trong, đều đi ra từng tôn đế vương bóng dáng. Bọn hắn uy nghiêm túc mục, bọn hắn cao cao tại thượng. Lập tức tại những quang trụ này đồ đằng ở giữa, bắn ra vô số tia sáng, lẫn nhau kết nối, tạo thành một cái lưới lớn. Tấm lưới lớn này không ngừng sụp đổ, đem không gian cũng vặn vẹo thành một chút. Giờ phút này, thiên địa nghẹn nào. Vô số uy năng không ngừng bộc phát, ầm ầm một mảnh, Tần Tuấn trước đó vị trí đã triệt để hủy diệt. Khải Tát thở hổn hộc, nhìn chằm chằm đã trở thành hư vô trước mặt. Tháng sau, không sai phương thức chiến đấu. Một tiếng cười khẽ vang lên, để Khải Tát con ngươi lập tức co nhỏ lại thành cây kim bình thường lớn nhỏ, đột nhiên quay người. Chính là phát hiện không biết lúc nào, Tần Tuấn thế mà đã là đến nàng sau lưng. Nói cách khác, nàng vừa mới công kích, hoàn toàn cũng bị Tần Tuấn né tránh. Làm sao có thể? Khải Tát trên mặt rốt cục lộ ra một tia tuyệt vọng, Tần Tuấn thực lực quá cường đại. Dù cho nàng đã sử xuất toàn lực, nhưng vẫn như cũng là không có cách nào cho Tần Tuấn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nhìn xem mặt mỉm cười Tần Tuấn, Khải Tát chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác gáp bách đập vào mặt. Nàng và Tần Tuấn ở giữa chênh lệch quá xa, lớn đến hoàn toàn không có cách nào chống lại. Tần Tuấn nhìn thoáng qua Khải Tát, tán thán nói thực lực của ngươi rất mạnh, liền xem như tại đế quốc cũng là số một số hai tồn tại. Phải cùng Hắc Ám Thánh Mẫu là cùng một cấp bậc tồn tại. Ta sẽ lưu ngươi một mạng, làm ngươi thần phục ta hồi báo. Khải Tát thân thể kéo căng, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi mơ tưởng. Tần Tuấn nhếch miệng mỉm cười, trong tay xuất hiện một màu xanh biết hạt giống. Chính là toàn năng chi chủng. Hắn mỉm cười nói, đây cũng không phải là ngươi có thể quyết định, kẻ yếu vĩnh viễn chỉ có thể bị cường giả chi phối, đạo lý này ta nghĩ các ngươi đại ác ma hẳn là so với nhân loại rõ ràng hơn. Sau một khắc, Tần Tuấn thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Khải Tát trước mặt, còn không có đợi Khải Tát kịp phản ứng, Tần Tuấn trực tiếp một quyền nện vào Khải Tát phần bụng, a đau nhức kịch liệt, trực tiếp để Khải Tát không khỏi quỳ xuống, trực tiếp đã mất đi sức chiến đấu. Chương 515, thu phục. Làm Hắc Vương tòa thủ tịch quan võ, Khải Tát có thể nói là cực kỳ cường đại, thậm chí có thể xưng hoàn mỹ chiến sĩ, đối với thống khổ nhẫn mại độ cũng có thể nói là vô địch tồn tại. Thậm chí có thể nói, Khải Tát trên cơ bản giòm bi cảm rất đau, có thể làm cho nàng không biết thống khổ, không biết mệt mỏi chiến đấu. Nhưng Tần Tuấn một quyền này, vẫn như cũng là để Khải Tát cảm thấy đã lâu thống khổ, cái này không chỉ là nhục thể thống khổ, cũng là đến từ linh hồn thống khổ. Tần Tuấn nhìn xem đã đánh mất sức chiến đấu Khải Tát, mặt không biểu tình, trực tiếp đem toàn năng chi trùng đem ra, trồng ở Khải Tát trên trán. Sau một khắc, cực kỳ thê lương tiếng kêu từ Khải Tát trong miệng phát ra, không gì sánh được thống khổ và vặn mẹo. Mà Tần Tuấn nhíu mày, cảm thấy một nguồn lực lượng ngay tại kháng cự toàn năng chi trùng, nhưng nguồn lực lượng này cũng không là Khải Tát ý chí. Mặc dù Khải Tát ý chí lực cũng thập phần cường đại, nhưng ở toàn năng chi chủng trước mặt vẫn như cũng là có thể xem nhẹ bất kể. Là Hắc Vương tòa lực lượng. Khải Tát là Hắc Vương tòa thủ tịch quan võ, linh hồn nhận lấy Hắc Vương tòa trói buộc, không chỉ là nàng, mặt khác đại ác ma bọn họ cũng giống như thế. Cho nên bọn chúng đối với Hắc Vương tòa, cùng cái kia Hắc Hoàng đế có không giữ lại chút nào trung thành. Mà Hắc Vương tòa ý chí, tại đối với khẳng lấy toàn năng chi chủng lịch số lượng, cho nên Khải Tát mới có thể thống khổ như vậy. Hai cỗ lực lượng, hoặc là nói hai cái pháp tắc, ngay tại chém giết, mà chiến trường chính là Khải Tát linh hồn. Nếu như đổi những người khác, trong nháy mắt linh hồn liền sẽ bị đánh tan, biến thành không có linh hồn sắc không. Chỉ bất quá Khải Tát linh hồn thập phần cường đại, miễn cưỡng còn có thể chịu đựng được. Bất quá ngay cả như vậy, Khải Tát cũng mắt trần có thể thấy lâm vào linh hồn biến mất chi. Bất quá Tần Tuấn cũng không có bất kỳ thương hại, dù cho trước mặt nữ nhân này thoạt nhìn là mỹ lệ như vậy, làm đế quốc chi chủ, hắn suy tính sự tình chỉ có lợi ích của đế quốc. Nếu như Khải Tát không cách nào trèo chống đến cuối cùng, phế đi cũng liền phế đi, đế quốc vĩnh viễn sẽ không thiếu khuyết cường giả. Tần Tuấn cứ như vậy lanh khốc nhìn xem dưới chân Khải Tát, không biết qua bao lâu, Khải Tát rốt cục trở nên yên lặng. Tần Tuấn hai mắt nhắm lại, hắn cảm giác đến Hắc Vương tỏa ý chí ngay tại chậm rãi suy yếu biến mất, thay vào đó là toàn năng chi chủng lực lượng. Rốt cục, Khải Tát lại lần nữa đứng lên. Lần này, nàng nhìn về phía Tần Tuấn ánh mắt không còn có trước đó địch ý và kiêng kỵ, chỉ có cuồng nhiệt và trung thành chủ nhân. Khải Tát thật sâu cúi đầu, nàng mặc dù còn có cái này lúc trước ký ức, phương thức tư duy đã triệt để bị toàn năng chi chủng khống chế, nàng hiện tại chỉ trung tâm Tần Tuấn một người. Về phần Hắc Vương tỏa, thật không quen. Chủ nhân và đế quốc địch nhân đều chắc chắn hủy diệt. Tần Tuấn chậm rãi nhẹ gật đầu, tại mảnh thứ nguyên không gian này địa phương khác,
còn không ngừng bộc phát chiến đấu, sợ uy năng không ngừng chuyển đến. Là đế quốc cường giả và đại ác ma ở giữa chiến đấu. Cầu hoa tươi. Tần Tuấn đạm đạm phân phó nói, đi giết chết những cái kia đại ác ma.
Tốt. Khải Tát gật đầu, trên mặt không có chút do dự nào và chần chờ, chỉ có sắc cơ, thân thể trong nháy mắt biến mất liếc nhìn mười nơi chiến đấu mà đi. Đối với nàng mà nói, lúc trước những cái kia nàng cực kỳ quý trọng các đồng bạn, hiện tại đã cùng ven đường chó hoang không có gì khác nhau. Thậm chí trước đó tại Hắc Vương tòa những cái kia thời gian, cũng làm cho Khải Tát cảm thấy buồn nôn và buồn nôn. Tần Tuấn thu hồi ánh mắt, ý chí của hắn bao phủ toàn bộ không gian, bắt đầu tìm kiếm cách Lao Ân tung tích. Kỳ thật và Khải Tát thời điểm chiến đấu, Tần Tuấn lực chú ý cũng một mực đặt ở cách Lao Ân trên thân, đây mới là thật sự có thể đối với hắn tạo thành từng tia uy hiếp tồn tại. Mà lại hắn cũng có thể cảm giác được, cách Lao Ân khí tức ngay tại không ngừng mạnh lên tốc độ 10 phần khoa trương. Hiện tại cách Lao Ân sức chiến đấu, chỉ sợ đã đột phá 35 vđ, thẳng bức 40 vđ. Đột nhiên, Tần Tuấn hai mắt mở ra, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, thì ra là thế. Cách Lao Ân, ngươi chính là ngươi cuối cùng kế hoạch, cả không hổ là lấy xảo trá chứ danh thần chi, hoàn toàn chính xác rất giàu hoạt. Bất quá đáng tiếc, ta đã tìm được ngươi. Sau một khắc, Tần Tuấn thân thể đột nhiên bạo khởi, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp xuyên thủng vách tường thứ nguyên, xông ra huyết nục thần vực 3. Chương 516, các ngươi đều phải chết. Oeng. Uy năng kinh khủng không ngừng bộc phát, mê địch tư thân thể liên tục lùi về phía sau, thần sắc hắn âm trầm tới cực điểm. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền bị trước mặt vị này đế quốc cường giả một mực áp chế. Bất quá để mê địch tư càng thêm khó mà tiếp nhận chính là, hắn kỹ năng đặc thù là ẩn nấp. Nhưng trước mặt đế quốc này cường giả mang theo dụng cụ, tựa hồ có thể mười phần tinh chuẩn tìm kiếm được hắn. Tại Mỹ Đi Estor trước mặt, một thiếu nữ mặt không thay đổi nhìn qua hắn, chính là Tân Minh. Tân Minh nguyệt hồn trên thân bên dưới tản ra nhị linh khí tức kinh khủng, mặc dù trải qua chiến đấu kịch liệt, nhưng nàng trên người trang phục chiến đấu vẫn như cũ mới tinh. Dù sao nàng trang phục chiến đấu là đế quốc mới nhất nghiên cứu khoa học thành quả, có thể tiếp nhận trong trình độ nhất định công kích, ba cấp trở xuống tiến hóa giả công kích hoàn toàn vô hiệu. Bất quá bực này trang phục chiến đấu tại đế quốc cũng là cực kỳ chân quý tồn tại, chỉ có chút ít mấy vị cao tầng mới có thể sử dụng. Mà Tần Minh Nguyệt chính là một cái trong số đó. Mễ Địch Tư nhìn xem Tần Minh Nguyệt cái kia cao ngạo thần sắc, tức giận toàn thân phát run, hắn nhưng là tung hoành vũ trụ đại ác ma. Bất quá không phải là bởi vì tránh né đại thẩm phán, tiêu hao vô số lực lượng giáng lâm ở tinh cầu này, một kẻ nhân loại làm sao lại có thể là đối thủ của hắn? Nhân tộc, ngươi chọc giận ta. Mễ Địch Tư nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể bắt đầu dần dần biến lớn, đột nhiên biến thành một con quái vật, cái kia nguyên bản còn tính là khuôn mặt anh tuấn, giờ phút này đã biến thành tràn đầy u cục đồ ăn hại. Nhìn mười phần buồn nôn, trực tiếp biến thành nhân tính rơi lớn. Mà khí tức của hắn cũng so trước đó tăng vọt rất nhiều, để Tần Minh Nguyệt đều thần sắc khẽ biến. Thông qua chiến lược máy kiểm tra, Mễ Địch Tư sức chiến đấu từ trước đó 6 vđ tả hưu, trực tiếp tăng vọt đến 9 vđ. Ta không thích khuôn mặt này, không phù hợp ta thẩm mỹ. Bất quá hết thảy đều dừng ở đây rồi, nhân tộc. Mễ Địch Tư trên mặt tràn đầy nụ cười tàn nhẫn, cảm giác được trong cơ thể mình cái kia đã lâu lực lượng đã bắt đầu suy nghĩ muốn làm sao nghiền ép tên nhân loại này. Tần Minh Nguyệt thần sắc dần dần ngưng trọng lên, bất quá cũng không có bất kỳ thất kinh. Nàng đích xác là rất khiếp sợ Mễ Địch Tư chiến lược tăng vọt, bất quá lại cũng không lo lắng, bởi vì nàng cũng đồng dạng có át chủ bài. Đúng lúc này, một luồng khí tức kinh khủng cấp tốc tới gần. Cố khí tức này là mạnh mẽ như vậy, để Mễ Địch Tư và Tần Minh Nguyệt trên mặt đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Sau một khắc, đạo thân ra, chính là Khải Tát. Nhìn thấy Khải Tát xuất hiện, Mễ Địch Tư trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, cười to nói, ngươi chiến thắng đế quốc chi chủ. Trước đó Khải Tát và Tần Tuấn chiến đấu quá mức khủng bố, bọn hắn đều chỉ có thể xa xa đợi ra. Hiện tại Khải Tát xuất hiện, không phải liền là mang ý nghĩa Tần Tuấn chiến bại. Mễ Địch Tư mặc dù biết Tần Tuấn thực lực thập phần cường đại, nhưng không có trực tiếp cảm giác, chỉ biết là Tần Tuấn và Khải Tát đều là hắn không cách nào thất đếm được tồn tại. Nếu là như vậy, đế quốc chi chủ bất quá cũng như vậy thôi. Mà Tần Minh Nguyệt thần sắc lại một chút cũng không có kinh hoàng, bởi vì nàng biết, ca ca nhất định sẽ không thất bại. Tần Minh Nguyệt nhìn xem Khải Tát cái kia màu xanh biết đôi mắt, trên mặt chậm rãi lộ ra dáng tươi cười. Nàng trực tiếp thu hồi tư thế chiến đấu, nếu ca ca đã hàng phục Khải Tát, như vậy chuyện còn lại, liền giao cho Khải Tát là được rồi. Nhìn thấy Tần Minh Nguyệt thu hồi tư thế chiến đấu, Mễ Địch Tư cười lạnh nói, làm sao đã bỏ đi? Thực lực của ngươi không tệ, ta có thể hướng vô thượng chí tôn đề nghị, đưa ngươi chuyển hóa làm ác ma bộ tộc. Hắn nói vẫn không nói gì, bắt đầu đột nhiên xuất thủ, quỷ dị liêm đao chợt lóe lên, trực tiếp đem Mễ Địch Tư chặn ngang cắt đứt ba, ho khan. Làm sao lại? Mễ Địch Tư trên mặt còn lưu lại không thể tin thần sắc, lập tức đau nhức kịch liệt chuyển đến, Mễ Địch Tư kêu thảm không thôi. Đối mặt Khải Tát, hơn nữa còn là đánh lén, Mễ Địch Tư trực tiếp liền bị miểu sát. Chỉ bất quá đại ác ma sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, trong lúc nhất thời Mễ Địch Tư còn chưa chết, chất vấn, ngươi dám phản bội Hắc Vương tòa? Ngươi đã từng linh hồn phát thệ qua nói. Khải Tát mặt không thay đổi nhìn xem Mễ Địch Tư, lạnh lùng nói, Hắc Vương tòa bất quá là hư vô mờ mịt tĩnh mịch chi địa, đế quốc mới là ta cuối cùng kết cục. Các ngươi đều phải chết. Chương 517, yêu cầu kỳ quái. Tần Tuấn vọt thẳng xuất huyết nhục thần điện, mà giờ khắc này ngoại giới đã trở thành huyết nhục thế giới. Nguyên bản coi như có ít người khí kinh tây thị, giờ phút này đã triệt để trở thành màu đỏ tươi, khắp nơi đều là máu tươi, đều là huyết nhục. Nhà cao tầng bên trên, hiện đây không biết tên huyết nhục, đại địa toàn bộ đều là sền sệt huyết dịch. Mà những dân chúng kia, giờ phút này đều biến mất vô tung vô ảnh. Tần Tuấn sừng sững ở trong hư không, hắn đưa mắt nhìn lại, huyết nhục thế giới đã kéo dài vô số cây số, một chút không nhìn thấy cuối cùng, phảng phất là toàn bộ thế giới đều bị huyết nhục đồng hóa. Tần Tuấn hai mắt nhắm lại, hướng về một phương hướng nhìn ném. Hắn thấy được tại xa xôi chỗ, một gốc to lớn vô cùng cổ thụ ngay tại hô hấp. Đúng vậy, cái này có thể cổ thụ ngay tại hô hấp, là sống lấy sinh mệnh. Mỗi một lần hô hấp, đại địa đều đang run rẩy, dãy núi sập che, hủy thiên diệt địa. mà một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng ngay tại trong cổ thụ thai nghén, thêm diễn thêm liệt, Tần Tuấn bên thai năng lượng máy dò xét đã điên cuồng vang lên cảnh báo. Cỗ khí tức này đã sớm vượt ra khỏi năng lượng máy dò xét phạm vi dò xét. Tần Tuấn mặt không biểu tình, sau một khắc thân thể trực tiếp xuất hiện tại cổ thụ trước đó, đây mới là kế hoạch của ngươi Agerson. Trong cổ thụ, một viên phôi thai xuất hiện, gương mặt hiện lên, hướng phía Tần Tuấn mỉm cười nói, "Đế quốc chi chủ, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh. Đã cường đại đến liền xem như ta cũng nhất định phải nhượng bộ trình độ. Thế nhưng là ngươi quá kiêu ngạo. Ta hiện tại đã thôn vệ toàn bộ đảo quốc Bắc Bộ sinh linh, thực lực cũng tới đến 6 giai." Gần chân thân chậm rãi xuất hiện, hắn hiện tại khí tức đã cùng Tần Tuấn tương xứng, chỉ ít thoạt nhìn là dạng này. Từ vừa mới bắt đầu, huyết nục trong thần điện cũng không phải là gần chân thân. Gần sở dĩ một mực gần nấp không ra, chính là muốn tìm cơ hội thôn vệ các đại thành thị người, cho nên hắn một mực huyết nục thần điện, hấp dẫn nửa cái thế giới ánh mắt đem hắc vương tỏa, đế quốc cường giả dẫn vào huyết nục thần điện. Mà chân thân của hắn thì là thừa cơ trực tiếp thôn vệ toàn bộ đảo quốc Bắc Bộ, trực tiếp trở thành 6 giai tiến hóa đẳng cấp. Tiến vào huyết nục thần điện những cường giả kia, chém giết lẫn nhau, vô luận kết cục là ai thủ thắng đến cuối cùng cũng sẽ là hắn đồ ăn. Chỉ bất quá để gần không có nghĩ tới là Tần Tuấn rất nhanh liền giải quyết Hắc Vương tòa khải tát, hắn còn chưa kịp trở lại huyết nục thần điện đi khống chế quy tắc chi lực. Bất quá cũng không quan trọng. Gần cười lạnh nhìn xem Tần Tuấn, trên mặt đầy đắc ý dáng tươi cười, hiện tại ta cũng là 6 giai, và ngươi ngang hàng, nhưng ngươi tuyệt đối không cách nào chiến thắng ta, nhân tộc. Hắn mỉa mai cười nói, ngươi thật sự là trong nhân loại người mạnh nhất, nhưng nhân tộc và thần chi ở giữa chênh lệch, so ngươi xa xa tưởng tượng đại. Ta 5 giai thời điểm là so ngươi yếu, nhưng ta hiện tại cũng là 6 cấp. Đế quốc chi chủ, ưu thế của ngươi chính là tiến hóa đẳng cấp rất cao, nhưng cũng chỉ thế thôi. Gần cười to, ta sẽ để cho ngươi xem một chút cùng giai phía dưới, cao đẳng sinh mạng thể và sinh mệnh cấp thấp thể ở giữa chênh lệch. Ta là Gordon, huyết nục chi chủ. Chỉ bất quá trước mặt Tần Tuấn, thần sắc bình tĩnh, lặng lặng nhìn hắn, phảng phất là nhìn xem một vị người bị bệnh tâm thần. Tần Tuấn phản ứng, để Gordon rất khó chịu, mười phần khó chịu. Gần cười lạnh nói, nhân tộc, xem ra ngươi cũng vẫn là không có nhân loại am hiểu và thần chi ở giữa chênh lệch. Ngươi mặc dù nô dịch một chút ta đồng tộc, nhưng ở trong mắt của ta, những đồng tộc kia nhỏ yếu ngu xuẩn đáng sợ, chúng ta căn bản cũng không phải là cùng một cái cấp bậc tồn tại. Hắn vươn một ngón tay, mỉm cười nói, ta có thể cho ngươi công kích trước ta một lần. Thật sao? Tần Tuấn trên mặt lộ ra nhiều hứng thú thần sắc. Gần tràn ngập tự tin nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, ngươi hội cảm giác được tuyệt vọng. Tần Tuấn nhìn xem hắn, trên mặt cũng lộ ra mỉm cười, vậy ta đạo thủ, tùy thời có thể lấy. Gần trực tiếp giang hai cánh tay ra, một mặt chờ mong. Sau một khắc, gần sắc mặt đột nhiên thay đổi, hoặc là nói, mặt của hắn thay đổi. Khuôn mặt trực tiếp bị một cỗ lực lượng vô danh kích sập, kêu thảm một tiếng, thân thể nổ bắn ra vài trăm mét, đụng đạp một tòa lại một tòa cao lầu. Oeng, ba. Lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh xuyên đại địa, tạo thành một hố to sâu không thấy đáy. Ho khan, ho khan. Gần đẫm máu, trên mặt tràn đầy không thể tin. Vừa mới Tần Tuấn một kích kia, hắn thậm chí đều không có kịp phản ứng, Tần Tuấn đến tột cùng là thế nào công kích? Chương 518, nghiền ép. Oeng, ba. Gần thân thể xông ra phế tích, về tới giữa không trung. Thần sắc gâm trầm nhìn chằm chằm Tần Tuấn. Cho tới giờ khắc này, gần thân thể đều còn tại run nhẹ nhẹ, hiển nhiên còn không có từ trước đó đả kích bên trong khôi phục lại. Mà và vừa mới khác biệt chính là, gần trên mặt không còn có cuồng vọng và tự tin, mà là tràn đầy ngưng trọng và âm trầm. Hắn cảm thấy áp lực. Ngược lại là Tần Tuấn trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, thế mà còn không có hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu, xem ra ngươi thật sự là cường đại rất nhiều. Thế nhưng là Tần Tuấn phần này kinh ngạc, tại gần xem ra hoàn toàn chính là sỉ nhục. Gần đột nhiên ý thức được, chính mình tựa hồ phạm vào một sai lầm. Hắn vẫn luôn giấu ở phía sau màn, nhìn chăm chú lên cái này bất thế giới đế quốc tự nhiên cũng là quan trọng nhất, hắn một mực tại âm thầm chú ý Tần Tuấn quy tích. Hắn thấy, Tần Tuấn sở dĩ có thể chiến thắng nhiều như vậy thần chi, nguyên nhân lớn nhất chính là Tần Tuấn tốc độ tu hành thật sự là quá nhanh. Khi thần linh vừa mới thức tỉnh, thực lực còn tại 3 giai và 4 giai thời điểm, Tần Tuấn đã là 5 giai 6 giai tồn tại. Tiến hóa đẳng cấp ưu thế, còn đánh bại hắn những đồng loại kia. Cho nên tại Gordon xem ra, nếu như hắn cũng đã trở thành 6 giai tồn tại, liền có thể khắc thắng vị này đế quốc chi thần. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, gần ngay tại bố cục, hấp dẫn Tần Tuấn đến đây huyết nục thần điện vây khốn hắn. Sau đó chính mình lại thừa cơ thôn vệ huyết nục, khôi phục được 6 giai thực lực. Thế nhưng là hắn lại là không nghĩ tới một vấn đề, nếu như mình đến 6 giai, cũng vẫn như cũ không phải Tần Tuấn đối thủ nên làm cái gì. Một vấn đề này, lúc trước Gordon từ trước tới giờ không lo lắng. Nhưng bây giờ, hắn lại là phát hiện, chính mình giống như tính sai nhà máy. Tần Tuấn nhìn xem Gordon, lắc đầu, có chút bất đắc dĩ cười nói, các ngươi những này thần linh, ha ha, thật tất cả đều là một bộ dáng. Vô luận ngoài miệng nói nhiều a em hay, trên thực tế đều là giống nhau cuồng vọng tự đại, cùng chính mình là thần, liền có thể đối với nhân loại muốn làm gì thì làm. Ngươi bởi vì chính mình là ai? Thần. Cho cười. Tần Tuấn ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc khinh miệt, thản nhiên nói, trong mắt của ta, thần bất quá chỉ là một đám vừa mới khai hóa dã thú, không có cái gì cùng lắm thì. Bất quá ta vẫn là phải cảm tạ các ngươi. Đem nhân loại đưa vào lĩnh vực siêu phàm, chỉ là các ngươi giống như đã chịu không được hậu quả này. Sau một khắc, Tần Tuấn thân thể đột nhiên xuất hiện tại cửa rừng trước mặt. Gần vừa sợ vừa giận, nổi giận gầm lên một tiếng, phàm nhân, ngươi dám đối với thần bất kính. Hắn thân thể bốn phía đột nhiên xuất hiện vô số huyết nhục tế đàn, mỗi một tòa trên tế đàn đều hiện lên lấy sức mạnh cực kỳ mạnh, trùng trùng điệp điệp hướng phía Tần Tuấn nhanh đến. Mỗi một đạo huyết nhục chi quang đều ẩn chứa cực kỳ khổng lồ nóng nảy vặn vẹo uy năng. Quá chậm. Tần Tuấn thân thể tốc độ cực nhanh, trực tiếp tránh thoát tất cả công kích. Gần xuất thủ một chỉ, một đạo tinh quang nổ bắn ra hướng phía Tần Tuấn đi. Tần Tuấn một tay đem đạo tia sáng này quét ra, quang mang đảo qua chỗ, hết thảy tất cả đều trực tiếp bị ăn mòn, tạo thành một đạo sâu không thấy đáy vực sâu. xa xa nhìn lại, phản phất là đem Lam Tinh trực tiếp đem cắt ra bình thường. Tần Tuấn tốc độ cực nhanh, phóng tới Gordon, mà Gordon cũng lao đến. Hai bóng người lấy một tốc độ bất khả tư nghị, không ngừng va chạm. Mà Gordon không ngừng bị Tần Tuấn công kích, mà hắn chỉ có thể miễn cưỡng hoàn thủ một hai, cũng đều bị Tần phát sâu mở. Vành ba. Tần Tuấn một quyền đánh vào Gordon trên bụng. Một quyền chi uy này, trực tiếp để Gordon trong nháy mắt phá phòng, hoàn toàn không có chống cự chỗ chống nợ. Cơ hồ là nôn khan đây đối với một tôn thần chi tới nói, cơ hồ là cực chất chỗ trang sao tốt xấu hổ muốn. Gần trên mặt tràn đầy không thể tin, không còn có trước đó thong dong cùng phong khinh vân đạm, Tần Tuấn một kích, trực tiếp đánh nát nội tạng của hắn. Mặc dù hắn là thần, là huyết nhục chi chủ, nhưng cũng đánh không được lực lượng kinh khủng như vậy, thậm chí Gần cũng bắt đầu cảm giác mình huyết nhục bị nguồn lực lượng này trấn áp, để hắn không cách nào phục hồi như cũ. Thế nhưng là năm, làm sao lại? Gần trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn rõ ràng cũng đã trở thành 6 giai tồn tại, và Tần Tuấn là cùng một cấp bậc tồn tại. Kết quả nhưng vẫn là bị Tần Tuấn chô nghiền ép. Chương 519, Gần ý nghĩa. Nhìn xem cuồng nộ không gì sánh được Gần, Tần Tuấn ánh mắt 10 phần tỉnh táo. Tỉnh táo đến hắn giống như không phải tại cùng một tôn thần chi chém giết, mà là tại dạy dỗ một cái không biết trời cao đất rộng chó hoang bình thường. Hắn thôn vệ thiên phú có vô địch cùng cảnh giới cái này bị động hiệu quả đừng nói một vị 6 giai thần chi, liền xem như 10 cái 6 giai thần, hắn đều có thể chiến thắng. Chỉ bất quá phải bỏ ra một chút đền bù thôi. Vị cách này cực khổ ân thực lực hoàn toàn chính xác thập phần cường đại, có thể nói là hắn thấy qua cường đại nhất thần chi, thậm chí còn tại Hắc Ám Thánh Mẫu phía trên. Nhưng vẫn như cũng là không đáng chú ý Tần Tuấn có thể cảm giác được, gần thực lực bây giờ cũng chính là tại 45 V đút tối đa. So mặt khác 55 V đút còn kém rất nhiều. Mà lại 55 V đút chỉ là Tần Tuấn sơ bộ 193 trạng thái chiến đấu, nếu như Tần Tuấn toàn lực ứng phó, sức chiến đấu có thể đột phá 60 V đút. Cho nên khi Tần Tuấn tại huyết nục trong thần điện, phát giác được gần cũng không phải là chân thân thời điểm, định ý để gần rời đi. Chỉ có dạng này, cái này xưa nay lấy xảo trá chứ danh thần tài sẽ lộ ra chân thân. Bằng không mà nói, Tần Tuấn là truy tra gần chân thân, liền muốn tốn hao rất nhiều thời gian và thời gian. Gần ngơ ngác đứng tại chỗ, giờ khắc này liền xem như hắn cũng không có nghĩ đến sự tình phát triển thế mà lại là như thế này. Có thể nói vì hôm nay giờ khắc này, hắn mưu đồ thật lâu. Nếu như kế hoạch thuận lợi, hắn có thể thôn phệ đế quốc và hắc vương tỏa những cường giả này, thực lực trực tiếp đạt tới 7 giai thậm chí là 8 giai. Kể từ đó, hắn ở tinh cầu này chính là tồn tại cường đại nhất, không có cái thứ hai. Hắn có thể trực tiếp khống chế đế quốc tên nhân loại này bên trong thực lực cường đại nhất, có thể nô dịch nhân tộc chủng tộc này, đem nhân loại cải tạo thành chính mình quyến tộc. Thông qua huyết nhục của hắn tri thức, nhân tộc chủng tộc này có thể bay nhanh mạnh lên tiến hóa. Hắn có thể xác định, nhân tộc chủng tộc này tiềm lực lớn, xa xa so với hắn trước đó tại trong vũ trụ thấy qua bất kỳ chủng tộc nào đều mạnh hơn. Trải qua huyết nhục của hắn cải tạo, nhân tộc liền có thể trở thành một chiến đấu dân tộc. Cho hắn chiến đấu, cho hắn chinh phục vũ trụ các ngóc ngách. Tại Gordon trong lòng, đã buộc vòng quanh một cái cự đại kế hoạch, một cực kỳ hùng vĩ kế hoạch. Kết quả, vừa mới bắt đầu liền kết thúc. Hắn đánh không lại Tần Tuấn 3, đây là chí mạng nhất, cũng là nhất làm cho Gordon cảm giác được cuồng nộ sự tình. Gần hai mắt trở nên đỏ bừng, hắn thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt, làm sao có thể, nhân tộc tại sao có thể có ngươi quái vật này? Ta thế nhưng là thần. Danh sách xếp hạng 3 vị trí đầu thần 3. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, bốn phương tám hướng huyết nục bắt đầu hướng phía hắn hội tụ mà đi, khí tức của hắn lại lần nữa mạnh lên, cùng lúc đó, gần thân thể cũng bắt đầu biến hóa. Thân thể của hắn bắt đầu trở nên cực kỳ cường đại, cồng kềnh, trên da trải rộng huyết nục, hóa thành một bãi đại nhục cầu, cực kỳ khổng lồ, khoảng chừng tầng 10 lầu cao, huyết nục không ngừng vặn vẹo co rúm, đầu lâu bị đè ép tại huyết nục ở giữa, có vô số chỉ huyết nục xúc tu, dương nhanh múa vút, nhìn mười phần quỷ dị đáng sợ. Cái này mới là Gordon diện mục thật sự. Truyền thuyết Gordon nguyên bản cũng không phải là cái này hình dạng, nhưng hắn đối với huyết nục nghiên cứu quá mức khủng bố, không ngừng mà đem từng cái cao đẳng sinh mạng thể tinh hoa khâu lại trên người mình, hiện tại mới trở thành bộ dáng này. Nhìn xem lộ ra bản thể Gordon, Tần Tuấn hai mắt nhắm lại, hắn muốn lấy được không chỉ là Gordon ánh mắt, còn có Gordon tri thức. Dù sao Gordon đối với huyết nhục lực lượng nghiên cứu, rất là để Tần Tuấn cảm thấy hứng thú. Nếu quả như thật có thể đem huyết nhục tri thức vận dụng tại đế quốc phía trên, lấy gen phương diện bên trên người cải tạo loại, nói không chừng có thể chế tạo ra có thể so với thần chi tân nhân loại. Đúng nghĩa tân nhân loại. Bây giờ Tần Tuấn ánh mắt đã không chỉ là đặt ở Lam Tinh lên, ánh mắt của hắn là tinh thần đại hải. Trong vũ trụ còn có rất nhiều độ cao phát đạt văn minh, còn có rất nhiều chủng tộc, còn có vũ trụ chân thực chi địa. Lúc trước Tần Tuấn không biết những này, mà bây giờ hắn đã biết vũ trụ thế giới xa xa so với hắn tưởng tượng càng rộng lớn hơn. Hắn há có thể không tự mình nhìn xem. Hắn nhìn xem Gordon, trên mặt dần dần lộ ra vẻ tươi cười. Chinh phục vũ trụ, đế quốc bắt đầu, liền từ Gordon bắt đầu đi. Chương 520, gần cái chết. Gần giống giận, thân thể cao lớn kia không ngừng mà bành trướng, hấp thu bốn phía huyết đủ. Núi thịt kia trong thân thể bắn ra vô số huyết tiễn, mỗi một đạo huyết tiễn uy năng đều có thể so với trước đó một kích toàn lực. Lộ ra bản thể đằng sau, gần sức chiến đấu lại một lần nữa tiêu thăng, đây mới là Gordon chân chính đỉnh phong thực lực. Tần Tuấn khẽ cười một tiếng, thiên giới lĩnh vực lại một lần nữa giáng lâm, vô số quang minh môn hộ xuất hiện, từng đạo tràn ngập thánh khiết lực lượng quang minh của sáng lấp lóe đem mỗi một đạo huyết tiễn đều triệt để tịnh hóa ta là thần. Gần hô to một tiếng, thân thể lại lần nữa biến hóa, làm cho người buồn nôn cục thịt bên trong tiến bắn ra vô số xúc tu, mỗi một xúc tu đều mọc ra vô số mặt người, hết sức thống khổ và mèo. Hiển nhiên đều là bị Gần thôn vệ những nhân loại kia. Tần Tuấn nhìn thấy những nhân loại này, nghĩ đến Gần thôn vệ cái này hơn ngàn vạn người đảo quốc bình dân, trong mắt lóe lên một tia âm trầm. Những này đảo quốc người, lúc đầu có thể trở thành đế quốc nô dịch đối tượng, có thể làm đế quốc sáng tạo 10 phần khổng lồ tài nguyên, kết quả lại là bị Gordon thôn phệ. Chẳng khác nào là đế quốc tổn thất nhiều như vậy tài nguyên. Thật đáng chết ta Gordon. Tần Tuấn hừ nhẹ một tiếng, thân thể đột nhiên hiện ra một màn ánh sáng, đem hắn bao phủ trong đó, những xúc tu kia trực tiếp bị màn sáng tan rã. Lập tức màn sáng càng lúc càng lớn, lấy Tần Tuấn làm trung tâm bắt đầu khuếch tán, những cái kia che kín huyết nhục nhà cao tầng cũng theo đó tan rã, bị khủng bố lực lượng trực tiếp phân giải. Thấy cảnh này, gần cái kia xấu xí vặn bẹo trên khuôn mặt rốt cục lộ ra thần sắc sợ hãi. Hắn vội vàng kêu lên, "Đế quốc chi chủ, dừng tay, ta nguyện ý đầu hàng. Ta nguyện ý thần phục ngươi." Nhưng màn sáng vẫn như cũng là cấp tốc khuếch tán, thậm chí đại địa đều tại màn sáng phía dưới bắt đầu tan rã. Trong tuyệt vọng, gần nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể cũng bắt đầu bành trướng, vô số chỉ xúc tu như là dòng lũ sắt thép giống như không ngừng hiện lên, muốn chống cự Tần Tuấn một kích kinh khủng này. Nhưng những xúc tu này, phản phất như là băng tuyết gặp liệt hỏa, trong khoảnh khắc tiêu tán sụp đổ. Màn sáng trực tiếp quét tán đến gần trước mặt, tại lực lượng kinh khủng phía dưới, gần thân thể bắt đầu phân giải thành nguyên thủy nhất phân tử, cái kia kinh khủng thân thể trong nháy mắt đổ sụp. Không, ba. Gần kêu thảm một tiếng, thẳng lưng bị quang cần thôn phệ. Vành ba. Không biết qua bao lâu, rốt cục tan thành mây khói, phương viên mấy chục cây số đều đã triệt để hóa thành hư vô, trên mặt đất tạo thành một mười phần quy tắc bán cầu vực sâu. Sâu không thấy đáy. Nếu như từ trên không trung nhìn lại, liền có thể thình lình phát hiện Tần Tuấn trực tiếp cải biến lam tinh mặt đất hình dạng mặt đất, một cái cự đại nguyên hố xuất hiện. Cái này chính là Tần Tuấn thực lực chân chính. Mặc dù còn nói không lên diệt tinh, nhưng lại có thể tùy tiện diệt quốc. Ở trong hư không, nổi lơ lửng hai viên ánh mắt cùng một khối ma hạt. Cái kia hai viên ánh mắt, dĩ nhiên chính là gờn ánh mắt, mà khối kia ma hạt thì là gờn ma tinh hộp sinh mệnh. Nghe đồn gờn ma tinh hộp sinh mệnh bên trong ẩn chứa gờn lực lượng khổng lồ kia và tri thức. Hắc Vương tòa lần này đến đây, chính là vì đạt được ma tinh hộp sinh mệnh, để tất cả đại ác ma khôi phục thực lực. Tần Tuấn nhìn xem trước mặt ma tinh hộp sinh mệnh, cảm giác nói bên trong ẩn chứa cái kia lực lượng mãnh liệt, trên mặt dần dần lộ ra vẻ tươi cười. Hắn đạt được gờn ánh mắt và hộp sinh mệnh, không chỉ có thể phục sinh Lôi Nhã Nữ Vương, càng là có thể thông qua gờn chi thức đến cải tạo đế quốc cao thủ cường giả. Tần Tuấn phụ tay mà đứng, quay người hướng phía sau lưng nhìn lại, chỉ gặp xa xôi chỗ, tòa kia huyết nhục thần điện bắt đầu dần dần sụp đổ, lần lượt từng bóng người xuất hiện, chính là Tần Bội Ngọc, nữ đế bọn người. Mà Hắc Vương tòa những cái kia đại ác ma bọn họ, chỉ có thủ tịch phó quan Bối Nhã còn sống. Mặt khác đại ác ma bọn họ đều bị đế quốc cường giả giải quyết, đương nhiên là tại Khải Tát trợ giúp phía dưới. Mọi người thấy đã bị Tần Tuấn cải biến hình dạng mặt đất, trên mặt đều lộ ra kính sợ rung động thân sắc, một kích phá hủy phương viên gần trăm cây số thổ địa, đây chính là Tần giống thực lực. Mà lại, cái này chỉ sợ còn không phải Tần Tuấn chân chính thực lực. Tần Tuấn phụ tay mà đứng, nhìn xem bị bắt làm tù binh Bối Nhã, hai mắt nhắm lại. Rời đi đảo quốc trước đó, hắn còn muốn làm một việc, đó chính là hủy đi Hắc Vương tòa. Chương 522, hy vọng cuối cùng. 3 ngày sau, đảo quốc Bắc Bộ. Bởi vì gần thôn phệ, đảo quốc Bắc Bộ tuyệt đại bộ phận thế lực đều đã tiêu vong, còn lại những người may mắn còn sống sót cũng triệt để sụp đổ, đế quốc thực dân khu không có bỏ qua cơ hội thật tốt này, trực tiếp xâm lấn đảo quốc Bắc Bộ. Mà bọn hắn cơ hồ không có đụng phải bất kỳ chống cự gì, liền đem đảo quốc Bắc Bộ bản đồ bỏ vào trong túi. Mặc dù gần giết chết vô số đảo quốc người, để đế quốc tổn thất rất nhiều tương lai sức lao động, nhưng không thể không nói, cái này cũng bởi vậy để đế quốc chiếm đoạt đảo quốc trở nên càng thêm dễ dàng, hai đảo quốc người đã bị thần thoại cho bể mật gần chết. Hắc Vương tọa, đại xâm lâm đây chính là Hắc Vương tọa. Tần Tuấn cùng một đám đế quốc cường giả xuất hiện ở Hắc Vương tọa mặt không tám trước, nhìn xem trước mặt tòa này cực kỳ hùng vĩ kiến trúc, Tần hài lòng nhẹ gật đầu. Không hổ là Hắc Vương tọa, kiến trúc này rất thích hợp đem đến đế quốc đi, làm hắn vương tọa chủ ta. Hắc Vương tọa lai lịch rất thần bí, trí nhớ của ta chỉ là biết nó là từ vũ trụ chân thực chi địa mà đến, bên trong khắc họa lấy vũ trụ ý chí quy tắc. Khải Tát đứng tại Tần Tuấn bên người, thần sắc hơi xúc động. Dù sao ở quá khứ trong tuế nguyệt vô tận, nàng đều là hiệu chung với Hắc Vương tọa. Nhưng giờ phút này, nàng đã trở thành đế quốc một phương, hiệu nghị chính là đế quốc chi chủ. Mặc dù toàn năng chi chủng lực kết thúc, để Khải Tát trung thành tuyệt đối, nhưng nàng đối với Hắc Vương tọa ký ức lại sẽ không bị ma diệt. Tần Tuấn nhẹ gật đầu, hắn có thể cảm giác được Hắc Vương tọa bên trong tản ra cái kia cố kinh khủng xâm nhiên khí tức. Nhưng chém giết của hắn, đối với mấy cái này đã lơ đễnh. Trận này đối với Hắc Vương tọa chiến tranh, nhất định sẽ là một trường giết chóc. Thậm chí Tần Tuấn đều có chút mất đi tự mình xuất thủ hứng thú, nàng nhìn về phía Khải Tát và Tần Bội Ngọc bọn người, thản nhiên nói, các ngươi đi thôi. Và đại ác ma một trận chiến, để Tần Bội Ngọc, nữ đế mấy đế quốc cường giả thực lực cũng tại vững bước tăng lên. Và cường giả chém giết, vĩnh viễn là tăng lên chiến lược phương pháp tốt nhất. Hiện tại có Khải Tát tương trợ, lại thêm hắn tại cuối cùng tọa chấn, đủ để cam đoan dưới trướng an toàn. Hiện tại Tần Tuấn tâm tư đã không tại Hắc Vương tọa, mà là đặt ở đế quốc, có gờn ánh mắt và hộp sinh mệnh, đế quốc lại có thể nhấc lên một trận tiến hóa cách mình. Vâng, ba. Tại Khải Tát dẫn đầu xuống, một đám đế quốc cường giả nhao nhao xông vào Hắc Vương tọa, bắt đầu đổ sát. Làm Hắc Vương tọa thủ tịch quan võ, tiền nhiệm, Khải Tát đối với Hắc Vương tọa cực kỳ thấu hiểu, thậm chí so Hạ Sệ Gạ Họa bản nhân còn hiểu hơn. Dù sao Hạ Sệ Gạ Họa trở thành Hắc Vương tọa chi chủ chỉ có ngắn ngủi mấy năm, mà Khải Tát đã tại Hắc Vương tọa tồn tại vô số kỷ nguyên. Tại Khải Tát chỉ huy bên dưới, nữ đế mấy đế quốc cường giả trực tiếp tránh đi Hắc Vương tọa hệ thống phòng vệ, xâm nhập trung tâm. Mà nơi này đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Từng tôn kinh khủng đại ác ma, hình thái khác nhau, thủ hộ tại Hắc Vương tọa tầng cao nhất đại sảnh chỗ. Khải Tát đại nhân. Khi Khải Tát giết tiến tầng cao nhất thời điểm, những cái kia đại ác ma bọn họ trên mặt đều lộ ra cực kỳ rung động thần sắc. Bọn chúng làm sao cũng không nghĩ đến, xuất thủ lại là Khải Tát, Hắc Vương tọa chiến lược mạnh nhất. Khải Tát trong tay dẫn theo yêu dị liêm đao, từng bước một đi đến đông đảo đại ác ma trước mặt, nàng ngẩng đầu nhìn về hướng Hắc Vương tọa người kia. Nàng đã từng phải dùng sinh mệnh hiệu chung vô thượng chí tôn, nhưng bây giờ, nàng lại là muốn giết chết trước mặt người này bởi vì nàng hiện tại có tân chủ nhân vô thượng chí tôn. Khải Tát chậm rãi mở miệng, trong mắt tràn đầy sát cơ Khải Tát. Hắc Vương 110 tòa phía trên, Hạ Sệ Gạ Họa trên mặt lộ ra một tia bi ai, không chỉ là vì Khải Tát, cũng là vì chiến tử những đồng bạn kia. Trong lòng của hắn đột nhiên hối hận, nếu như hắn không có xuất lĩnh các thủ hộ giả tiến về huyết nhục thần điện, sự tình có thể hay không trở nên không giống mới. Bất quá rất nhanh, Hạ Sệ Gạ Tọa trên mặt liền khôi phục bình tĩnh và kiên nghị. Vô luận như thế nào, Hắc Vương Tọa và đế quốc ở giữa sớm muộn có một trận chiến. Hắn chậm rãi đứng dậy, cảm thụ được Hắc Vương Tọa lực lượng, ánh mắt lộ ra một tia tàn khốc, hét to nói Khải Tát, ngươi thật muốn đối với ngươi vô thượng chí tôn xuất thủ sao? Kinh khủng Hắc Vương Tọa chi lực hội tụ ở trên người hắn, để hắn thoạt nhìn là như vậy uy nghiêm. Chí ít đối với đại ác ma bọn họ tới nói là như vậy. Hạ Sệ Gạ Tọa trong lòng còn ôm một tia hy vọng cuối cùng. Hắn biết Khải Tát đã bị đế quốc khống chế được. Hắn hy vọng có thể Hắc Vương Tọa chi lực một lần nữa tỉnh lại Khải Tát đối với Hắc Vương Tọa trung thành. Chương 523, để lộ vết sẹo. Hạ Sệ Gạ Tọa đứng tại Hắc Vương Tọa phía trên, thân thể của hắn thoạt nhìn là như vậy uy nghiêm, phản phất là cùng vũ trụ hòa làm một thể để hắn thoạt nhìn là như vậy khủng bố, mạnh mẽ như vậy. Nếu là lúc trước lời nói, Kệ Xạ sẽ chỉ cảm thấy rung động, cảm thấy vô thượng chí tôn là tồn tại cường đại nhất, nhất định thống trị vũ trụ này. Nhưng bây giờ, nhìn xem Hắc Vương Tọa phía trên Hạ Sệ Gạ Tọa, cái gọi là vô thượng chí tôn, Kệ Xạ chỉ cảm thấy buồn cười. Nàng Kim Long không được đem Hạ Sệ Gạ Tọa và hiện tại chủ nhân Tần Tuấn so sánh, mà tương đối đằng sau cho ra kết luận chính là, và Tần Tuấn so sánh, Hạ Sệ Gạ Tọa quả thực là không còn gì khác. Không có Hắc Vương Tọa trói buộc chi lực, Kệ Xạ đây mới là phát hiện, Hạ Sệ Gạ Tọa kỳ thật hoàn toàn coi như dựa Hắc Vương Tọa, không có Hắc Vương Tọa lời nói, Hạ Sệ Gạ Tọa chẳng phải là cái gì. Mà Tần Tuấn thì là hoàn toàn dựa vào thực lực của mình. Liền xem như không có đế quốc, Tần Tuấn vẫn như cũng là viên tinh cầu này tồn tại cường đại nhất, nhân tộc mạnh nhất, thậm chí so thần chi càng mạnh. Kệ Xạ lúc trước trong lòng đối với Hạ Sệ Gạ Tọa kính sợ hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một cố phẫn. Nàng lạnh lùng nhìn xem Hạ Sệ Gạ Tọa, vô thượng chí tôn. Không, ngươi chẳng qua là một kẻ may mắn nắm trong tay Hắc Vương Tọa người bình thường. Nếu như không có Hắc Vương Tòa lời nói, ngươi chẳng phải là cái gì, càng sẽ không là vô thượng chí tôn. Liền xem như hiện tại, thực lực của ngươi không giống với hay là bình thường. Làm cản, ngươi làm sao dám như vậy mạo phạm vô thượng chí tôn? Đại ác ma bọn họ trên mặt nhau nhau lộ ra thần sắc tức giận, mở miệng quát lớn. Và vẫn như cũng bị giải thoát rồi Kệ Xạ khác biệt, những này đại ác ma bọn họ cũng còn nhận lấy Hắc Vương Tòa khống chế. Cho nên bọn chúng đối với Hắc Vương Tòa chi chủ vẫn như cũng là trung thành tuyệt đối, không gì sánh được kính sợ. Hạ Sệ Gạ Tòa nghe được Kệ Xạ chỉ trích và miệng ai, thân thể run rẩy, ánh mắt lộ ra cực kỳ âm tàn thần sắc. Kệ Xạ nói không sai, tại hắn đạt được Hắc Vương Tòa trước đó, thật sự là hắn chỉ là một cái bình thường đảo quốc người, thậm chí còn là xã hội tầng dưới chót một loại kia. Chỉ bất quá trở thành Hắc Hoàng Đế đằng sau, Hạ Sệ Gạ Tọa vận mệnh liền phát sinh biến hóa. Hắn trở thành vô thượng chí tôn, những cái kia vô cùng cường đại đại ác ma bọn họ đối với hắn tất cung tất kính. Cho nên Hạ Sệ Gạ Tọa đây mới là thay đổi thân phận, cái này Hắc Vương Tòa mấy năm, hắn đã hoàn toàn quen thuộc Hắc Hoàng Đế thân phận đồng thời kiên định không thay đổi cho là mình chính là thế giới này. Hắn bị này Hắc Hoàng Đế, mọi cử động thâm ý sâu sắc, trí tuệ của hắn có thể cùng chư thần đẹp. Liền ngay cả chính hắn đều tin. Nhưng sự thật đâu? Chính như Kệ Xạ nói tới Hạ Sệ Gạ Tọa trên bản chất chính là một người bình thường, nhiều nhất là một mười phần may mắn người bình thường. Quyết định của hắn và hành động đem Hắc Vương Tòa đưa vào vực sâu. Đến mức Hắc Vương Tòa các cao tầng toàn quân bị diệt, Mardis, bắt những này tại trong vũ trụ tiếng tăm lừng lấy đại ác ma vẫn lạc. Kệ Xạ lời nói, trực tiếp đem Hạ Sệ Gạ Tọa vết sẹo trực tiếp để lộ, để hắn nhìn thẳng vào chính mình chỉ là một người bình thường sự thật. Hạ Sệ Gạ Tọa phẫn nộ hắn nổi giận gầm lên một tiếng, ta là vô thượng chí tôn, ta là Hắc Hoàng Đế. Oeng, ba. Kinh khủng Hắc Vương Tòa chi lực bắt đầu hướng phía hắn hội tụ, để khí tức của hắn biến hóa càng phát ra khủng bố, vô số vương tọa phù văn từ trong thân thể hắn phát ra, phổ hiện ra lực lượng cực kỳ kinh khủng ầm vang hướng phía Kệ Xạ trấn áp tới. Bây giờ Kệ Xạ đã thần phục Tần Tuấn, nàng cũng đã nhận được năng lượng máy dò xét. Không thể không nói, cái này năng lượng máy dò xét đích thật là hết sức tốt, liền xem như Kệ Xạ cùng tán miệng không dứt. Nàng nhìn trước mắt năng lượng máy dò xét, bị Hắc Vương Tòa chi lực cường hóa Hạ Sệ Gạ Tọa, hiện tại sức chiến đấu đã tiêu thăng đến 20 vđ. Kệ Xạ trong mắt lóe lên một tia sắc cơ, thân thể của nàng trực tiếp biến lớn, chuyển hóa đến hoàn toàn hình thái chiến đấu. Nhi nữ đế và tần bội ngọc mấy đế quốc cường giả cũng nao nao gia nhập chiến đấu. Trong lúc nhất thời, Hắc Vương Tòa lập tức hóa thành một sát cơ tứ phía to lớn chiến trường. Hắc Vương Tòa trước mặt, Tần Tuấn phụ tay mà đứng, nhìn chăm chú trước mặt Hắc Vương Tòa. Hắn có thể cảm giác được Hắc Vương Tòa nội bộ truyền đến năng lượng ba động, xem ra cũng đã là độc thủ. Tần Tuấn mặt không biểu tình, nhìn xem cái này hùng vĩ đồ sộ Hắc Vương Tòa, trong lòng một cỗ suy nghĩ đang dần dần dâng lên. Vũ trụ chân thực chi địa hạ. Chương 524, Hắc Hoàng Đế vẫn lạc. Hắc Vương Tòa bên trong đã biến thành một trận đại đồ sát. Mặc dù Hạ Sệ Gạ Tọa cưỡng ép tỉnh lại tất cả đại ác ma, nhưng những này đại ác ma vừa mới thức tỉnh, thực lực cũng không tính mạnh. Sức chiến đấu đều là tại 4 vđ đến 6 vđ ở giữa. Bực này sức chiến đấu, kỳ thật đã coi như là kinh khủng, có thể cùng một chút đê giai thần chi mỹ. Nhưng Tần Bội Ngọc và nữ đế mấy đế quốc cường giả sức chiến đấu, bây giờ đã là tại 7 vđ tả hữu. Đại ác ma bọn họ một cái tiếp theo một cái ngã xuống, ngày xưa hùng vĩ đồ sộ Hắc Vương Tòa tầng cao nhất, bây giờ đã trở thành một đồ hành trận. Nhưng tất cả những thứ này, Hạ Sệ Gạ Tọa đã không còn được, bởi vì hắn hiện tại đang bị Kệ Xạ gắt gao áp chế. Hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh. Vâng, ba, Hắc Vương quan tài. Hạ Sệ Gạ Tọa nổi giận gầm lên một tiếng, Hắc Vương tỏa chi lực không ngừng hướng phía thân thể của hắn hội tụ, hai tay của hắn điên cuồng kết ấn, vô số hắc quang hiện lên, hình thành một quan tài đem Kệ Xạ phong ấn trong đó. Nhưng sau một khắc, yêu dị hào quang màu tím xuất hiện, liêm đao lập tức đem Hắc Vương quan tài chia năm xẻ bảy. Kệ Xạ thân ảnh xuất hiện, gơ yêu dị liêm đao, hướng phía Hạ Sệ Gạ Tọa xung đến đáng giận. Hạ Sệ Gạ Tọa cắn răng, không ngừng lùi lại, hắn dư quang thấy được liên tục bại lui lại ác ma, trong lòng không gì sánh được phẫn nộ. Cùng biệt khuất. Kỳ thật đối với công kích của đế quốc, hắn là rất có lòng tin đều là hắn triệu hắn đi ra những này đại ác ma, bọn họ thực lực tính không được đỉnh cấp, nhưng đừng quên, nơi này là Hắc Vương tòa. Hắn có thể vận dụng Hắc Vương tòa chi lực đến tăng phúc những này đại ác ma. Nếu như dựa theo đế quốc sức chiến đấu hệ thống, những này đại ác ma sức chiến đấu có thể bị tăng phúc đến 8 vđút thậm chí là 10 vđút tả hữu. Nhưng là hắn không có cơ hội này, bởi vì Kệ xạ làm trước Hắc Vương tòa thủ tịch quan võ, địa vị thực lực gần với hạ sẽ gạ hoa, đối với Hắc Vương tòa càng là rõ như lòng bàn tay. Nàng biết Hắc Vương tòa lực lượng, cho nên ngay từ đầu, Kệ xạ liền tiến vào toàn thịnh tư thái, lấy kinh khủng 25 vđút sức chiến đấu áp chế hạ sẽ gạ hoa, để hắn chỉ có thể toàn lực ứng đối, không có cơ hội thôi động Hắc Vương tòa chi lực đi tăng phúc những cái kia đại ác ma. Hạ sẽ gạ hoa nhìn xem cơ hội toàn diện đại ác ma, trong lòng thống khổ cùng phẫn nộ tột đỉnh, nhưng hắn trong lòng càng nhiều hay là hối hận. Tại Hắc Vương tòa bên trong, có Hắc Vương tòa chi lực tăng phúc, thực lực của bọn hắn đều có thể tăng vọt. Nếu như Kệ xạ tại Hắc Vương tòa lời nói, chiến lực có thể tăng phúc một nửa, lại thêm Hắc Vương tòa chi lực những pháp trận kia, chí ít sẽ không toàn quân bị diệt. Hạ sẽ gạ hoa thở hổn hển, trên mặt dần dần lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn mặc dù là Hắc Vương tòa chi chủ, nhưng mấy năm trước hay là một người bình thường, sức chiến đấu tại Hắc Vương tòa căn bản không tính là đỉnh tiêm. Bây giờ đối mặt đồng dạng cực kỳ thấu hiểu Hắc Vương tòa chi lực Kệ xạ, hắn vài bình là bị toàn diện áp chế. Không, ta là Hắc Hoàng đế, ta là vận mệnh chi chủ ba. Trong tuyệt vọng, Hạ sẽ gạ hoa cái kia thuộc về đạo quốc người đặc hữu quá khích xuất hiện, thân thể của hắn bắt đầu hóa thành từng đạo hắc vụ, dung nhập tầng cao nhất tôn kia trên vương tòa. Hắn muốn cùng Hắc Vương tòa hòa làm một thể, hắn muốn dẫn đi Hắc Vương tòa. Hắn biết Tần Tuấn lần này tiến công Hắc Vương tòa chính là vì đem hắn thay vào đó, cho nên hắn muốn hủy Hắc Vương tòa. Muốn chết. Nhìn ra Hạ sẽ gạ hoa dự định, Kệ xạ trong mắt tàn khốc lóe lên, thân thể lại lần nữa nhanh ba phần, trực tiếp hóa thành một đạo tia sáng yêu dị. Sau một khắc, toàn bộ tầng cao nhất đều bị tử quang tràn ngập, phảng phất là đi tới một thế giới khác. Vô số lần bố phù văn màu tím xiềng xích xuất hiện, thời gian tựa hồ cũng chậm chạp mấy phần, đem Hạ sẽ gạ hoa thân thể một mực khóa lại. Kệ xạ thân thể xuất hiện ở Hạ sẽ gạ hoa trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn ngươi. Kệ xạ, ngươi thật muốn. Nhưng Hạ sẽ gạ hoa lời còn chưa nói hết, Kệ xạ liền đã vung vẩy liềm đao, một khắc cỡ lớn đầu lâu phóng lên tận trời. Như vậy, Hắc Vương tòa chi chủ vẫn lạc. Hạ sẽ gạ hoa sau khi tử vong, Hắc Vương tòa cũng bắt đầu chấn động kịch liệt, tại Hắc Vương châu ngồi không, đột nhiên xuất hiện một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này lóe ra ánh sáng màu đen, làm người sợ hãi. Phản phất là ẩn chứa vô cùng vô tận năng lượng. Chí tôn giới, Hắc Hoàng đế tín vật. Chương 525, trở lại đế quốc, Đông Đô. Tần Tuấn trở lại Đông Đô đã mấy ngày, mà tại Đông Đô trung tâm, một tòa không gì sánh được hùng vĩ đồ sộ kiến trúc phóng lên tận trời. Cùng thế giới chi thụ xa xa tương đối, phản phất là hai tòa hải đăng, dẫn linh đế quốc. Chính là Tần Tuấn vừa mới lấy được Hắc Vương tọa. Mấy ngày nay, Tần Tuấn một mực tại Hắc Vương tọa bên trong, luyện hóa Hắc Vương tọa chi lực. Mà hắn càng là hiểu rõ Hắc Vương tọa, liền càng phát ra cảm thấy, cái kia Hạ Sệ Gạ Họa thật sự là một tên phế vật, đơn giản chính là phung phí của trời. Hắc Vương tọa lực lượng không gì sánh được huyền kỳ và khổng lồ. Chỉ là luyện hóa chí tôn chiếc nhẫn, đạt được Hắc Vương tọa chi lực sau, Tần Tuấn thực lực lại một lần nữa tăng vọt đã là tiếp cận tầng giai. Mà lực chiến đấu của hắn cũng từ trước đó 55 vệ đút lại một lần nữa tăng vọt đến 65 vệ đút. Còn có một chút, chính là càng là khoảng cách Hắc Vương tọa gần, Tần Tuấn có thể tăng phúc sức chiến đấu liền thêm. Nếu như tại Hắc Vương tọa phụ cận, cũng chính là Đông Đô phạm vi bên trong lời nói, Tần Tuấn sức chiến đấu nhiều nhất có thể bị Hắc Vương tọa tăng phúc đến 80 vệ đút. Cơ hồ là so trước đó nhiều gấp đôi. Bực này sức chiến đấu đã là có thể đẹp 10 giai tồn tại. Mà Hắc Vương tọa huyền diệu còn không chỉ như vậy, hắn còn có thể thông qua Hắc Vương tọa ký kết thủ hộ giả khế ước, chia sẻ Hắc Vương tọa chi lực, trở thành thủ hộ giả, thực lực cũng có thể tăng vọt. Đương nhiên, đại giới tự nhiên là trung thành. Mặc dù Hắc Vương tọa khế ước trói buộc lực không bằng toàn năng chi chủng, nhưng cũng không thể coi thường, liền xem như Kệ xạ tồn tại bực này, đều sẽ gây nên Hắc Vương tọa trói buộc đối với Hạ sẽ gạ tọa bực này phế vật túi đầu xương thần. Thậm chí Tần Tuấn toàn năng chi chủng cưỡng ép gieo xuống, cũng gặp không nhỏ chống cự. Chẳng qua hiện nay Tần Tuấn tới nói, thanh danh của hắn đã đến cực kỳ khủng bố trình độ, lên tới cao giai tiến hóa giả, xuống đến dân chúng bình thường, đều điên cuồng sùng bái hắn. Có thể nói, Tần Tuấn hiện tại đã là nhân tộc thần, ít nhất là đế quốc thần. Đối với Tần Tuấn hiệu chung, đối với tuyệt đại đa số người tới nói hoàn toàn không tính là đại giới gì, mà trở thành thủ hộ giả, tức thì bị coi là vinh quang to lớn. Tần Tuấn tự nhiên cũng minh bạch thủ hộ giả là một rất tốt ngưng tụ lòng người công cụ, cho nên hắn tuyên bố, nếu như đối với đế quốc lập xuống trọng đại công vân, liền có thể trở thành Hắc Vương tọa thủ hộ giả. Vì thế, hắn còn cho Hắc Vương tọa sửa lại một cái tên, Đế Quốc Thần Tọa. Trừ Hắc Vương tọa bên ngoài, đảo quốc toàn cảnh cũng triệt để trở thành đế quốc thuộc địa, tài nguyên này phong phú đảo quốc, chính thức nhập vào đế quốc bản đồ. Mà tùy theo đế quốc quyết trương, không chỉ là đế quốc đặc quyền giai tầng ăn đầy bùn đầy bát, đế quốc người bình thường cũng đi theo được nhờ. Năm đó đế quốc dân chúng bình thường ăn bữa hôm lo bữa mai, bị điên cùng nô dịch thời gian một đi không trở lại. Hiện tại đế quốc dân chúng đã là áo cơm không lo, ở tại khu an toàn, bởi vì dọn bị quét sạch, mặc dù giã ngoại còn có một số biến dị ma vật, nhưng đại bộ phận địa phương đều có thể tiến về, thậm chí còn lại xuất hiện nghề du lịch. Thậm chí rất nhiều tuyển bạn cơ chế cũng dần dần bắt đầu, một chút xuất sắc người mới sẽ được ban cho thiên phú hạt giống, trở thành tiến hóa giả. Trước kia, Đông Đô và thế giới bên ngoài là hai thế giới, mà bây giờ biến thành đế quốc và thế giới bên ngoài. Điều tra biểu hiện, đế quốc dân chúng cảm giác hạnh phúc cực cao, đây cũng không phải là khuyết đại, dù sao và quốc gia khác và địa khu so sánh, đế quốc thật liền xem như thiên đường. Năm đó Tần Tuấn lương thuận lời hứa, ngay tại từng bước một thực hiện. Bất quá bây giờ, Tần Tuấn tâm tư đã đặt ở phục sinh lạ nữ vương trên thân đế quốc hành cùng. Tần Tuấn vừa mới về đến nhà, liền trực tiếp chiêu đến tập kích đến từ Miệu công chúa hôn nồng nhiệt cảm ơn ngươi, trợ phu của ta. Miệu công chủ cảm kích nhìn Tần Tuấn, nàng không nghĩ tới, Tần Tuấn thật săn giết gờ rừng, mang về gờ rừng ánh mắt. có gần ánh mắt, nàng liền có thể phục sinh tỷ tỷ của nàng. Cổ lão giả bộ tộc sau cùng vương, lấy hạ nữ vương. Nhìn xem kích động Mia công chủ, Tần Tuấn mỉm cười, hắn làm như vậy, đương nhiên không chỉ là vì Mia công chủ, mà là vì lấy hạ nữ vương phía sau bí mật. Bất quá Mia công chủ đối với đế quốc tầm quan trọng cũng không cần nói cũng biết, làm tám giai tồn tại, Mia mặc dù trên cơ bản không có xuất thủ qua, nhưng là định hải thần châm. Có Mia công chủ tại, Tần Tuấn liền mười phần an tâm, đế quốc đại bản doanh liền không ra được nhiễu loạn. Cho nên Tần Tuấn mới có thể yên tâm đánh đông giải bắc. Chương 526, đế hoàng, đế quốc, Đông Đô. Mấy ngày nay, Mia công chúa một mực tại chuẩn bị phục sinh lại hạ nữ vương sự tình. Mặc dù đã có gần ánh mắt, nhưng muốn phục sinh lại hạ nữ vương vẫn như cũng là một đại công trình, cần rất nhiều những tài liệu khác cùng phù văn tế đàn. Bất quá những này cũng không cần Tần Tuấn chính mình quan tâm. Hắn bây giờ làm đế quốc chi chủ, có cả một cái đế quốc phục vụ cho hắn, những chuyện này tự nhiên có người phía dưới đi làm. Mà bây giờ, đã có càng ngày càng nhiều người kêu gọi Tần Tuấn đăng cơ là đế, trùng kiến đế chế. Đúng vậy, đế chế, cái này sớm tại tận thế mới bắt đầu liền có người đề nghị. Bất quá lúc kia, thế giới thế cục phức tạp, dân chúng còn không có từ thời đại trước mánh nấu khôi phục lại, bắt đầu dùng đế chế sẽ chỉ làm nội bộ hỗn loạn. Cho nên Tần gia lựa chọn rất sáng suốt chỉ hoãn đế chế, mà là lấy Xu Cơ viện danh nghĩa thống trị đế quốc. Nhưng bây giờ, theo đế quốc dần dần cường đại, Tần gia, đặc biệt là Tần Tuấn hy vọng dần vào lòng người, không ít người lại bắt đầu tâm động muốn để Tần Tuấn đăng lên đế vị. Đế chế, ở trong mắt rất nhiều người, liền phù hợp nhất bây giờ đế quốc chế độ. Mặc dù đế quốc đã vượt qua tận thế khó khăn nhất một quãng thời gian, trở thành trong thế giới loài người cường đại nhất quốc gia, thậm chí còn phát triển khối thứ nhất thuộc địa. Nhưng thế giới này cũng không có thay đổi đến an toàn, ngược lại là càng phát ra nguy hiểm. Những cái kia tà thần bọn họ, ngay tại muốn đạt được lấy đế quốc. Tất cả mọi người tưởng tượng, chỉ có Tần Tuấn tài có thể lãnh đạo đế quốc, mới có thể nhân loại lãnh đạo. Mà đế chế thì là có thể làm cho Tần Tuấn ý chí có thể tốt hơn xuyên qua đế quốc trên dưới. Đương nhiên, các quyền quý đối với cái này cũng mười phần có tư tâm. Đế chế liền mang ý nghĩa quý tộc chế độ trở về, bọn hắn mặc dù đã trở thành quyền trượng gia tộc, và quý tộc không hề khác gì nhau. Khác biệt duy nhất chính là hư danh. Nhưng có đôi khi, hư danh cũng đủ để cho bọn hắn không gì sánh được hướng tới và nhiệt liệt. Ngay từ đầu, hô hào khôi phục đế chế thanh âm vẫn chỉ là tại phạm vi nhỏ bính lưu truyền. Nhưng rất nhanh, không chỉ là quyền quý giai tầng, thậm chí tại Đông Đô nhai đạo, rất nhiều bình dân cũng bắt đầu thỉnh nguyện khôi phục đế chế Đông Đô, là Tần Tuấn đại bản doanh, liền xem như tận thế sơ kỳ, Đông Đô dân chúng đãi ngộ cũng là toàn thế giới tốt nhất. Có thể nói Đông Đô dân chúng chính là Tần Tuấn tín đồ cũng không đủ. Sau đó tiếp theo đế quốc các nơi đều xuất hiện thỉnh nguyện đoàn. Mặc dù ở trong đó tuyệt đối có người ở sau lưng trợ giúp, nhưng cũng có thể nói rõ Tần gia tại hy vọng của đế quốc hoàn toàn chính xác đã đầy đủ chèo chống những thứ này. Tần thị công quán, trong một gian thư phòng, Tần Nguyên nhìn xem con của mình, mang trên mặt mỉm cười liên quan tới nhiều như vậy khôi phục đế chế thỉnh nguyện, ngươi thấy thế nào? Mấy năm trôi qua, Tần Nguyên trên mặt uy nghiêm càng sâu, nếu như hắn đã là năm giai đỉnh phong tiến hóa giả, nếu như không tính nghĩa công chúa, hắc ám thánh mộ những này siêu phàm tồn tại, thực lực của hắn tại đế quốc có thể xếp tiến năm vị trí đầu. Nhưng mà này còn là tại hắn đem tâm tư càng nhiều đặt ở xử lý đế quốc chính vụ trên thân. Tần Nguyên trong mắt tràn đầy kiêu ngạo, đối với đứa con trai này, hắn không gì sánh được hài lòng kiêu ngạo. Trong nhân loại người mạnh nhất, mà lại vô luận là tâm tư hay là lòng dạ, đều là hoàng giả chi tư. Bây giờ đế quốc rầm rộ, chính là Tần Tuấn một tay sáng lập. Tần Tuấn không chần chờ chút nào, bình tĩnh nói thật, khôi không khôi phục đế chế với ta mà nói sắp đặt khác nhau chút nào. Bất quá, đế quốc xác thực cần một hoàng đế, mà lại khôi phục đế chế cũng có thể để đế quốc càng thêm vững chắc. Tần Nguyên nhẹ gật đầu, hắn xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn xem chỗ xa xa Hắc Vương tỏa cùng thế giới chi thụ, than nhẹ một tiếng, đế quốc cũng là thời điểm tiến vào thời đại mới. Mấy ngày sau, đế quốc rốt cục tuyên bố một việc, từ hôm nay chính thức khôi phục chế đế quốc không có tiền tố danh hiệu, đế quốc liền cứ gọi đế quốc, ý tứ rất rõ ràng, đó chính là trên thế giới này chỉ có thể có một đế quốc. Mà Tần Tuấn, nhân loại này người mạnh nhất, so thần chi càng cường đại hơn nam nhân, sẽ leo lên đế vị. Bất quá hắn cũng không phải là hoàng đế, mà là có mới tôn xưng đế hoàng. Chương 527, trở về đế chế. Chương 527, trở về đế chế đế hoàng, đế quốc vô thượng chí tôn. Khôi phục đế chế ngày đó, cả nước vui mừng, đế quốc trên dưới đều đang ăn mừng. Quyền quý giai tầng bọn họ chúc mừng reo hò, là bởi vì tùy theo đế chế khôi phục, quý tộc chế độ cũng sẽ tùy theo xuất hiện, bọn hắn sẽ trở thành danh chính ngôn thuận siêu phàm quý tộc. Đám người tiến hóa reo hò, là bởi vì bọn hắn cũng có cơ hội trở thành quý tộc. Về phần dân chúng, kỳ thật bọn hắn cũng không biết tại sao muốn reo hò, nhưng chính là vui vẻ. Nguy cơ này trùng điệp thế giới, gần hủy diệt đảo quốc Bắc Bộ sự tình mọi người đều biết, chỉ là nhìn thấy những hình kia đều sẽ cảm giác đến buồn nôn khủng bố, không mà muốn. Không có người muốn biến thành tà thần khẩu phần lương thực. Mà Tần Tuấn, bọn hắn đế hoàng, chính là bọn hắn thủ hộ thần. 4. Tần Tuấn sau khi lên ngôi, rất nhanh từng đầu pháp lệnh hạ đạt, đế quốc từ trước đó quan lại chế, nhanh chóng chuyển hóa làm đế chế. Đầu tiên chính là Tần Tuấn phụ thân Tần Nguyên, vị này cựu đế quốc nguyên thủ, mặc dù bây giờ dần dần đã chuyển thành phía sau màn, nhưng vẫn như cũng là Tần Tuấn cực kỳ tôn trọng và nể trọng đối tượng. Tần Nguyên được phong làm đại thân vương, đồng thời kiêm nhiệm đế quốc nguyên lão viện viện trưởng, đế quốc su mật viện nguyên thủ các loại một loạt chức vụ. Hiển nhiên tại về sau, Tần Nguyên vẫn như cũng là đế quốc thực tế sự vụ cụ thể trưởng khống giả. Trừ Tần Nguyên bên ngoài, Tần gia mặt khác trưởng bối cũng bị phong làm thân vương, tại đế quốc chiếm cứ cao vị. Tại Tần Tuấn kế hoạch bên dưới, hoàng tộc vẫn như cũng là tại đế quốc có địa vị trí cao vô thượng. Mà Tần Bội Ngọc, Tần Minh Nguyệt bọn người, tự nhiên cũng thành đế quốc công chúa, trong đó Tần Bội Ngọc thành vì đế quốc trưởng công chúa, có thể thấy được nàng tại Tần Tuấn trong lòng địa vị và ân sủng càng không giảm. Sau đó, chính là tước vị quý tộc chế độ thực hành. Quyền trượng màu tím gia tộc đều được trao tặng công tước tước vị, mà còn lại quyền trượng gia tộc cũng phân biệt trao tặng hầu tước, bá tước, tử tước, nam tước chờ chút. Mà trừ cái đó ra, đế quốc còn mới thiết lập một tước vị, huân tước. Chỉ cần là đế quốc công dân, vô luận là nhân viên nghiên cứu khoa học, công tượng, binh sĩ, thậm chí là người bình thường, chỉ cần là đối với đế quốc có kiệt xuất cống hiến, đều có thể thu hoạch được huân xưng hảo, thưởng thụ hết thể quý tộc đãi ngộ. Một cực lớn đến gần như cồng kềnh quý tộc giai tầng xuất hiện. Tần Tuấn cũng không phải là không biết, một khổng lồ quý tộc giai tầng đối với tương lai của đế quốc không phải chuyện gì tốt, nhưng hắn cũng không thèm để ý bởi vì hắn biết đế quốc và tà thần bọn họ chiến tranh toàn diện sắp bắt đầu. Cái này sẽ là một trận cực kỳ đã lâu gian khổ trường kỳ chiến tranh, y hệt năm đó cổ lão giả bộ tộc và ngày cũ người điều khiển phiên bản. Mà trong cuộc chiến tranh này sẽ có rất nhiều siêu phàm quý tộc vẫn lạc, biến mất tại quần quận trong dòng sông lịch sử. Nhưng cùng lúc cũng sẽ có mới siêu phàm quý tộc của thời. Tại Tần Tuấn trong mắt, các quý tộc cũng bất quá là lợi dụng công cụ. Hết thề cũng là vì đế quốc, hết thề cũng là vì nhân loại sau này đế quốc, hoàng gia bộ nghiên cứu. Trước đó thứ nhất, thứ hai, thứ ba sở nghiên cứu thống nhất bị chỉnh hợp vì hoàng gia bộ nghiên cứu, trực thuộc ở nguyên lão viện quản hạt. Hơn nữa có thể hưởng thụ đế quốc quyền hạn tối cao. Hiện tại khoa học kỹ thuật đối với đế quốc tầm quan trọng, không cần nói cũng biết. Có thể nói đế quốc có thể có như thế quy mô và thực lực, cũng là bởi vì đế quốc hấp thu rất nhiều siêu việt thời đại khoa học kỹ thuật, đối với thế lực chúng quanh tạo thành hàng duy đả kích. Mà bộ nghiên cứu tác phẩm đắc ý, năng lượng máy dò xét, hiện tại cũng đã đổi mới đến đời thứ 2 để cao mạnh năng lượng máy dò xét phạm vi, năng lượng cao nhất đủ phát hiện 100 V đút bên trong lực lượng siêu phàm. Bất quá bây giờ, bộ nghiên cứu đang toàn lực nghiên cứu gần hộp sinh mệnh. Trong này năng lượng ẩn chứa, có thể nói là khủng bố, rất nhiều tri thức không gì sánh được cấm kỵ, tràn đầy tà ác, nhưng cũng tràn đầy lực lượng. Những này nhằm vào huyết nục tri thức, nếu như có thể vận dụng đến nhân tộc trên thân, nói không chừng thật sự có thể sáng tạo ra chủng tộc mới. Bất quá chúng ta nhất định phải trước tiến hành nhân thể thí nghiệm. Bộ nghiên cứu bên trong, một vị lão giả cuồng nhiệt nhìn xem hộp sinh mệnh, một bên ra lệnh. Bên cạnh nhân viên nghiên cứu khoa học nghe vậy, thần sắc bình tĩnh. Những chuyện này, bọn hắn đã không biết đã làm bao nhiêu lần liền Hàn Quốc người đi, nghe nói đệ thất quân đoàn đã bắt đầu đối với Hàn Quốc tác chiến, nhiều nhất mấy tuần liền có thể công chiếm. Chương 528, nghi thức phục sinh. Chương 528, nghi thức phục sinh. Thực hành đế chế đằng sau, đế quốc các mặt đều sinh ra cực kỳ sâu xa ảnh hưởng. Quân bộ cũng toàn diện tiến hành cải chế, tại Tần Tuấn thủ ý bên dưới, đế quốc tổ mới xây 10 cái quân đoàn, toàn bộ đều là do các quân đoàn tinh nhuệ điều, cùng từng cái siêu phàm quý tộc tử đệ. Mặc dù làm những này siêu phàm các quý tộc đã có mục nát dáng vẻ, dùng người duy thân xếp vào thân tín, nhưng làm siêu phàm quý tộc, thực lực của bọn hắn thập phần cương đại. Cùng đối với đế quốc 10 phần trung thành tuyệt đối, dạng này là đủ rồi. Cái này tổ mới xây 10 cái quân đoàn, đều liệt trang đế quốc mới nhất khoa học kỹ thuật thành quả, toàn viên tiến hóa giả gen cường hóa giả, có thể nói là trong thế giới loài người tinh nhuệ nhất bộ đội. Bọn hắn sẽ tiến về đối kháng thần chi tuyến đầu, thí thần bộ đội chủ lực. Bất quá lúc này, Tần Tuấn lại là và Mia công chúa rời đi Đông Đô, đi tới Ác Ma Chi Nhãn, cổ lão giả bộ tộc cửu địa. Bọn hắn muốn cử hành phục sinh lễ ả nữ vương nghi thức Đông Hải, cổ lão giả cửu địa. Bây giờ cổ lão giả cửu địa, cơ hồ đều đã bị đế quốc rời chống đế quốc điên cuồng hấp thu cổ lão giả bộ tộc tri thức và khoa học kỹ thuật. Thậm chí có thể nói, đế quốc cũng chính là tại cổ lão giả bộ tộc trong phế tích của thời. Bây giờ cổ lão giả cửu địa đã trở thành đế quốc một nghiên cứu khoa học căn cứ. Dù sao nơi này là một cái khác dị không gian đế quốc, rất nhiều liên quan tới không gian phương diện nghiên cứu đều là ở đây thí nghiệm. Tần Tuấn dạo bước mà đi, nhìn xem cổ lão giả cựu địa những cái kia công trình và nhân viên nghiên cứu, mang trên mặt mỉm cười bệ hạ. Gặp qua bệ hạ. Nhân viên nghiên cứu bọn họ nhìn thấy Tần Tuấn, trên mặt nhao nhao lộ ra kính sợ mà cùng nhiệt thần sắc, nhao nhao quỳ lạy đối với bọn hắn tới nói, Tần Tuấn vị này đế hoàng chính là nhân tộc thần minh, tinh thần đồ đẳng. Tần Tuấn tâm tình cũng không sai, dù sao đế quốc này, có thể nói là hắn một tay sáng lập. Nhìn xem đế quốc từng điểm cường thịnh, thẳng đến đỉnh cao nhất của thế giới này, Tần Tuấn trong lòng cũng có cảm giác thành tựu và cảm giác thỏa mãn. Chỉ bất quá, ta thần vẫn luôn là Tần Tuấn trong lòng luẩn quẩn không đi âm ảnh. Những cái kia ngày cũ người điều khiển mặc dù đều bại vong tại Tần Tuấn trong tay, nhưng Tát Đạt không giống với, hắn là chân chính thần chi, liền ngay cả cổ lão giả bộ tộc, nghiêm chỉnh mà nói cũng chỉ là trông coi Tát Đạt đủ tốt. Mặc dù bây giờ Tát Đạt biến mất không thấy gì nữa, phản phất là từ không dáng lâm qua thế giới này bình thường. Nhưng Tần Tuấn sẽ không phất lờ. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, Tần Tuấn chính là cảm giác được, phản phất là có một cái nhìn không thấy đại thủ ở sau lưng tôi động đây hết thảy. Mà lại nữ vương chính là giải khai đây hết thảy bí ẩn. Cổ lão giả bộ tộc, Trư Vương Mộ Viên. Nơi này chôn giấu lấy cổ lão giả bộ tộc lịch đại vương giả, Nghĩa công chúa sau khi tỉnh dậy, liền đem lại nữ vương thân thể lưu giữ ở đây. Mà tại mộ viên trước đó, một tòa cực kỳ hùng vĩ đồ sộ tế đàn đã sừng sững. Tòa tế đàn này bốn phía trải rộng thập bát cùng đồng trụ, nói là đồng trụ, trên thực tế là do từng cái nguy hiểm tinh anh sinh vật thân thể tạo thành. Thậm chí còn tản ra cực kỳ khủng bố uy thế. Những vật này đều là Nghĩa công chúa tự mình đi săn giết, làm tế đàn vật bồi táng. Lệ ả nữ vương cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa tử vong, nàng mặc dù xem như chết tử, nhưng nhục thân bất diệt, toàn thân sinh cơ đoạn tuyệt. Muốn phục sinh lệ ả nữ vương, nhất định phải cực kỳ bàng bạc kinh khủng huyết nhục chi lực. Tại tế đàn nơi trung tâm nhất, một khắc ánh mắt ngay tại trôi nổi, chính là gờ ánh mắt, ẩn chứa vô cùng vô tận mà nhục chi lực. Nghĩa công chúa thân thể run nhẹ nhẹ, rốt cục có thể phục sinh tỷ tỷ của nàng, lệ ả nữ vương. Nàng hít một hơi thật sâu, toàn thân lập tức bắt đầu hiện lên quang mang, lực lượng kinh khủng bắt đầu liên tục tăng lên, cả tòa tế đàn phảng phất là sống lại. Vô số lực lượng kinh khủng bắt đầu hướng phía tế đàn hội tụ, dung nhập vào lệ ả nữ vương trong thân thể. Mà một cỗ khủng bố thâm trầm khí tức đang thức tỉnh. Cỗ khí tức này là mạnh mẽ như vậy khủng bố, liền ngay cả Tần Tuấn cũng nhịn không được hai mắt có chút nheo lại, trước mắt hắn máy dò xét phía trên biểu hiện toán học ngay tại không ngừng kéo lên. 40 V đút 50 V đút 60 ạ cái này. Cổ lão giả bộ tộc nữ vương,